Chương 275, hồ tặng câu đối liễn. Chương 275, hồ tặng câu đối liễn. Lò lửa nhỏ bên trên một cái nồi đá, ba người vây lô mà ngồi, một con hồ ly cùng một chỉ thải ly cũng ở đây bên cạnh. Trong nồi nấu chính là củ cải chua canh vịt, củ cải chua màu sắc đã hơi tối, con vịt thì là hai chỉ cả vịt, thêm một chút nấm khô, bên cạnh tung bay kim hoàng sắc lệnh hỏa hồng dầu trơn. Bên cạnh thì bày biện rau quả, hành lá thịt tươi hoàn tử cùng phát tốt ra mặt, là nửa sau trình dùng để nấu. Nhiệt khí bốc hơi phía dưới, một người xé một cái chân vịt. Tiểu sư muội lại đứng lên, cầm thìa, trước cho mình rót tràn đầy một chén canh, lại cho sư huynh cùng La Tăng rót. La công phía trước mấy ngày đi nơi nào? Cũng ở đây trong thành, cùng mấy cái người giang hồ xen lẫn trong cùng một chỗ, có thể từ bọn hắn trong miệng nghe tới một chút tin tức. La Tăng giơ bát hướng phía trước, đà tạ Liêu đạo trưởng. Tin tức gì? Đã có kinh thành tin tức, cũng có phía ngoài tin tức, giống như là phương Bắc yêu ma biên cảnh chiến loạn, còn có phía Nam Việt Vương hậu nhân cùng Huy Châu Chi Châu ngao ngoe muốn động, cũng không biết mấy phần thật mấy phần giả. La công bưng một chén canh cùng Lâm Dật nói, thở dài lắc đầu, đem lời mở ra đến, cũng không phải là nghị luận triều đình này còn có thể chống đỡ bao nhiêu năm mà thôi. La công cảm thấy thế nào? Ta. La Tăng chần chờ thật lâu, vẫn lắc đầu, băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, lầu cao sắp đổ, cũng không phải một sớm một chiều hủ bại, cái này triều đình đã nát xong. Lâm Giác gặp hắn trong mắt có thật sâu tiếc nuối. Đông nhiên nghĩ đến năm đó, vị này La công chính là tướng môn thế gia, lúc trước đến kinh thành, thế nhưng là đầy cõi lòng hùng tâm trang trí, phải vì gia quốc hiệu lực. Bây giờ lại phát ra dạng này cảm khái. Tiểu sư muội thần sắc trầm tĩnh, phùng bát túi đầu, thổi một hơi, chính là một đoàn khói trắng, miệng dán mép bát nhẹ nhàng khẽ hấp, chính là hút trượt một tiếng. Con vịt tử cùng lao đàn củ cải chua, chung nấu hồi lâu, nước dùng lại nồng tươi vừa chua, nhập miệng sau 10 phần vừa miệng, lại nóng hổi, ngay cả nuốt xuống lúc đều cảm thấy yết hầu ấm áp, một mực cấm đến trong trái tim. La công thì là thở dài nói, ta thở thiếu thời kinh thành ngộng, sợ phải kết thúc. La công phải đi về sao? Tiểu sư muội nghe thấy lời này, mới ngẩng đầu nhìn bọn hắn. Như kinh thành không cách nào thi triển khát vào vậy, tự nhiên chỉ có thể trở về, bất quá không phải hiện tại. La Tăng Y Nguyên lắc đầu nói, muốn nói lại thôi mấy lần, lúc này mới thốt ra một câu, không nỡ. Ừm. Lâm Giác biết được đầu năm nay người, rất nhiều đều có kinh thành ngộng, lại lấy những cái kia văn nhân nặng nhất. Bởi vì cái này từng là thiên hạ cường thịnh nhất vương triều, đây là thiên hạ lớn nhất phồn hoa nhất thành trì, là thiên địa trung tâm, sở hữu chính lệnh đều từ nơi này phát ra, sở hữu dân tục tập tục cùng tiền bạc đều muốn ở đây lưu truyền, từ xưa đến nay bao nhiêu văn võ danh lưu đều ở nơi này tên lưu sử sách. Rất nhiều người nằm mộng cũng nhớ lại tới đây, cũng muốn lưu tại nơi này, thậm chí là chết ở chỗ này. Bất quá giống như là La công người như vậy lại tại một cái như vậy thời đại, Lâm Giác nghĩ đến, hắn hoặc là vì triều đình hiệu lực, lưu phương một thế, hoặc là liền đến tại một chỗ khác tên lưu sử sách. Dù sao hắn đã triển lộ thanh danh, người trong giang hồ biết rõ La Tăng hai chữ, hắn đã không có khả năng vắng vẻ vô danh. Hôm nay giao thừa, những này giữ lại sang năm bàn lại. La Tăng nói, ngược lại là mấy ngày qua, thường tại kinh thành người giang hồ nghe được gặp người sự. Cái kia hai tôn ngựa đá a. Đã có cái kia hai tôn ngựa đá, cũng có ngày ấy tụ tiên phủ công thử trong đại viện sự, còn có người đi hương cái kia luồng lịch phi đao đảo đạo trưởng hoàn lễ sự, ẩn ẩn thành một cọc ca tụ. La Tăng nói một trận, lại có người nói khoảng thời gian này đến nay, thường có bạch hạc bay đến Phản Thiên sư trạch viện, nói Phản Thiên sư không chỉ có cùng tình quái ở chung, lại cùng tiên hạc lui tới, ha ha ha. Nói đến phần sau, đã mang theo ý cười. Lâm Giác cũng lộ ra tiểu dung. Những người này là liền có trắng bạch hạc cũng không phân. Thế là ba người ngoạm miếng thì lớn, uống từng ngụm lớn canh liên đới lấy một con hồ ly một chỉ thải ly, hai chỉ con vịt tử bị ăn đến sạch sẽ sau, lại kẹp rau xanh đi vào nóng, thậm chí kéo ra mặt ném vào nấu. Nhất thời La công đành phải lần nữa cảm khái, hay là bọn hắn những này trên núi đạo nhân sẽ ăn ăn ăn, bên ngoài một tiếng rít. Tiểu sư muội cùng hồ ly, thải ly gần như đồng thời dừng lại ngoài miệng động tác, quay đầu nhìn lại. Trạch viện bên ngoài chính là đường cái, đã nhìn không thấy rít lên đến từ nơi nào, chỉ nhìn thấy còn không có triệt để ngầm hạ trên trời một ngã rẽ bốn lượn khúc xương mù vết tích, lập tức liền nghe một tiếng ầm vang. Trên trời nổ tung một đoàn thải quang tinh điểm, đây là nhân gian pháp thuật. Thả pháo hoa. La Tăng nói, ăn xong đi ra xem một chút, xem hết trở lại lấy say, cái này kinh thành không nói những cái khác, pháo hoa ngược lại là so nơi nào đều đẹp. Đang có ý này, ba người cộng đồng phát lực, hai ba lần thu thập xong tàn cuộc, lại ngay cả canh cũng uống đến sạch sẽ. Một người không biết uống mấy chén canh, chỉ biết đi đường lúc đều cảm thấy trong bụng tại lắc lư, chờ đi tới cửa, thiên đã triệt để đen, đầy trời pháo hoa liên tiếp thịnh phóng. Mặc đạo bào đạo nhân, eo quải trường đao võ nhân, còn có bạch hồ cùng thải ly, lần lượt bước ra cánh cửa, đỉnh đầu thải quang đem bọn hắn thân ảnh đánh vào trên mặt đất. Ba người hai thú dù là thường thấy pháp thuật, lại kinh lịch rất nhiều chàng cùng yêu ma tranh đấu cùng chém giết, vẫn là không nhịn được ngừng chân ngẩng đầu. Đây chính là Tam sư huynh nói, nhìn một trận thiếu một chàng phồn hoa. Tiểu sư muội quay đầu nói với Lâm Giác, cũng chưa chắc nhìn một trận thiếu một chàng, chỉ là bản triều nhìn một trận thiếu một chàng thôi. Lâm Giác nói với nàng, nhờ có Phản Thiên sư, ta đã có ngũ hành linh pháp tin tức, lấy tiểu sư muội thiền tư của ngươi, tăng thêm ta cùng nhị sư huynh luyện đan, ngươi chỉ cần mình không ném rơi thành chân đắc đạo suy nghĩ, cuối cùng có thể tu được trường sinh cửu thị, không có cái này triều đại, còn có hạ cái triều đại, còn có thịnh thế. Tiểu sư muội có chút muốn tượng không đến thời gian lâu như vậy, đành phải ngẩng đầu nghiêm túc nhìn bầu trời. Thằng đến sư huynh cất bước hướng phía trước, nàng mới theo sau. Phía trước chính là hỏa thụ ngân hoa bất giả thiên. Có người mình chân múa pháo hoa lửa, thiết truy vỗ một cái, bay đầy trời tinh, nát hỏa lưu hình, lại nơi nào yếu qua đạo nhân pháp thuật đâu? Có đoán đố đèn, có bán quả vật, còn có múa rồng múa sư, đùa nghịch tạp kỹ. Văn nhân nha sĩ, đại gia khuê tú, lúc này đều lên đường phố. Lâm Giác mua ba cái đèn lồng, dẫn trên tay, mặc dù đã ăn no, cũng vẫn là mua một ít ăn, tại khác biệt náo nhiệt châu ngừng chân. Thậm chí bọn hắn còn nhìn thấy tụ tiên phủ người. Có người biến thành mãnh hổ, trên đường xuyên qua, có ngươi ở trên tường vung bút vẽ tranh, vẽ ra minh nguyệt cùng tiên tử, lập tức vung. Bút vung lên, minh nguyệt thật làm vậy ra ánh trăng, tiên tử mang theo ánh sáng vòng theo bút chỉ dẫn bay ra, bay trên trời ra một đoạn sau mới hóa thành điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Có người trên mặt đất đổ nước, vung câu câu cá. Có nhân khẩu nôn liệt hỏa, hóa thành hỏa long trườn bầu trời đêm. Bốn phía không ngừng có người lớn tiếng khen hay, có người say mê, cũng có người hoảng hốt ở giữa, nghĩ đến mấy năm trước tại Huy Châu Y Địa huyện, trông thấy có đạo nhân xoa thảo mà thành đom đóm, tản mạch tuệ mà thành hồ điệp, cũng là như vậy tiên khí mười phần. Trong thoáng chốc, tựa như nhìn thấy ba cái kia đạo nhân bên trong hai cái, chỉ là lại có chút thay đổi. Muốn đi đổi tới, nhưng mà bốn phía sáu người mãnh liệt, tia sáng cũng ám, một cái hoảng hốt liền không nhìn thấy. Ba người tiếp tục trên đường đi dạo. Lâm Giác còn nhìn thấy Thất Sư Minh từng nói qua, trên đường bày quầy bán hàng bán đèn cung đỉnh châm cài tóc. Chính là một cây đồng châm bất quá treo cũng không phải là phượng hoàng hồ điệp, mà là một ngọn lớn chừng ngón cái tiểu đèn cung đỉnh, bốn phía nhìn như chẳng giống, lại là dùng cực mỏng mảnh trúc bị lại, người giang hồ bóp một điểm ánh sáng mang, niệm chú đầu nhập trong đó, đèn cung đỉnh liền tự nhiên lộ ra quang trạch, tựa như treo một ngọn ngọn đèn nhỏ đại khái đây là sư huynh muội hai người đời này đến nay, trải qua phồn hoa nhất náo nhiệt một lần giao thừa. Thậm chí hành tẩu thời điểm, trông thấy bên đường bức tường màu trắng ngói xanh, cổ điện mái hiên, từng nhà đều treo đầy đèn lồng, trắng đêm không ám đêm, Lâm Giác lại có mấy phần không bỏ được rời đi. Một mực từ náo nhiệt ồn ào, đợi cho yên tĩnh không người, dừng ở trên đường. Không khỏi nhớ tới lúc trước. Thế nhưng là phồn hoa cũng chỉ có thể đợi sang năm đành phải lắc đầu, trở lại trong viện. Trải qua uống rượu nói chuyện, ước chừng đến khuya, lúc này mới trở về phòng. Lâm Giác lại là lật qua lật lại ngủ không được, đành phải nhóm lửa thủ dạ đăng, đắp lên ra gấu thảm, lại lấy ra cổ thư, tiện tay lật đến mới mẹ nhất trang. Hoa. Ngự vật chi pháp, lấy niệm ngự vật. Thế gian đưa tới vung đi chi pháp đông đảo, loại như rời chén cạn ly, đẩy vật chi pháp, trừ cách không lấy vật, cách không đổi vật bên ngoài, phần lớn là ngự vật chi pháp đơn giản vận dụng. Thế gian ngự vật chi pháp cũng không ít, loại như chú ngự, huyết ngự, ngự kiếm thuật, cũng nhiều là ngự vật chi pháp phiên bản đơn giản hóa, chỉ có chân chính ngự vật chi pháp, lấy niệm ngự vật, tùy tâm sử dụng. Người mới học cần bám vào pháp lực, lấy niệm ngự vật, lực lượng bao nhiêu xem trước pháp lực sâu cạn, lại nhìn ý niệm mạnh yếu, ngự vật mấy phần nhìn nhiều phân tâm chi lực, linh hoạt hay không thì cần nhiều hơn luyện tập. Luyện tới cao thâm, thiện tay ngự vật. Pháp này tu tập không dễ, nếu có thể trước học chú ngự, huyết ngự, tế ngự chi pháp là vì tốt nhất. Lâm Giác nắm được trang sách đây chính là đi tới kinh thành thứ nhất dạng thu hoạch, cũng là hắn toàn bộ tháng trạm cảm nộ kết quả. Sau đó ngự vật rốt cuộc không cần niệm chú, chỉ tùy tâm niệm mà động, mất đi chú ngự hạn chế, không chỉ có muốn so dĩ vãng linh hoạt rất nhiều, ngự vật số lượng cũng phải càng nhiều hơn một chút, mà lại lực lượng cũng lớn hơn. Đáng giá nhất Lâm Giác chú ý là chân chính ngự vật chi pháp không chỉ bị phá thành chú ngự huyết ngự hai cái phiên bản đơn giản hóa, còn có một môn tế ngự. Tu tập tế ngự người không thể tùy tiện ngự vật, chỉ có thể ngự sử bản thân dựa theo đặc biệt phương pháp thường thường tế luyện một dạng vật phẩm, nhưng là đã có thể cùng huyết ngự đồng dạng dùng tâm niệm ngự vật, lại như chú ngự đồng dạng không dùng họa huyết phù cũng sẽ không phải chịu mưa to cùng rừng cây quá nhiễu. Khuyết điểm duy nhất chính là một thân bản lĩnh đều ở đây cái kia một kiện vật phẩm bên trên, nếu là mất đi hoặc là hư hao liền đến bắt đầu lại từ đầu. Lâm Giác đã kích hoạt lên trong cổ thư ngự vật chi pháp, tự nhiên cũng nhận được cái môn này quyết thiếu. Nếu dùng ngự vật chi pháp, ngự sử từng tế luyện đao kiếm, lực lượng tự nhiên càng mạnh, điều khiển càng thêm tùy tâm sử dụng. Thậm chí tế luyện lâu, pháp khí sinh linh vận, hoặc là người sử dụng đức hạnh xuất chúng, hoặc là chủ nhân pháp lực cao cường, pháp khí được chủ nhân linh vận, lại hoặc là chạm yêu trừ ma quá nhiều, bảo vật tự sinh linh vận, còn có thể làm được tự hành đối địch, mà chủ nhân chỉ cần chỉ lệnh đơn giản. Kể từ đó liền ngay cả phân tâm ảnh hưởng cũng hạ xuống thấp nhất. Mà cái này nên mới là ngự vật chi pháp tinh diệu chỗ. Mà Lâm Giác đã dự định được rồi, đầu xuân sau, liền đi Phong Sơn bên trên, đúc lại 12 thanh phi kiếm 3 thanh trường kiếm, gia nhập kim tinh, vừa vặn liền dùng tới môn này tế luyện chi pháp. Bất chi bất giác, đã buồn ngủ. Bên ngoài trường nhai y nguyên đèn đuốc sáng trưng, cũng đã hoàn toàn yên tĩnh. Nhân gian đêm này muôn vàn tốt, không kịp vây lô lấy say ngủ. Lâm Giác thở dài một câu, nằm xuống tiếp đi. Không ngờ sáng sớm hôm sau, vừa ra cửa, liền gặp tiểu sư muội đứng tại cổng, chính ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn trên cửa. Nhìn cái gì? Lâm Giác quay đầu cũng nhìn bản thân trên cửa đã thấy chẳng biết lúc nào, bản thân khung cửa trái phải vậy mà nhiều thêm một đôi câu đối liễn, đỉnh đầu còn có một bức hành phi. Là ngươi dán? Lâm Giác hiếu kỳ nhìn về phía sư muội. Không phải. Tiểu sư muội ngốc trệ lắc đầu. La công dán. Ta hỏi La công nói cũng không phải. Hắn nói hẳn là trong viện ở hồ ly dán, không phải phù diêu là mặt khác hai chỉ hồ. Tiểu sư muội nói, La công nói, hồ ly cũng phải ăn tết. Cái này. Lâm Giác nghe, không khỏi vui lên. Lập tức tiếp tục nhìn lại. Vế trên, cày sâu cuốc bấm bội thu thuế. Vế dưới, cần kiệm trị ra có thừa niên. A, vậy mà cùng bản thân đi tới kinh thành sau hơn một tháng này bên trong qua thời gian có chút phù hợp. Bản thân cũng không chính là mỗi ngày điêu khắc đầu bình, mỗi ngày nghiên tập pháp thuật, nhìn như chưa ra kinh thành, lại thu hoạch không nhỏ sao? Bắt đầu đoạn thời gian kia trong nhà không có tiền dư, cũng không chính là mỗi ngày đều cần kiệm trị ra sao? Còn có cái hoành phi, tài nguyên cuồn cuộn. Lâm Giác cũng không biết là trong viện hồ đối với mình từ đáy lòng chúc phúc, vẫn là bọn chúng cũng muốn phát tài, tóm lại cảm thấy có mấy phần thú vị. Chương 276, đèn lồng lễ khí. Chương 276, đèn lồng lễ khí. Chỉ có ta có sao? Lâm Giác nhìn kỹ lại, mới thấy không riêng gì bản thân, tiểu sư muội cửa gian phòng, La công cửa gian phòng thậm chí gian kia lầu các cổng đều dán lên câu đối xuân. La công gian phòng tại bản thân bên phải, trước cửa viết chính là: Dân an quốc thái gặp thịnh thế, mưa thuận gió hòa tụng hoan niên, hoành phi, thiên hạ thái bình ứng. Lâm Giác nhìn xem này tấm câu đối xuân, lộ ra suy nghĩ sâu xa, lập tức lại quay đầu, nhìn về phía một bên khác. Tiểu sư muội gian phòng có rất ít người ở, tại gian phòng của mình bên trái, trước cửa viết thì là: Thanh xuân tuế nguyệt mỗi năm tại, đạo hạnh tu vi từng bước cao. Hoành Phi, Trường Sinh Bất Lao ửng. Lâm Giác lại lộ ra một vòng tiêu dung. Lần này xác định, trong viện cái này hai chỉ hồ vì bọn họ dán câu đối xuân đại khái thật không phải tùy ý dán, ít nhất là trải qua một chút suy nghĩ, cùng bọn hắn bao nhiêu cũng có chút dán vào. Về phần tại sao cho tiểu sư muội dán tiếp này tấm câu đối xuân, xác nhận mấy người bình thường ở trong viện lúc ăn cơm chuyện thiếm, bị bọn chúng nghe thấy được. Lâm Giác lại đi tới lầu các trước. Phía trên viết chính là, mưa xuân từng tia nhuận vật vật, hải đường điểm điểm theo thiên sơn. Hoành Phi, ý xuân giạt rào a. Lâm Giác cười ra tiếng, đồng thời quay đầu, nhìn về phía trong viện gốc kia cây hải đường. Lúc này hải đường còn chưa nở hoa. Trước kia nói qua, thế nhân trong miệng hồ cùng trước kia nhân khẩu bên trong long đồng dạng, chưa chắc thật là hồ ly, mà là bởi vì mọi người tốt hồ, truy phủng hồ tiên thành tính, cho nên trông thấy một chút không biết đến tột cùng là cái gì lại có biến hóa bản lĩnh tinh quái, phàm là xuất hiện ở trong thành thị, núi rừng bên trong, trong thôn làng, liền lấy hồ đến xưng hô, như cùng nước, sương mù, vân dính dáng, thì đều lấy long đến xưng hô. Mà hai vị này đến tột cùng là cái gì Lâm Giác không có đi cẩn thận tìm kiếm qua, nhưng là nhà mình hồ ly ngày đầu tiên đến, liền luôn chạy đến cây hải đường dưới, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm cây hải đường, Lâm Giác liền biết được, hai vị này coi như không phải trong viện gốc cây này cái đồ nạ ô dạ thành tinh, cũng định có liên quan với đó. Nếu thật là hải đường, này tấm câu đối xuân liền có chút tự luyến. Tóm lại bất kể như thế nào, cũng cần cảm ơn bọn chúng. Đà tạ hai vị. Lâm Giác đối lầu các nói, chính ưu sầu năm nay câu đối liên viết cái gì đâu, hai vị chữ cần phải so với chúng ta sư huynh muội viết tốt hơn nhiều. Tự nhiên không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Lâm Giác lại nhìn về phía tiểu sư muội. Ta đã cảm ơn qua. Tiểu sư muội cho là hắn là tại thúc giục bản thân cùng hắn cùng một chỗ nói lời cảm tạ. Điểm tâm ăn sao? Ăn. Nấu trứng gà. Tiểu sư muội nói, tay giơ lên, trong tay chính cầm một khỏa, đưa cho Lâm Giác, còn nóng. Lâm Giác tiếp nhận trứng gà, trước tiên ở trên mặt lăn một vòng, lúc đầu có chút chưa tỉnh ngủ, một cái thư thái không ít, đồng thời nói, hôm nay đầu năm mùng 1, chúng ta lại đi ra đi một chút, ăn bát mì văn thán. Cần kiệm trị ra có thừa năm. Mì văn thán có thể hoa mấy đồng tiền. Đi. Đều lên là công. Đi. Tiểu sư muội dễ như trở bàn tay bị hắn thuyết phục, tăng thêm nàng hiện tại cũng giàu có, quay người lại liền đi theo hắn đi, hùng hùng hổ hổ. Đều lên la công, cùng nhau đi ra ngoài. Chỉ là vừa tới cửa, đột nhiên gặp được Phan Công. Phan Công trên thân như cũ có chút ẩm ướt lạnh trong tay dẫn theo hai đầu cá sạo, gặp Lâm Giác cũng thật bất ngờ, nhưng hắn hiển nhiên chính là đến tìm Lâm Giác ba người, lập tức đối bọn hắn không mình hành lễ. Nhiều ngày chưa từng đến đây thỉnh an, hôm nay chuyên tới để cho ba vị ân nhân nói một tiếng chúc mừng năm mới. Lập tức đưa ra trong tay xách theo hai đầu con cá. Sáng nay mới từ trong sông bắt cá sạo, dù ý mỗi năm có thừa, hiến cho ba vị ân nhân. Quá khách khí. Lâm Giác đối với lần này có chút bất đắc dĩ. La Tăng thì là nhận lấy hai đầu cá đồng thời hắn nhìn xem như cũng làm ngư dân trang điểm, trên thân ướt nhẹp Phan Công, không khỏi hỏi, nghe nói Phan Công những ngày này một mực ít có trở về, không biết đều ở đây bên ngoài bận rộn cái gì. Không có chuyện gì chỉ là thay vị này Phan Công chiếu cố hắn lắm mẫu, lại đi trong sông tìm vài thứ thôi. Phan Công nói, tìm cái gì? Ba người đều nghi hoặc nhìn hắn. Nói rất dài dòng. Phan Công đứng tại chỗ, một điểm không sợ trên thân ở mức lạnh, chỉ đối bọn hắn nói, cựu thiên tiên cảnh phân đất phong hầu thiên hạ sơn hà thần linh, phàm là có danh tiếng. Cần tập hợp đủ ba kiện đồ vật mới có thể như tiên thiên thần linh một dạng trưởng khống sơn hà bên trong sự vật, chính là thần trước pháp ấn cùng lễ khí, thiếu một thứ cũng không được. Nói tiếp, ta mặc dù bị cái kia Long Vương thiết kế mưu hại, bất quá trên trời vẫn chưa giải trừ ta thần trước, cho nên thần trước thần vị vẫn tại trên người ta, không hành lễ khí cùng pháp ấn lại đều thất lạc ở bên ngoài. Ba vị ân nhân à, còn có vị này Phù Diêu đại tiên, bốn vị trừ bỏ cái kia điện Long Vương sau, ta từng đi động phủ của hắn tìm kiếm, tại một chỗ bí ẩn chỗ tìm về ta pháp ấn, thế nhưng là lễ khí nhưng thủy chung không biết tung tích, theo ta cảm giác nó vẫn tại Ngụy Thủy Hà bên trong, vẫn chưa đi xa. Có thể ta đã tìm nửa năm cũng chưa từng đem tìm tới. Lễ khí dáng dấp ra sao? La Tăng vấn đạo, chúng ta nhìn chút chúng ta phải chăng ở đó điện Long Vương trong động phủ gặp qua. Ngụy Thủy Hà lễ khí chính là một cái đèn lồng. Đèn lồng? Ba người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hồ Ly cũng lộ ra vẻ suy tư. Cái kia đèn lồng lớn lên cùng bình thường đèn lồng không khác, nhìn xem rất làm, dùng một cây gậy gỗ treo. Vẹn vẹn là cái đèn lồng vậy, trừ đèn lồng chiếu rọi phía dưới, có thể nhìn thấy người ngũ khí, trừ người bình thường cầm lấy đèn lồng có thể ở trong nước tới lui tự nhiên, không nhận thủy hại, không còn nó dùng. Cần phối hợp pháp tấn cùng thần chức mới có thể khống chế Ngụy Thủy Hà nước. Phan Công tiếp tục nói, ta lúc này đã bỏ mình một lần, chính là muốn tìm về lễ khí, không hề bị cửu thiên nước thúc, có thể chân chính tạo phúc cho dân. Ai, khắc khoác lắc không nên nói, đây cũng là ta duy nhất quay về thần vị cơ hội. Ba người tiếp tục hai mặt nhìn nhau. Lúc đầu chỉ là thuận miệng nói chuyện phiếm, đại năm mới, người khác mang theo lễ tới hỏi tốt, tổng không vài câu khách sáo cũng không có, lại không nghĩ rằng, thật đúng là hàn huyên tới bọn hắn biết được địa phương. Thế nhưng là Lâm Giác trước hết nhất chú ý điểm lại là, cái kia đèn lồng chiếu rọi, có thể nhìn thấy người ngũ khí. Đúng vậy, a phàm là chức vị cao chút thần linh, hoặc là bản thân có nhìn người ngũ khí bản sự, hoặc là liền sẽ có được loại này pháp khí lễ khí, cũng may cùng người liên hệ lúc có thể phân biệt thiện ác. Phan Công gật đầu, bất quá cũng cần đến nắm giữ lễ khí nhân thần tinh quái tự thân ngũ khí không tạp mới được, nếu là tự thân ngũ khí đều lộn xộn, liền đảm nhiệm làm thủ đoạn gì, cũng không nhìn thấy người ngũ khí. Người tu đạo khả năng trông thấy, không có thành chân đắc đạo, liền đều có thể thấy được. Ha ha, thì ra là thế. Nguyên lai cái kia mỹ nữ là dựa vào cái này đèn lồng để phán đoán ra bọn hắn không phải đến là Long Vương chúc thọ, mà là đến vì hắn tông trung. Kể từ đó, nàng xem phá bản thân ba người ý đồ thời gian còn muốn so với mình trước kia nghĩ càng sớm hơn. Thú vị thú vị. Lâm Giác quay đầu liếc mắt nhìn La Tăng, thấy La Tăng không biết được, liền hướng hắn giải thích nói. Truyền thuyết người có ngũ khí, mộc thanh thì nhân, hỏa thanh thì lễ, kim thanh thì nghĩa, thủy thanh thì trí, thổ thanh thì nghĩ, ngũ khí tận thuần, thánh đức chuẩn bị vậy. Mộc trọc thì yếu, hỏa trọc thì dâm, kim trọc thì bạo, thủy trọc thì tham, thổ trọc thì ngoan, ngũ khí tận trọc, dân chi hạ vậy. Tại trong truyền thuyết, rất nhiều tinh quái thần linh mặc dù có thể hiểu người thiện ác, chính là từ ngũ khí nhìn ra. La Công há lại ngu mọi người, chỉ bất quá dù sao cách lâu chút. Vừa mới nghe xong, hắn ý niệm đầu tiên là cái kia ngụy nữ làm việc còn rất cẩn thận, xuất hiện ở mặt nước trước dùng đèn này ập đến chiếu bọn hắn, xem bọn hắn ngũ khí, phân bọn hắn thiện ác, có cái đại khái phán đoán sau, lúc này mới dám chạy ra tới cùng bọn hắn gặp mặt. Mà nàng rất khéo léo lợi dụng ngoại hình của mình, tạo nên một loại không khí, làm cho người ta cảm thấy nàng trước đem đèn lồng rỗi ra mặt nước, chỉ là thần linh thói quen hoặc là nghi thức, sẽ không để cho người hoài nghi đèn này lồng còn có cái gì tác dụng khác. Thế nhưng là lập tức La Tăng lập tức liền nghĩ đến, cái kia ngụy nữ đã dùng cái này thấy mình bọn người ngũ khí, khả năng không cách nào hoàn toàn thấy rõ bản thân ba người phẩm hạnh, thế nhưng tất nhiên biết được, bản thân ba người không giống bản thân giả vờ dạng như vậy. Cho nên nàng đang cùng bản thân ba người thấy lần đầu tiên lúc đã biết được bản thân ba người đang nói láo, mà nàng sau lại vẫn lên thuyền, cùng mình ba người trò chuyện với nhau, kỳ thật toàn bộ quá trình cũng tất cả đều là tại nhìn bản thân ba người biểu diễn. Nữ nhân này, là như thế nào làm được toàn bộ hành trình đều bình tĩnh như vậy? Lại ngay cả bản thân cũng không có nhìn ra sơ hở tới. Ha ha. La Công cũng không nhịn được cười ra tiếng. Tiểu sư muội thần sắc thì trở nên quái dị. Mấy vị ân nhân cười cái gì? Không có gì, không tiện nói, không tiện nói. La Công dẫn theo cả nói. La Công nói rất đúng, mặc dù không ảnh hưởng toàn cục mà rất có thú vị, nhưng là không phải chuyện bình quan gì. Lâm Giác cũng cùng La Công đồng dạng, không cảm thấy cái này có cái gì, ngược lại hồi tưởng lại cho rằng vì thú, cái này bên trong thú vị cũng chỉ có chính chúng ta chậm rãi dư vị phân biệt rõ. Tiểu sư muội không nói gì. Bản thân nàng vừa mới nghe, hồi tưởng lại lúc, là cảm thấy có chút ra, thế nhưng là sự kiện kia không riêng gì tự mình một người, mà rộng rãi loại tâm tình này lại cùng ý cười một dạng cũng sẽ truyền nhiễm, thấy bên người hai cái đồng dạng kinh lịch cái kia phiên quẫn sự người đều đang cười, nàng liền cũng gãi gãi đầu, cười theo. Đúng rồi, Phan Công. La Tăng dẫn theo con cá, đã thu ngươi cá, hôm qua còn ăn ngươi thịt muối, cũng coi như nhờ ơn của ngươi, dạng này, vừa vặn, chúng ta biết được ngươi cái kia lệ khí hạ lạc, liền làm là ngươi cho chúng ta đưa cá đưa thịt báo đáp, về phần ngươi có thể hay không tìm được, có thể hay không từ nàng nơi đó đến đáp lễ khí, liền nhìn ngươi bản lãnh. Cái này, Phan Công nghe tới phía trước nửa câu, còn rất kinh hoàng, nghĩ chối từ tới, có thể sau khi nghe nửa câu, nhưng lại sửng sốt. Thân thể đang đánh nhau, run một cái, lúc này mới không mình hành lễ. Xin chỉ điểm. Ngươi đã là Ngụy Thủy Hà thần, tự nhiên biết, Ngụy Thủy Hà bên trong còn có một cái tiểu thần, gọi Ngụy Nữ à? La Tăng nói. Là nàng. Phan Công thân thể lại run một cái. Trước kia hắn là Ngụy Thủy Hà thần, bản lĩnh không nói như thế nào, Ngụy Thủy Hà bên trong tiểu thần đều coi như hắn thuộc hạ, chỉ là như vậy thần linh sự tình, không bằng người liễu lo hệ nghiêm khắc như vậy thôi. Nguyên lai là nàng, khó trách ta tìm không thấy. Phan Công tự lẩm bẩm, sau một lát mới lại đối tam nhân hành lễ đạo, đa tạ ba vị ân nhân. Đều nói là hồi báo, cũng không cần cảm tạ, tính chất yêu, chúng ta cũng chỉ nói một câu nói mà thôi. La Tăng nói, chỉ là cái kia ngụy nữ cùng chúng ta mặc dù không có tình nghĩa, nhưng cũng đã từng quen biết, bởi vậy ngươi nếu là đấu không lại nàng, cũng không cần đến mời chúng ta hỗ trợ là được rồi. Tự nhiên, tự nhiên. Phan Công trong miệng nhắc tới không thôi, liên tục chắp tay, lại nhanh bước rời đi, cũng không biết trở về sân nhỏ, vẫn là lại đi ra ngoài. Ba người đứng tại cổng, nhìn hắn bóng lưng. Lâm Giác mở miệng hỏi, La Công cảm thấy hai cái vị này tranh chấp, ai có thể thủ thắng? La Công suy nghĩ thật lâu, lúc này mới lắc đầu. Khó nói. Vị này Phan Công tự nhiên chiếm trước kia chính là Ngụy Thủy Hà thần tiện lợi, bất quá hai vị cũng coi là đều có ưu thế. Như là đứng ở chỗ này, thô thô tưởng tượng, tựa như đã tại trong đầu bổ vừa xuất thần vị tranh đoạt vợ kịch, mà vô luận lấy ai làm nhân vật chính đến xem, tựa hồ cũng là một đặc sắc cố sự. Ta trước tiên đem con cá này dẫn trở về, đặt ở trong chum nước nuôi, làm sao ăn liền nhìn đạo trưởng. La Tăng cũng không muốn quá nhiều, dẫn theo con cá đi liền về sân nhỏ, không bao lâu, lại lần nữa ra tới, đi cùng hai người đi bên ngoài ăn bát mì vằn thán đại khái là đêm qua sự tình, tới gần đại môn trên tường trắng lại bị viết một chút chữ, phần lớn là một chút thi tử, phần lớn là vịnh pháo hoa vịnh năm mới thịnh cảnh, chữ viết lớn nhỏ không đều, nổn ngang lộn xộn, có chút tùy tính, bất quá mỗi hàng chữ đều viết nhìn rất đẹp, ngay cả Lâm Giác tối hôm qua câu kia nhân gian đêm này muôn vạn. Tốt, không kịp vây lô lấy say ngủ cũng ở đây trong đó. Xem ra hai vị này là thật thích thi tử. Ba người thưởng trong chốc lát, lúc này mới đi ra ngoài. Không ngờ mới vừa đi tới quán mì vằn thán, lại bắt gặp trở về Phản Thiên Sư, nghe hắn nói, ngũ hành linh pháp đã đưa đến cửa nhà. Hôm nay xin phép nghỉ đơn cảng kim sắc nhà ngươi nói. Bởi vì có một số việc, muốn đi ra ngoài một ngày, không có thời gian gõ chữ, cho nên ban đêm cái kia trường xin phép nghỉ không cảng, hy vọng thông cảm. Lộ ngực, chương 277, ngũ hành linh pháp. Chương 277, ngũ hành linh pháp. Phan đạo hữu ăn điểm tâm rồi sao? Nếu không ngồi xuống cùng một chỗ ăn vừa nói. Tự nhiên đến qua. Phan Thiên Sư mặc dù nói như vậy, có thể túi đầu liếc một cái, trông thấy bọn hắn trong chén mì vằn thắn ngọc bạch nhưng lại lộ ra bên trong một điểm màu hồng, nước dùng hiện ra vắng dầu, lại có hành thái tô điểm, nghe cũng là canh xương hầm dầu khí cùng hành thái nhàn nhạt hương khí, mặc dù đơn giản, nhưng lại rất có muốn ăn. Liên thêm một bát nữa đi. Chủ quán. Được rồi. Chủ quán thấy là Phan Thiên Sư, hưng phấn không thôi, lúc này liền đem cho một vị khách nhân chuẩn bị mì vằn thắn bưng cho hắn, nghĩ thầm lần này về sau là có ra ngoài khoác lác tiền vốn. Thế là ba người biến thành bốn người, hồ ly cùng mèo dùng bản thân chuyên môn bát, tại trên ghế đầu ăn. Đạo hữu nói mình đối ngũ hành linh pháp cảm thấy hứng thú, vân đạo liền tính toán rồi một cái, tụ tiên phủ bên trong cái kia mấy vị đạo hữu khả năng tu tập ngũ hành linh pháp, thừa dịp qua Tết đi bái phòng hạ. Phan Thiên Sư nói, kết quả thật đúng là gặp được như thế một vị vạn đạo hữu. Phan Thiên Sư ăn một miếng mì vằn thán. Vạn đạo hữu chính tu chính là ngũ hành chi pháp, nghe nói qua đạo hữu hướng đào đạo hữu hoàn lễ, lại nghe nói qua đạo hữu tại trên đường cái nhẹ nhõm chế phục ngựa đá cố sự, đối đạo hữu pháp thuật cùng đức hạnh đều phi thường kính ngưỡng, cũng bởi vậy yên tâm đạo hữu sẽ không lừa gạt với hắn, lần này hữu tâm dùng bản thân ngũ hành linh pháp, hướng đạo hữu cầu mấy môn bản thân có thể sử dụng pháp thuật. Lâm Giác suy nghĩ sâu xa. Tiểu sư muội cũng rất nghiêm trọng, dừng lại chiếc đũa nghiêm túc nghe, bởi vì nàng biết, đây thật ra là sư huynh vì chính mình tìm. Xin hỏi vị kia vạn đạo hữu tính cách như thế nào, có cái gì bản lĩnh? Lâm Giác tìm hiểu lấy đạo. Vị kia vạn đạo hữu họ Vạn tên Xuân, chữ Tân Linh, tính cách cảnh trực mà lại vô lại, hắn có thôn đao thổ diễm, lý thủy phúc thổ, còn có đoạn tục bản lĩnh. Tính cách cảnh trực mà vô lại. Lâm Giác trong lòng mặc niệm mà suy tư. Nghe tới mâu thuẫn, nhưng kỳ thật người vốn là như thế. Nuốt đao, nôn diễm, lý thủy, phúc thổ, đoạn tục. Cái gọi là đoạn tục, xác nhận vết thương gia tốc khôi phục, cùng thân thể đoạn mất có thể lại nối liền. Lâm Giác mặc dù chưa hề tiếp xúc qua ngũ hành linh pháp, nhưng là nghe nói qua ngũ hành linh pháp diệu dụng, giống như âm dương linh pháp tu tập sau, một thân pháp lực tự phân âm dương, tự có diệu dụng, dù là không học pháp thuật khác, quang nôn âm dương chi khí cũng có thể đối người sống cùng quỷ vật tạo thành tổn thương, ngũ hành linh pháp cũng giống vậy, có bản thân diệu dụng, đồng thời càng thêm tinh thông đấu pháp. Những này nghe tới tựa hồ cũng là ngũ hành linh pháp tự mang diệu dụng, mà không phải mặt khác học pháp thuật. Bên cạnh Phàn Thiên Sư tự nhiên sẽ hiểu bọn hắn muốn hỏi cái gì, cũng không cần bọn hắn hỏi lại một lần, liền trực tiếp nói, theo ta phỏng đoán, vị này vạn đạo hữu như cùng đạo hữu chào giá, bắt đầu chắc chắn mở rộng miệng, có thể kỳ thật hắn sẽ không bao nhiêu pháp thuật, cho nên đạo hữu không cần tốn hao quá nhiều đại giới. Đa tạ Phàn đạo hữu. Đa tạ Phàn đạo hữu. Cũng là đạo hữu cùng đào đạo hữu sự tình lan truyền ra ngoài, nếu không coi như biết được đạo hữu sẽ rất nhiều pháp thuật, cũng không bao nhiêu người yên tâm đem một thân bản lĩnh lấy ra cùng đạo hữu trao đổi. Mấy người tiếp tục tại bên đường ăn mì vằn thắn đến trưa, Vạn Tân Minh liền tới bái phòng. Đây là một cái ngày thường gầy lùn trung nhân, giữ lại ba đường diễm mép, một bộ quần áo vải vóc rất tốt, không phải đạo bảo, nghĩ đến cũng không phải đạo quan xuất thân. Lâm Giác cùng tiểu sư muội đều là đứng dậy nên đón. Lâm chân nhân, kính đã lâu, kính đã lâu. Vạn Tân Minh đối với hắn chắp tay, khép mắt cười, sớm có nghe thấy Lâm chân nhân bản lĩnh cao cường, đức hạnh xuất chúng, đã sớm nghĩ đến bái phòng. Chúng ta cũng đã được nghe nói Vạn đạo hữu đại danh, chỉ là Vạn đạo hữu trước đó vài ngày tựa hồ không ở kinh thành, cho đến hôm nay mới có thể có thấy. Lâm Giác nói, Vạn đạo hữu, hữu lễ. Tiểu sư muội hành lễ. Hữu lễ, hữu lễ. Vạn Tân Minh nhìn nhiều tiểu sư muội một chút, cảm thấy vị đạo hữu này ngày thường có chút dễ nhìn, nhưng lại không dám nhìn nhiều, lập tức mới nói, đoạn thời gian trước Tần Châu một chỗ nháo quỷ có chút lợi hại, tiếp lễ bộ nhờ giúp đỡ ra ngoài trừ quỷ đi, qua tiết trước mới trở về, tăng thêm mới nhập một tiểu thiếp, mấy ngày chưa từng đi ra ngoài, ha ha, trách ta trách ta, này sớm một chút đến bái kiến hai vị chân nhân. Đạo hữu người trực tính. Lâm Giác biết được bây giờ kinh thành tập tụ, đến tụ tiên phủ người, nếu không phải trước kia chính là đạo môn Phật môn xuất thân còn tốt, nếu là trước kia là giang hồ lùng cỏ, đột nhiên được phú quý, rất ít có thể đem nắm lấy bản thân. Húng chi có chút chuyện vui cũng không phải là thương thiên hại lý, thực tế chưa nói tới cầm giữ hai chữ. Đạo hữu ở đâu trừ quỷ? Hướng đông 200 dặm, một cái địa phương nhỏ. Đạo hữu quả thật có đại bản lĩnh a. Nơi nào, tại hạ cũng sẽ không bao nhiêu pháp thuật, so với Lâm chân nhân coi như kém đến xa hơn. Vạn Tân Vinh Hán. Lâm Giác không thích cái này khách sáo, nghe vậy vừa vặn nói. Nghe tiếng đạo hữu tu tập chính là ngũ hành linh pháp, cái này linh pháp vì giang hồ tán nhân tu tập nhiều nhất, chúng ta thì là tu tập âm dương linh pháp, luôn luôn đối ngũ hành linh pháp cảm thấy rất hứng thú, vừa vặn chúng ta nơi này có mấy môn pháp thuật cùng ngũ hành linh pháp 10 phần phù hợp, như đạo hữu cố ý, sao không lẫn nhau lấy dùng, có ích đâu. Vạn Tân Vinh nghe vậy, lại có chút ngoài ý muốn. Bản thân hắn cũng là giang hồ người hào sảng, đã tới kinh thành, ngược lại là thói quen kinh thành một chút văn nhân diễn xuất. Nếu có chuyện phải nói, định không thể mở miệng liền nói, nếu có cái gì muốn, định không thể thẳng thắn. Dựa theo tập quán này, hẳn là lại nhiều phiếm vài câu, Hàn Huyên tới buổi trưa sẽ cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong xuôi tiếp tục trò chuyện, trong lúc đó tuyệt đối không thể dẫn một câu chuyện này, muốn chờ Hàn Huyên tới quen thuộc, lại chọn một cái cơ hội thích hợp tự nhiên mà vậy nói tới phía trên này đến, lại tự nhiên mà vậy mở miệng, song phương đều giả vờ như trước đây cũng không cảm kích, vừa vặn hợp phách dáng vẻ, như thế mới tốt. Trong thoáng chốc giống như trở lại trong giang hồ. Hoàng Hốt lại cảm thấy tên đạo cao nhân có lẽ đang lúc như thế. Vạn Tân Vinh không khỏi quay đầu nhìn bên cạnh ngồi Phàn Thiên Sư, thấy Phàn Thiên Sư ngồi bất động, tự mình uống trà, hắn thoáng lung lay thần, liền cũng ngồi thẳng thân thể. Tuy nói tụ tiên phủ bên trong sẽ ngũ hành linh pháp không chỉ Vạn Mộ một người, nhưng này dù sao cũng là Vạn Mộ sống yên phận bản lĩnh, dù sao có câu nói rất hay, pháp không thể khinh truyền. Vạn Tân Vinh nói, có lẽ hai vị chân nhân pháp lực cao cường, không thiếu pháp này, có thể đã là lẫn nhau lấy có ích, không biết chân nhân nơi này có pháp thuật gì có thể bàn cho Vạn Mộ, lại là thích hợp Vạn Mộ. Lâm Giác cùng tiểu sư muội cùng nhìn nhau. Pháp không thể khinh truyền đạo lý này xác thực xưa nay cũng có, bất quá cũng là tại gần mấy trăm năm mới càng phát ra thịnh hành đứng lên. Ngược lại là thời cổ, loại như tiên nhân truyền pháp, yêu quái truyền pháp cố sự đều có rất nhiều, nhiều nhất sẽ đối với truyền pháp đối tượng tiến hành chọn lựa cùng khảo nghiệm, có thể thấy được đây là rất phổ biến sự. Phù Khâu Quan tổ sư không phải cũng là bị tiên nhân truyền pháp sao? Lâm Giác phỏng đoán, có thể là bởi vì Cửu Thiên Thần Linh chen ép linh pháp phái, tuyên dương bực này tư tưởng, chờ linh pháp phái không lạc hậu, giả danh lừa bịp người càng nhiều, khuyết thiếu bản lĩnh người cũng nhiều hơn, liền yêu dấu giả dấu rốt, lại yêu của mình quý, bởi vậy lâm vào một cái tuần hoàn. Lúc này ngồi ở chỗ này, một phen suy tư. Chúng ta ngược lại là thông hiểu âm dương đại đạo, nhưng mà đạo hữu lại không dùng được. Lâm Giác lắc đầu nói, nghe nói đạo hữu sẽ nôn diễm bản lĩnh, nghĩ đến là tu tập ngũ hành linh pháp sau tự nhiên mà vậy sẽ bản lĩnh, nôn cũng xác nhận phàm hỏa. Vừa vặn, ta chỗ này có một môn ngũ hành hỏa pháp, có thể tu ra linh hỏa, như cùng ngũ hành linh pháp phối hợp thì càng thêm hung mãnh, tu tới đại năng, đốt thành diệt quốc, không đáng kể. Vừa nói chuyện, ngón tay một điểm, tự sinh linh hỏa. Ngọn lửa kia xí nhiệt, trong phòng lóe lên, rõ ràng đầu năm mùng 1 vẫn là trời đông giá rét thời tiết, có thể trong phòng chỉ một cái ấm áp không ít. Vạn Tân Vinh ngắn ngủi nín thở. Một câu đốt thành diệt quốc, để hắn nhịp tim không ngừng, mà cái kia lóe lên liền biến mất xí nhiệt ánh lửa, càng làm cho hắn thấy được chính thống pháp thuật lợi hại. Nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Thế gian từng cái con đường, tự nhiên đều thông hướng đại đạo, dù là pháp thuật gì cũng không học, không phải cũng có thể thành tiên. Có thể thế gian lại có mấy người có thể đi xa như vậy. Chân nhân chớ có dựa sạch vạn mỗ, vạn mỗ nơi nào có cái kia thiên tư, coi như học được, cũng bất quá đốt đốt tiểu yêu tiểu quỷ thôi. Vạn Tân Minh nói, nhưng còn có lợi hại hơn. Không phải là dựa sạch, chính là thản nhiên trò chuyện với nhau. Tựa như chúng ta nơi này còn có một môn Thái Dương linh hỏa, so sánh bình thường hỏa pháp, chính là âm tà khắc tinh, bất quá không quá thích hợp đạo hữu, liền không lấy ra. Lâm Giác mười phần thản nhiên cùng hắn nói, nếu là đạo hữu cảm thấy chưa đủ, ta chỗ này còn có một môn đại sơn áp đỉnh. Một khi thi thuật, có thể đem núi lớn trọng lượng đặt ở trên người đối phương, nhẹ thì đem đối phương đặt ở trên mặt đất không thể động đậy, nặng thì đem tại chỗ ép thành thịt nát, cũng đang thích hợp ngũ hành linh pháp. Đạo hưu tại ngũ hành chi đạo rất có thiên phú, như chuyên tu một môn, nói không chừng có thể trí cao sâu. Đồng dạng đang nói xong lời nói sau, ngửa đầu uống cạn trong chén trà, đem chén trà bỏ lên trên bàn, liền chỉ tay một cái. Phù phù một tiếng. Chén trà trên bàn lại giống như là bị một cỗ vô hình cự lực ngăn chặn, một cái thành mảnh vỡ, ngay cả bàn gỗ cũng kẹt kẹt một tiếng, hình như có chống đỡ không nổi chi thế. Bên cạnh Phàn Thiên Sư bưng chén uống trà, yên lặng kinh ngạc. Vạn Tân Minh càng là kinh hãi không thôi, không biết vị này chân nhân đến tột cùng sẽ nhiều ít pháp thuật. Tựa như tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ, kỳ thật đại bộ phận là chút liền một dạng pháp thuật cũng không sẽ hàng lậm, có lẽ chỉ là trời sinh thể chất khác thường, thiên tàng địa huyết, có thể cùng yêu quỷ liên hệ, thậm chí cả gan lớn, liền đều có thể bởi vì tại nơi đó có chút thanh danh mà bị chiêu nhập tụ tiên phủ. Mà coi như bài trừ những này tạm ngư, rất nhiều tụ tiên phủ đích thực kỳ nhân thật cao người, cũng chỉ sẽ một dạng bản lĩnh thôi. Vượt qua một dạng, đều tính cực ít. Lúc này ở trong mắt của hắn, vị này ngồi ở chỗ này, mặc đạo bào uống trà, há miệng ra chính là mấy môn pháp thuật, nhất thời lại có mấy phần chuyện cổ dân gian trong truyền thuyết thần tiên truyền đạo cảm giác. Vạn Tân Minh hơi kinh ngạc, thậm chí kém chút không dám có kẻ mặc cả. Nhưng hắn hiển nhiên không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Chân nhân, làm sao? Chân nhân nhưng có sửa đá thành vàng pháp thuật. Vạn Tân Minh thử dò xét nhìn về phía Lâm Giác. Ha ha, chúng ta sẽ pháp thuật phần lớn là hàng yêu trừ ma, sẽ không sửa đá thành vàng, cũng có một môn hóa thạch thành ngân, bất quá cũng chỉ là huyết thuật, là giả. Lâm Giác nhìn hắn một cái, cười nói, pháp này cường điệu âm dương huyền diệu, liền bất tiện truyền cho đạo hữu. Ta có thạch pháp, có thể bản thân thạch, không, cao, có thể tàng khí hơi, cùng bình thường trên núi tảng đá không có khác nhau. Đây là tiểu sư muội nói. Mà nàng đưa tay mở ra, tay lập tức biến thành tảng đá. Thoáng qua sau, lại biến trở về tới. Đạo hữu, nhớ lấy, chúng ta thản nhiên trò chuyện với nhau, thực tình tương đối, nhất định không thể lòng tham tính toán a. Lâm Giác cười nhắc nhở. Cái này. Vạn Tân Minh lại lặng lẽ mắt liếc Phàn Thiên Sư. Phàn Thiên Sư bưng chén trà, trong chén trà rất thanh lương, hắn lại tựa hồ như đối trà này rất thích, nhìn chằm chằm trà gật đầu không ngừng. Tốt. Đa tạ hai vị chân nhân ban thượng pháp. Vạn Tân Minh không chút do dự nói, đưa tay luồn vào trong ngực, lấy ra một bản cực cũ cổ thư, vạn mỗi tuổi nhỏ thời điểm, tại ven đường dưới cây gặp được một lão đạo, tên kia lão đạo nhìn xem đã rầu hết đèn tắt, giữa ngày hè dưới tảng cây hóng mát, ta cảm thấy hắn đáng thương, cho hắn một bầu nước, một cái mô mô, hắn liền cho ta quyển sách này, làm đáp tạ. Nhắc tới cũng có mấy phần cảm khái, vạn mỗi bây giờ một thân bản lĩnh phú quý, lại tất cả đều bởi vì năm đó khi còn bé động nhất thời tâm niệm. Đây là thiện niệm, tự có thiện báo. Lúc này liền cho hai vị chân nhân tham khảo một chút, mời hai vị chân nhân chớ truyền ra ngoài, cũng chớ đem nó lật hỏng, xem hết còn mời trả lại vạn mỗi. Vạn Tân Minh nói, Vạn Mỗ mặc dù đối hắn thuộc nằm lòng, thế nhưng là loại chuyện này a, ai, từ đầu đến cuối muốn lưu cái kỷ niệm. Yên tâm. Lâm Giác đưa tay đem tiếp nhận, túi đầu xem xét, cổ thư đã ố vàng, vô cùng bẩn bịa sách trên có ngũ hành chú sớ bốn chữ lớn. Tiểu sư muội thì là lấy ra một quyển sách. Hóa thạch pháp cùng hỏa hành pháp thuật chúng ta còn không có viết ra, tạm thời chỉ có quyển này sơn áp đỉnh, Vạn đạo hưu trước tiên có thể cầm đi sao chép, còn lại hai môn, ta sẽ mau chóng viết ra. Tiểu sư muội cũng nói, cũng mời Vạn đạo hưu ghi chép thời điểm cẩn thận một chút, chớ có làm hư, cũng chớ dính vào vết nhơ, quyển sách này ta cũng phải lưu làm kỷ niệm. Bản này sơn áp đỉnh chính là nàng hướng Lâm Giác đòi hỏi mấy quyển sổ một trong, mà nàng cũng sớm đã học qua, nàng sở dĩ đem muốn đi qua, cũng là nghĩ lưu làm kỷ niệm. Dù sao mấy vị khác sư huynh đều có, nàng cũng phải có. Biết được, biết được. Vạn Tân Vinh tiếp nhận sổ, lúc đầu bởi vì chỉ có một môn, còn có chút lo lắng, bất quá nghĩ đến vị này Lâm chân nhân cùng đào đạo hữu sự tình, lại nghĩ đến ngồi ở bên cạnh Phản Thiên Sư, liền yên lòng. Lâm Giác như vậy được đến môn này ngũ hành linh pháp, ba môn pháp thuật đổi một môn tu hành linh pháp, khó mà nói cái nào càng kiếm cái nào ăn thiệt thòi. Chỉ là song phương trong tay lực lượng khác biệt, nhu cầu cũng khác biệt, riêng phần mình hài lòng, liền không cần quản nhiều như vậy. Dù sao đối với Lâm Giác mà nói, đây coi là rõ ràng bản thân đến kinh thành mấy cọc đại sự bên trong nhỏ nhất một kiện. Không riêng gì góp nhặt một môn khác linh pháp, cũng bởi vì tiểu sư muội vốn là tại trong ngũ hành vô cùng có thiên phú, bản thân lại dạy nàng mấy môn ngũ hành pháp thuật, lấy nàng thiên phú cùng 3 năm tu một con đường chấp nhất, được môn này ngũ hành linh pháp sau, ngũ hành linh pháp cùng ngũ hành pháp thuật, thêm nữa ngũ hành thiên phú, hỗ trợ lẫn nhau, sau này thành tựu đã bất khả hạn lượng. Tăng thêm bản thân cùng nhị sư huynh đều sẽ luyện đan, đan đạo bên trong tự có duyên thọ chi pháp. Tiểu sư muội chỉ cần không đi công tác sai, nếu là thành chân đắc đạo, chính là một vị am hiểu đấu pháp ngũ hành tiên. Lâm Giác nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại tiểu sư muội ngồi ở bên cạnh, thần tình nghiêm túc, ánh mắt chớp động, trong lòng suy nghĩ không chỉ. Chương 278, ngân bài cùng tàng kinh cát. Chương 278, ngân bài cùng tàng kinh cát. Phàn đạo hữu giúp chúng ta lớn như vậy vội vàng, thật sự là không biết nên làm sao cảm tạ đạo hữu mới tốt ta. Lâm Giác nhìn về phía Phản Thiên Sư, một cái nhấc tay, lại là hàng xóm, nói chuyện gì ta? Huống chi lúc trước Ngụy Thủy Hà bên cạnh sự bần đạo còn không có cảm ơn hai vị đạo huynh đâu, chuyện kia, bần đạo còn không có quên. Phản Thiên Sư nói, hai vị đạo huynh còn đối pháp thuật gì cảm thấy hứng thú, có gì cứ nói chính là. Cái này như thế nào có ý tốt? Phản Thiên Sư nghe xong liền biết, xác thực còn có, mà hắn cũng thật một điểm nghiêm túc. Nhưng mời nói đến, chính là năm mới, tốt thế nào làm phiền đạo hữu hao tâm tổn trí, vẫn là qua năm rồi nói sau. Đạo huynh không ngại nói trước, bần đạo năm sau lại nghĩ biện pháp chính là. Lúc này qua Tết, tụ tiên phủ những người khác cũng không rảnh a. Lâm Giác nghĩ, lúc này mới nói ra. Đạo hữu biết được chúng ta sau khi xuống núi, liền cùng mấy vị sư huynh cách nhau rất xa, bình thường thông tin lui tới đều rất không tiện, nhà ta sư muội cũng đối mấy vị sư huynh tưởng niệm cực kỳ. Chúng ta nghe La Công nói, tụ tiên phủ bên trong có người có ngày đi nghìn dặm bản lĩnh, nếu có thể đổi lấy pháp thuật này, liền có thể giải chúng ta trong lòng một đại sầu lo. Phan Thiên Sư nghe xong suy tư xuống. Tụ tiên phủ bên trong, thật có kỳ nhân có ngày đi nghìn dặm bản lĩnh, bất quá kỳ thật không chỉ một vị, mà là có hai ba vị, bình thường phổ biến vị kia chính là Thần Hành Vương Công, nhưng hắn rất ít tại kinh thành, mà là qua lại tại Nam Bắc cùng kinh thành ở giữa, vì triều đình mang tin khẩn. Hai ba vị. Dù sao không chỉ một vị, theo ta được biết, mấy vị này bản lĩnh cũng khác nhau. Phan Thiên Sư nói, tóm lại bần đạo thay hai vị đạo huynh đi tìm một chút chính là. Đà tạ đạo hữu. Đạo huynh khách khí. Phan Thiên Sư đáp lễ, đúng rồi, cái này tấm bảng gỗ phối đạo huynh thân phận, thật sự là quá không đáng chú ý, bần đạo đoạn thời gian trước cùng lễ bộ Chu Lang Trung nói chuyện đàm, tăng thêm trước đó vài ngày đạo huynh trên đường tiểu thi pháp thuật chế phục ngựa đá, lễ bộ hẳn là rất nhanh liền sẽ thành đạo huynh đổi một bài, bần đạo suy đoán, nên là một ngân bài, đến lúc đó đạo huynh liền có thể đi quan tinh cung bên trong tàng kinh các duyệt sách. Cái này chẳng phải là lại nhận đạo hữu một cái tỉnh. Không có sự. Hàn Huyên hồi lâu, Phan Thiên Sư mới rời đi. Lâm Giác thì là lật ra bản này ngũ hành chú sơ. Bên trong trang sách cũng rất giả cỗi, bất quá không có hư hao dấu hiệu, chữ viết cũng chưa phai màu, trừ chủ nhân đảm bảo thỏa đáng, nên cũng có khác chỗ huyền diệu. Phu giữa thiên địa, vạn vật cũng dục mà không phân hại, đại đạo song hành mà không phản lại. Ngũ hành giả, kim mộc thủy hỏa thổ vậy, này ngũ hành ai cũng có sở trường riêng, tương sinh tương khắc, tuần hoàn vô tận, thiên địa chi đại đạo vậy. Kim sinh tại nước, mà giấu tại thạch. Mỗi một câu nói phía dưới đều có chữ nhỏ kỹ càng chú giải. Lâm Giác là đọc qua Âm Dương Kinh biết được những này chữ lớn đại khái là ngũ hành kinh nội dung, phía trên này nội dung bản thân cũng không hiếm lạ, giống như đại đạo một dạng tùy ý có thể thấy ở khắp mọi nơi. Ly kỳ là về sau hiền nhân đối hắn làm ra chú giải, cũng chính là phía dưới chữ nhỏ. Bởi vậy đây thật ra là một bản chú, mà bản này chú phía trên chú giải, hiển nhiên không riêng gì giải thích ngũ hành kinh, đem phiên dịch thành dễ hiểu vậy, còn có chú giải giả bản thân tầng sâu lý giải, cùng dưới đây đối ngũ hành vận dụng đây chính là phương pháp tu hành. Bất quá quyển sách này vẫn không phải ngay thẳng, thuần túy tu hành linh pháp, chỉ là tích chứa tu hành linh pháp. Tên kia họ Vạn Đạo Hữu có thể dưới đây nộ ra ngũ hành linh pháp, nghĩ đến ở trên đây thiên phú là thật rất cao. Chỉ là bản thân đến hiểu vậy, khó tránh khỏi muốn đi đường quanh co là nhỏ, đường rẽ là lớn. Thế là Lâm Giác đối tiểu sư muội nói, quyển sách này ta xem trước một chút, không có vấn đề lời nói, ta lại sao chép cho ngươi. Biết. Tiểu sư muội cũng không nhiều nghĩ. Lâm Giác liền cầm quay về chuyện phòng đã chờ đợi Phản Thiên Sư, vì chính mình tìm một chút thần hành pháp thuật, cũng nghiên cứu cái này ngũ hành chú sơ. Mấy ngày sau, trong cổ thư thì có phản ứng. Lâm Giác lập tức đem ra. Hoa. Ngũ hành chú pháp, ngũ hành linh pháp một trong. Ngũ hành đại đạo, đơn giản nhưng lại khó cầu, người tu đạo thường thường giới hạn trong thiên tư, khó mà đi đến đạo này, càng khó thành hơn thực sự đạo. Thượng cổ thánh nhân lấy ngũ hành ngũ khí kinh giảng thuật thiên địa ngũ khí cùng ngũ hành lý lẽ, hậu nhân đời đời nghiên tập chú giải, dần đến ngũ hành linh pháp chi tinh túy. Bởi vì chú giải khác biệt, cũng dọc theo khác biệt cầu đạo chi pháp, loại như từ ngũ hành chú sơ đến ngũ hành chú pháp, bởi vì chú giải người vì Hà tiên nhân, cũng gọi là Hà thị ngũ hành, từ ngũ hành bản nghĩa đến ngũ hành bản pháp chú giải người đã mất tên họ. Bất quá các loại ngũ hành linh pháp cũng không như âm dương linh pháp đồng dạng, có phân chia lớn nhỏ, chỉ là cầu đạo con đường có chút khác biệt. Song hành lại thường giao thoa, đều có ưu khuyết thôi. Ngũ hành chú pháp trước chậm sau nhanh, pháp lực cường đại. Trước chậm sau nhanh, pháp lực cường đại. Lâm Giác thưởng thức câu nói này, nhìn chằm chằm cổ thư suy tư. Như thế nói đến, bản thân sư muội trước tu tập âm dương linh pháp, đã có không ít đạo hạnh, lại chuyên tu ngũ hành linh pháp, dù sẽ tổn thất một chút đạo hạnh, nhưng tổn thất sau sợ cũng sẽ không thấp, chẳng lẽ có thể nhảy qua môn này ngũ hành linh pháp hơi chậm giai đoạn trước tu hành quá trình? A. Lâm Giác lắc đầu cười cười. Nếu không phải mình thiên phú tại âm dương mà không ở ngũ hành, nếu không phải mình cũng phải rất nhiều âm dương huyền diệu lại am hiểu đấu pháp pháp thuật, thật đúng là muốn cùng tiểu sư muội cùng nhau chuyển tu ngũ hành. Lâm Giác đang nghĩ nắm bắt trang sách tinh tế lắng nghe, bên ngoài đột nhiên có người đang gọi hắn. Thế là lấy tay theo sách, cẩn thận lắng nghe. Nguyên lai là Ngô lệnh sử đến rồi. Cũng không đợi tại lúc này, thoáng nghĩ, Lâm Giác liền khép sách lại, thổi tắt thủ dạ đang đi ra ngoài. Quả nhiên như là Phản Thiên Sư nói tới, lễ bộ đem tên của mình bài từ tấm bảng gỗ đổi thành ngân bài, trực tiếp nhảy vọt qua trung gian đồng bài, mà nghỉ lễ vừa mới kết thúc, Ngô lệnh sử liền vì hắn đưa tới. Cũng thừa dịp năm mới còn chưa kết thúc vì hắn chúc cái tuổi già. Trước kia đại hữu khai triều tể tướng trung xây dựng 4 gian tàng kinh các, phân biệt gọi Bích Lạc Các, Ngọc Giản Lâu, Linh Ngải Các cùng Tàng Chân Các, đều ở đây quan tinh cung bên trong. Chân nhân cầm ngân bài quá khứ, Bích Lạc Các, Ngọc Giản Lâu cùng Linh Đại Các đều có thể tùy ý xuất nhập. Nô lệnh sử nói với hắn, khoảng thời gian này qua Tết, một mực tiếp tục đến Tết Nguyên Tiêu, quan tinh cung bên trong đều náo nhiệt cực kỳ, rất nhiều bách tính đi dâng hương, chân nhân cũng có thể đi xem một chút. Cũng tốt. Lâm Giác nhìn xem trong tay cái này mai thuần ngân bảng tên, trong lòng suy tư. Xác thực, gần nhất qua Tết, dựa theo lúc này nơi đây tập tụ, bách tính thường thường phải đi cho thần linh dâng hương, mà chính mình tới kinh thành lâu như vậy, còn không có đi qua quan tinh cung nhìn xem. vừa vặn đi đến một chút náo nhiệt. Lại vừa vặn hôm nay kích hoạt lên trong cổ thư ngũ hành linh pháp, chỉ đợi sao chép, liền có thể ném cho sư muội chậm rãi học. Lâm Giác trong lòng cũng cao hứng, thừa dịp cao hứng tham gia náo nhiệt, cũng là một kiện chuyện tốt đưa tiễn Ngô lệnh sử. Lâm Giác liền đi tới tinh thất trước. Cửa gỗ không có đóng, bên trong một chương trường án, nữ đạo nhân ngồi ở trước án, nâng bút nghiêm túc viết hỏa hành chi pháp, rộng rãi đạo bào trải rộng ra, như là trên mặt đất một bá hoa. Sư muội, nữ đạo nhân lúc này mới nghiêng đầu nhìn hắn. Đừng như vậy cố gắng, hắn chép đến còn không có ngươi viết nhanh đâu. Gần nhất kinh thành chính náo nhiệt, chúng ta ra ngoài đi dạo quan tinh cung. Nha. Tốt. Nữ đạo nhân nghĩ nghĩ, hai chân một lần phát lực, liền trực tiếp đứng lên. Cùng lúc đó, Vạn Tân Vinh cũng ở đây bản thân trong viện, túi đầu nghiêm túc sao chép lấy kêu bản sơn áp đỉnh. Ở trong quá trình này hắn tựa hồ cũng ở đây đọc cùng suy nghĩ, thường thường dừng lại bất động, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, lại thường nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ không biết pháp lực còn như thế dùng, ngũ hành còn có như vậy diệu dụng, thậm chí có khi đứng dậy vỗ tay xoay quanh. Một phụ nhân thường đến cổng nhìn hắn, hữu tâm quan tâm hắn, nhưng hắn lại tựa hồ như ngay cả mình đến cũng không biết. Phụ nhân lại thường vì hắn thêm chút nước trà, đưa chút điểm tâm hoa quả, nhưng hắn hoàn toàn say mê trong đó, dường như một chút cũng không nhìn bản thân. Phụ nhân không khỏi tựa tại cổng, âm thầm ưu sầu thở dài, đưa tay sờ lấy bản thân dần dần niên lão sát suy khuôn mặt, eo dần dần thêm ra thịt thừa, lại nghĩ tới năm trước phu quân nạp xinh đẹp tiểu thiếp, ưu sầu chi tâm nặng hơn. Nhất thời chỉ cảm thấy là bản thân ngày càng mập mạp xấu xí, mà phu quân xác nhận ban đêm trầm mê ở cái kia xinh đẹp tiểu thiếp, lúc này mới nhìn cũng không nhìn chính mình. Nghĩ đến năm đó nghèo khó nghèo hèn thời gian, trong lòng lập tức nổi lên mấy phần khó chịu chi ý. Thế gian nam nhân phần lớn háo sắc, đây là nam nhân bản tính, nàng cũng lý giải. Cái kia kiểu nộn như hoa tiểu cô nương, đừng nói nam nhân, nàng nhìn đều thích. Có thể nàng nghe tiếng, trong kinh thành rất nhiều được phú quý người, coi như cưới tiểu thiếp cũng là đối chính thê kính trọng có thừa, nhiều nhất ban đêm tại tiểu thiếp nơi đó qua đêm thôi, lại càng không về phần như vậy, ngay cả ban ngày cũng đối với mình cám bã chi thê nhìn cũng không nhìn. Ai? Phụ nhân bỗng nhiên lại nghĩ đến, năm nay lúc qua Tết, từng nghe đến một cái truyền ôn. Nói là ngoài thành 80 dặm chỗ, có trên một ngọn núi, có vị thần linh, như đi thành tâm cầu bái, liền có thể biến gầy, rất nhiều nữ tử đều bởi vậy khôi phục mỹ mạo. Quan tinh cung cách Lâm Giác nơi ở không xa, mấy ngày nay quả nhiên người đến người đi, khói xanh như mây, như vậy náo nhiệt chẳng cảnh, tại địa phương nhỏ cũng không phổ biến. Lâm Giác đi dạo một vòng, liền đi tàng kinh các. Bích Lạc các là sở hữu tụ tiên phủ người đều có thể đi vào, nghe Phàn Thiên sư nói, bên trong chỉ có một ít đạo giáo đạo môn thư tịch, không có gì ly kỳ. Lâm Giác nhìn một vòng, quả là thế. Thế là lại phân biệt đi Ngọc Giản lâu cùng Linh Đài các. Cưỡi ngựa xem hoa nhìn một lần, cảm giác Ngọc Giản lâu bên trong cũng không có bao nhiêu ly kỳ thư tịch, phần lớn có chút trước kia huyền môn bí sự, ghi lại chút kinh thành xung quanh phát sinh quái sự. Linh Đài các thì phải rất nhiều. Bên trong ghi lại một chút thành tiên người, cất giữ một chút nghe nói tiên nhân khi còn sống chứ tác, lại ghi lại một chút thần linh cuộc đời, ghi lại rất nhiều ngày dưới đại yêu. Còn có một chút cực huyền diệu sách, có thể tích chứa trong đó lấy một ít huyền diệu cùng pháp môn, chỉ là hoặc là viết huyền chi lại huyền, hoặc là lợi dụng việc vật phương thức ghi chép, rất khó có hiểu. Muốn đều thấy rõ, cũng không phải là một sớm một chiều sự. Lâm Giác tự nhiên ưu tiên nhìn những cái kêu bản thân cảm thấy hứng thú, hoặc là nghe cùng mình có chút quan hệ. Loại như Huy Châu Ý Địa Sơn, Thề Vân Sơn. Lúc đầu chỉ muốn nhìn một chút Huy Châu đi ra những cái kia đại yêu, bên trong có hay không ghi chép thi hổ vương, ghi chép Ngọc Giám Đế quân cùng Ý Ly thần quân, thậm chí ghi chép Ý Ly Sơn Sơn thần hoặc là nhà mình phụ khâu quan tổ sư, lại không nghĩ rằng, vừa lật ra trong tay bản này sách cổ cái đầu tiên, nhìn thấy chính là Giao Hoa Nương Nương. Nếu là như vậy, cũng cảm thấy bình thường, tối đa cũng chỉ có thể nói một câu, không hổ là yêu trung đại thánh, cổ to lớn có thể, nhưng khi nhìn đến đằng sau, Lâm Giác vừa sợ kỳ phát hiện liên quan tới chính mình quyển cổ thư kia ba nói hai bút. Chương 279, trong rừng tiên. Chương 279, trong rừng tiên. Hình tròn lầu cát, phương giá gỗ nhỏ, phía trên bày biện một quyển sách thư tịch, một quyển quyển thẻ tre, nồng đậm cho bụi vị cùng một trẻ tuổi đạo nhân. Lâm Giác bưng lấy thẻ tre, thì thào đọc lên thành đến. Tần Châu có đại yêu, gọi là Giao Hoa, sinh tại Thanh Nam, phương Nam đất đạo, chứng được yêu thánh chi đại vị. Giao Hoa trời sinh bản lĩnh, có thể lấy người chi thần thông pháp thuật, cho nên này thần thông quảng đại, mà thần phật không thể làm gì. Từng có chân nhân hảo trong rừng tiên, cùng Giao Hoa giao sâu, nhận lấy ra chồn một trường, chế vị sách, lấy ghi nhớ thiên hạ pháp thuật. Giao Hoa nương nương sinh ra từ Thanh Nam huyện tại phương Nam đất đạo, tu thành yêu bên trong đại năng đại thánh. Có thiên phú có thể lấy người thần thông pháp thuật. Những này đều cùng Lâm Giác biết đối được đủ để chứng minh, đây không phải lừa bịp ghi đằng sau còn nói, có một vị gọi Lâm Trung Tiên chân nhân, cùng Giao Hoa nương nương quan hệ rất tốt, cho nàng tặng ra chồn một trường, chế tác thành sách, lấy ghi chép thiên hạ pháp thuật. Căn cứ Lâm Giác hiểu rõ, còn có hắn trước kia phân tích, Giao Hoa nương nương hẳn là thật biết mình cổ thư, cũng thật cùng cổ thư đời thứ nhất tác giả nhận biết, cùng cổ thư lưu duyên. Mà lại nàng tựa hồ cách lấy rất xa liền có thể cảm thấy được cổ thư tồn tại. Những này cũng đều tại xác minh, mặt sau này một câu cũng là thật. Mà quyển sách này còn có thể là nào một bản đâu? Tự nhiên chỉ có thể là trong tay mình bản này. Lâm Trung Tiên. Lâm Giác được đến cái tên này, cũng bắt được nó. Huy Châu. Lâm Giác vẫn là trước từ Huy Châu tìm lên. Linh Đài các tàng thư mặc dù không có Bích Lạc các cùng Ngọc Giản lâu nhiều, lại đại thể là chút thẻ tre tin tức mật độ không cao, nhưng vẫn là rất nhiều, Lâm Giác đành phải từ từ tìm. May mà ý nghĩ của hắn là đúng. Rất nhanh lại tại một quyển kể Việt quốc địa khu thần linh tinh quái thư từ bên trong tìm tới Lâm Trung Tiên, lại không phải chuyên môn ghi chép Lâm Trung Tiên, mà là càng trực tiếp, cường điệu ghi chép bản này không có chữ cổ thư. Lâm Trung Tiên, cổ chi chân nhân. Thành chân trước họ Lâm, học quán cổ kim, giao du tứ hải, thích du lịch sơn lâm, đi thăm kỳ thắng, là lấy hảo danh Lâm Trung Tiên. Lâm Trung Tiên lại thích sưu tập thiên hạ pháp thuật thần thông, lấy thư ký chi, Giao Hoa thấy chi viết, nhựa rất nhiều pháp thuật, cần dùng bao nhiêu giấy sách lấy ký chi, cho nên tặng ra vị sách. Cổ có thánh nhân lấy kinh, đặt bút kinh phong vũ, Sách thành động thiên địa chi nói. Lâm Trung Tiên sở lấy chi thư, tập pháp thuật thần thông đại thành, lâu cũng dần sinh linh tính. Khi còn sống chưa hiện dị trạng, cho đến tiên nhân ngũ suy, trên sách văn tự bỗng nhiên diệt hết, sách cũng không cánh mà bay. Hậu thế truyền ngôn, có người đến cuốn sách này, tập được trong đó pháp thuật, đạo thành sau lại tăng thêm chi. Lâm Giác tự lẩm bẩm. Họ Lâm, không biết cùng mình cái này Lâm có hay không quan. Bất quá thế giới này xác thực huyền diệu, rất nhiều thứ đều có linh vận. Không chỉ có một tôn thạch điêu nhận nhiều năm gió táp mưa sa liền có thể được linh vận, một chút đồ vật dính vương triều thịnh thế chi khí khả năng đến linh vận, dính chiến trường huyết sát chi khí cũng có thể là đến linh vận. Trên thần đài đồ vật bị quá nhiều người thành tâm tế bái, cũng có thể là đến linh. Một vật chính là thánh nhân tiên nhân khi còn sống đã dùng qua, dù là tiên nhân không đối nó làm bất kỳ thay đổi nào, nó cũng có thể là chỉ là đơn thuần bởi vì dính thánh nhân tiên nhân khí mà sinh ra linh vận. Tín niệm nguyện lực còn có thể tạo nên thần linh đâu. Cũng có những cái kia âm dương kinh ngũ hành ngũ khí kinh nguyên bản, vốn là bình thường sách, phiến đá hoặc thẻ tre, liền bởi vì thánh nhân vung bút, ở đây viết xuống bộ thứ nhất tu hành kinh điển, liền trở nên bất phàm. Lại có người nói bởi vì bọn chúng chứng kiến thánh nhân nâng bút đặt bút lúc suy nghĩ, biết được thánh nhân do dự cân nhắc, mỗi cái thần sắc, mỗi câu thở dài, cho nên muốn so ghi chép văn tự còn có phù hợp đại đạo linh vận. Nếu là có thể từ nguyên bản bên trên đọc được kinh văn, tựa như thánh nhân tự mình cùng ngươi giảng thuật. Nếu có một quyển sách, thật ghi lại quá nhiều pháp thuật thần thông, lại là từ tiên nhân viết mà thành, chớ nói trở nên bất phàm chính là chính nó thành tinh biết nói chuyện cũng không phải là không thể. Mà cái này trên thẻ trúc ghi cũng cùng bản thân đoán một dạng bản này cổ thư không chỉ một tác giả. Lâm Trung Tiên sau, lại có người được quyển sách này, thoạt đầu từ nơi này trên quyển sách học tập pháp thuật, đạo thành sau, lại tại trong cổ thư viết càng nhiều pháp thuật. Chỉ là không biết về sau các tác giả thì thế nào, là bởi vì đủ loại nguyên nhân mất đi, vẫn là tu đến địa vị sau, quyển sách này đối bọn hắn sẽ dùng chỗ không lớn, từ đó đem thả lại giữa thiên địa, để cho các người hữu duyên cũng có thể được phần này duyên phận. Cũng không biết vì sao tìm tới chính mình. Lâm Giác đem cái này hai đoạn lời nói ghi nhớ, liền lại tiếp tục lật xem. Sau mấy ngày, Quan Tinh Cung vẫn náo nhiệt, bất quá nơi này đã là Quan Tinh Cung hậu viện, chỉ cùng hộ thánh chân quân điện sát bên, thế là Quan Tinh Cung mấy gian ngoại viện người đến người đi, phi thường náo nhiệt, đạo nhân lại tại cách nhau không xa linh đài các bên trong nghiêm túc lật xem thư tịch, trừ ăn cơm ra, đều ở đây trong lầu các. Chỉ có ban đêm mới trở lại tiểu viện, lại vì tiểu sư muội sao chép ngũ hành linh pháp đáng tiếc làm sao lật làm sao tìm, cũng không tìm được ngũ hành kinh cùng âm dương kinh chú giải, tự nhiên cũng không có đại âm dương linh pháp cái bóng. Có lẽ phải đến tàng chân các bên trong mới có. Lâm Giác nghĩ, cũng cảm thấy hợp lý. Trước kia hữu chiều thời điểm, tụ tiên phủ hàm kim lượng cao, là thật góp nhặt rất nhiều người tài ba cao nhân, mà tới bây giờ, tụ tiên phủ 89/10 đều là lưu manh, rất nhẹ nhàng liền có thể được đến đồng bài ngân bài, đương nhiên phải đem chân trinh có giá cực kỳ cao giá trị thư tịch đều phóng tới cuối cùng một gian trong tàng kinh các đi đến Tết Nguyên Tiêu ngày đó, qua tinh cung đi tới náo nhiệt nhất thời điểm, thậm chí tại trong lầu các đọc sách lúc, đều có thể nghe tới nơi. Xa ẩn ẩn chuyển đến sôi người tạp thanh. Lâm Giác thả lại thẻ tre, xuống lầu đi ra ngoài. Lúc đầu cổng làn nên có hai tên giáp sĩ cùng một tên quan tinh cung đạo nhân đang chờ hắn, bây giờ lại nhiều một lão đạo. Lão đạo râu tóc hô tạp, thân mang hoa mỹ đã bảo, xem xét ngay tại chỗ vị rất cao, thân phận bất phàm. Đạo hữu từ bi. Lão đạo trước đối với hắn được rồi cái đạo lễ. Đạo hữu từ bi. Lâm Giác không nhận ra hắn, nhưng là đáp lễ lại. Vân đạo linh tú tử. Lão đạo nói, gần nhất luôn luôn nghe tiếng Lâm đạo hữu đại danh, lại nghe nói Lâm đạo hữu gần nhất mỗi ngày đều đến tàng kinh các đọc tàng thư, liền nhịn không được tới gặp một chút nói bạn hình dáng. Tiền bối khách khí. Đạo hữu thật sự là hiếu học a di vãng tụ tiên phủ người. Có thể có rất ít người đến tàng kinh các tới như thế cần, thường thường thoạt đầu đến một hai lần, phát hiện tìm không thấy mình muốn cũng rất ít trở lại, coi như lại đến cũng là mang theo rất mạnh lòng ham muốn công danh lợi lộc tới. Bần đạo nhớ kỹ, như đạo hữu như vậy cũng không có việc gì liền hướng tàng kinh các chạy, cũng chỉ có vị kia phàn thiên sư. Tiền bối quá khen. Lâm Giác không biết hắn tìm tự mình làm cái gì, bất quá trực giác không ổn, cũng không muốn cùng hắn nhiều dây dưa, liền ngẩng đầu nhìn lên trời sắc trời không còn sớm, tại hạ chỗ ở còn có một vị sư muội, một con hồ ly cùng một con mèo con đang chờ ta trở về nấu cơm, không biết tiền bối tới tìm ta chuyện gì. Nghe tiếng đạo hưu năm trước từng trên đường hàng phục qua hai tôn đắc được đạo ngựa đá, ha ha, không biết đạo hưu có từng nghe nói qua, cái kia hai tôn ngựa đá trước kia là đặt ở ta quan tinh cung cổng. Đương nhiên nghe nói qua. Lâm Giác thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, lại là cười trả lời đồng thời trong lòng âm thầm suy tư. Ai, chúng ta phụ lục phái đạo nhân nghiên tập đạo kinh, cung phụng thần linh, có thể tu được một thân tự tại, có thể hàng yêu trừ ma, lại không thể hàng phục cái kia ngựa đá. Lão đạo thở dài nói, đã đạo hưu đem hàng phục, không biết có thể mời đạo hưu đưa nó trả lại chúng ta quan tinh cung. Trả lại quan tinh cung. Lâm Giác lộ ra vẻ lằng khó. Tại hạ lại không có đưa nó thu nhập trong phủ, hoặc là phóng tới tụ tiên phủ công tử cổng, như thế nào trả lại quan tinh cung? Tất nhiên là làm phiền đạo hữu đưa nó tìm tới, lại cho trở về. Lão đạo nói với hắn, quan tinh cung vô cùng cảm kích. Chỉ sợ không được. Vì sao không được? Tại hạ bây giờ trực thuộc tụ tiên phủ, tự nhiên nên cam đoan bách tính không bị yêu ma tinh quái làm hại. Đoạn thời gian trước chính là bởi vì cái kia hai tôn ngựa đá ở trong thành trên đường lao vụt, làm bị thương qua người, mười phần nguy hiểm, ta lúc này mới xuất thủ đem hàng phục, có thể bọn chúng bây giờ không còn đến trong thành lao vụt, không còn đả thương người, ta lại như thế nào tốt lại đi tìm chúng nó đâu? Liên mời đạo hữu giúp một chút. Lao đạo hành lễ. Tha thứ khó nghe lệnh. Lâm Giác đáp lễ lắc đầu, tiền bối, nghe nói cái kia hai tôn ngựa đã là bản thân rời đi quan tinh cung, nếu muốn bọn chúng trở về, cũng nên chính bọn chúng trở về mới là. Ta không có bản sự này. Lao đạo trầm mặc một lát, nhìn kỹ hắn, bỗng nhiên cười một tiếng, nói, đạo hữu chẳng lẽ đem chiếm làm của riêng đi? Tiền bối đây không phải nói đùa sao? Ngựa đá có linh, liền quan tinh cung đều ngăn không được bọn chúng chạy, chẳng lẽ ta còn có thể sử dụng dây xích sắt đem bọn chúng buộc đứng lên? Lâm Giác cũng cười, còn nói thêm, lại hoặc là tiền bối cảm thấy ta gọi bọn chúng trở về bọn chúng liền sẽ trở về sao? Hoặc là tiền bối là muốn mời ta đưa chúng nó bước về đến? Đạo hữu ý là, không có ý tứ gì khác, tại hạ lại không phải thần tiên chân nhân, cũng không phải phản tiên sư, là thật không có đưa chúng nó gọi trở về bản lĩnh. Lâm Giác cũng là lời thật nói thật. Hiển nhiên bọn chúng cũng không muốn lại về Quan Tinh Cung, Lâm Giác hiện tại cũng chỉ là cho chúng nó tìm cái bọn chúng thích, nguyện ý tiếp nhận địa phương, này mới khiến bọn chúng lưu lại Phong Sơn, cũng không phải là đưa chúng nó hàng phục một lần sau, bọn chúng một cái mới đúng Lâm Giác nói gì nghe nấy. Lâm Giác chỉ có đưa chúng nó đánh chết cóng trở về bản lĩnh, không có đưa chúng nó khuyên trở về bản sự. Lão đạo Y Nguyên nhìn xem hắn, cười không ngớt, đạo hưu coi là thật không có đưa chúng nó chiếm làm của riêng ý nghĩ. Ngựa đá đã có linh, trong lòng mình có chỗ, thời gian 2 năm Quan Tinh Cung cũng không có đưa chúng nó tìm về, rất khó nói bọn chúng còn thuộc về Quan Tinh Cung, tiền bối làm sao khổ làm khó ta đây. Nếu tiền bối có bản sự, cứ việc có thể đem bọn chúng mời về. Trước mắt bối tìm tới bọn chúng lúc liền biết, tại hạ tuyệt đối không có nói sai. Nói tới chỗ này, đã không có gì để nói nhiều. Trời chiều rồi, cáo tử. Lâm Giác như cũ thi lễ một cái, cất bước rời đi. Lúc này sau lưng lại truyền ra lão đạo thanh âm. Đạo hữu dừng bước. Lâm Giác đành phải dừng bước quay người. Chuyện gì? Vốn cho rằng lão đạo này sẽ còn níu lấy ngựa đá một chuyện cùng hắn nói không ngừng, lại chỉ nghe hắn nói. Đạo hữu hiểu lầm. Hai tôn ngựa đá mà thôi, coi như đắc được đạo thành tinh, chúng ta lại không cách nào khu xử bọn chúng lao vụt, dù cho tìm trở về đặt ở cổng, lại cùng bình thường hai tôn ngựa đá khác nhau ở chỗ nào đâu. Lần này đến tìm đạo hữu chính là có càng nói nhiều hơn muốn cùng đạo hữu nói một lần. Còn mời nói ngắn gọn. Kia liền nói ngắn gọn. Lão đạo ánh mắt tiến tĩnh, đạo hữu mới vừa nói, bản thân trực thuộc tụ tiên phủ, nên cam đoan bách tính không bị yêu ma tinh quái làm hại, không biết là thật hay giả. Ý gì? Trước kia Tần Châu cảnh nội có tam đại yêu ma, lấy Đà Long Vương đạo hạnh thấp nhất, hai họa cũng nhỏ nhất, Tây Bắc Cẩm Hoa Vương thứ hai, góc Đông Bắc lại có Đông Vương Mẫu, rất nhiều tụ tiên phủ đạo hữu cao nhân đều đi bên kia, bất quá bọn hắn cho dù hữu tâm trừ yêu, nhưng cũng không cách nào đối kháng hai vị này yêu vương, lúc này Tần Châu bách tính chính cần đạo hữu cái này tinh thông đấu pháp cao nhân a. Lâm Giác nhìn thẳng hắn, nheo mắt lại, trong mắt lóe lên suy nghĩ. Lập tức hắn không có trả lời, mà là hỏi lại. Quan Tinh Cung xê ở Tần Châu, thưởng thụ bách tính hương hỏa cung phụng, không nên như Huy Châu Tể Vân Sơn Huyền Thiên Quan đồng dạng, đem thủ hộ dân chúng địa phương xem như trách nhiệm của mình sao? Ta xem Quan Tinh Cung hương hỏa như thế chi thịnh, vì sao Quan Tinh Cung các đạo trưởng không mời tới chân quân pháp vương, thiên binh thiên tướng đi đem hai vị này yêu vương trừ? Nếu là thật sự quân hạ giới, giống như phương Bắc phủ chỉ thần quân kiếm chém yêu vương, phương Nam tam thánh trừ thi hổ vương, diệt trừ Tần Châu hai cái này cái gọi là yêu vương, há không dễ như trở bàn tay? Cái này, lão đạo sắc mặt lập tức có chút khó coi. Cũng may ra mặt của hắn sinh trưởng chu kỳ dài, độ dày đầy đủ, rất nhanh liền mang tới gương mặt bất đắc dĩ. Nơi đây dù sao cũng là kinh thành, giống như thiên hạ văn nhân cũng muốn hướng nơi này chui lồng dạng, nơi này yêu ma cũng là nhiều nhất. Chỉ dựa vào Quan Tinh Cung ứng phó không được, cho nên mới có tụ tiên phủ. Húng chi như hôm nay bên trên thần linh cũng có mình sự tình muốn làm, cũng chỉ có thể nhiều dựa vào tụ tiên phủ. Nói xong, hắn còn thở dài một câu. Lâm Giác nhưng chỉ là cười, lập tức mở miệng hỏi. Tại hạ ngày mai lại đến Quan Tinh Cung, tiến tàng kinh các, Quan Tinh Cung đạo hữu nhóm cũng sẽ không cho tại hạ mở cửa a. Lão đạo lập tức ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Giác căn bản không để ý tới hắn, không tiếp hắn, mà là nói câu cùng hắn phía trước câu kia một điểm không dính dáng sự, nhưng là đành phải cười đáp. Đương nhiên không có đạo lý này. Vậy liên cáo từ trước. Lâm Giác nói xong câu này, trực tiếp rời đi. Chương 280, mới phi kiếm đã thành. Chương 280, mới phi kiếm đã thành. Cẩm Hoa Vương chính là Bảo Vương, Lâm Giác là nghe nói qua, Đông Vương Mẫu ngược lại chỉ là hơi quen hay, cũng không hiểu rõ. Lâm Giác biết được cái kia Bảo Vương rất là được, cũng ở đây Tần Châu phương hướng Tây Bắc có chút tùy tiện, La Công sớm muốn đi tìm hắn. Nếu là triều đình hoặc là Quan Tinh Cung thực tình mời Lâm Giác hỗ trợ trừ yêu, liền như là trước kia Tề Vân Sơn đến mời bọn họ hỗ trợ đối phó Thi Hổ Vương bộ hạ thế lực đồng dạng, Lâm Giác cũng là nguyện ý chỉ là trừ yêu sự tình, cũng phải lượng sức mà làm. Có chuẩn bị thì không hoạn, không chuẩn bị thì có hiểm. Lâm Giác mặc dù trừ bỏ Điện Long Vương, nhưng là biết được, lấy bản thân ba người năm ngoái đạo hạnh bản lĩnh, nếu là cứng đối cứng, là gần như không có khả năng đấu qua được Long Vương, bởi vậy mới dụng kế. Mà cái kia Báo Vương còn muốn mạnh hơn Điện Long Vương. Lâm Giác mặc dù đi tới kinh thành sắp 2 tháng, bất quá cũng không phải lưu lại kinh thành hưởng lạc chơi đùa, thậm chí đều không phải đơn thuần nghỉ ngơi, mà là đã tại có thứ tự xử lý trước chồng chất sự, cũng ở đây vì tương lai chuẩn bị. Cái trước bao quát học tập pháp thuật mới, luyện tập ban đầu pháp thuật, tăng lên tạo nghệ, mỗi ngày đều điêu khắc đậu binh, đem bản thân đậu binh đội ngũ tiếp tục mở rộng, còn có đúc lại binh khí. Cái sau thì bao quát tìm kiếm ngũ hành linh pháp cùng đại âm dương pháp, sưu tập kim đan vật liệu, đây đều là nói với mình hành tu vi, đấu pháp lực tăng lên. Bất quá hôm nay lão đạo kia đột nhiên cùng mình nói lên cái này, luôn cảm giác có chút không có hảo ý, tăng thêm đối Quan Tinh Cung cảm nhận không tốt, khẩu khí của hắn cũng không tính khách khí, Lâm Giác tự nhiên sẽ không hảo hảo đáp hắn. Cẩm Hoa Vương, Đông Vương Mẫu. Lâm Giác miệng lẩm bẩm, đi trở về trạch viện. Trên tường chữ viết đã không thấy, là bị Phan Công lao đi, vị này Phan Công dường như có chút bệnh thích sạch sẽ hoặc rối loạn ám ảnh cấm chế, đối với trong viện hồ vẽ bậy hành vi chán ghét cực kỳ, nếu không phải Lâm Giác, hắn khả năng thật phải nghĩ biện pháp đưa chúng nó cho trừ bỏ hoặc đuổi đi ra. Xuyên qua mấy đạo tròn môn, trải qua hồ nhỏ lúc, vừa vặn gặp được Phan Công ngồi ở bên hồ nhỏ, thả câu suy tư. Lâm Giác trong lòng vốn là suy tư Báo Vương cùng Đông Vương Mẫu sự tình, liền hướng hắn hỏi, Phan Công cũng biết Tần Châu Tây Bắc vị kia Báo Vương cùng Đông Bắc vị kia Đông Vương Mẫu. Đương nhiên biết. Phan Công vừa thấy là hắn, liền dừng lại trong lòng suy nghĩ, thậm chí dừng lại câu cá động tác đứng dậy cùng hắn thi cái lễ, hồi đáp. Ngụy Thủy Hà mặc dù không từ Tần Châu Tây Bắc chạy qua, nhưng tận cùng phía Bắc cũng cách Báo Vương địa bàn không xa, bởi vậy biết, kia là một cái 10 phần hung tàn yêu quái, đạo hạnh muốn so Long Vương cao hơn nữa rất nhiều. Có thể là giống như Đà Long Vương cảm giác được trên trời cùng thế gian biến hóa, mấy năm gần đây càng phát ra phách lối. Dừng lại một chút, mà cái kia đông bắc phương hướng Đông Vương Mẫu cũng không bằng Báo Vương rõ ràng như vậy, chỉ biết nàng tự xưng là trên trời Đông Vương Mẫu hạ giới, tại nơi đó xây rất nhiều thần miếu, tụ giáo chúng, hút tụ hương hỏa. Nghe nói thờ phụng nàng người có thể kéo dài tuổi thọ, vô bệnh vô thai, còn nếu là trung thành nhất tín đồ, còn có thể bị nàng ban cho một loại gọi trường sinh lệnh văn thư, đeo ở trên người, liền có thể trường sinh bất lão, bởi vậy hương hỏa rất thịnh. Trường sinh bất lão? Lâm Giác sững sờ, cái kia chẳng phải là bản thân yêu cầu đồ vật sao? Chẳng lẽ yêu quái này có đặc thù duyên thọ trường sinh chi pháp? Thật có thể trường sinh bất lão sao? Nàng giáo phái liền kêu Trường Sinh giáo, bên trong có mấy vị tín đồ, là thật từ tiền triều thậm chí bản triều khai triều thời điểm sống đến bây giờ. Phan Công lời thề son sắt mà nói, lại là thật. Lâm Giác hơi kinh ngạc, cũng biết cái này Đông Vương Mẫu bản thể là cái gì. Không biết, cũng không biết đạo hạnh của nàng bao nhiêu, có cái gì bản lĩnh, dù sao Điện Long Vương cùng Báo Vương đều kiêng kỵ nàng, không dám cùng nàng nổi xung đột. Phan Công chi tiết đáp, ngược lại là có nghe đồn, nói vị này Đông Vương Mẫu đã thành chân đắc đạo, là chân chính yêu vương. Thì ra là thế. Lâm Giác tự lẩm bẩm, âm thầm suy tư. Mặc kệ nghe đồn là thật là giả, cái kia Đông Vương Mẫu đã thành chân đắc đạo, vẫn là nhưng kém một tuyến, đều xác thực không phải mình bây giờ có thể đối phó. Không biết lão đạo kia giáp tâm ở đâu. Lâm Giác lòng tham kiên định, cũng không bị lão đạo kia ảnh hưởng, vẫn là quyết định dựa theo bản thân kế hoạch ban đầu đến đi. Kia là lý tính. Đúng rồi, Phan Công, qua một thời gian ngắn ta muốn chế tạo lần nữa binh khí, cần thối hỏa, không biết kinh thành xung quanh nơi nào nước suối nhất có linh vận, lại thích hợp nhất dùng để thối hỏa đâu? Ân nhân hỏi ta xem như hỏi đáp. Phan Công nói, kinh thành xung quanh, danh sơn không ai qua được Tây Nhạc, danh thủy không ai qua được Mỹ thủy. Thiên địa vạn sự vạn vật đều có tinh hoa, kim có kim tinh, có hay không tinh, ngụy thủy hà tự nhiên cũng có nước của mình linh chỗ tinh hoa. Ta dù quyền hành có thiếu, thế nhưng tại trong sông tới lui tự nhiên, đối ngụy thủy hiểu rõ, ta vì ân công lấy một chút đến là được rồi. Không có chỗ không thích hợp a? Lâm Giác nói. Ân nhân yên tâm. Vậy xin đa tạ rồi. Không dám không dám. Phan Công lại từ trong giỏ cá sờ một cái, cầm ra mấy đầu cá trích, bẻ cành liêu xuyên lấy đưa cho hắn. Lâm Giác dẫn sau khi trở về, nhịn một nồi cá trích đậu hũ canh, lại làm một bản xôn xuê cá trích, chính là cơm tối hôm nay. Lập tức bật đèn đêm viết, thừa dịp một đêm này, đem ngũ hành linh pháp cuối cùng một đoạn cũng sao chép xong. Hôm sau trời vừa sáng, liền giao cho sư muội đầu năm sau liên tiếp mấy hôm trời trong xanh thiên, kinh thành có ấm lại chi ý, người trên đường phố mặc quần áo cũng rõ ràng đơn bạc rất nhiều, Lâm Giác cùng tiểu sư muội loại này đạo nhân, vốn là sẽ không bị lạnh hỏng, cũng không làm sao sợ lạnh, lúc này tự nhiên chỉ cần mặc một bộ mỏng đạo bào là được rồi, thoải mái dễ chịu mà nhẹ nhàng khoan khoái. Tiểu sư muội trở về Phong Sơn, Lâm Giác cũng cùng nàng cùng một chỗ, còn mang tới vài hũ tử dưa chua rau muối, chỉ để lại La Công một người tại kinh thành thủ nhà. Phong Sơn bên trên cũng nhiều mấy phần lục ý, năm trước Lâm Giác cùng tiểu sư muội từ nơi khác cấy ghép mà đến cây hạnh đã nở hoa, phối hợp trên núi đạo quan lầu cát, rất có mỹ cảm. Hai tôn ngựa đá vẫn đứng tại cầu treo bằng dây cáp trước, đứng được chỉnh tề, vị trí tựa như chưa bao giờ thay đổi, không biết, còn tưởng rằng bọn chúng một mực tại nơi này, thế nhưng là nhìn kỹ, trên mặt đất lại có thật sâu dấu vó ngựa. Tiểu sư muội thường thường cầm cái bồ đoàn, xếp bằng ở đạo quan phía trước cổ tùng phía dưới nhắm mắt tu hành. Thải Ly liền ghé vào cổ tùng trên nhánh cây túi đầu nhìn nàng. Bây giờ nàng đã bắt đầu chuyển tu ngũ hành linh pháp. Lâm Giác sở dĩ theo nàng cùng nhau trở về, một cái trong đó mục đích cũng không biết nàng tại chuyển tu ngũ hành linh pháp quá trình bên trong có thể hay không xảy ra chạm mức gì, nếu là có, làm tốt nàng hộ pháp. Bây giờ xem ra là nghĩ nhiều. Một cái khác mục đích chính là đúc lại binh khí. Cho nên trong núi lại thường thường vang lên tiếng len keng. Bản thân Lâm Giác cái này ba khẩu trường kiếm, 12 lưỡi phi kiếm dùng linh kim cũng rất đặc thù, rất không dễ dàng hòa tan, mà cái kia kim tinh lại càng không dễ dàng hòa tan, Lâm Giác đành phải dùng lò luyện đan đến luyện, lại để cho hồ ly cùng bản thân cùng một chỗ thay phiên lấy nôn linh hỏa đốt, tiểu sư muội như tu hành xong, cũng kéo qua cùng làm việc. Cũng không thể bảo hoàn toàn không làm gì được cái này mai kim tinh, chỉ có thể nói dùng thời gian đến mài. Hành hoa cảm tạ, thay đổi hoa đào nở. Tiếng len ken bên trong, hoa đào cũng cảm tạ xuân đỏ. Lập tức là lý hoa hoa lê, theo thứ tự nở rộ, thả cho trong núi đạo nhân nhìn ước chừng đến 3 tháng. Ngày xuân hạ một trận mưa, kích thích sân vụ, tại đạo quan phía trước xúc tích ra quần quần biển mây, mà Phong Sơn sớm đã trở nên xanh biếc một mảnh, đạo quan trước sau đều tràn đầy xuân ý, một nữ đạo nhân dưới tảng cây ngồi xếp bằng. Lâm Giác đứng tại biển mây bên bờ. Trước mặt biển mây bốc lên không chừng, lại như thác nước chút xuống mà khuấy động, trong đó lại có mười mấy lưỡi phi kiếm xuyên qua không ngừng. Lâm Giác 12 lưỡi phi kiếm, ba thanh trường kiếm đã chế tạo lần nữa ra tới, bởi vì dùng khuôn đúc chính là dùng ban đầu phi kiếm cùng trường kiếm làm, trường kiếm trôi kiếm cùng vỏ kiếm cũng đều dùng nguyên lai, bởi vậy chỉ là mắt thường cơ hồ cùng trước kia nhìn không ra bất kỳ khác biệt nào tới. Cầm trên tay thì có khác biệt, có thể rõ ràng cảm giác được, bây giờ vô luận là phi kiếm cũng tốt, trường kiếm cũng được, nếu so với trước kia biến nặng một chút, tính chất cũng càng vì tinh mịn. Nhất là biến lớn sau. Trước kia vừa chế tạo ra lúc đến linh mắt kim, biến lớn sau, kỳ thật cũng liền cùng bình thường trong thế tục phẩm chất cao chút đao kiếm khác biệt không lớn, nhưng hôm nay cho dù biến lớn sau, vẫn là thần binh lợi khí đây là cầm trên tay. Nếu là rời khỏi tay, hoặc dùng ngự vật chi pháp thả ra, thì rõ ràng cảm giác so bình thường đao kiếm muốn trọng rất nhiều. Nếu không phải mình học ngự vật chi pháp, dựa vào ban đầu chú ngự, chỉ sợ thôi động đứng lên còn có chút khó khăn. Lâm Giác ngón tay nhẹ chỉ, 12 lưỡi phi kiếm liền tại trong mây mù xếp thành một chuỗi, giống như là một hàng dài, dưới ánh mặt trời lại giống một đầu dây nhỏ, xuyên qua chập trùng. Ba thanh trường kiếm thì tại phía trên xoay tròn lấy bay múa, không ngừng có ánh nắng bị lưỡi kiếm phản xạ tới, sáng loáng sáng long lánh. Quả nhiên, học được ngự vật chi pháp sau, không chỉ có lực lượng có chút tăng lên, đồng thời bởi vì đã giảm bớt đi niệm chú, điều khiển lại càng dễ, khống chế phi kiếm tự nhiên trở nên càng nhiều, cũng càng linh hoạt. Lâm Giác lại từ trong ngực lấy ra một hạt đậu đỏ. Viên tiêu kim tinh đã chỉ còn những thứ này. Không sai biệt lắm 7-8 tiền bộ dáng đúng lúc này, sau lưng truyền đến thanh âm, sư minh ngự vật chi pháp cùng mới chế tạo ra kiếm hoàn thật phối. Lâm Giác quay đầu nhìn lại, nàng đã từ tùng hạ đứng lên. Tu hành xong, mà lại trong cơ thể ta âm dương pháp lực đã triệt để chuyển thành ngũ hành pháp lực. Tiểu sư muội thần tình nghiêm túc nói với Lâm Giác, trong mắt không khỏi hiện lên suy tư. Lúc trước Vạn Tân Vinh cho ngũ hành chú sơ nàng cũng nhìn qua, phía trên vô luận là chú giải kỹ càng trình độ, hay là đối với tại tu hành cụ thể công việc, đều kém xa sư huynh về sau cho mình viết tay quyển sách kia sách. Không biết sư huynh là như thế nào làm được, dù sao chỉ làm cho nàng cảm thấy sư huynh phá lệ lợi hại. Sư huynh lại vì thế mất nhiều một cách đặc biệt trái tim. Tăng thêm cái này tăng thêm thượng phẩm kim tinh sau mới chế tạo ra đến mười mấy lưỡi phi kiếm, cùng chân chính ngự vật chi pháp, trong vô hình cho nàng áp lực rất lớn. Bởi vậy nàng tu hành cũng phá lệ chăm chỉ. Tu hành sau khi, lại cảm giác nghi hoặc. Không phải nói ngũ hành linh pháp am hiểu đấu pháp sao? Vì sao nàng cảm giác còn chưa phải như sư huynh cái này bay đầy trời phi kiếm? Hiện tại như thế nào? Sư huynh thanh âm đánh gây nàng suy tư. À, tổn thất một chút đạo hạnh, bất quá ta cảm giác ta hiện tại phóng ra ngũ hành pháp thuật vậy, trong cõi u minh cùng pháp lực phù hợp, cùng trước uy lực cũng kém không nhiều. Tiểu sư muội nói dừng một chút, đúng rồi, không biết là thiên phú của ta càng thích hợp ngũ hành linh pháp vẫn là nguyên nhân gì, ta cảm thấy, ngũ hành linh pháp tu hành tốc độ muốn so âm dương linh pháp nhanh rất nhiều. Lâm Giác tự nhiên sẽ hiểu, ở trong đó có một nguyên nhân trọng yếu, là bởi vì chính mình bọn người tu chính là tiểu âm dương pháp. Ngươi mặt khác hai môn pháp thuật chép tốt sao? Chép được rồi. Tốt lắm. Ngươi chuyển tu ngũ hành linh pháp đã thành, ta an tâm, tiếp xuống một đoạn thời gian ngươi tốt cũng may trên núi tu hành, củng cố đạo hạnh, tranh thủ sớm một chút trở lại ban đầu đạo hạnh. Lâm Giác chỉ là hướng phía trước vươn tay cũng mở ra, từng thanh phi kiếm liền xếp thành tuyến tự động bay trở về, ba thanh trường kiếm cũng xoay tròn lấy phi thiên không trung, lại rơi xuống, đến trong tay hắn lúc, đã biến thành từng khỏa hạt đậu nhỏ, cái này hai môn pháp thuật ta giúp ngươi mang về kinh thành chính là. Nha. Tốt. Tiểu sư muội nói, thế nhưng là trên núi quả đào kết quả, qua 1-2 tháng liền chín. Đến lúc đó ta đến hái. Ta cũng có thể cho người con qua tới. Lại nhìn đi. Lâm Giác nghĩ, còn nói thêm, lúc này, các sư huynh hẳn là cũng thu được thư của chúng ta, đồng thời hồi âm cũng đến kinh thành, ta về kinh thành vừa vặn thủ tín, lại mời có trắng đạo hữu hỗ trợ mang tới, ngươi nhớ kỹ lưu ý trên trời. Biết. Lâm Giác trong tay cầm thanh này hạt đậu, túi đầu xem đi xem lại, nhất thời lại có chút không nỡ ước lượng về trong túi, liền bóp trên tay xoa nắng chơi, dạo bước đi trở về đạo quan. Thu thập bọc hành lý, kêu lên hồ ly, cưới lửa xuống núi. Chương 281, trong ngộng hoa tàn, trong viện hoa nở. Chương 281, trong ngộng hoa tàn, trong viện hoa nở. Một thất lửa xám, trên lưng đắp một cái dựng túi, lại ngồi một đạo nhân, dựng túi phát cũ trắng bệnh, đạo nhân áo bào cũng phát cũ ngần người, dựng túi lắc lư, đạo nhân cũng lắc lư, chậm rãi từ từ hạ sơn. Hồ ly sớm đã con đường quen thuộc, đi ở phía trước. Dưới đường đi núi, còn chưa đi thượng con đạo, đã thấy trên đường nhỏ có không ít người đi tới đã có cùng bản thân đồng hành, từ phía sau một cái khác đầu lối rẽ chuyển tới, lại có đối diện đi tới, hiển nhiên cũng là hướng Phong Sơn đi, lại hiển nhiên không phải hướng Hồng Diệp Quan đi. Đã có thương nhân bách tính, cũng có quần áo có chút phú quý phụ nhân cùng tiểu thư, phần lớn là nữ tử. Còn có nha sai đường nhỏ quá chật, xe ngựa đại kiệu vào không được, trên đường nhiều người là đi bộ, hoặc là ngồi hai người nhấc trúc kiệu, cũng có cưỡi lừa. Hồ ly rất có lễ phép, dừng ở ven đường nhường cho. Một mập mạp trung niên nhân cưỡi một đầu lừa đen lớn, theo nó bên người đi qua, vừa mới mùa xuân 3 tháng, thời tiết chỉ có thể được xưng tụng ấm áp, nam tử trung niên rõ ràng không có đi đường, nhưng cũng đại hãn liên tục, một bên hành tẩu một bên không ngừng đưa tay, dùng khăn tay lau mồ hôi, hiển nhiên thể hư cực kỳ. Hồ ly đầu tiên là hiếu kỳ nhìn hắn, lại nhìn hắn kỵ con lừa. Thật lớn một người, thật lớn một đầu con lừa. Quay đầu nhìn về phía Lâm Giác, lại nhìn lừa đen, so sánh một chút, quả nhiên là muốn so nhà mình con lừa lớn chút. Bất quá nhà mình con lừa cũng không tính là nhỏ, không so được một chút đại con lừa, nhưng là so một chút nhỏ gầy con lừa phải lớn một chút. Tính trong đó con lừa a, đúng, nhà mình là một bên trong con lừa. Hồ ly nghĩ như vậy, sau lưng Lâm Giác cũng đã rất nghi ngờ, nhịn không được hỏi, vị này thiệt tín, xin hỏi một câu, vì sao hôm nay trên con đường này nhiều người như vậy? Nam tử trung niên dừng bước lại, lau mồ hôi nhìn hắn, chẳng lẽ trên con đường này không phải mỗi ngày đều nhiều người như vậy sao? Phải không? Không, không phải sao? Lâm Giác nghe xong mới biết được, nguyên lai hắn cũng không biết. Mặc dù con đường này chúng ta cũng không đi qua mấy lần, bất quá trước kia thời điểm ra đi, trên đường người đều rất ít, ta chỉ có bên kia người trong thôn. Lâm Giác nói, vì sao hôm nay nhiều người như vậy? Vậy cũng không biết, ta cũng là lần đầu tiên tới. Nam tử trung niên dừng lại con lửa, thở phì phò nói chuyện cùng hắn, bất quá bên này trên núi ở một vị thần tiên, nói là có chút đặc thù bản lĩnh, có thể giúp người vứt bỏ một thân, ai, phao phao thịt. Kinh thành rất nhiều gia đình giàu có phụ nhân tiên kim còn có ca nữ vũ cơ đều tới qua, đều nói phi thường linh nghiệm. Ta cái này thân bong bóng thịt cũng có chút năm, làm sao cũng rơi không được, hiện tại đừng nói đi bộ, nói câu thêm chút đều nói không hoàn chỉnh, ai, lúc này mới tới thử một lần. Nói dừng lại, thở một ngụm thở dài, lại duỗi dài cái cổ nhìn một chút trên đường người. Theo ta đoán à, xác nhận cuối mùa xuân đem hạ, trong kinh thành gia đình giàu có thế thiếp, trong thanh lâu nữ tử muốn lộ tư thái, có chút nóng nảy, cho nên mới đến cầu thần tiên nghĩ biện pháp. Lâm Giác nghe vậy lại nhìn một chút trên đường người. Vừa rồi người còn nhiều, lúc này cũng không thấy mấy cái, bất quá cẩn thận hồi tưởng một chút, trên đường gặp người, xác thực phần lớn là quần áo bất phàm phụ nhân, lại có một chút bôi chỉ bôi bạch nữ tử, giống như là vị này quan nhân một dạng nam tử cũng không thấy nhiều. Bên nào tới? Bên này. Trung niên nhân nâng lên béo tay đến chỉ vào. Lâm Giác thuận nhìn sang. Cái này liền khối đều là Phong Sơn, bản thân đang từ phương kia đến, nhu thôn ở giữa, như đi Hồng Diệp Quan nên đi bên phải đi, mà trung niên nhân chỉ hướng chính là bên trái. Nhìn xem không phải một cái phương hướng, có thể tựa hồ khoảng cách cũng không xa. Lâm Giác chợt nhớ tới lúc trước nhóm người mình chôn ở đạo quan phía sau trong núi, bị người móc ra lại chôn trở về thiên tài địa bảo, lúc đó còn suy đoán, trên núi khả năng có vị hàng xóm, bất quá mãi cho tới bây giờ, cũng không có vị nào tình quái đến đây bái phòng bọn hắn. Cũng không biết là chưa từng tới bao giờ vẫn là đến thời điểm vừa vặn đuổi kịp bọn họ ở đây kinh thành thời điểm. Giúp người giảm méo. Không sai biệt lắm. Cũng biết vị này thần tiên tên họ. Không, không biết tên họ. Không biết tên họ. Đúng vậy a. Không biết tên họ, quan nhân cũng dám đi bái. Lâm Giác kinh ngạc đến nhịn cười không được, gặp qua loạn bái tà thần, chưa từng gặp qua loạn đến nước này. Ai, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, còn không phải không có cách nào. Đa tạ thiện tín, cẩn thận một chút. Đúng đúng. Cũng đa tạ đạo trưởng. Một đầu lừa đen lớn, một đầu lừa xám, giao thoa mà qua. Hồ Ly Y Nguyên đi đến phía trước, nhìn thấy bốn phía không người, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy một cái liền thuận gió nhảy ra cực xa, nhưng vẫn là nhịn không được quay đầu thấy bọn nó, tương đối hai đầu con lửa. Lão đảo đến kinh thành. Bây giờ Lâm Giác gương mặt này dù còn xa xa không tới Phản Thiên Sư như vậy có thể dựa vào mặt ăn cơm tình trạng, nhưng cửa thành thủ vệ ngược lại là trước hết nhất biết hắn, không đợi hắn đưa ra độ điệp bằng tên, liền mời hắn đi vào. Trải qua tụ tiên phủ, lại có mấy người đang môn. Lâm Giác tò mò nhìn qua. Lửa xám dù không biết đường, nhưng biết đi theo Hồ Ly đi, không đợi hắn nhìn nhiều, liền đã nện bước lười biếng bộ pháp, chờ hắn qua trường ngay, vào trong trạch viện. Trên vách tường có vài câu tạc tơ, Lâm Giác liếc mắt nhìn liền biết, gần nhất Phan Công sẽ không có trở về. Đi vào trạch viện, quả nhiên không thấy Phan Công, mà chỉ có một đạo thân mang đạo bào đứng tại bên hồ dưới cây liễu, chỉ thấy hắn chắp tay ngẩng đầu, cho người ta lưu lại một cái suy yếu bóng lưng, như đang sầu lo thiên hạ sự tình, lại như có thi từ sắp ra miệng, cụ thể là cái gì, khó lường vậy. Nhưng mà nghe thấy một câu con lửa trở về hắn đột nhiên trở lại, trên mặt cao thâm mặt chắc lập tức tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu là bị kinh thành người khác nhìn thấy, sợ cũng không thể tin được. Vị này bị toàn bộ kinh thành thậm chí Tần Châu phương Bắc rất nhiều bách tính tôn sùng đầy đủ, ở bên ngoài cũng uy phong bát diện Phản Thiên Sư, ở nơi này trong sân, lại sẽ đối với cái này tên trẻ tuổi đạo nhân cung kính như thế hữu lễ. Đạo hữu trở lại rồi. Vừa vặn, ta nhờ vị kia tinh quái mang đi Huy Châu tin đã có hồi âm. Ở đâu? Chuyện khi nào? Điểm này cũng không ra Lâm Giác dự kiến. Trước liền nghe Phản Thiên Sư nói, cái này tinh quái giỏi về chạy đi đường, như thế nói đến, ngày đi nghìn dặm hẳn không phải là việc khó. Có thể nó năm trước liền đem tin đưa ra ngoài, liền tính toán bên trên tìm đường công phu, cũng nên tại tháng riêng bên trong trở lại kinh thành. Có thể nó lại chậm chạp không trở về. Lúc đó Lâm Giác liền biết, hẳn là nó đang chờ các sư huynh hồi âm. Tháng trước sơ liền trở lại. Ta đi mang tới. Phan Thiên Sư tay áo khẽ vẫy, lúc này rời đi. Lâm Giác tốt thế nào để hắn đi cho mình lấy, liền đi theo phía sau hắn, tại tiểu viện của hắn cổng các loại. Chỉ thấy Phan Thiên Sư sân nhỏ cùng hắn sân nhỏ cách cục không sai biệt nhiều, hơi lớn một chút, trung gian cũng có một cái cây, lại là một gốc cây sơn trà, cái này thời tiết đã cảnh lá rậm rạp. Mà hắn vào một cái phòng, rất nhanh liền ôm một cái dương nhỏ đi ra. Đều ở nơi này. Lâm Giác mở ra cái dương xem xét, tất cả đều là phong thư. Nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới rời đi. Hồ Ly trước hắn một bước trở về trong viện, lúc này đang đứng trong sân cây hải đường dưới, ngửa đầu nhìn chằm chằm những cây, đầu lại có chút nghiêng, không biết đang suy tư thứ gì. Lâm Giác cũng liếc một cái đầu tiên bất giác kỳ quái, chỉ cảm thấy cùng bản thân lần đầu tiên tới trong viện thời điểm đồng dạng, nhìn lần thứ hai mới phát hiện có chút không đúng. Thoáng tưởng tượng, lúc này mới chợt hiểu. Lúc này đã là cuối mùa xuân thời điểm, trên núi đào mận hạnh lê đều đã thứ tự hoa nở, cũng đều tạ xong, vừa rồi Phản Thiên Sư trong viện cây sơn trà cũng đã cành lá rậm rạp. Nhưng này một gốc cây hải đường lại là cho tới bây giờ cũng là trụi lủi, cùng năm ngoái trời đông lúc đồng dạng. Cái này hiển nhiên phải không bình thường đang nghĩ ngợi lúc, La Công cũng từ trong phòng đi ra. La Công, cây này. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, dù sao năm nay nó vẫn không có mở ra hoa dài lá, nhưng là không chết. Dạng này à? Chẳng biết tại sao, cũng nghĩ không thông. Lâm Giác tạm thời cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ ở cạnh bàn đá ngồi xuống, vung xuống cái dương, lấy ra từng phong thư kiện. Phía trước tổng cộng 7 cái sư huynh, trừ tam sư huynh bên ngoài, 6 cái sư huynh đều trở về tin, lại phân biệt vì hắn cùng tiểu sư muội trở về tin. Tổng cộng 12 phong. Lâm Giác tự nhiên chỉ nhìn bản thân. Nghĩ nghĩ, hắn từ lục sư huynh bắt đầu nhìn. Quả nhiên, lục sư huynh là cuối cùng viết. Vì cái gì những này tin đợi đến mới đầu tháng 2 mới đổi về đến? Tự nhiên là bởi vì Lâm Giác cùng tiểu sư muội mời lục sư huynh hỗ trợ mang tin đến Y Dìa Sơn, lục sư huynh muốn đi tìm người, sau đó đại sư huynh thu được tin sau, lại phải đợi đại sư huynh viết xong tin cậy gửi gắm người mang cho lục sư huynh thu được tin lúc này mới bắt đầu trở về đưa. Lục sư huynh ở trong thư viết rõ điểm này. Lâm Giác cố kiên nhẫn, dần dần đọc. Hôm nay thiên hạ càng ngày càng loạn, phàm là quan lại quyền quý đều đối thời cuộc đi hướng 10 phần lo lắng, cái này liên quan đến ích lợi của bọn hắn thậm chí thân gia tính mệnh, lục sư huynh am hiểu phù kê xem bói, bởi vậy tại cầu như huyện lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tứ sư huynh cùng hắn cách gần đó, năm nay còn đi tìm hắn qua Tết. Bích Lạc huyện Thạch Môn Sơn cũng thật sự là thích hợp tứ sư huynh cùng bạn tốt của hắn nhóm thanh tu địa phương, tứ sư huynh ở trong thư nói, hắn cả ngày cùng hảo hữu của mình nhóm ở cùng một chỗ, thổi sáo pha trà cùng tu hành, lại cùng trong núi sơn thần cùng sơn lâm chỗ càng sâu tinh quái kết giao, trải qua rất tự tại, những cái kia văn tự bên trong lộ ra nhàn nhã, nghiêm nhiên thần tiên thời gian, thậm chí Lâm Giác đọc tới đây cảm thấy háo hức. Ngũ sư huynh tại Thúy Vi huyện, thường thường bốn phía làm nghề y thì hắn thật không có nói mình được mất, nhưng thất sư huynh lại tại trong thư nói, hắn cho dù tại Minh Hà huyện cũng nghe nói ngũ sư huynh thanh danh. Mà thất sư huynh xã giao năng lực quả thật rất mạnh, hắn gian kia đạo quan bản thân ngay tại bên đường, hắn lại đúng như mình nói, đặt mua mấy gian khách đường dùng để miễn phí ngủ lại người đi đường, thường có thương nhân trải qua, ngủ lại tại hắn gian kia trong đạo quan, thậm chí về sau chuyên môn có người mộ danh mà đến, hắn bởi vậy đã cùng mấy vị hành thương kết xuống tình nghĩa, dựa vào những này hành thương, từ Y Sơn phủ Khâu Phong đến Lang Phong huyện, đều có thể đưa tin tại bản thân. Cùng tiểu sư muội hai người không có hồi âm thời điểm, nhờ thất sư minh phúc, mấy vị sư minh đã tới hướng mấy phong thư, liên chờ bản thân cùng tiểu sư muội địa chỉ. Nhị sư minh tin thì rất ngắn gọn, chỉ nói mình đi một chuyến Nguyên Khô Trạch huyện cảnh nội, tìm rất nhiều thiên tài địa bảo, luyện rất nhiều đan dược, nói nếu như bọn hắn có cần, liền trở về cầm. Một phen đọc kỹ xuống tới, bất chi bất giác đã là hoàng hôn. Tựa hồ mấy vị sư huynh đều tìm được rồi cuộc sống của mình, hoặc là về việc tu hành cũng đều rất có tiến triển. Mấy vị sư huynh đều có mấy cái điểm chung. Một là đối với tam sư huynh đều một điểm không lo lắng, thậm chí nhị sư huynh còn trách cứ tam sư huynh quá mức không đáng tin cậy, thất sư huynh thì đối bọn hắn đêm đó kinh lịch cảm thấy rất hứng thú, cũng đối vị kia ngay tại truy tam sư huynh Hoa công chúa dáng dấp ra sao hết sức tò mò. Về, hai là bản thân trước khi chia tay cho bọn hắn pháp thuật, bọn hắn cơ hồ đều đã học xong, có sẽ ở trong thư dẫn vài câu cùng hắn thảo luận. Ba là mời mình tại kinh thành cẩn thận, chiếu cố tốt sư muội. Lâm Giác lắc đầu, trong lòng rất là phức tạp. Tựa như trên mặt mang theo mấy phần ý cười, cái này thực thị đang đọc thư thời điểm bất chi bất giác, nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm khái thổ thức, đọc xong tin sau, khó tránh khỏi có chút buồn bã. Nghĩ lại đọc một lần, thiên lại trễ đành phải thu hồi những này thư tín, trở về nhà bên trong. Bất kể nói thế nào, cái này mấy phong thư tới cũng là vừa đúng, tựa như ở nơi này hoa rơi thời tiết, cùng mấy vị sư huynh vừa nặng gặp một mặt. Nhìn không được một đêm hồi tưởng, lại không tự giác ngậm về Phù Khâu. Tựa như trở lại năm đó, cũng chính là mùa xuân. Sư huynh muội chín người cùng sư phụ cùng nhau ngồi ở Phù Khâu Phong bên trên trong rừng hoa đảo, thường có bạch hồ giữa khu rừng thuận gió chạy, lại có mèo con nhảy dựng lên bắt côn trùng. Sư môn đám người tùy ý ngồi ở cây hoa đảo hạ ăn uống chuyện phiếm, không nói lúc trước, không nghĩ tương lai, hoàn toàn không có sầu lo, chỉ có việc vặt cùng sung sướng. Thất sư huynh vây lên cánh hoa biến thành hồ điệp, lại có gió mát phất phơ thổi từng mảnh hoa đỗ quên. Trong ngộng sự tình quá mức chân thực, tựa như thật trở lại lúc trước, đến mức Lâm Giác ngộng tỉnh thời điểm, dường như thật ngửi thấy mấy phần như có như không mùi thơm. Nhưng này hương lại không phải hoa đảo, không phải đỗ quên. Rời giường đẩy cửa ra ngoài, như thấy hai thân ảnh, yểu điệu nhanh nhẹn, ở trong viện lóe lên liền biến mất. Mà bản thân nghe được cỗ này mùi hương thoang thoảng đã không phải ảo giác, cũng không phải trong mộng còn xuất lại, mà là trong tiểu viện gốc kia hải đường cái này khỏa hải đường hôm qua vẫn là trùi lủi, lại trong vòng một đêm nở đầy hoa, tựa như tại chuyên môn chờ lấy hắn trở về nhìn đồng dạng. Một nửa tây phủ, một nửa thủy ti, cánh hoa như ngọc, mọc đầy nhánh cây, phía sau là tường viện cùng ngói mái hiên nhà. Một vòng sáng sớm còn chưa rời đi nhàn nhạt bạch nguyệt, đẹp đến mức yên tĩnh, nhưng lại khiến người kinh tâm. Mời quân ngắm hoa. Mơ hồ nghe tới một câu, nhạt giống là ảo giác. Lâm Giác sửng sốt một chút, lập tức mới cười. Có lẽ đây chính là trong viện tinh quái đối mặt hắn đối bọn chúng tôn trọng có qua có lại. Chương 282, Phong Sơn Tà Thần. Chương 282, Phong Sơn Tà Thần. Từng kia cuối mùa xuân gió, nhàn nhạt hải đường hương. Lâm Giác đứng dưới tảng cây ngắm hoa, gió xuân hiu hiu, chỉ cảm thấy Tây phủ hải đường so Thủy Ti hải đường nhiều hơn mấy phần tinh xảo, Thủy Ti hải đường lại so Tây phủ hải đường nhiều hơn mấy phần độc đáo, đều rất xinh đẹp. Chẳng biết tại sao cái cây này lại khai ra hai loại hoa, có lẽ bản này chính là hai cái cây sinh trưởng ở cùng một chỗ, lại có lẽ là giá tiếp mà thành. Một cái cây dựng dục ra hai chỉ tinh quái nguyên nhân sợ sẽ ở chỗ này. Vốn nghe có hải đường đã qua không thành xuân tuyết pháp, lúc này kinh thành còn tại nở hoa cây sợ là không nhiều lắm à. Lâm Giác phảng phất lẩm bẩm. Bên người một cơn gió mát, dư quang thoáng nhìn, trên bàn đá liền đã nhiều một đạo bóng trắng, hồ ly ngửa đầu, cùng hắn cùng nhau nhìn chằm chằm hoa hải đường. Phía sau lại truyền tới La Công tiếng bước chân. Trông thấy hoa hải đường khai, nhánh ở giữa xanh mới tầng tầng, tiểu lôi thâm tàng vài điểm đỏ, hắn cũng không nói cái gì, chỉ là cười nói câu. Cây này quả nhiên thành tinh. Cũng không lâu lắm, lại có một nhóm cỏ trắng từ trên trời bay qua. Trong đó một chỉ chẳng biết tại sao lộn vòng mà xuống, bay thẳng đến Lâm Giác trong viện. Cò trắng vòng quanh cây hải đường dạo qua một vòng, tựa hồ nó cũng cảm thấy mới lạ, suy tư lại do dự, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí rơi xuống cây hải đường bên trên, sợ kinh ngạc xuân. A. Cò trắng bay đầu cùng Lâm Giác đối mặt. Đêm qua khai, đã lâu không gặp. Lâm Giác nói, đạo hữu đến rất đúng lúc, lần này là thật phải làm phiền ngươi. Cò trắng kêu một tiếng. Lâm Giác liền đi trở lại trong phòng, lấy một đống thư ra tới, để lại tại trên bàn đá, nơi này có 6 phong thư, hôm qua mới phong tới, muốn mời đạo hữu giúp ta mang cho nhà ta sư muội. Cò trắng cũng không nói nhiều, chỉ bay đến trên bàn đá, một cúi đầu xuống, liền ngậm lên một cái phong thư, vỗ cánh, liền thượng thanh thiên. Cái này 6 phong thư, nó phải bay 6 chuyến. Lâm Giác vốn muốn tiếp tục ngắm hoa, chợt nhớ tới cái gì, lại trở về phòng lấy một bình nhỏ đan dược, đưa cho La Tăng. La Công, đây là ta ở trên núi mới luyện cự linh đan, nếu ngươi ăn còn hữu dụng chỗ liền có thể tiếp tục lại ăn, nếu ngươi ăn vô dụng, cũng không cần lại ăn. Chờ ta lần sau viết thư thời điểm, hỏi lại ta già sư huynh có cái gì thích hợp võ nhân đan dược. Đa tạ. La Tăng tiếp nhận đan dược, không cần như vậy hao tâm tổn trí, ta võ đạo đã xong rồi. Đây là chúng ta hẹn xong. Lâm Giác cười cười, nghĩ đến thực ngân quỷ lương thực, lại đối hắn hỏi, gần nhất kinh thành nhưng có yêu quỷ quậy phá. Kinh thành lớn như vậy, ngày nào không có yêu quỷ quậy phá. Chỉ bất quá tụ tiên phủ dù sao có nhiều người như vậy, coi như bài trừ những cái kia bao cỏ, bực này tiểu yêu tiểu quỷ, cũng không tới phiên trên đầu của người tới. Cái này. Lâm Giác có chút ngạc nhiên. Bản thân đánh ra thanh danh, lại còn có sai lầm rồi. La Công liếc hắn một chút, bất quá kinh thành gần nhất cũng thực là có chuyện, huyên náo có chút lợi hại, chỉ là đã phát hiện, liền đã ra mấy cái nhân mạng. Hôm qua cùng hôm trước còn có thân nhân của người chết tôi tớ chạy đến tụ tiên phủ công tự đi, năn nỉ lễ bộ quan viên mau mau mời đến tụ tiên phủ kỳ nhân cao nhân tiến đến trừ yêu đâu, cũng có nha môn nha sai ra ngoài tra án. Khó trách ta hôm qua khi trở về, trông thấy tụ tiên phủ công tử có người đang môn. Lâm Giác nhíu mày, lại hỏi, sự tình gì? một chút nữ nhân bị hút thành thây khô, phơi thây hoang dã. La Tăng nói, nghe nói đều là tin ngoài thành trong núi một cái tà thần, muốn tà thần hỗ trợ biến gầy, liền vụng trộm tiến đến bái thần, mà chuyến đi này cũng không trở lại nữa, chờ phát hiện thời điểm, liền đã thành một bộ thây khô. Ngoài thành tà thần, Lâm Giác lông mày càng nhăn càng chặt, đây không phải bản thân trên đường trở về gặp sao? Cái kia tà thần tựa hồ ngay tại Phong Sơn bên trong, cách Hồng Diệp Quan rất gần a. Chết đều là nữ tử, có rất nhiều gia đình giàu có thế thiếp, bởi vì thích trưng diện, muốn lấy lòng phu quân, bất quá càng nhiều vẫn là thanh lâu yên liếu chi địa nữ tử, cần nhờ tư thái ăn cơm. Trời nóng, lập tức liền muốn tới hiện thân lộ bụng thời điểm, đầu năm nay, liền xem như những cái kia thích nợ năng người, cũng phải là này mập địa phương béo mới được, nghe nói yêu quái này thì có như vậy bản lĩnh, nếu ngươi cho cống phẩm đủ nhiều, lại thành tâm cầu nguyện vậy, chính là có thể nghĩ gầy nơi nào gầy nơi nào. La Tăng thân ở kinh thành, mặc dù đang bị truy nã, nhưng hắn hiển nhiên có chỗ dựa của hắn phổ nguồn tin tức. Ta lúc đầu nghĩ ra thành đi xem một chút, làm sao ngươi không ở trong thành, ta lẻ loi một mình ra vào cửa thành chưa như vậy phương tiện, cũng không biết ngươi đang ở trong phòng thả cái gì quý giá bảo bối không có, liền không có đi. Ta ở trên đường trở về, lại gặp phải những người này. Sáng sớm hôm qua cũng còn có không ít người đi bái cái kia tà thần. Lâm Dật nói, cái kia tà thần tựa hồ cũng ở đây Phong Sơn bên trong. Cũng ở đây Phong Sơn. Giống như đúng là bên kia. La Tăng trước đáp hắn sau một câu, tiếp lấy nghĩ nghĩ, mới đáp trước một câu. Cái này cũng bình thường, kinh thành trong nha môn vốn cũng không có mấy cái người tài ba, bản thân sau khi đi, sợ liền dám tra yêu quỷ sự tình người đều không có mấy người. Nghe nói nha sai cũng là hai ngày trước mới bắt đầu hướng bên kia tra, đoán chừng lúc này còn không có xác nhận, tin tức cũng không có truyền đến những người dân này bên trong đi. La Tăng nói, dừng lại một cái. Mà lại ta nghe người ta nói, yêu quái kia làm chuyện này cũng không phải một ngày hai ngày, trước đây hai năm chưa hề đi ra chuyện như thế, từ trước đến nay thanh danh rất tốt. Nó cũng rất địa thấp, chưa từng tuyên dương bản thân bản lĩnh, toàn bộ nhờ những cái kia đi qua nhân khẩu khẩu tương truyền, mới có càng ngày càng nhiều người mộ danh mà đi, nghĩ đến coi như truyền ra, không bị chứng thực trước, cũng vẫn là có người bí quá hóa liệu. Thanh danh rất tốt. Sắp thực như thế. La Tăng cũng là gật đầu, ánh mắt tiến tĩnh. Lâm Giác ngắm lấy nét mặt của hắn, xét thấy quen thuộc cùng hiểu rõ, mở miệng hỏi, La Công cảm thấy, sợ có kỳ quặc. Quả thật có chút sinh nghi. La Tăng cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng. Điểm đáng ngờ có hai. Vừa đến nó lại không phải ngày đầu tiên làm chuyện như thế, nếu muốn hại người, làm gì trở tới bây giờ. Thứ hai nó lấy người giàu, dù không biết làm cái gì, có thể hướng tới là nam nữ không kỵ, mà gần nhất chết lại tất cả đều là nữ tử. Lâm Giác nghe xong, như có điều suy nghĩ. Xem ra chính mình trở về trước, La Công đã đối với chuyện này là một chút hiểu rõ. Không hổ từng là kinh thành huyện úy. Cái này cũng vì hắn mất đi rất nhiều công phu. Ta phải đi nhìn xem. Ta liền biết. Yên tâm, ta nghe người ta nói, yêu quái kia cũng có chút lợi hại, tổ tiên phủ bên trong những cái kia tạp ngư, căn bản không có mấy cái dám đi tìm nó phiền phức. Nghe nói hôm qua thiên kinh thành nhà sai thụ mệnh đi thăm dò, nghĩ tại tổ tiên phủ bên trong mời một vị cao nhân đồng hành, có thể cao nhân không phải bận rộn, bế quan, chính là tâm tình không tốt, không muốn ra ngoài. La Tăng nói, nếu là tổ tiên phủ quan viên biết ngươi trở lại rồi, không dùng ngươi chủ động xin đi tiến đến tìm nó, dĩ nhiên là sẽ đến đây tìm ngươi. Người chết bên trong có đại quan gia quyến. La Tăng nghe vậy, đầu tiên là hơi kinh ngạc, lập tức cười ha ha một tiếng, chúc mừng ngươi, Lâm đạo trưởng, ngươi đi tới kinh thành. Nếu không như vậy, nha sai sợ cũng không dám đi Phong Sơn. Đúng rồi. La Tăng lại đưa tay luồn vào trong ngực, lấy ra 4 lượng bạc, đây là ngươi 2 tháng trước cung phụ tiền, tổng cộng 4 lượng ngươi không ở kinh thành, bọn hắn liền cho ta. Đa tạ. Lâm Giác đem nhận lấy. Sự tình quả nhiên như là La Công nói tới. Không có bao lâu, lễ bộ Ngô lệnh sử liền tới nhà. A, bên ngoài bách hoa đã phế, chân nhân trong viện lại còn có nở rộ hải đường. Tuy là mạng người quan trọng đại sự, nhưng này chờ quan viên, vì phong độ cùng thông dong, vẫn ngay lập tức chú ý đến Lâm Giác trong viện hoa hải đường. Đêm qua mới mở. Lâm Giác nói, bây giờ không phải ngày lễ ngày Tết, nô lệnh sử đến đây tìm ta, tất có chuyện quan trọng, liền mời nói thẳng đi. Chân nhân liệu sự như thần. Nô lệnh sử thi lễ một cái, rồi mới lên tiếng. Thực không dám dâu dếm, chính là gần nhất kinh thành xung quanh náo loạn quái sự, việc này cùng ngoài thành trong núi một vị bị rất nhiều nữ tử cung phụng truy phủng thần linh có quan hệ, có mấy vị nữ tử tiến đến tế bái thần linh, kết quả vừa đi liền rốt cuộc không trở về, chờ trở lại lúc, đã thành một bộ thây khô. Nghiệm quả thì sao? Bên cạnh truyền ra một thanh âm. Nô lệnh sử nhìn lại, thấy là Lâm chân nhân hộ đạo người, mặc dù mang theo mũ rộng vành, không biết khuôn mặt, nhưng hắn biết được vị này hộ đạo người cũng rất có bản lĩnh, sợ là thắng qua tụ tiên phủ bên trong rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, bởi vậy cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đáp. Nghiệm qua. Nhưng có bị xâm phạm vết tích? Không có. Tài vật nhưng có mất đi. Cái này, nô lệnh sử là khó, những cô gái kia đều là phơi thây hoang dã, bị người phát hiện thẳng đến báo quan, cũng không biết báo quan chính là thứ mấy người, trên thân tài vật tự nhiên không có thừa. Ừm. Cái kia hộ đạo người không nói gì nữa. Nô lệnh sử liếc hắn một chút, vừa ngắm một chút Lâm Giác, tiếp tục nói, hôm trước tụ tiên phủ bên trong Vạn Công nghe nói chuyện này, hùng hùng hổ hổ đi trong núi, lúc đầu hạ quan coi là Vạn Công đều đi, hẳn là nhất định có thể đem yêu quái kia tìm ra, kết quả Vạn Công cho tới hôm nay cũng chưa trở lại. Hạ quan bất đắc dĩ, lại lo lắng Vạn Công. Có thể hạ quan liên tiếp hỏi qua mấy vị tụ tiên phủ bên trong am hiểu đấu pháp cao nhân, bọn hắn lại đều có khác sự, không tiện tiến đến, nếu không như vậy, cũng không sẽ cầu tới Lâm chân nhân tới nơi này. La Tăng nghe vậy, chế rêu hử lạnh một tiếng. Lâm Giác thì là nhàn nhạt hỏi, vì sao nếu không như vậy, cũng không sẽ cầu tới nơi này? Lâm chân nhân là có đại bản lĩnh, liền Phàn Thiên sư cũng đối chân nhân có chút kính trọng, như không có đại sự, tự nhiên không tốt làm phiền Lâm chân nhân. Không có đạo lý này. Cái này, nô lệnh sử nhất thời ngược lại có chút cầm không chuẩn, chẳng lẽ không phải tất cả mọi người cho rằng như vậy sao? Chân nhân ý là, việc này chúng ta quản. Lâm Dật nói, việc liên quan đến tính mạng của Bạch Tính, không có việc nhỏ, tại hạ bản lĩnh cũng cùng Phản Thiên Sư khác biệt, sau này phàm là có chuyện như thế, chỉ cần ta tại kinh thành, nô lệnh sử xin cứ việc tới tìm ta, dù là ta không ở kinh thành, chỉ cần ta hộ đạo người tại, cũng tận có thể tìm hắn. Nô lệnh sử lúc này sửng sở, ánh mắt cũng theo đó ngưng lại. Như vậy, tại tụ tiên phủ bên trong, hắn đã có đoạn thời gian chưa nghe nói qua. Trước đây nói bực này lời nói người, lúc này hoặc là đi Tần Châu Tây Bắc, hoặc là hướng Đông Bắc đi, đều đã không ở trong kinh thành, cũng đều sinh tử chưa to. Nô lệnh sử rất lâu mới hồi lại thần, lại nhìn về phía La Tăng. Vị này, hắn gọi Trương đạo, các ngươi gọi hắn một câu Trương công. Trương công một thân bản lĩnh xuất thần nhập hóa, dùng võ nhập đạo, đao pháp thông thần, bên trên có thể chạm tà thần chính thần, hạ có thể chạm gian định tiểu nhân, trung gian nha, yêu ma quỷ quái cùng tâm thuật bất chính tăng đạo người tu hành, đều là dưới đao của hắn vong hồn. T. Nô lệnh sử kinh hãi. Không dám tưởng tượng, một cái hộ đạo người đều có thể chạm thần linh, vị này chân nhân đến tuột cùng có như thế nào bản lĩnh, đành phải liền vội vàng không người hành lễ. Trương công, hạ quan hữu lễ. Không cần. La Tăng trầm giọng nói, từ Vạn An huyện điều mấy cái thân thủ tốt, không sợ yêu quỷ có chính khí nha sai tới, giúp ta cùng một chỗ tra yêu. Được. Tốt. Nô lệnh sử nhất thời không khỏi lau mồ hôi. Thân thủ biết bao sợ yêu quỷ, có chính khí, mấy cái này yêu cầu nhìn như đơn giản, có thể lật khắp toàn bộ kinh thành, sợ cũng tìm không ra mấy cái tới. Vô thanh vô tức ở giữa, một chỉ có trắng nhẹ nhàng linh hoạt bay tới. Bây giờ trên bàn đá còn có cái cuối cùng phong thư. Có trắng dáng người nhẹ nhàng, đỉnh đầu mọc ra tuyết trắng mạo, ngập lên phong thư, liền lại dương cánh mà đi, không biết đưa hướng phương nào. Nô lệnh sử cùng hai cái tiểu lại kinh ngạc nhìn xem. Bạch Hạc đưa tin. Nguyên lai kinh thành trong phố xá truyền thuyết, Phản Thiên Sư nơi ở thường có tiên hạc tới chơi, nguyên lai thăm không phải Phản Thiên Sư, mà là làm cho này vị chân nhân đưa tin. Thật sâu hành bên trên thi lễ bọn hắn liền rời đi. Lâm Giác hai người cũng không trì hoãn, làm sơ thu thập, cũng không phải là pháp khí, đao kiếm cùng ngựa, liền ra kinh thành. Người mang bản lĩnh, tự nhiên không chỗ nào e ngại, liền dùng phương pháp đơn giản nhất, trước đi Phong Sơn, đi chỗ đó tà thần trong miếu ngồi một lần. Chương 283, hai mắt phủ. Chương 283, hai mắt phủ. Hai người một hồ khi xuất phát là buổi chiều, yêu quái kia miếu thờ cách kinh thành cũng có 80, 90 dặm dáng vẻ, bọn họ ở đây ven đường mao điếm ở một đêm, đến dưới núi thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm. Sương sớm, sơn lâm cùng thôn xóm, tạo dựng ra một bức tĩnh mịch chi cảnh, bên thai lại có chim hót cùng chó sủa, một mảnh tường hòa. Gâu gâu gâu. Một chỉ thôn chó phát hiện Bạch Hồ, đối với nó sủa loạn. Bạch Hồ chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng cặp kia hổ phách tựa như con mắt cùng nó lẫn nhau, thôn chó lập tức liền ngậm miệng lại, yên lặng đi ra ngoài, chỉ dám liếc mắt nhìn xem bọn hắn. Hai người một hồ xuyên qua làng, tại sương sớm bên trong đi hướng bên trái đầu kia đường nhỏ, con đường lập tức liền trở nên lạ lẫm. Không biết là bọn hắn đi được quá sớm, hay là có người đi đã bái cái kia tà thần sau ngộ hại tin tức dần dần truyền ra, sáng sớm hôm nay trên con đường này lại một người cũng không thấy. Bất quá trong núi cũng chỉ có con đường này, bên đường lại thường có tản mát hương dây cho bụi cùng hương cỏ phối liệu, bởi vậy cũng không cần tìm người hỏi đường. Thế là sương sớm bên trong đầu tiên là Bạch Hồ ghé qua, Bạch Hồ thường thường nhảy đến không biết tên cây đầu cảnh, giương cổ lên nhìn về phương xa, giống như là tìm kiếm, lại giống cảnh giới sau đó hoặc là nhảy lên thuận gió mà xuống, hoặc là không vội vã dọc theo thân cây đi xuống. Sau lưng đạo nhân cưỡi lửa, võ nhân cưỡi ngựa, chậm rãi lên núi. Trong núi rừng rất mau ra hiện một gian miếu hoang. Miếu thờ thực tế cũ nát, sợ liền che gió che mưa cũng khó, lại chỉ có một gian nhà, bốn phía cũng không có người ở, nhưng tại căn này miếu hoang trước mặt, lại bị không biết bao nhiêu người đi ra khỏi một con đường, miếu bên trong càng là trưng bày không biết bao nhiêu trái cây tế phẩm, còn có đốt xong, không đốt xong hương nến. Hồ Ly lúc này lại không nói lễ phép, liền đứng tại miếu thờ trên đỉnh, đưa mắt nhìn xung quanh. Địa phương quỷ quái này, sợ là liền đi đường ban đêm người đi đường đụng phải, cũng không sẽ tùy tiện đi vào, rốt cuộc là ai phát hiện nó có thể giúp người lấy dầu mập. La Tăng nói, cũng không có người coi miếu. Đạo nhân cùng võ nhân trong trong ngoài ngoài xem xét đứng lên. La Tăng võ nghệ cao cường, phản ứng cấp tốc, liền tiên tiến phức tạp hơn miếu bên trong, xem xét các ngóc ngách. Lâm Giác thì tại bên ngoài xem xét miếu hoang cùng bốn phía. Như thế xem xét mới phát hiện, căn này miếu hoang nào chỉ là không có người coi miếu đơn giản như vậy. Miếu thờ không có danh tự, không có bảng hiệu, không có cửa liên. Miếu bên trong không gặp được bất luận một chữ nào. Không có tu kiến người, không có thần linh tục danh. Chỉ có một cái thần đài, một bức tượng thần cùng một chút đại khái ngay tại miếu thờ trước sau trên mặt đất lấy bùn đất đập thành bùn vương, hương nến liền tắm ở phía trên, khác chính là tín đồ cho tế phẩm. Mà cho dù là tôn thần tượng này, cũng là mơ mơ hồ hồ, giống như là tùy tiện bắt một đống bùn dán cùng một chỗ, lại lung tung pha lên sắc thái, liền ngũ quan cũng không có, cũng nhìn không ra là người vẫn là thứ gì khác. Dạng này tượng thần thật có hiệu quả sao? Đợi đến La Công cơ bản xác định miếu bên trong không có nguy hiểm sau, Lâm Giác liền đi vào, cau mày, cẩn thận xem xét tôn thần tượng này. Không biết dạng này tượng thần có hữu dụng hay không, dù sao tôn thần tượng này là không có ích lợi gì. Phía trên hoàn toàn không có hương hỏa chi khí, cái này cần nhờ vào Lâm Giác học qua một môn khác pháp thuật, Câu Hồn Lệnh Phách. Pháp thuật này hắn vẫn chưa xâm nhập học tập, chỉ là miễn cưỡng học được, tuy nói căn bản là không có cách thông qua tôn thần tượng này đem vị này thần linh mời đi theo, nhưng lại có thể thông qua pháp thuật này nhìn ra, lúc này miếu bên trong tôn thần tượng này căn bản chính là chết không người chiếm cứ. Tôn thần tượng này là vô chủ, yêu quái kia mục đích không phải thông qua nó hấp thu hương hỏa chi khí. Miếu bên trong đạo nhân mở miệng. Vậy nó mục đích là dầu người? Bên người võ nhân trả lời. Không biết, nhưng nó cũng rất thông minh. Không có ở miếu thờ hoặc tượng thần bên trên lưu lại bất luận cái gì mình tin tức. Lâm Giác nhíu mày suy tư, hẳn là nơi này khoảng cách kinh thành quá gần, nó sợ bản thân ở đây xây dâm từ làm tà thần sự tình bị quan tinh cung hoặc là chân giám cũng biết, từ đó treo đến phía sau thần linh không thích, hạ giới đưa nó diệt trừ. Mặc dù nó căn bản không có hút tụ hương hỏa. Rất cẩn thận a. La Tăng gật đầu, xem ra không phải những cái kia không có đầu óc yêu tà. Thính sai. Trên đường tới đi ngang qua chân giáng cung, nên đi hỏi một chút Thanh Huyền đạo hữu cùng Giang đạo hữu. Lâm Dật nói, cũng chưa chắc. La Tăng suy tư, đã tôn thần tượng này không có quan hệ gì với nó, dựa theo thần tiên bản lĩnh, nó là làm sao nghe tới những cái kia tín đồ cầu nguyện, làm sao lấy trên người bọn họ dầu mập, lại thế nào làm được những cái kia tín đồ nghĩ ít hơn bao nhiêu liền lấy bao nhiêu, nghĩ thiếu nơi đó liền lấy nơi nào đâu. Có lý. Hai người đều rất thông minh, một điểm liền thông. Tượng thần mặc dù vô chủ, không liên thông yêu quái kia, có thể chỉ cần nghe đồn là thật, yêu quái kia liền chắc chắn tự mình lại tới đây. Dù cho không hôn thân đến, khẳng định cũng phải phái ra thủ hạ tiểu yêu tiểu quỷ tới đây xem xét, tin vào đồ cầu nguyện. Lấy người giàu cũng là đồng lý. Vị kia tu ngũ hành linh pháp vạn đạo hữu ba hôm trước tới tìm hắn, đến bây giờ cũng không có trở về, khẳng định cũng là ở đây gặp hắn hoặc là hắn thủ hạ yêu quỷ. Sợ là chúng ta tới quá sớm, không có tới sớm như vậy tín đồ. La Tăng một tay hắn nào, mặc dù nói lời nói, lại quay đầu ngắm nhìn một phía, lại cố gắng nghe miếu thở động tĩnh bên ngoài, sợ là hôm trước trong thành nha sai đến đây tra án, đã đả thảo kinh xả. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy hơi khác thường. Trước chờ một cái đi. Ừm. Hai người cũng không lo lắng việc này. Có thể ở nơi này thủ đến yêu quái kia là tốt nhất, nếu là thủ không đến, vị này đại khái cũng ở đây ngọn núi bên trong, khổ tìm cũng có thể tìm được. Chỉ là khổ tìm cũng không phải là thượng sách. Nếu là khổ tìm cũng tìm không được cùng lắm thì hủy đi cái này miếu tử, đập tượng thần, làm cho không người nào có thể lại tới nơi này tế bái hắn, để hắn cũng vô pháp lại vào tay dầu người chính là. Húng chi hại người còn không xác định là nó đúng lúc này, bên người hồ ly nằm dạp trên mặt đất, quay người dùng sau chân vào đầu, cũng cảm thấy có chút lạ lạ. Trên người có điểm ngứa, ngứa đến khó mà hình dung. Tựa như nhột là trên thân bạch mao nhọn đồng dạng. Phù Diêu cào một hồi, lại đứng dậy run run người, tế phẩm cái này kỳ quái nơi phát ra, bốn phía xem xét mấy lần, lúc này mới ngẩng đầu, đem ánh mắt khóa chặt tại trên xà nhà. Chợt cùng một cặp mắt đối mặt. Anh a. Hồ ly lập tức kêu một tiếng. Bên người hai người theo thanh mà động, đồng thời nhìn về phía nó, một cái nắm chặt chu đao, một cái nắm một thanh hạt đậu, lại lập tức thuận ánh mắt của nó ngẩng đầu nhìn lại. Lâm Giác cái gì cũng chưa cảm giác được, chợt nhìn phía dưới, cũng chỉ nhìn thấy rách rách dưới che kín cho bụi nóc phòng, xà nhà dù chưa điêu khắc nhưng cũng vẽ một chút đồ án, thuốc màu đã sớm bởi vì tuế nguyệt mà phai màu, chỉ có thể mơ hồ suy đoán họa chính là một chút thần tiên cùng cắt tường đồ án, đồng thời lại treo rất nhiều đồng dạng phai màu lại bẩn hề hề vải, lộn xộn cực kỳ. Cái gì khác cũng chưa nhìn ra. Có thể nhìn nhiều vài lần, hắn có thể tìm ra vấn đề, nhưng mà bên người La Tăng cũng không cho hắn cơ hội này, mà là nhẹ nhàng vừa dùng lực, cả người liền lăng không vọt lên, phi thân đi lên, một tay chụp vào xà nhà. Vốn là võ nghệ siêu quần La Công, lại ăn ba hạt cự linh đan, được cái kia bạch ngọc bình sau, lại mỗi ngày lấy thiên địa tinh hoa pha trà đổi rượu uống, khó có thể tưởng tượng hắn bây giờ thể phách lực lượng mạnh mẽ đến đâu, chỉ biết cái này năm ngón tay một chảo xuống dưới, xa nhà vậy mà phát ra bột một tiếng vang. Mảnh gỗ vụn rơi xuống, cho bụi lầy ra. La Công một lần nữa trở xuống trên mặt đất. Lúc này trên tay của hắn là một chương gập lại lá bùa, nương theo lấy nửa tay mảnh gỗ vụn, một chút nát khăn vải cùng rất nhiều cho bụi. Trước đây tấm bùa này giấy liền dán tại trên xà nhà, bị vải cùng cho bụi che chắn, lại bị trên xà nhà đồ án lẫn lộn, mà La Công như thế một chảo, càng đem chi tính cả một chút mục nát xà nhà cùng nhau vồ xuống. La Tăng đem đưa cho Lâm Giác. Lâm Giác cầm lấy lá bùa, đập đi cho bụi, mặc dù xem không hiểu phía trên viết cái gì, nắp ai phát ấn, nhưng lại có thể nhìn thấy phía trên vẽ lấy một cái cùng loại ánh mắt ký hiệu. Ừm. Hai người liếc nhau, mười phần nghiêm trọng. Tiếp lấy hai người một hồ không chút do dự, riêng phần mình tại miếu bên trong tìm kiếm, lại tìm tới một chương tương tự lá bùa, mà chương này nhìn xem thì giống như là vẽ lấy một cái lỗ thai ký hiệu. Cái này tuyệt sẽ không là trùng hợp. Hai người thần sắc ngưng trọng hơn. Bọn hắn vừa rồi mạch suy nghĩ một điểm không sai. Yêu quái này đã cùng tượng thần không có quan hệ, liền tất nhiên phải có những phương pháp khác tin vào đồ cầu nguyện, đã đi không phải hương hỏa thần đạo con đường, liền tất nhiên có khác con đường. Chỉ là đời này hỏi pháp thuật thiên biến vạn hóa, huyền diệu vô cùng, tại không có gặp được trước, bọn hắn cũng không nghĩ ra có như vậy pháp thuật. Chúng ta là tụ tiên phủ người, đến đây điều tra gần đây nữ tử ngộ hại một chuyện, đã túc hạ nghe được, còn mời hiện thân, cùng chúng ta nói rõ ràng, miễn cho gây nên hiểu lầm không cần thiết tranh đấu. Lâm Giác đối trong tay thai phủ nói, chúng ta biết được túc hạ ở nơi này trong núi tu. Lời còn chưa nói hết, lá bùa đồng như một tiếng, bốc cháy lên, trong chớp mắt liền đốt thành tro. Vị này tính khí tựa hồ không tốt. La Công cầm đao, nghe như nhàn nhã, ngữ khí cũng rất lạnh. Hai người lại lần nữa đối mặt, cấp tốc đi ra miếu thờ. Phía sau núi trong động phủ, một lớn lên không cao hoa bảo người đột nhiên vô án, giận không kềm được, răng đều cắn. Tụ tiên phủ, lại là tụ tiên phủ. Khinh người quá đáng, ngu không ai bằng. Những này tụ tiên phủ phế vật bản sự không có mấy phần, mèo gan ngược lại là bao tiên, không ngờ tới quấy rầy bần đạo thanh tu. Chẳng lẽ cảm thấy bần đạo dễ khi dễ? Quá không đem bần đạo để ở trong mắt. Nếu là không cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái, sau này bần đạo mặt mũi hướng nơi nào đặt? Các ngươi nói đúng không? Hoa bào người ngắm nhìn bốn phía, giống như là cùng người nói chuyện. Nhưng này trong động phủ, mặc dù xác thực đứng rất nhiều bóng người, có giống như người lớn nhỏ, có cao lớn lạ thường cường tráng, còn có cao tới một trượng, chính là mặt xanh nhanh vàng, lưng hùm vai gấu dạ xoa, lại tất cả đều đứng không nhúc đích, khuôn mặt cứng nhắc, trên thân bóng loáng trơn bóng, nghiêm nhiên là từng trương người giấy. Hai vị tướng quân, dẫn đội binh mã, cho ta đi đem vậy cái kia cái đạo sĩ cùng người giang hồ kia thu thập nhất đốn. Vừa dứt lời, trong động liền lên một trận thanh phong. Trong gió mát, những người giấy này cùng dạ xoa lại lập tức cổ trướng lên, lập tức biến thành từng cái sống sờ sờ binh tướng cùng dạ xoa quỷ đám lính kia đem đều đỉnh lấy một cái đầu sói, người mặc đằng giáp, tay cầm tuấn đao, hung thần ác sát, càng thuộc cái kia hai chỉ dạ xoa quỷ hung nhất, mắt lườm một cái, tựa như hai cái đèn lồng, thổ khí liền như là ống bể, bọn chúng lại tất cả đều trầm mặc quay người, đi ra động phủ. Chương 284, sớm đã không phải năm đó. Chương 284, sớm đã không phải năm đó. Hai người một hồ tại miếu thờ cổng đợi một hồi, chờ đến trừ bọn hắn bên ngoài lên trước nhất núi người. Bất quá lại không phải đến cung phụng tế bái cái này yêu quái bách tính, mà là ba tên đạo nhân. Sáng sớm sơn vụ còn chưa triệt để tan đi, ba tên đạo nhân từ cảnh khô cỏ dại ở giữa đi tới, trước hết nhất đập vào mi mắt là một vòng nhảy vọt kim hoàng, kia là hai tên thân mang màu vàng giới áo đạo nhân. Một người trong đó dù là khoác lên rộng rãi đạo bào cũng cảm thấy dáng người hiểu điệu, thậm chí càng có vẻ thon thả, một người khác ngược lại là đem đạo bào chống lên, sau lưng thì là một thân mang màu lam đến la đạo nhân, từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Chợt nhìn cảm thấy lạ lẫm, nhìn kỹ, ba người đều là người quen. Phía trước hai tên thân mang đạo bào màu vàng đạo nhân chính là Giang đạo trưởng cùng Thanh Huyền đạo trưởng, mà sau lưng tên kia thân mang đạo bào màu xanh lam thì là Mã sư đệ. A, Lâm Giác đạo hữu, là công. Thanh Huyền đạo trưởng lên tiếng trước nhất, mười phần ngoài ý muốn. Lâm đạo hữu. Giang đạo trưởng cũng được lễ, chào hỏi một tiếng, đã lâu không gặp. Lâm đạo huynh. Mã sư đệ hành lễ. Thanh Huyền đạo huynh, Giang đạo hữu, Mã sư đệ. Lâm Giác cũng thật bất ngờ, các ngươi làm sao cũng tới nơi này? Gần nhất một vài ngày, kinh thành có chút nữ tử không hiểu bị hại, không thiếu nữ tử gia thuộc cầu tới chúng ta trong quan tới. Chúng ta hỏi ý xuống, phát hiện cùng nơi đây một vị tà thần có quan hệ, vừa lúc quá khứ vài ngày quan tinh cung cùng tụ tiên phủ cũng chưa động tĩnh gì, thế là tới xem một chút. Thanh Huyền đạo trưởng nhìn về phía bọn hắn, các ngươi cũng là vì thế mà tới sao? Một dạng. Lâm Giác trả lời, nhờ có Giang đạo hữu thư giới thiệu, bây giờ chúng ta trực thuộc tụ tiên phủ. Gần nhất nữ tử ngộ hại sự tình tại kinh thành náo ra động tĩnh không nhỏ, tụ tiên phủ không người có thể dùng, thế là ta mới từ nhà ta sư muội Phong Sơn lần trước kinh, liền bị kéo qua dò xét. Chúng ta thật đúng là có duyên. Thanh Huyền đạo trưởng lắc đầu, tại Huy Châu trừ yêu có thể đụng tới, tại kinh thành trừ yêu cũng có thể đụng tới. Đúng vậy a. Nói là hữu duyên, kỳ thật song phương cũng không có mấy phần vui mừng, ngược lại cảm thấy bất đắc dĩ, thậm chí bất đắc dĩ phải có chút muốn cười. Tại Huy Châu thời điểm còn tốt, Huy Châu nổi danh tiên sơn cũng chỉ có hai tòa, một tòa phụ lục phái tứ đại danh sơn một trong Tề Vân Sơn, một tòa ẩn thế Y Địa Sơn, còn lại đều là chút giang hồ vu sư thuật sĩ, gặp được có hơi lợi hại một chút yêu quái, cũng không liền phải Tề Vân Sơn cùng Y Địa Sơn ra mà sao. Có thể đụng tới cũng sẽ không đủ là lạ. Nhưng lúc này thân ở kinh thành a. Trong kinh thành có Quan Tinh Cung, ngoài có Ngọc Sơn, tụ tiên phủ bên trong còn nuôi mấy ngàn kỳ nhân dị sĩ, cái này so toàn bộ Tề Vân Sơn cùng Y Địa Sơn phụ lục phái linh pháp phái thậm chí đan đỉnh phái đạo sĩ cộng lại còn nhiều gấp mấy lần, phàm là nhiều một chút có thể sử dụng người. Nhiều một chút năng lực có ý trừ yêu, cũng sẽ không đến phiên bọn họ ở đây nơi này chạm mặt. Ai, Lâm đạo hưu trực thuộc tụ tiên phủ tại kinh thành cũng tính là có vị người tài ba có thể dùng. Thanh Huyền đạo trưởng thở dài nói câu, lại hỏi, Lâm đạo hưu cùng La công điều tra đến thế nào rồi? Chúng ta cũng mới vừa đến không lâu, nhiều nhất so với các ngươi tới trước một khắc đồng hồ, tại miếu bên trong cũng không tìm được yêu quái kia dấu vết để lại cùng lai lịch hành tung, chỉ phát hiện miếu thờ không có danh tự, tượng thần cũng không có linh, tựa hồ nó đã sớm ngờ tới có một ngày sẽ bị Quan Tinh cung hoặc là các ngươi tìm tới cửa. Lâm Dật nói, dừng một chút. Ngược lại là phát hiện hai tấm lá bửa, một chương mắt phủ, một chương hai phủ, rất có linh vận, cũng rất thú vị. Bất quá đang lúc chúng ta nghĩ dựa vào cái này cùng yêu quái kia trò chuyện thời điểm, hai tấm lá bửa liền bớt rủi. Mắt phủ, hai phủ. Thanh Huyền đạo trưởng bản thân liền là cung thần lại vẽ bửa, đối với lần này tự nhiên cũng rất nhạy cảm. Tượng thần không linh chứng minh nó không hút hương hỏa chi khí, cũng không có đi dâng hương hỏa thần đạo, nó là dùng cái này hai tấm phủ đến giám thị nghe lén miếu bên trong động tĩnh. Ta cũng như thế suy đoán. Phu đại khái dáng dấp ra sao? Đại khái. Lâm Giác đại khái cho bọn hắn miêu tả hạ lá bửa dáng vẻ. Biết được bọn hắn là phù lục phái, liền vừa vặn tỉnh giáo. Nghe tới không phải chính thống phù lục, xác nhận vị nào có như vậy thăm dò nghe lén bản lĩnh, lại đạo hạnh cực cao tinh quái ban thượng phù lục, cũng có thể là trên trời thần linh tự mình ban thượng phù văn pháp lục, yêu quái kia dựa vào cái này mượn dùng vị này tinh quái thần linh pháp thuật bản lĩnh. Giang đạo trưởng nhàn nhạt nói, vị kia tính khí còn không nhỏ, không muốn cùng chúng ta trò chuyện. Lâm Dật nói, không biết có phải hay không trước đây tụ tiên phủ người chọc giận qua nó. Ừm. Thanh Huyền đạo trưởng liên tục gật đầu, mặt lộ vẻ suy tư, hai vị còn tra được những vật khác? Không có. Lâm Dật lắc đầu, bất quá La công cho rằng việc này tạm thời không thể hoàn toàn xác định là nó làm. Vì sao? Một là La công nghĩ đến, cái này yêu quái ở đây đã lâu, nhưng thủy chung chưa từng hại qua người mệnh, hai là cái này yêu quái lấy người giàu lúc, nam nữ không kỵ, có thể bị hại lại tất cả đều là nữ tử. Lâm Giác nói nở nụ cười một tiếng, thực không dám giấu giếm, chúng ta từng gặp được những chuyện tương tự, đã trải qua một lần làm. Nói có lý. Thanh Huyền đạo trưởng gật đầu, vừa cười nói, La công từng là trưởng Ninh huyện úy, năm đó liền am hiểu phá án, coi như nghe tới không để ý tới, bần đạo cũng nguyện ý tin tưởng La công. Lời khen tặng ai cũng thích nghe. La công đứng tại Lâm Giác bên cạnh, cũng không nhịn được tay giơ lên, cùng hắn ôm quyền, biểu thị chịu không nổi. Nghe các ngươi lúc trước nói, con kia yêu quái tất nhiên đã biết các ngươi là tới. Giang đạo trưởng lại mở miệng, trước kia tụ tiên phủ đã từng có người đến nơi này ý đồ làm khó qua nó chưa hề tránh lui, nghĩ đến hẳn không phải là một cái mềm yếu tính tình, ta đoán, lúc này nó đã đang trên đường tới. Phải không? Vừa dứt lời, hồ ly liền đã ngẩng đầu, giương cổ lên, nhìn về phía phương xa sơn lâm đám người cũng theo đó nhìn sang. Chỉ thấy ngày xuân rừng cỏ thật sâu, sương trắng nồng đậm, tuy nói ngầm trộm nghe đến một chút tiếng xào xạc, nhưng cũng khó mà phân biệt đến tột cùng là gió thổi cỏ lay, vẫn có thứ gì chính hướng phương này chạy đến. Mấy người cảnh giác lúc, chợt thấy bên phải xuất hiện hai đạo thân ảnh cao lớn, trong lòng đột nhiên giật mình. Cái kia thật làm là một mặt xanh nhanh vàng ác quỷ, lớn lên có cao hơn một trượng, ở trần, thể trắng như trâu, con cong chảo khuất kim câu, dày đặc răng bài lợi kiếm, trong tay lại dẫn theo một thanh khổng lồ cương xoa, mà nó hai mắt như là đèn lồng đồng dạng, lấp loé ánh lửa, thẳng chằm chằm lấy mấy người, sải bước phá tan rừng cây bụi cỏ chạy tới. nghiễm nhiên hai chỉ dạ xoa quỷ. Mấy người bỗng nhiên trông thấy bọn chúng lúc, thật giống như trong rừng một cái chỗ rẽ, chợt thấy hai đầu voi hướng bản thân chạy như điên lấy đánh tới, mang đến tâm lý xung kích cực lớn. Nhất thời sở hữu lực chú ý đều bị bọn chúng hấp dẫn. Ngay cả luôn luôn cảnh giác hồ ly cũng không ngoại lệ, đúng lúc này, chợt nghe mấy đạo tiếng xé gió. Mười mấy mũi tên nhọn từ một bên khác rừng cỏ bên trong xuyên ra, hướng phía đám người bắn nhanh mà đến. Chợt chợt chợt. Cái này mũi tên tới quá gấp, lại quá ẩn nấp, tăng thêm lực chú ý tất cả cái kia hai chỉ dạ xoa trên thân, Lâm Giác kịp phản ứng thời điểm, sử dụng pháp thuật đã có chút không còn kịp rồi. Tóm lại cũng hốt hoảng sử xuất hóa thạch pháp. May mắn, La Công liền đứng tại bên trái hắn. Chỉ thấy La Công nâng lên tay cầm đao, hướng bên phải một nhóm, cổ tay chuyển một cái, vỏ đao lại chuyển ra hoa. Phách phách hai tiếng. Khó mà phân rõ là đạo nhân trước biến thành tảng đá, vẫn là vỏ đao trước đụng phải mũi tên, hết thảy chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, tóm lại hai chi bay tới mũi tên bị vỏ đao trước sau ngăn lại, mà La Công tay trái một chảo lại bắt lấy một chi hướng chính hắn vọt tới mũi tên, toàn bộ quá trình vô cùng dễ dàng. Bên người hồ ly cũng là lập tức chui vào dưới mặt đất. Lập tức lại có đinh đương vài tiếng. Lâm Giác biến trở về nhân thân, dư quang liếc một cái. Thanh Huyền đạo trưởng cùng Giang đạo trưởng ba người vốn là nhục thể sắp phàm, bất quá bọn hắn đã dám đến nơi này, tất nhiên là làm chuẩn bị, sớm đã mời hạ kim quang hộ thể phù, lúc này trên thân trận có kim quang nở rộ, thay bọn hắn đỡ được cái này mấy chi bay tới mũi tên. Chợt chợt chợt, lại là một trận mũi tên phong tới. Lần này Lâm Giác thì có chuẩn bị. Tâm niệm vừa động, tay áo vung lên, chính là một trận mãnh liệt cương phong đánh đi ra, giống như một mặt tường đồng dạng, vọt tới phía trước. Mười mấy mũi tên bắn nhanh mà đến, đối diện đụng vào cương phong, lập tức như là trong gió lá liễu cỏ khô, kịch liệt lắc lư hoặc là bị đánh bay trở về, hoặc là mất chính xác, rơi trên mặt đất ầm ầm ầm. Trái phải sơn lâm một trận lắc lư. Bên phải hai đầu dạ xoa quỷ nhanh chân chạy, trực tiếp phá tan những cây, nhất thời lại tựa như so Lâm Giác từng tại Thanh Đế miếu bên trong gặp qua đầu kia dạ xoa còn muốn đáng sợ mấy phần. Từ bên trái chạy tới thì là mười mấy tên lính giáp mây, đồng dạng toàn thân bóng loáng chân bóng, tất cả đều đỉnh lấy một cái đầu sói, động tác nhanh nhẹn, nhẹ qua bụi cỏ bụi gai. Lâm Giác không chút do dự, đưa tay ném đi. Hoa. Một mảnh hạt đậu vẩy hướng lên bầu trời, đón gió mà lớn dần. Một nửa biến thành 12 vị giáp sĩ, ầm vang rơi xuống đất, khôi giáp va chạm ra chỉnh tề tiếng vang nặng nề. Một nửa biến thành 12 lưỡi phi kiếm, sáng long lánh, theo chú ngữ quanh quẩn trên không trung. Vừa vặn vừa chế tạo tốt phi kiếm, liền lấy các ngươi thử một chút. Ba vị đạo hữu không cần gấp gáp, giao cho ta chính là. Lâm Giác nói, La Công xin vì ta hộ pháp. Đạo hữu khả năng ứng phó. Thanh Huyền đạo trưởng có chút kinh hãi nhìn xem xung quanh, đã rút ra bên hông trường kiếm, lại lấy ra hai tấm lá bùa kẹp ở đầu ngón tay, trong ký ức của hắn, Lâm Giác còn không có như vậy bản lĩnh. Tốt. La Tăng thì là bình tĩnh trả lời một câu, đồng dạng suy một tiếng, rút ra bên hông trường đao. Trường đao vừa ra vỏ, chính là một trận dày đặc sát khí, thậm chí bên người vốn không đạo hạnh Thanh Huyền đạo trưởng đều cảm thấy một hơi khí lạnh, không khỏi tóc gáy dựng đứng. Quay đầu nhìn La Công, lại nhìn trái phải. Chỉ thấy một đám khoác lên nặng nề khôi giáp giáp sĩ hướng phía bên trái phóng đi, có cầm đao, có cầm kiếm, có giơ trường mâu, trực tiếp cùng đám kia lính giáp mây đụng vào nhau, có thể song phương như thế va chạm, rõ ràng liền có thể nhìn ra vô luận là hình thể, lực lượng vẫn là trên thân khôi giáp kiên cố nặng nề, đều thuộc đầu binh giáp sĩ càng hơn một bậc một. Có lính giáp mây bị đâm cái xuyên thấu, có trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, có bị một đao chém đoạn nửa người, song phương cung tiến thủ lại lẫn nhau đối xạ, chỉ một mấy mắt, chiến cuộc đã kịch liệt vô cùng. Lại có mũi tên bắn về phía Lâm Giác, bị La Công nhẹ nhõm cản rơi. Đông nhiên ở giữa, Thanh Huyền đạo trưởng con ngươi co rụt lại, nhìn thấy một bị chém đứt nửa người lính giáp mây thân thể lập tức co lại dẹp, tựa hồ thành một cái bị cắt mở người giấy. Mà ở bên phải, cái kia hai đầu to như châu dạ xoa quỷ một trước một sau, đã dẫn theo cương xoa chạy gần, nhìn cái kia dữ tợn đáng sợ khuôn mặt, khí thế một đi không trở lại, sợ là thần tiên cũng phải nhượng bộ lui binh. Dạ xoa không ở ban ngày ra tới, dạ xoa này có gì đó quái lạ, đạo hữu cẩn thận một chút. Giang đạo trưởng ở bên cạnh nhắc nhở. Lại chỉ nghe một trận chú ngữ thanh. Nương theo lấy chú ngữ, không chung một mảnh tiếng xé gió. 12 lưỡi phi kiếm chia hai phần, bốn khẩu bắn nhanh, trực tiếp đâm về phía trước con kia dạ xoa quỷ con mắt, so tiến mũi tên gấp hơn, còn lại 8 thanh thì là trên không trung không ngừng xoay tròn, thân đao phản xạ năng sớm, từ dạ xoa quỷ bên người cùng cái cổ cắt gọt mà qua. Xuy, chế tạo lần nữa qua phi kiếm cỡ nào sắc bén. Ngự vật chi pháp lực lượng tốc độ cũng càng mạnh mấy phần. Nhất thời không có nghe thấy gầm thét hoặc kêu rên, đã thấy đến đi đầu con kia dạ xoa quỷ hai mắt bị phi kiếm trực tiếp đâm bạo, thân thể cũng bị phi kiếm không ngừng cắt ra vết thương, chỉ là không có máu chảy ra. Vẹn vẹn chạy về phía trước ra hai bước, cái này dạ xoa quỷ liền ầm vang ngã xuống đất. Bắt đầu nó còn duy trì thân thể nặng nề, ầm vang ngã xuống đất, cũng hướng phía trước trượt, một đường đè cho bằng trong núi cỏ xanh, đẩy ra bùn đất, có thể trượt ra một đoạn sau, liền mất trọng lượng, thành một trương to lớn giấy đâm vào trên người nó phi kiếm cũng rơi vào trên mặt đất. Lâm Giác nhìn xem một màn này, ánh mắt ngưng lại, trong miệng niệm chú không ngừng, nhưng chỉ là tâm niệm vừa động, sở hữu phi kiếm liền tất cả đều vòng vo phương hướng, thậm chí rơi trên mặt đất phi kiếm cũng lập tức một lần nữa bay lên, hướng phía đằng sau con kia y nguyên không biết sợ hãi, y nguyên hướng hắn chạy tới dạ xoa bàn tới. Cùng lúc đó, bên người lại truyền ra thanh âm, đây là người giấy chi pháp, e ngại thủy hỏa, đạo hưu có thể thử lấy dùng hỏa hành pháp thuật tới đối phó bọn chúng. Đồng dạng là Giang đạo trưởng thanh âm. Lâm Giác nhưng không có phun lửa, mà là thở ra một hơi. Hô. Tựa như một trận gió đông, thật ứng với lúc này thời tiết. Hình thể to lớn dạ xoa tránh cũng không thể tránh, cùng trận này gió đông đụng vào, có thể nó đối mặt một hơi này, không chỉ có không có tránh né năng lực, cũng một điểm sức phản kháng cũng không có, trong nháy mắt trên thân liền nở đầy hoa. Lâm Giác thầm nghĩ một tiếng quả nhiên. Dạ xoa này đã là giấy làm, liền cùng tụ thạch thành tướng chi pháp triệu mời ra tới núi đá cự nhân đồng dạng, là dùng pháp lực ngưng tụ huyễn hóa ra thân thể, mà hoa nở khoảnh khắc đối bài trừ pháp lực có hiệu quả đồng dạng là cái này pháp thuật khắc tinh. Ngược lại là hồ ly nghe Giang đạo trưởng vậy, phun ra một ngụm Thái Dương chân hỏa, dù đối Dạ Xoa này có chút tổn thương, nhưng lại không bằng trong tưởng tượng lớn, để Giang đạo trưởng thấy nhíu nhíu mày. Cuối cùng đầu này Dạ Xoa cũng chỉ so phía trước đầu kia nhiều chạy ra hai bước, đã không chịu nổi, tại khoảng cách lâm giác còn có mấy trượng xa lúc, thân thể liền bắt đầu hướng phía trước quỳnh đảo, chỉ là khác nhau ở chỗ hoa nở khoảnh khắc sớm rút mất trên người nó pháp lực nguyên cơ, còn không có ngã, nó liền biến trở về trang giấy. Một bên khác đậu binh cũng hung manh đến cực điểm, tại hồ ly trợ giúp dưới, rất nhanh liền đem những cái kia lính giáp mây chém giết hầu như không còn. Chỉ là một lát, chiến đấu đã kết thúc. Giấy Dạ Xoa, giấy binh tướng. Lâm Giác nhíu mày đọc lấy chỉ vây tay một cái, phi kiếm liền toàn bộ bay trở về, hóa thành hạt đậu, trở xuống trong tay. Lần này thử kiếm kết thúc, đối với mới phi kiếm sức chiến đấu, hắn vẫn là hài lòng. Không sai, đây là người giấy chi pháp. Giang đạo trưởng hiển nhiên kiến thức rộng rãi, mở miệng nói ra, cái này pháp thuật có rất nhiều, đây cũng là người giấy binh tướng cùng giấy Dạ Xoa chi pháp, cái này pháp thuật huyễn hóa ra binh tướng cùng Dạ Xoa có thể cùng bình thường binh tướng, thật Dạ Xoa một dạng cao lớn cường tráng, lực lớn vô cùng, bất quá lại có một cái khuyết điểm, chính là sợ thủy hỏa. Bình thường mà nói, chớ nói linh hỏa, chính là bình thường phong hỏa, cũng có thể là đem một cái cường đại Dạ Xoa đốt thành cho bụi, nếu không biết được điểm này, một đội tinh binh cũng khó có thể đối phó một chỉ Dạ Xoa, nhưng nếu biết, liền rất đơn giản. Lại không biết vì sao, những này lại không sợ lửa. Cùng thật Dạ Xoa mạnh như nhau tráng. Lâm Giác nghe thấy câu nói này lúc, ngược lại là có chút hoảng hốt. Lúc trước Thanh Đế miếu bên trong, bản thân cùng tiểu sư muội gặp phải con kia Dạ Xoa đột kích, phế đi không biết bao nhiêu khí lực, hiểm lại càng hiểm, mới đem đánh bại. Nhưng hôm nay hai chỉ Dạ Xoa đồng thời đột kích, bản thân còn không có dùng đến bọn chúng e ngại thủy hỏa nhược điểm này, liền dễ dàng đưa chúng nó đánh bại. Thậm chí bọn chúng cũng không kịp gần bản thân thân. A. Lâm Giác nhịn cười không được một tiếng. Chương 285, thật là âm hiểm đạo nhân. Chương 285, thật là âm hiểm đạo nhân. Biến hóa là nói rõ thời gian phương thức tốt nhất. Ngay cả bên cạnh Thanh Huyền đạo trưởng nhìn thấy một màn này, nhất thời cũng có chút hoảng hốt. Càng nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn sư huynh muội hai người lúc, bọn hắn vừa mới nhập cánh cửa tu hành, chỉ có thể phun một ngụm phảng hỏa, còn cần sư huynh mang theo xuống núi, liền một cái nho nhỏ là sát điểu cũng khó có thể đối phó. Nhưng khi về sau tại Lê thôn gặp lại bọn hắn lúc, bọn hắn liền đã có thể diệt trừ Lê tổ, cùng cái kia đầy đất thi quỷ tranh đấu. Bây giờ tại kinh thành gặp lại, lại ngay cả như vậy Dạ Xoa cũng hoàn toàn ngăn không được Lâm Giác pháp thuật. Như vậy biến hóa, tính toán cũng mới quá khứ mấy năm a. Lâm đạo hữu. Thanh Huyền đạo trưởng cảm khái và phần, suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới thở dài một câu, khó trách có thể diệt trừ Long Vương. Giang đạo trưởng thì không nói gì, chỉ là cúi đầu, yên lặng nhìn xem mấy trượng bên ngoài trên đồng cỏ tấm kia bóng loáng tỏa sáng cát tẩn, còn có cát tẩn bên trên khai ra hoa, không biết đang suy nghĩ gì. Đạo huynh quá khen. Đạo hưu không cần kiêm tốn. Chúng ta dù ở ngoài thành đạo quan, bất quá đạo hưu thanh danh đã truyền ra, chúng ta tại trong quan cũng nghe đến. Không phải nói điều này thời điểm. Lâm Giác cầm trong tay một mai hạt đậu, năm ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng, cùng lúc đó, hạt đậu lập tức biến lớn dài ra, đợi đến buông ra năm ngón tay một lần nữa bị nhào ở lúc, trong tay đã nhiều một ngụm cổ phát trường kiếm. Nơi xa hồ ly hướng phía hắn nhảy một cái. Còn tại không trung, hồ ly liền đón gió lớn lên, chờ trở xuống Lâm Giác bên người lúc, đã hóa thành một chỉ so bình thường sơn hổ còn lớn hơn mấy phần tứ vĩ bạch hồ, quạt lên một trận cuồng phong, sau lưng cái đuôi theo gió chiêu bãi. Thanh Huyền đạo trưởng không khỏi lại giật mình. Hiện lên trong đầu ra chính là ban đầu ở Tiểu Xuyên thôn, tại Lê thôn lúc nhìn thấy con kia tiểu hồ ly, như cùng bây giờ cái này hình thể to lớn, uy phong lẫm lẫm tứ vĩ bạch hồ bắt đầu so sánh, tựa như giống như đã từng cái kia hai cái thiếu niên đạo nhân cùng bây giờ Lâm đạo hữu, Thanh Giao đạo nhân so sánh đồng dạng. Mã sư đệ thì là bị đột nhiên giật nảy mình. Mà cái này dã quái không được hắn, cho dù ai nhìn thấy bên người xuất hiện đột ngột một cái như vậy quái vật khổng lồ, cũng sẽ bị kinh động đến. Chỉ có Giang đạo trưởng thần tình lạnh nhạt, cũng không ngoài ý muốn. Chỉ thấy hồ ly ngửa đầu nhìn về phía phương xa. Cách đó không xa đậu binh vừa thu hồi binh khí, cung tiễn thủ vừa nhặt về cung tiễn, cũng cùng nhau quay đầu, nhìn về phía phương kia. Hình như có một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua đại địa, ngày xuân cỏ xanh như tơ, liên miên bị đè thấp phát hỏa ra nó di động vết tích. Trong gió truyền đến một đạo thanh âm tức giận. Các ngươi cũng có chút bản lĩnh, có thể diệt trừ ta hai vị Dạ Xoa tướng quân cùng một đám lang binh. Ngược lại là xem thường các ngươi. Hô. Gió thổi đến trước mặt bọn hắn đám người áo bào sợi tóc đều bị vung lên. Nhưng thấy xương sớm bị thổi ra, ánh nắng không trở ngại chút nào rơi xuống dưới, trong ánh sáng, phía trước đỉnh núi đột nhiên nhiều một thân ảnh, thấy không rõ lắm. A, chân giám cung đạo nhân. Chân giám cung cũng dính vào rồi. Tứ vĩ bạch hồ. Nhà ai hậu nhân? Đậu binh. Ngươi lại cũng biết đậu binh. Trên đỉnh núi âm thanh kia liên tiếp nói, cái này cùng hắn trước đây dùng lá bùa nhìn thấy miếu bên trong cảnh tượng cũng không phù hợp, bởi vậy có chút ngoài ý muốn. Mà ngữ khí của hắn là từng bước tăng thêm. Tựa hồ vô luận là chân giám cung đạo nhân trình diện, vẫn là tứ vĩ bạch hồ, cũng không bằng môn này đậu binh pháp thuật cho hắn kinh ngạc lớn hơn. Lâm Giác có thể cảm giác được hắn đang nhìn mình. Lập tức gặp hắn lắc đầu, lẩm bẩm, đáng tiếc, công lực còn chưa đủ sâu, số lượng còn chưa đủ nhiều. Lâm Giác không có trả lời. Vị này nói cũng đúng. 12 tên đậu binh sát thực không nhiều, dù là cùng Tam sư huynh xuống núi trước so sánh, cũng là nhiều sự khác biệt. Mà bản thân mặc dù một mực tại dành thời gian điêu khắc đậu binh, cũng làm ra mấy tôn, bất quá vừa đến hắn đoạn thời gian trước trọng tâm một mực tại khác phía trên, thứ hai điêu khắc đậu binh là rất tốn thời gian, hắn dự định đem cái này 28 vị đậu binh tất cả đều điêu khắc sau khi đi ra, lại thống nhất tế luyện, dạng này hiệu suất tối cao bởi vậy còn chưa tới bọn chúng đăng tràng thời điểm. Bất quá cũng sắp. Túc hạ chính là căn này miếu thờ phía sau chủ nhân. Ở trong núi thay người giảm mỡ vị kia. Phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Gần nhất kinh thành có không ít nữ tử bị hại, đều là tới qua ta nơi này, chúng ta nhận ủy thác, đến đây điều tra. Lâm Giác nói dừng một chút, thuận tiện muốn hỏi một câu, túc hạ có thể nhận biết một vị lớn lên không cao họ Vạn giang hồ kỳ nhân, cũng là tụ thiên phủ trước mấy ngày đến tìm ngươi. Không nói nửa câu sau còn tốt, vừa nói xong nửa câu sau, phía trước người trên núi ảnh liền giống như là bị chọc giận. Làm sao? Các ngươi cũng là đến tìm phiền phức. Vậy phải xem các ngươi bản lĩnh. Trên núi truyền đến thanh âm, dừng một chút, lại bồi thêm một câu, chân dám cung đạo nhân nghe kỹ, đây là bần đạo cùng tụ tiên phủ những phế vật này ân oán, các ngươi tốt nhất chớ nhúng tay, nếu không coi như mời đến thần tiên, cũng chưa chắc bảo vệ được các ngươi. Vừa dứt lời, áo bào vung lên. Đông nhiên có một đạo thật dài tờ giấy hướng phía Lâm Giác phóng tới, như là xiềng xích đồng dạng, nghịch ánh sáng, tốc độ cực nhanh. Không đợi Lâm Giác làm ra phản ứng, La Công liền đã cầm đao hướng phía trước, một mình đơn đao, không có cái gì pháp thuật, cũng không có gì sức tưởng tượng bản lĩnh, chỉ là ngẩng đầu một bổ. Tư, có thể chém yêu chém quỷ, vô cùng sắc bén lưỡi đao, cùng cái này tờ giấy va chạm, lại có tiếng kim loại, chua xót vô cùng, chói tai mà nhĩ. Bất quá tờ giấy cũng bị bổ ra. Hồ Ly thấy thế, đồng dạng không chút do dự, chỉ hướng trên trời nhảy một cái, thân thể to lớn nhảy ra cao hơn 2 trượng, lại điều chuyển thân hình, giống như một mũi tên một dạng đâm về mặt đất. Phù một tiếng trên mặt đất thêm ra một đạo vết tích, mà Hồ Ly trực tiếp biến mất không thấy. Trở lại ra tới thời điểm, nó đã xuất hiện tại đỉnh núi phía dưới, vốn muốn thả người nhảy một cái, thẳng đến yêu quái kia tính mệnh, đã thấy chẳng biết lúc nào, bên cạnh mình lại nhiều hơn mấy chục cái cao lớn đầu sói lính giáp mây, lại tăng thêm 7-8 cái hung thần ác sát giả xoa, có mấy cái cách nó xa một chút, đã quay đầu nhìn về nó chừng đến, có mấy cái cách nó gần chút, đã giơ cương xoa hướng nó đâm tới. Trở về, phương xa chuyển đến Lâm Giác thanh âm. Không ổn. Hồ Ly quyết định thật nhanh, lại đi xuống vừa chui, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt sau đó, hai cây cương xoa mang theo cự lực đâm tới, đâm thật sâu vào trong lớp đất. Chờ nó lại xuất hiện lúc, đã trở lại Lâm Giác bên người. Liền thấy sơn lâm một trận điên cuồng vang động, không biết bao nhiêu đầu sói binh chạy như điên ra, lại có dạ xoa giẫm đạp ra bước chân nặng nề. Lâm Giác đầu binh cũng là chạy như điên hướng phía trước, tránh được những dạ xoa kia, ầm vang đụng vào mấy chục cái thân hình cao lớn đầu sói binh bên trong, kịch liệt chém giết. Túc Hạ vì sao như thế dễ giận, ngay cả lời cũng không chịu nói hai câu sao? Lâm Giác mở miệng, những giấy này binh giấy đem cùng dạ xoa được đến cũng không dễ dàng đi, nếu là bạch bạch tổn hao, há không đáng tiếc. Có cái gì có thể nói? Các ngươi tụ tiên phủ người lặp đi lặp lại nhiều lần đến đây nhiễu ta thanh tu, nếu không cho các ngươi một chút giáo huấn, ta mặt mũi hướng nơi nào đặt? Nói chuyện ở giữa, hai đầu dạ xoa đã lao tới trước mặt mọi người. La Công lúc này dẫn đao hướng phía trước. Dạ xoa nhìn hắn chằm chằm, trong tay vung vẩy cương xoa. To lớn cương xoa nghiêng quét mà qua, không khí cũng không nhịn được phát ra một tiếng nghẹn nào, mà võ nhân lại là thân hình nhún xuống, liền hoàn mỹ né qua, lập tức lăng không vọt lên, trường đao trong tay vung lên. Không trung nở rộ một tháng hàn quang. Mà dạ xoa kia cũng hung hãn vô cùng, mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía trước hung hăng khai ra đáng tiếc, cuối cùng trường đao càng nhanh một điểm. Xuy. Dạ xoa tránh được yếu hại, nhưng cũng bị cắt ra gương mặt, mà nó tựa hồ không biết đau đớn. Đang muốn cắn về phía võ nhân lúc, võ nhân tay trái đẩy bộ ngực của nó, cả người liền bay về phía sau. Dạ xoa đang muốn tiến lên, võ nhân nhưng không thấy. Nhìn chung quanh hai mắt, không thấy võ nhân bóng dáng, đang muốn túi đầu hướng dưới hông nhìn lên, chợt thấy sau gáy cổ mát lạnh, lập tức cái cổ cũng nhịn không được nữa to lớn đầu lâu, hướng phía trước rủ xuống tới đúng là võ nhân từ sau đầu chặt đứt nó nửa cái cổ, lúc này chỉ để lại một nửa cái cổ liên tiếp đầu, treo ở trước ngực. Tư một tiếng, như co lại khí đồng dạng, dạ xoa cấp tốc co lại dẹp, biến trở về một trang giấy. Hồ ly thì là xông về một đầu khác dạ xoa. Bây giờ hình thể của nó so sơn hổ càng hơn phân, so dạ xoa này cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, dựa vào linh hoạt thân pháp tránh đi dạ xoa cương xoa sau, bổ một cái đi lên, rõ ràng thường ngày dáng người nhẹ như không có vật gì, lúc này lại bộc phát ra cực mạnh lực trùng kích, lại ngạnh sinh sinh đem dạ xoa này ngã nhào xuống đất. Tiếp xuống vốn nên là như là yêu ma dị thú ở giữa tranh đấu, lẫn nhau cào cắn xé, so đấu lực đạo, kịch liệt chiến đấu. Chỉ là cái này hổ cũng không đơn giản như vậy. Chỉ là dây dưa một lát, nó liền giẫm ở dạ xoa trên thân, móng vuốt án lấy dạ xoa ngực, túi đầu há mồm, chợt phun một cái, chính là một tiếng gào thét. Một đầu từ Thái Dương linh hỏa ngưng tụ ra hỏa long mãnh liệt ra, đâm vào dạ xoa trên mặt, ánh lửa lúc này che đậy hết thảy, liền nó cái kia mặt mũi dữ tợn cũng không nhìn thấy. Dạ xoa lại thế nào không sợ lửa, cũng không nhịn được như vậy xông đốt ánh lửa còn chưa tan đi đi, dạ xoa này liền cấp tốc khô quắt xuống tới, dẫm ở trên người nó hồ ly cũng theo đó hạ xuống, đợi đến phù diêu phát hiện mình cơ hồ dẫm ở trên mặt đất sau, lúc này mới đình chỉ phun lửa, nghiêng đầu xem xét, trên mặt đất là một trường to lớn dạ xoa hình dạng giấy dầu, ngũ quan có thể thấy rõ ràng, mà giấy dạ xoa đầu đã bị đốt rụi biên giới bốc lên hồng tinh. Trong nháy mắt, chính là hai đầu dạ xoa lần lượt bị hủy. Trên sườn núi thân ảnh thấy đau lòng lại phẫn nộ, nhưng mà dư quang quét qua, lại gặp phía dưới nói người hướng phía bên mình vẩy ra một thanh hạt đậu còn chưa rơi xuống đất, liền trong gió hóa thành mười mấy lưỡi phi kiếm đạo nhân trong miệng niệm chú, phi kiếm liền hướng tự bay tới. Đậu binh chi pháp làm binh khí, chú ngự chi pháp. Hoa bào người lại càng ngoài ý muốn, bất quá lúc này không kịp nghĩ nhiều, hắn chỉ quay người lại thể, liền hóa thành một trận thanh phong, lúc này từ nơi này đỉnh núi bay đến một cái khác đỉnh núi. Làm sao đạo nhân ánh mắt đối với hắn theo đuổi không bỏ, phi kiếm tự nhiên đối với hắn cũng theo đuổi không bỏ. Liền thấy thanh phong đệ thấp xuân hảo, phát họa ra hành vi quy tích, sau lưng một mảnh phi kiếm phản lấy ánh nắng, hò hét mà qua. Lại gặp thanh phong xuyên qua ngọn cây, lay động lá cây, phi kiếm y nguyên đi theo hắn ghé qua, chém xuống không biết bao nhiêu cảnh khô lá nghiền nát, ngược lại là nhận một chút ảnh hưởng. Trong một giây lát công phu, thanh phong liền chẳng chọc mấy cái đỉnh núi. Hoa bào người tìm đúng cơ hội, tại trong rừng rậm hiện thân. Lúc này Lâm Giác mới nhìn rõ hắn chân chính khuôn mặt. Cái này yêu quái thân hình không cao, người mặc tê dại hạt, màu vàng cùng màu trắng tương giao hoa bào, giống như là dùng ba loại màu sắc toái bộ chắp vá mà thành, chợt nhìn đi, giống như là Phật môn áo cà sa. Hoặc như là kéo không nổi bảy nhà cùng khổ hành động bất đắc dĩ. Thế nhưng là ánh mắt đi lên, gặp hắn trên cổ đỉnh lấy một bông hoa đầu chó, liền lại cảm thấy hợp lý. Chỉ là chú ngự, sao dám làm cản? Hoa Bào người đầy mặt nộ ý, quát to một tiếng, lại hô: "Khuyên quân thoải mái." Ừm. Không hiểu ở giữa, Lâm Giác chỉ cảm thấy chợt có một trận vui mừng tùy tâm đầu dâng lên, giống như là đột nhiên nhớ tới chuyện cao hứng, hoặc như là bị người kích thích buồn cười thần kinh nhạy cảm, không nhịn được cười lên tiếng tới. Dù có thể đình chỉ tiếng cười, có thể chú ngữ lại niệm không ra. Xoát xoát xoát. Mười mấy lưỡi phi kiếm nhao nhao rơi xuống đất. Lần này nhìn ngươi như thế nào ngự kiếm? Hoa Bào người ta nói, lại vung tay lên, các huynh đệ, cách xa chút, dùng cung tiến bắn. Phía dưới đầu sói binh tự nhiên hưởng ứng hắn la lên. Nhất thời tiếng dây cung, tiếng xé gió thành một mảnh, nơi xa trên trời giống như là dâng lên một đám ong mật, lại cấp tốc hướng bọn họ bay tới. Lần này mưa tên có thể so sánh lúc trước dày đặc nhiều. Lâm Giác quyết định thật nhanh, hóa thành thạch điêu. Hồ ly lập tức chui vào dưới mặt đất. La Công cũng không nhịn được dùng đại thụ che chắn. Ngay cả có kim quang hộ thể Thanh Huyền đạo trưởng cùng Giang đạo trưởng cũng không nhịn được lôi kéo Mã sư đệ tìm địa phương trốn đi. Cung tiễn đánh vào thạch điêu bên trên, đinh đương rung động. Nhưng lại không ai phát hiện, tại trong rừng cây, bụi cỏ chỗ sâu, đang có hai khẩu phi kiếm đang lặng lẽ lẻ qua. Các ngươi ngược lại cũng có chút bản lĩnh, có thể nhặt về một cái mạng. Bất quá cũng là bần đạo không muốn giết các ngươi thôi. Các ngươi ghi nhớ, sau này chớ có lại đến trên núi quấy nhiễu bần đạo thanh tu, các ngươi này tại kinh thành vơ vét của cải đoạt hương hỏa bần đạo chỉ muốn tại phong sơn phía trên an tâm tu hành. Chúng ta đang nói chuyện lúc, hắn bỗng nhiên hướng phía trước khẽ cong eo. Chợt, một ngụm phi kiếm từ phía sau hắn bay tới, bắn thẳng đến phía sau lưng của hắn, hắn dù không người xuống, phi kiếm nhưng vẫn là từ trên lưng của hắn bay qua, phá vỡ hắn cái này thân đạo bảo. Hoa Bào người không dám dừng lại, lại lập tức phát lực quay thân, hướng bên cạnh lóe lên. Một cái khác lưỡi phi kiếm xoay tròn lấy phá không mà đến, hắn dù cấp tốc né tránh, nhưng này phi kiếm bay tới kiếm thế lại quá mức nhanh chóng cứng mãnh, mũi kiếm y nguyên từ cái hông của hắn chém qua, mang ra một đạo vết máu. Cái này, chuyện gì xảy ra? Hoa Bào cầu đầu nhân suy nghĩ một chút, nháy mắt sáng tỏ, trở tay sờ sờ bên hông, sờ soạn một cái máu. Thật là âm hiểm đạo nhân. Nhưng mà hắn nhìn chăm chú nhìn xuống dưới. Phía dưới võ nhân cùng hồ ly còn tại cùng Dạ Xoa kịch đấu, Dạ Xoa chiếm số lượng ưu thế, cũng không như hồ ly cùng võ nhân thiện chiến. Đầu sói binh cùng đậu binh chiến thành một mảnh, ngược lại là chiếm đủ số lượng ưu thế, nhưng tại đạo nhân niệm chú trong tiếng, đại điệu đông nhiên một trận run rẩy, núi đá nhấp nô, lại lũy tích lấy đến, vậy mà tụ thành một tôn cao hơn một trượng thạch cự nhân, đã gia nhập chiến trường. Cùng lúc đó, kia mười mấy ngụm phi kiếm đã toàn bộ bay lên, mà lúc này đạo nhân đã không còn niệm chú, chỉ thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Hoa Bào người trên lưng bỗng nhiên bốc lên chút lạnh mồ hôi. Người này như thế nào nhiều như vậy lợi hại pháp thuật? Cái này không phải tụ tiên phủ những phế vật kia. Huống chi còn có ba cái chân giám cung đạo nhân, trên tay nắm bắt lá bửa, vẫn muốn xuất thủ. Cái này, Hoa Bào mắt người thần minh diệt không chừng. Hôm nay sợ chơi đến hơi lớn. Thế nhưng là đều đi đến nơi này, nếu là tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ thủ thắng hy vọng không lớn, nếu là không đánh, chỉ sợ lại ném đi mặt mũi. Mất mặt. Đây chính là so chết còn lớn hơn sự tình. Á chương 286, mượn dốc xuống lửa. Chương 286, mượn dốc xuống lửa. Những cái kia giấy binh cung thủ không tiếp tục bắn tên, cái này khiến mấy người thoáng nhẹ nhàng thở ra, dù sao đẩy trời mưa tên tiếp tục không dứt, trừ thần tiên không sợ, khác hoặc nhiều hoặc ít có chút e ngại. Lâm Giác liền cũng vung tay lên, kêu rừng chư vị đậu binh hảo hán, nhất thời chỉ còn Phù Diêu, La Công còn tại cùng Dạ Xoa đánh nhau. Lâm Giác đối núi rừng bên trong hô. Túc Hạ mặc dù bản lĩnh cao cường, bất quá liền trước mắt nhìn, Túc Hạ không có khác bản lĩnh vậy, hôm nay là không đấu lại chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là đến đây tra án, vẫn chưa lập tức nhận định là Túc Hạ hại người, ngược lại là Túc Hạ vừa thấy mặt đã muốn cùng chúng ta đấu pháp, không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Hẳn là những người kia thật sự là Túc Hạ hại. Hoa Bào người đứng bất động, ánh mắt lấp lóe đạo nhân này nói chuyện cùng hắn, tựa như cho cái dưới sườn núi. Nhưng này sườn dốc không khỏi quá nhỏ chút. Nghĩ hắn Hoa đạo nhân ở đây tu hành nhiều năm như vậy, nếu là một cái như vậy dốc nhỏ cùng dưới, chuyến đi sợ vẫn là phải mất mặt. Nhưng nếu không dưới, nếu là sau không có sườn núi sẽ làm thế nào? Hoa Bào trong lòng người suy nghĩ mấy lần, nghĩ đến mấy cái đáp lại, nhưng khi mở miệng, lại trở thành: "Hừ, nho nhỏ đạo sĩ, thật sự là cuồng vọng. Ngươi nói đấu không lại liền đấu không lại. Đạo gia ta giấy binh giấy tướng cùng Dạ Xoa tướng quân còn không có toàn bộ mang ra, nếu là ta đại quân dốc toàn bộ lực lượng chỉ cần ba cái kia chân giám cung đạo sĩ không mời tới thần tướng, hôm nay ai thắng ai thua còn nói không chính xác đâu." Hoa Bào người mới mở miệng, liền có chút ảo não. Hắn mặc dù tốt diện, nhưng cũng sợ chết sợ đau, nhưng mà hai thứ này lại thường thường đem hắn dựng lên đến, giống như hôm nay. Tiền bối không chịu hảo hảo nói chuyện sao? Ngươi lại hảo hảo nói chuyện rồi. Lâm Giác không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật Hoa này bảo người ta nói phải là có mấy phần đạo lý. Nhiều như vậy giấy binh giấy tướng, mặc dù một cái không bằng đậu binh cường đại, lại số lượng càng nhiều, mà lúc này hắn cái kia 28 vị đậu binh còn không có điều khác hoàn thành. Lúc này mấy vị đậu binh trên thân đã cắm không ít mũi tên, khôi giáp cũng có tổn hại. Mà cái kia mấy đầu Dạ Xoa cũng rất mạnh, nhất là tại không có phá lệ sợ lửa nhược điểm này tình huống dưới, cho dù là gọi ra núi đá cự nhân, cũng chỉ có thể một chọi một tranh đấu một cái. Nếu là Lâm Giác không có Hoa khai khoảnh khắc môn này đỉnh tiêm pháp thuật, lại đúng như yêu quái này nói, còn có càng nhiều binh tướng Dạ Xoa không có mang ra tới, nhất là những này cung thủ, vậy hôm nay thắng bại thật làm khó nói đáng tiếc. Hoa nở khoảnh khắc giống như lửa khắc giấy một dạng khắc chế bọn chúng. Chỉ là người áo bào cho này đến thời điểm, lúc trước cái kia hai đầu Dạ Xoa đã bỏ mình, hắn không có trông thấy Lâm Giác sử dụng Hoa nở khoảnh khắc đối phó giấy Dạ Xoa chẳng cảnh đang lúc Lâm Giác hít một hơi, muốn để hắn nhìn xem lúc, bỗng nhiên nghe thấy nơi xa trong núi một trận đùng đùng tiếng vang. Song phương đều là quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong núi rừng hình như có thứ gì tại cuồng bạo lại nhanh chóng tiếp cận, một đường tách ra bụi cỏ, phá tan rừng cây, lại nhảy qua khe danh tảng đá, náo ra động tĩnh rất lớn. Ngẫu nhiên không bị sơn lâm che chắn thời điểm, nhìn thoáng qua, mới thấy là một tôn kỵ sĩ thạch điêu. Một thất cao lớn ngựa đá, trên lưng ngựa nằm sấp một tảng đá điêu thành đạo nhân, mơ hồ tựa như là một nữ tử, sau lưng còn có một thất không có kỵ giả ngựa đá, chính băng băng mà tới. Sư muội, Lâm Giác có chút ngoài ý muốn. Hoa Bào người cũng sửng sốt một chút, đầu tiên là liếc một cái Lâm Giác, trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng cẩn thận xem xét sau, lại nhịn không được giật mình. Ngựa đá. Hoa Bào người nhìn hắn chằm chằm nhóm, Hồng Diệp Quan cổng hai thất ngựa đá tại sao sẽ ở trong tay của các ngươi? Ngươi biết Hồng Diệp Quan? Như thế nào không biết? Không đúng. Chẳng lẽ các ngươi chính là bây giờ ở tại Hồng Diệp Quan đạo nhân? Đúng vậy. Song Phương còn muốn nói chút gì, thế nhưng là ngựa đá đã chạy gần, đầy trời đều là ầm ầm tiếng vó ngựa, căn bản nghe không được nói chuyện. Khói bụi lãng khởi, cỏ xanh bị đập nát, ngựa đá phá tan rừng cây, mang theo tàn hoa lá nghiền nát xung ra. Chỉ thấy ngựa đá giơ lên móng trước, vừa mới dừng lại, trên lưng ngựa nữ đạo nhân liền từ thạch điêu biến trở về nhân thân. Nữ đạo nhân quay đầu nhìn lại, trông thấy đạo bảo bên trên cắm mũi tên sư huynh, còn có nơi đây hỗn độn chiến trường, đầy đất như cỏ lâm như vậy mũi tên, lập tức hít sâu một hơi. Rút kiếm xoay người mà xuống, lập tức mở miệng niệm chú. Ung dung thiên cung, vô biên hậu thổ, núi lớn hữu lực, có thể thắng long hổ, huyền hoàng linh vận, lúc này ra hết, hóa thành sân thần, tương trợ tại nô. Không cần một lát, trên mặt đất núi đá lại chuyển động, đồng thời tiểu sư muội nhìn về phía Hoa Bào người, đưa tay đẩy, chính là một đầu hỏa long mãnh liệt ra. Đồng. Hoa Bào thân thể người uốn éo, lúc này hóa thành đầy trời thanh phong, vọt đến càng xa xôi, chờ hắn một lần nữa biến trở về nhân thân nhìn lại phương kia đã lại thêm một bộ núi đá cự nhân. Hoa Bào người thất kinh, vội vàng hô, dừng tay. Các ngươi thế nhưng là Phù Khâu Phong truyền nhân. Một câu Phù Khâu Phong, để tiểu sư muội bình tĩnh lại, vừa thành hình thạch cự nhân cũng đứng bất động, nàng chỉ nhắc tới kiếm nhìn về phía người này. Lâm Giác cũng là nhăn lại lông mày. Ngay cả La Công cùng Thanh Huyền đạo trưởng ba người cũng thấy nghi hoặc. Nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Hoa này bảo người. Làm sao ngươi biết? Lâm Giác ánh mắt lộ ra suy tư, lập tức thoát ra, chẳng lẽ chúng ta năm ngoái chôn ở Hồng Diệp Quan phía sau đồ vật là bị ngươi móc ra? Quả nhiên là các ngươi. Lần này Song Phương cũng cau mày lên. Chỉ là Lâm Giác trong lòng nhiều một vòng quả nhiên Hoa Bảo trong lòng người thì phải nhiều một vòng vui mừng, đây không phải đưa tới cửa đại sườn dốc sao? Bất quá trừ điểm này, gặp được cùng cố nhân tương quan hậu nhân, cũng khiến cho hắn bản năng cảm thấy vui sướng, ánh mắt tại giữa bọn hắn vừa đi vừa về quan sát, sau lưng áo choàng nhịn không được từ từ bắt đầu chuyển động. Các ngươi quả thật là Y Sơn Phù Khâu Quan. Hoa Bảo người lần này là không quan trọng mặt mũi không mặt mũi, chỉ hỏi nói. Tự nhiên. Các ngươi sư phụ là ai? Gia sư Vân Hạc đạo nhân. Lâm Giác rút kiếm nói, túc hạ là. Này, ta với các ngươi sư thúc tổ, chính là trước kia tu kiến Hồng Diệp Quan bị kia, chính là hảo hữu Chí Giao, nói đến các ngươi cũng nên gọi ta một tiếng sư thúc tổ. Lâm Giác ánh mắt lấp lóe, mở miệng hỏi, ngươi làm sao từ hai thất ngựa đã đánh giá ra chúng ta ở tại Hồng Diệp Quan, lại thế nào xác nhận chúng ta là Phù Khâu Quan truyền nhân đâu? Ta cùng với Không Cốc đạo nhân chính là hảo hữu, từ hắn tiên thăng sau, ta liền là hắn chiếu cố đồ đệ của hắn đồ tôn. Đáng tiếc phía sau hắn truyền nhân cũng không chịu thua kém, tăng thêm trước kia từng cùng Ngọc Sơn cùng Quan Tinh cung có hiềm khích, chưa truyền mấy đời liền truyền không nổi nữa, sau đó đạo quan bỏ trống, cũng là ta tại chiếu khán. Hoa Bào người so Lâm Giác mấy người càng trước buông xuống cảnh giác, phất phất tay, sở hữu đầu sói binh cùng dạ xoa liền cấp tốc tối lui, về sau có cái Phù Khâu Quan truyền nhân tới, lấy Hồng Diệp Quan khế đất, ta liền biết sẽ có tân ý Lý Sơn truyền nhân đến đây. Người kia nên là sư thúc của các ngươi a. Vừa nói chuyện, hắn đã đến gần mấy người. Lúc này là vô luận là thấp bé thân cao, vẫn là trên thân Hoa Bào, hoặc là cái kia hoa đầu chó, đều đã thấy rõ ràng. Tăng thêm hắn nói chuyện lao thành ngữ khí, rất có vài phần quái dị. La Tăng mặt không biểu tình, chỉ nhìn lướt qua những cái kia thối lui đầu sói binh, thầm nghĩ một câu nguyên lai không phải đầu sói, mà là đầu chó, liền thu hồi trường đao. Thanh Huyền đạo trưởng thì là vô cùng ngạc nhiên, hẳn là nhà ta sư thúc. Vậy được rồi, hắn còn tìm ta đòi hai đầu lửa giấy đâu? Hoa Bào người ta nói, chợt có mấy phần đắc ý, năm ngoái xuân hạ giao tế thời điểm, ta vừa tới Hồng Diệp Quan, đã nghe đến một điểm không thích hợp, tìm đi qua xem xét, lại gặp phải các ngươi chôn đồ vật. Đạo gia ta nhiều thông minh, móc ra nhìn, trông thấy có linh mục cùng toàn bộ đao khắc, ta liền biết đại khái là Phù Khâu Quan truyền nhân đến, thế là một điểm không núp đích lại chôn trở về. Về sau ta lại tìm đến mấy lần, không khéo phía trước mấy lần đạo quan đều là trống không, cũng không biết các ngươi chạy đi nơi nào. Một lần cuối cùng là năm ngoái qua Tết, đạo quan đã có người ở tiến vào, bất quá khi đó người không ở trong đạo quan, ta liền tại bên cạnh cây cầu xem trên thấy cái này hai thất ngựa đá. Thì ra là thế. Lâm Giác như thế nghe xong, ngược lại là cùng mình biết tương xứng, nhất là cái kia hai đầu lừa giấy đây không phải bản thân hai người hành tẩu thiên hạ, dựa vào đi đường cùng cong lên bọc hành lý chân bảo thần khí sao? Thế là lòng nghi ngờ diệt hết, suy một tiếng cũng thu hồi kiếm, bất đắc dĩ nói, tiền bối tính khí không khỏi quá táo bạo, bất quá lần này rốt cục có thể tâm sự, cái này sao có thể trách ta đâu, cái kia trách ai được? Quái giả có ba. Hoa Bào người nói, một quái Quan Tinh cung cùng tụ tiên phủ, cái này hơn trăm năm ở giữa tổng tới tìm ta phiền phước. Nhị quái trước mấy ngày đạo sĩ kia bản sự không có bao nhiêu, miệng ngược lại bẩn, đến ta miếu tử bên trong liền không phải nói ta hại chết vợ cả của hắn, mắng gọi là một cái bẩn, khỏi phải nói ta, ngươi nghe cũng không nhịn được. Kia ba quái đâu? Tam quái các ngươi không mở miệng báo ra môn. Hoa Bào người ta nói, dường như bản thân cũng có chút không có ý tứ, bất quá hắn không chịu thừa nhận, chỉ nói nói, bất quá yên tâm đi, các ngươi là văn bối, đạo gia ta đại nhân có đại lượng, cũng không sẽ cùng các ngươi so đo. Tóm lại hiểu lầm, hiểu lầm một trận. Hoa Bào người xoa xoa tay, khẽ nhếch miệng, lộ ra một điểm hằn răng, rõ ràng là một trương mặt chó, lại có thể từ đó nhìn ra mấy phần ý cười. Đáng tiếc tiền bối những giấy này binh giấy tướng cùng dạ xoa. Lâm Giác lắc đầu. Sắp thực đáng tiếc. Hoa Bảo người nhìn bốn phía một cái, lộ ra vẻ đau lòng, vội vàng xoay người, nhanh chóng đem một cái bị đốt rủi đầu dạ xoa giấy dầu có lên, ôm vào trong ngực, bất quá nhặt về đi, tu tu sửa sửa, luyện chế lại một lần, còn có thể dùng. Vị kia Vạn Đạo Hữu đâu?
Cái gì Vạn Đạo Hữu?
Chính là trước mấy ngày đến tìm tiền bối, mang tiền bối một trận vị kia. Lâm Giác vấn đạo, tiền bối đem hắn giết?
Không có.
Đánh gần chết, nhét vào phía sau núi, tu ngũ hành linh pháp đạo sĩ, không dễ dàng như vậy chết, đoán chừng qua mấy ngày liền có thể leo ra núi. Lâm Giác hướng hậu sơn xem xét, không dám xác định. La Tăng thì là dẫn đao nói, ta đi tìm. Các ngươi ở đây cùng hắn ôn chuyện đi, thuận tiện hỏi hỏi những cô gái kia chuyện gì xảy ra.
Làm phiền La công.
Vô sự. La Tăng quay người rời đi, chỉ là không biết nghĩ đến cái gì, cau mày. Mấy người thì cùng Hoa Bảo cầu đầu nhân tiếp tục đứng tại chỗ.
Tiền bối xưng hô như thế nào?
Ta họ Hoa, ngươi gọi ta Hoa tiền bối chính là.
Vạn bối Lâm Giác, đạo tên Phương Giác, sư phụ lấy chữ Ngộ Chi.
Vạn bối Liêu Thanh Giao, đạo tên Phương Giao, sư phụ không có cho ta lấy chữ.
Tiểu sư muội có chút không làm rõ ràng được tình trạng, kinh ngạc mà nói,
các ngươi xuống núi mấy năm?
2 năm.
Trên núi tu hành mấy năm?
5 năm.
Ồ 7 năm.
7 năm thế mà thì có bản lĩnh kia, thật sự là khó lường a.
Hoa Bảo người ưa nói, đạo ngã có thể bị ngươi cho đánh thảm.
Vạn bối sao lại không phải đâu?
Lâm Giác dù có thể biến thành tảng đá, nhưng lại không có tiểu sư muội tạo nghệ, biến thành tảng đá sau đã không có tiểu sư muội cứng rắn, cũng không thể cầm quần áo cùng nhau hóa thành tảng đá, mới vừa những cái kia mưa tên tiếp tục không dứt, lại từ bốn phương tám hướng khác biệt địa phương phong tới, khó mà ngăn cản, dù là hắn biến thành tảng đá, trên thân cái này thân đạo bảo cũng bị mũi tên đâm ra rất nhiều lỗ thủng, thân thể mặc dù không có bị bắn thủng, làn da lại bị sụp đổ, xuất hiện rất nhiều thật nhỏ tổn hại, dịn ra chút máu, đây cũng là tiểu sư muội trông thấy hắn cái đầu tiên đã như vậy tức giận nguyên nhân.
Tiền bối là như thế nào cùng nhà ta vị sư thúc tổ kia nhận biết?
Nói đến liền chuyện dài.
Hoa Bảo người hồi ức lúc trước, kéo lấy thật dài ngữ liệu, năm đó hắn nghèo túng kinh thành đói khổ lạnh lẽo, ta dạo phố đi ngang qua trông thấy, ném đi một cây xương cốt cho hắn ăn.
Ừm.
Cái này.
Hoa Bảo người liền trầm mặc hạ, năm đó ta nghèo túng kinh thành, đói khổ lạnh lẽo, bị hắn dạo phố đi ngang qua trông thấy, ném đi một cây xương cốt cho ta ăn, từ đây kết xuống duyên.
Cái này nghe mới bình thường nha.
Cũng may Lâm Giác cũng là cùng yêu tinh quỷ quái đánh quen rồi quan hệ, biết yêu tinh quỷ quái phần lớn tính cách đều cùng người khác biệt, bởi vậy cũng không thấy qua được tại kỳ quái. Về phần tiểu sư muội, nàng tại Y Sơn tu lộ thời điểm, thấy qua trong núi tinh quái càng nhiều, càng là không chút nào cảm thấy kỳ quái, chỉ yên lặng đứng tại sư huynh sau lưng, thậm chí nàng còn tại nghi hoặc, sư huynh vì cái gì nghe xong phía trước câu nói kia đã cảm thấy không đúng, mà sư huynh lại còn là đúng.
Chương 287, người giấy binh đoàn.
Chương 287, người giấy binh đoàn.
Tiền bối vì sao ở đây lấy dầu người?
Bần đạo cũng không phải ở đây lấy dầu người, bần đạo là tại nơi này tu hành.
Nơi này bản thân liền là nhà ta.
Lấy dầu người chỉ là thuận tiện sự.
Hoa đạo nhân trịnh trọng ngôn ngắn, cái này đã phương tiện ta, cũng phương tiện kinh thành những này lười biếng, không chế lại muốn mỹ mạo nữ tử, là thành nhân chi mỹ.
Tiền bối lấy dầu người làm cái gì đây?
Tiểu hữu có chỗ không biết, bần đạo chủ tu môn này cắt giấy thuật, cùng các ngươi khắc đậu thành binh cơ bản giống nhau.
Dù so với các ngươi học khắc đậu thành binh lấy tài liệu dễ dàng một chút, nhưng cũng có khác nhược điểm.
Hoa đạo nhân dù không thèm để ý bị bọn hắn nghe thấy, nhưng lại không thể không để ý bên người bên cạnh đến từ chân giám cung ba người, nói, bần đạo dù vượt qua nhược điểm này, nhưng còn có khác đồng tu pháp này đạo hữu không có vượt qua, cái này trong pháp thuật nhược điểm cũng là người tu đạo mệnh môn, bần đạo liền không nói được rồi, miễn cho truyền đi, không tốt, ân, không được không được.
Vẫn là xuống tới lại đơn độc cáo chi tiểu hữu đi.
Vị này Hoa tiền bối còn rất giảng cứu.
Nhưng mà bên cạnh Giang đạo trưởng lên tiếng,
là sợ thủy hỏa
a.
Hoa đạo nhân kinh ngạc quay đầu nhìn lại, một đôi mắt chó trừng đến tròn xoe, người đạo nhân này, tuổi còn nhỏ, ngược lại cũng có chút kiến thức.
Giang đạo trưởng ngậm miệng không đáp đã như vậy, Hoa đạo nhân liền không cần che giấu.
Xác thực, pháp thuật này từ giấy chế thành, giấy nha, từ trước đến nay e ngại thủy hỏa.
Hoa đạo nhân nói, nếu là không biết được điểm này người, gặp được giấy binh giấy tướng giấy dạ xoa, chỉ cho là dùng pháp thuật khác làm thành binh tướng cùng dạ xoa, ngu dốt một chút, còn tưởng rằng là thật binh tướng cùng dạ xoa, bởi vậy dùng man lực đi đối phó, tự nhiên rất khó.
Nhưng nếu là biết được điểm này, đã sớm chuẩn bị, như vậy lẻn lửa quân một thanh nước ống hoặc là một cái bó đuốc, liền có thể đem khắc đến xích sao.
Ánh nắng đã triệt để ra tới, chiếu rọi thiên sơn, lộ ra càng lục mấy phần, mấy người ở trong núi hóng gió nói chuyện.
Như nghĩ không sợ nước liền phải dùng giấy dầu.
Có thể dùng giấy dầu lại càng sợ lửa.
Muốn không sợ lửa, đành phải dùng dầu người làm giấy dầu, lại tiến hành thủ pháp đặc biệt dốc lòng luyện chế, mới có thể thủy hỏa bất xâm.
Thì ra là thế.
Bần đạo tuy là tán tu, nhưng cũng xem như nửa cái danh môn chính phái xuất thân, giết người sắc dầu sự tình bần đạo không làm được, cũng sợ gặp báo ứng.
Cũng may sống nhiều năm như vậy, cũng phải chút khác bản lĩnh, liền ở đây thay người lấy dầu.
Hoa đạo nhân trừng trong mắt nói, bọn hắn cũng cao hứng, đạo gia ta cũng cao hứng, ngay cả trong kinh thành quan lại quyền quý cũng cao hứng, duy nhất không cao hứng, chỉ có Quan Tinh Cung.
Lâm Giác nhẹ gật đầu, tiếp tục hỏi,
cái kia bây giờ kinh thành nữ tử ngộ hại sự tình, những cô gái kia đều tới qua tiền bối nơi này, tiền bối nhưng có biết đầu mối gì?
Bần đạo làm sao biết?
Bần đạo chỉ lấy dầu người, lại không lấy người mệnh, mà lại cũng không phải chỉ lấy nữ tử dầu người, nam cũng có.
Hôm nay thời gian còn sớm, nếu là chậm chút, ai chờ một chút, vì sao đều lúc này vẫn chưa có người nào lên núi đến?
Chúng ta mời một vị sư đệ dưới chân núi ngăn đón.
Thanh Huyền đạo trưởng cười nói,
nguyên lai là các ngươi.
Hoa đạo nhân nói, ta còn nói nếu là chậm chút, các ngươi liền có thể nhìn thấy như thường có nam cầu tới cửa đến rồi.
Bần đạo lại không giảng cứu những này,
tại hạ đã thấy qua.
Lâm Giác nói,
cái kia không phải rồi.
Húng chi bần đạo lấy dầu lại không phải xé ra bụng lấy, cũng không phải dùng ống trúc đâm vào đi rút, chính là cách không lấy,
qua nhiều năm như vậy, bần đạo sớm đã quen tay cực kỳ, chưa từng có xuất hiện qua đem người hút chết tình huống, vì sao lại có chuyện như thế?
Ừm.
Lâm Giác không nói gì, chỉ là nhìn lại. Bất chi bất giác, La Tăng đã đứng ở phía sau bọn họ, trên tay của hắn nắm một con ngựa, trên lưng ngựa trở đi một cái không cao nam tử trung niên, không núp ních, hơi thở mong manh. Còn sống. La Tăng đón ánh mắt của hắn, nói một câu. Cái này kỳ thật cũng là một loại chứng minh, dựa theo Hoa đạo nhân nói, dựa theo tính tình của hắn, vị này vạn đạo hữu tìm tới cửa báo thù, mà lại trong miệng rất bẩn, nếu là mối thù này là thật, như cái này cậu yêu thật sự là hại người yêu tà, vị này vạn đạo hữu lúc này nhất định là đã bị nghiền xương thành tro. Bất quá La Công hiển nhiên nghe thấy được bọn hắn lúc trước nói lời, cau mày, không biết nghĩ cái gì, đột nhiên hỏi một câu. Ngươi cùng Quan Tinh cũng có thủ.
Ừm.
Làm sao đột nhiên hỏi cái này?
Cha án.
Cha án hỏi cái này. Còn mời trả lời. Nếu nói thù nha, cũng là có chút, bất quá không nhiều, mà lại đã qua rất nhiều năm. Ngược lại là cùng các ngươi phủ Khâu Phong thủ lớn một chút, cũng chỉ lớn như vậy một chút xíu thôi. Hoa đạo nhân nói.
Cái gì thủ?
Chính là lấy trước kia vị không cốc đạo nhân, hắn từng phái đậu binh vây qua Ngọc Sơn, lúc đó Quan Tinh cung tự kiểm chế mặt mũi lớn, cảm thấy mình là thiên hạ đệ nhất quan, phủ Khâu quan đạo nhân độ điệp đều là bọn hắn phát, ai cũng hẳn là nghe bọn hắn vậy, liền tới giải vây.
Ha ha, bị đánh một trận.
Hoa đạo nhân nói đến bị đánh một trận lúc, rõ ràng là một khỏa đầu chó, nhưng khi hắn đem tấm kia miệng chó một trường, tựa đầu nghiêng lắc lư, liền thành người cũng có thể nhìn ra được cười to. Đánh có thể thảm. Bất quá sự tình đã qua nhiều năm như vậy, người lại có thể có cái gì trí nhớ? Bọn hắn sợ là sớm không nhớ được, duy nhất nhớ được chỉ có phủ Khâu quan đạo nhân không nghe bọn hắn lời nói.
Ừm.
Hoa đạo nhân nói một trận, cũng giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Lâm Giác, "Ngai con, hôm nay ngươi tới nơi này, sẽ không là Quan Tinh cung để ngươi đến à?"
"Không phải, là tụ tiên phủ, là lễ bộ lệnh sử, cũng coi là ta chủ động đến đây."
Lâm Giác bình tĩnh nói.
"Không phải Quan Tinh cung là tốt rồi."
Hoa đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, "Nếu là bọn họ gọi ngươi tới tìm ta phiền phức, cùng ta đấu pháp, nhất định có dạ tâm." Bên cạnh La Tăng lại cau mày, đây cũng chính là hắn đang nghĩ tới. Quan Tinh cung chưa chắc hẹp hỏi, nhưng lại mười phần ngạo mạn, thường thường ngạo mạn cũng sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra bụng dạ hẹp hỏi. Trước kia hắn biết Lâm Giác vừa mới trở về, ngày thứ hai lễ bộ nô lệnh sử liền tìm tới cửa, nhưng hắn cũng chỉ là cảm thấy bọn hắn tin tức linh thông, hoặc là một trận trùng hợp. Trước kia hắn biết ngựa đá sự tình, cũng ở đây ngày nào đó cơm tối thời điểm nghe Lâm Giác nói đến gia tàng kinh các lúc gặp phải Quan Tinh cung lão đạo, song phương hình như có chút không nhanh, thế nhưng cảm thấy trùng hợp. Cho đến hôm nay, nghe nói Quan Tinh cung biết được cái này cho đốn nội tình, cũng đối với nó bất mãn, đối phủ Khâu quan ấn tượng cũng không tốt, hắn liền bản năng nghĩ đến một sự kiện. Cái này cho đốn tính khí cổ quái như vậy, sợ là ai tới, cũng không tránh được bị nó đe dọa, trừ phi chủ động thối lui lão tẩu. Nếu không tránh được tranh đấu một trận. Nếu là thật sự đấu ra hỏa khí, phân sinh tử, vô luận ai thắng ai thua, đều không phải kết quả tốt. Thậm chí dù là sống sót một cái kia, chỉ cần một ngày nào đó biết, cái này yêu quái cũng không phải là hung thủ thật sự, thậm chí là bản thân tổ tông hảo hữu, hoặc là tên này đạo nhân cũng không phải là đến muốn bản thân mệnh, càng là tương đương với thừa kế lão hữu Hồng Diệp quan hậu bối, vô luận là phương kia, sau này lại nên như thế nào tu đạo tu tâm. Hay hơn chính là, coi như song phương chưa phân sinh tử, chưa đấu, đối với Quan Tinh cung cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại, chỉ bất quá để bọn hắn sớm đi nhận nhau mà thôi. La Tăng lắc đầu. Chuyện như thế, nhất định là tìm không ra chứng cứ đến rồi. Chỉ nghe cho đốn tiếp tục nói.
Những cái kia Quan Tinh cung lỗ mũi trâu.
Hở. Ta không có nói các ngươi. Dù sao bọn hắn luôn cảm thấy bần đạo đoạt bọn hắn hương hỏa, luôn nghĩ đến tìm phiền phức có thể bần đạo căn bản không lấy hương hỏa. Lấy bần đạo nhìn, đại khái là bọn hắn dùng gạt người bản lĩnh kiếm chắc hương hỏa quá lâu, đã không thể gặp khác đường đường chính chính làm việc thần linh. Giang đạo trưởng nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thanh Huyền đạo trưởng cũng cười, bất quá muốn cười đến sáng sủa một chút, hiển nhiên đối với lần này cũng là tán đồng, đây cũng chính là bọn hắn đến kinh thành lực lượng a, cũng là cho đến lúc này, tựa hồ cơ bản xác nhận yêu quái này cùng hung thủ hại người vô quan, Thanh Huyền đạo trưởng lúc này mới đứng ra, cười nói, không nghĩ tới đúng là Y Lê Sơn tiền bối cố nhân, cũng là Lâm đạo hữu cùng Liêu đạo hữu cố nhân, còn tốt, không có gây ra hiểu lầm lớn hơn.
Các ngươi, chúng ta cũng từ Huy Châu tới.
Thanh Huyền đạo trưởng nói, Vân đạo Tề Vân Sơn Thanh Huyền, bây giờ tại chân giám cung ở tu.
Lập tức Giang đạo trưởng cùng Mã sư đệ cũng tự báo tên họ.
Ta biết các ngươi không phải là Ngọc Giám Đại Đế cùng Ý Ly Thần Quân phái tới cùng Thiên Ông đoạt hương hỏa sao?
Hoa đạo nhân khẩu khí rất lớn, sau khi nói xong liền xoay người, mặc dù không có bách tính lại đến núi đến, nhưng là không muốn đứng ở chỗ này nói chuyện, đi, đi bần đạo động phủ một lần.
Mấy người liếc nhau, mỗi người có suy nghĩ riêng.
Tốt,
chờ một lát, cho đạo gia ta thu thập một chút.
Hoa đạo nhân nói xong, lại cúi người, lưu loát thu lại trên mặt đất bị chém nát, cháy hỏng cắt tần đến, một bộ cần kiệm trị ra dạng.
Mấy người cũng đều đi hỗ trợ, lại thuộc tiểu sư muội làm được nhất nghiêm túc.
Lâm Giác thì đi hướng Đông đảo đạo bình, gặp bọn họ trên thân khôi giáp tổn hại, khôi giáp bao trùm không đến địa phương cũng tất cả đều là đao kiếm chém ra vết thương, ghi mũi tên cũng rất đau lòng.
Lập tức vì bọn họ từng cái rút ra mũi tên, vừa tỉ mỉ thanh lý vết thương, lấy cam đoan trong vết thương không có mũi tên cùng mũi tên tổn hại vật liệu gỗ cánh trúc, lúc này mới đem bọn hắn triệu hồi.
Trở về cũng không thiếu được một phen tu bổ.
Lúc này Lâm Giác liền nghĩ, nếu là có trường sinh mục liền tốt. Tam sư huynh từng nói với hắn, trường sinh mục dù không phải quá cứng rắn, làm thành đậu binh cũng không khác kỳ dị, có thể trường sinh mục điêu thành đậu binh bị thương sau, chỉ cần không có đứt tay đứt chân, đả thương căn bản đều có thể đang tế luyện phía dưới tự hành khôi phục.
Chính thích hợp hắn loại này người lười.
Ai? Đáng tiếc trường sinh mục có thể ngộ nhưng không thể cầu.
Làm Lâm Giác thu thập xong lúc, đám người cũng giúp đỡ Hoa đạo nhân thu nhặt xong trên mặt đất trang giấy, chỉnh tề xếp xong, rất lớn một đống. Hoa đạo nhân kêu mấy tên đầu sói binh tới, đem những giấy này chuyển về đạo phủ, lập tức mới đối mấy người làm ra một cái dấu tay xin mời.
Mời.
Mấy người liếc nhau, nhao nhao đuổi theo. Tiểu sư muội có đường không đi, nhất định phải cưỡi ngựa, đoan đoan chính chính ngồi ở ngựa đá trên lưng, ôm trường kiếm, cả người theo. Lấy ngựa đá bước chân hơi lay động, khi thì nhìn quanh hai bên, khi thì một mặt nghiêm túc, giống như là tại bãi một cái trầm mặc ít nói cao nhân hình tượng. Sau lưng Giang đạo trưởng cùng Thanh Huyền đạo trưởng nhìn xem nàng, lại nhìn xem cái này hai thất ngựa đá, không khỏi cùng nhìn nhau. Không có bao lâu, liền đến một chỗ sơn động. Hoa đạo nhân như cũng mời bọn họ đi vào đi vào sau, ánh mắt lúc này tối sầm lại. Sơn động không phải rất rộng, nhưng là rất cao rất dài, mà lại tựa hồ là thông thấu, một mực có vừa lúc phù hợp thanh phong, khiến cho bên trong không khí rất tươi mát, tại lúc này tiết, không lạnh cũng không nóng. Đừng nhìn bần đạo ở tại sơn động, kỳ thật nơi này cũng là cái này trăm dặm phong sơn linh vận tập trung bảo địa một trong. Bần đạo này sơn động cũng có giảng cứu, đại môn mở ở nơi này, cửa sau mở ở núi một phương khác, trừ phi tháng chạp mùa đông tuyết rơi thời tiết, đại môn này cũng không phong, cửa sau lại có thể đóng lại hoặc là giảm, dễ khống chế trong động gió. Trong động lại có con bể, để cho cái này gió không cách nào phòng ngoài.
Hừ,
các ngươi tới thời tiết không đúng, nếu là giữa hè nóng bức thời điểm đến, liền biết nó mát mẻ, nếu là trời đông lúc, liền biết nó ấm áp, là nhân gian ít có bảo địa đấy. La Công nghe, không muốn trả lời. Tiểu sư muội vẫn là ngồi ở trên lưng ngựa, rõ ràng không đụng tới đầu, cũng thói quen con người, nghe vậy không khỏi nói câu. Trên núi mùa hè vốn là mát mẻ.
Ồ,
ai nói? Ngươi đến rồi mới biết được, vẫn là đạo gia ta chỗ này nhất mát mẻ. Vừa nói chuyện, đã đi vào hang động chỗ sâu. Bốn phía triệt để đen xuống. Như vậy hoàn cảnh, cơ hồ không có ánh sáng, cho dù là chó con mắt cũng thấy không rõ lắm, thế là Hoa đạo nhân ở trên tường vỗ vỗ, bốn phía liền sáng lên ánh lửa soi sáng ra một đầu rộng rãi hang động liên tiếp lấy một cái càng rộng rãi hơn động thất, cũng chiếu rọi xuất chạm tại rộng rãi hang động hai bên từng cái người giấy, từ nơi này đoạn hang động bắt đầu, thường cách một đoạn đường, thì có hai tên người giấy bị trúc giá chống đỡ, đặt ở hang động hai bên, cách một đoạn đường, lại có dạ xoa. Lúc đầu người giấy liền đầy đủ đáng sợ, lại tất cả đều là hung thần ác sát, mặt xanh nhanh vàng yêu quỷ hình tượng, tăng thêm người giấy bóng loáng tỏa sáng, dựa vào hang động, trên mặt phản lấy ánh lửa, nhìn xem rất có vài phần làm người ta sợ hãi. Tiểu sư muội đã thấy có chút ngốc trệ. La Công, Thanh Huyền đạo trưởng cùng Giang đạo trưởng đồng dạng kinh ngạc, mà Mã sư đệ càng là cảm thấy có chút sợ hãi. Mấy người thế mới biết, vị này Hoa đạo nhân không có nói sai, hắn xác thực không có đem toàn bộ binh lực đều mang đi ra ngoài. Thậm chí Lâm Giác còn tại trong huyệt động nhìn thấy cầm thương cùng mang cung kỵ binh, hoảng hốt ở giữa, để hắn nhớ tới trước đây nhóm người mình tại Tây vực, bị kia 300 khinh kỵ truy sát hình tượng. Còn tốt, nơi này kỵ binh tổng cộng cũng liền mười mấy kỵ, sở hữu giấy binh giấy tướng cộng lại khả năng cũng chưa chắc có 300, mà trên núi cũng không thích hợp kỵ binh tác chiến. Bằng không mà nói, thắng bại thật đúng là khó nói. Mà nơi này binh lực, vô luận đặt ở đâu, đều đã là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Khó trách. Khó trách Quan Tinh Cung nhiều năm như vậy cũng không đối hắn hạ thủ. Lâm Giác trong lòng nghĩ như vậy. Chương 288, Long Bá Đậu Binh. Chương 288, Long Bá Đậu Binh. Sư mọi người là thế nào đến nơi này? Cưỡi ngựa đến. Ý ta là, Hồng Diệp Quan cách đây có hơn 20 dặm đi, ngươi là thế nào biết ta tại nơi này? Tiểu Hoa nói. Tiểu Hoa lại thế nào biết? Ta cũng không biết. Lúc đầu nó ở bên ngoài chơi, ta vừa đào xong thổ, đi sửa lên đỉnh núi con đường, nó đột nhiên chạy tới nói cho ta biết, nói ngươi cùng Phù Diêu ở chỗ này cùng người đánh nhau. Ta lúc đầu muốn đi đường tới, kết quả trông thấy bên cạnh cây cầu hai thất ngựa đá, liền thử một chút mời ngựa đá mang ta tới, không nghĩ tới ta một đôi bọn chúng nói chuyện, bọn chúng lập tức liền đáp ứng. Nguyên lai là dạng này. Lâm Giác mắt liếc bên người trở đi nàng ngựa đá. Cái này không phải đáp ứng có thể làm sao? Ngươi mỗi ngày ngay trước mặt của người ta bổ tảng đá làm đồ dùng trong nhà, ở trên núi tu lộ, lấy tay sờ tảng đá tới làm thạch điêu, nhiều dọa ngựa đá à? Thời gian nói mấy câu, bọn hắn đã đi vào động thất. Còn được gọi là một gian đại điện, một gian tầm điện, bởi vì động thất phía trước nhất liền có một cái bệ đá, phía trên trước phủ lên cỏ tranh, lại tại cỏ tranh phía trên phô một chút bố chăn che phủ, lộn xộn, giống ổ Lâm Giác liếc mắt nhìn hai phía động trong phòng cũng đứng rất nhiều đầu sói binh, mấy đầu dạ xoa đều biến trở về giấy, yên lặng mượn từ nghiêng trúc giá tựa ở trên vách đá, bị ánh lửa chiếu lên, có chút tâm trầm. Có chút trên thân còn có tổn hại, có thể nhìn ra được những này đầu sói binh cùng dạ xoa là lúc trước được ở bên ngoài cùng bọn hắn tác chiến. Lâm Giác lại nhìn thấy hai cái so dạ xoa còn cao lớn hơn một chút, lớn lên cùng người không sai biệt lắm người giấy, không khỏi hỏi, đó là cái gì? Long bá. Long bá. Bất quá cũng không tính long bá. Giấy quá mềm, không làm được cao như vậy người. Cao như vậy liền đỉnh thiên. Hoa đạo nhân nói, ngược lại là đậu binh làm ra được. Đậu binh. Lâm Giác nhịn không được sửng sốt một chút, đây là một loại trong truyền thuyết cự nhân có nói bọn hắn thân cao 30 trượng, có nói cao hơn, bất quá truyền thuyết thường thường đều có khuyết đại ý vị, chỉ là rõ ràng chính là bọn hắn đúng là một loại cự nhân, một loại cùng người lùn tương đối phá lệ lớn người đậu binh có thể làm ra như vậy cự nhân. Hoa đạo nhân giống như biết hắn suy nghĩ cái gì, dư quang ngắm lấy hắn, tựa như nhìn thấy đã từng cố nhân. Bất quá cũng không phải dễ làm như vậy. Đậu binh cần có tàn hồn chấp niệm, muốn dùng đậu binh làm ra long bá binh sĩ, cần phải nơi này một đạo có cực cao tạo nghệ, cần phải tìm tới tốt nhất linh mục, à, ngoại trừ ngươi còn phải tìm tới một đạo cùng ngươi hợp dựng, nguyện ý đi theo ngươi long bá tàn hồn chấp niệm. Hoa đạo nhân nói, lắc đầu liên tục, nào có dễ dàng như vậy. Lâm Giác nhẹ gật đầu, cảm thấy có lý. Bất quá nội tâm cũng y nguyên bị chấn một cái. Bây giờ đậu binh mặc dù vẫn là hắn cực đại giúp đỡ, bất quá càng nhiều đã có khuynh hướng làm hộ pháp cho hắn hoặc thanh trừ tiểu yêu, tại đối phó đại yêu quá trình bên trong, chỉ có thể dùng làm phụ trợ. Nếu có một ngày, bản thân vẩy ra nho nhỏ một hạt hạt đậu, liền có thể hóa thành một chữ số trượng thậm chí cao 10 trượng cự nhân, đây chẳng phải là chỉ dựa vào đậu binh liền có thể cùng đại yêu thần linh đánh nhau. Bản thân đến tìm thời cơ,
cùng vị này hoa tiền bối thật tốt tìm kiếm một cái huyền bí trong đó huyền diệu mới lạ. Còn có cái kia cắt giấy thuật, hóa thành gió pháp thuật. Bất quá lúc này còn có chính sự. Không có bao lâu, La Tăng mở miệng hỏi, ngươi đã ở trong núi tu hành, lại sẽ dùng một loại phù đến thăm dò nghe lén, nhưng biết đầu xuân đến nay, trên núi tới qua cái gì người không có phận sự? Nhất là gần nhất. Đầu xuân đến nay, đến đạo gia ta chỗ này quá nhiều người, nhất là gần nhất, thời tiết nóng lên, trong kinh thành có bao nhiêu nữ tử không nghĩ có cái thon thả dáng người. Ta cái kia thấy qua đến. Hoa đạo nhân nói, lại dừng một chút. Nhưng ta biết chính là, loại chuyện này tuyệt không phải gần đoạn thời gian mới có. Có ý tứ gì? Loại chuyện này sớm đã có từ trước. Chính là cái này ý tứ. Chỉ là trước kia nữ tử bị hại không có như thế tấp nập tập trung, cũng không có như thế không còn che giấu, càng không có cùng bần đạo dính líu quan hệ thôi, kinh thành liền cũng không rất để ý thôi. Hoa đạo nhân tự nhiên nói ra. La Tăng lâm vào trầm tư, lập tức nói, ngươi mắt phù thai phù người khác có thể dùng sao? Ngươi muốn từ bần đạo nơi này cầu một bộ mắt phù thai phù. Hoa đạo nhân liếc mắt nhìn cái này võ nhân, lại liếc mắt Lâm Dật cùng tiểu sư muội, thôi thôi, trông thấy bần đạo ngày xưa cố nhân văn bối, cũng là cái này Phong Sơn bên trên hàng xóm trên mặt mũi, liền ban cho ngươi một bộ. Thích sĩ diện cầu yêu, cũng tốt cho người ta mặt mũi. Lâm Dật tất nhiên là cười nói tạ. Hoa đạo nhân bắt đến con thỏ, lại hái tới trong núi hoa dại cùng mầm dê, 4 cây, hình như là cây xoan hôi, chiêu đại đám bọn hắn, bất quá hắn nơi này cuối cùng không tiện ngủ lại, đợi đến trước khi trời tối, mấy người liền cáo tử. Tiên bối, khoảng thời gian này văn bối quá bận rộn, qua một thời gian ngắn lại đến trong núi bái phòng ngươi. Lâm Dật cũng không có lập tức hướng vị này Hoa tiền bối lĩnh giáo Long Bá Đậu binh cùng pháp thuật sự tình, mà là chuẩn bị đợi đến quen thuộc lại nói, dù sao động phủ của hắn cùng Hồng Diệp quan đều ở đây Phong Sơn bên trên, cách nhau không xa lại có trước kia sư môn tổ tông tình nghĩa, luôn luôn muốn tới quá khứ. Tùy thời hoan nên. Đa tạ đạo hữu chiêu đãi. Thanh Huyền đạo trưởng nói, chỉ là náo loạn như thế một phen, sợ là muốn ảnh hưởng đạo hữu. Làm ăn. Ha ha. Không sao không sao. Ta sớm biết loạn thế một tới, hai năm này chính là tại tồn dầu người đâu, đã cất không ít, đủ ta dùng một đoạn thời gian rất dài. Hoa đạo nhân nói, hơn nữa một mình ngươi mỗi ngày tại trong đạo quan thanh tu đạo sĩ, làm sao biết lòng của nữ nhân đâu? Đừng nói đạo gia ta làm việc đều đoan chính, nổi tiếng bên ngoài, coi như đạo gia ta thật ăn người, chỉ cần không phải gặp người liền ăn, vẫn sẽ có kinh thành nữ tử đến đây tìm ta. Sinh hoạt không dễ a. Thanh Huyền đạo trưởng lắc đầu thở dài một tiếng. Tiền bối, cáo tử. Tiểu sư muội cũng nói, gần nhất ta đều ở đây Hồng Diệp quan, tiền bối muốn tới bái phòng tùy thời đều có thể. Sư muội theo ta đi kinh thành ở vài ngày đi, có lẽ phải ngươi làm tay chân đâu. Lâm Dật đánh gãy nàng nói. Nha. Tiền bối kia qua một thời gian ngắn lại đến. Tốt tốt tốt. Mấy người nhao nhao đi xuống núi. Tiểu sư muội y nguyên cưỡi cái kia thất ngựa đá, Lâm Dật cũng ngồi ở một cái khác thất ngựa đá trên lưng, La Công nắm ngựa của hắn, trên lưng ngựa đặt vào vạn đạo hữu, ba tên chân giám cung đạo trưởng ở phía trước đi bộ. Đây chính là trước kia Quan Tinh cung cổng cái kia hai thất ngựa đá a. Giang đạo trưởng mở miệng nói. Đúng vậy. Vậy mà đi theo các ngươi. Giang đạo trưởng dừng lại, ta đến nhắc nhở các ngươi một câu, Quan Tinh cung xác thực ngạo mạn, như bị bọn hắn biết được việc này, sợ rằng sẽ làm khó dễ các ngươi. Đến lúc đó lại nhìn đi. Đạo hữu cẩn thận. Giang đạo trưởng trịnh trọng nói với hắn, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Lòng người tính toán cũng là thế gian không được bản lĩnh. Trừ cái đó ra, nếu không phải thần linh sự tình, nghĩ đến Quan Tinh cung những cái kia đạo nhân cũng căn bản không làm gì được ngươi nhóm, nếu có thần linh sự tình thì có thể tới tìm chúng ta. Đa tạ. Lẽ ra như thế. Giang đạo trưởng từ tốn nói, châm mặc một cái, lại bu một câu, từ kinh thành đến Phong Sơn, cũng nên từ Nam môn ra vào, hai vị đạo hữu, như đi ngang qua Trần Giảng cung, có thể nhiều tới làm khách. Thực không dám dâu dếm chúng ta nhiều lần đi ngang qua cũng muốn đi vào ngồi một chút, có đồng nhiên cơm trưa. Lâm Giác cười nói, bất quá trông thấy các ngươi đạo quan phi thường náo nhiệt, nhất là vừa mở xuân đoạn thời gian kia, hương hỏa thịnh đến từ xa nhìn lại còn tưởng rằng các ngươi đạo quan cháy rồi, trong đạo quán đạo hữu nhóm cũng là loay hoay xoay quanh, liền không có ý tứ tới quấy rầy. Giang đạo trưởng nghe vậy, nhìn Thanh Huyền đạo trưởng. Thanh Huyền đạo trưởng lập tức sán lạn cười một tiếng, đạo hữu nói gì vậy? Bạn cũ gặp nhau, nào có cái gì vội vàng cùng nhàn. Chúng ta vốn là đồ cái thanh nhàn an nhàn mới lên núi làm đạo sĩ, nếu là chúng ta những này làm đạo sĩ đều loay hoay liền hảo hữu đều chiêu đãi không được, vậy cái này trong thiên hạ sợ là ngoại trừ các ngươi những này linh pháp phái đạo hữu, liền rốt cuộc không nhân xương được thanh nhàn. Giang đạo trưởng không nói lời nào, chỉ là gật đầu, biểu thị đồng ý. Lâm Giác tất nhiên là cười hành lễ. Sư muội học hắn chắc tay. Chân giám cung mấy người liền không nói, chỉ còn sư huynh muội hai người ngồi ở trên lưng ngựa, một bên đi, một bên vụn vặt chuyện phiếm. Sư huynh, ta vừa đào thổ, còn không có chút hạt giống. Qua mấy ngày lại điểm. Ta gà còn không có cho ăn đâu. Bọn chúng sẽ tự mình tìm đồ ăn. Tiểu Hoa còn tại đạo quan thủ nhà đâu. Đây không phải là vừa vặn. Chơi chiêu hàm đạm, mấy người dần dần xuống núi. Ngày kế tiếp bọn hắn mới trở lại kinh thành. Vạn đạo hữu bị La Công đặt ở trong tinh thất. Lâm Giác tìm ra một khỏa đan dược đến, đút vào trong miệng của hắn, cũng không biết người này lúc đó mắng có bao nhiêu tạng, Hoa đạo nhân hạ thủ nặng bao nhiêu, hắn đúng là an viên đan dược kia cũng chưa tỉnh lại. Bất quá tu ngũ hành linh pháp người sát thực sinh mệnh lực cường hành, Lâm Giác gặp hắn hô hấp dần dần bình ổn trên mặt dần dần khôi phục huyết sắc, liền cũng yên lòng. Trong viện hải đường chưa tạng, một mảnh xanh nhạt ở giữa, có đỏ thâm đan châu cùng trắng hồng đóa hoa, tiểu sư muội chính một mặt tò mò đứng dưới tàng cây nhìn, Lâm Giác thì cùng La Công ngồi ở cạnh bàn đá. Nếu là vị kia Hoa tiền bối nói là sự thật, việc này chỉ sợ liên quan quá lớn, chúng ta nên như thế nào tra đâu? Đạo trưởng không am hiểu loại sự tình này, là mô am hiểu. La Tăng nói, chờ cái kia lễ bộ lệnh sử vì ta đem nha sai tìm đến, ta liền đi tra chính là, nếu có muốn đấu pháp thuật thời điểm sẽ gọi ngươi. Cái kia tra án sự, làm phiền La Công. Lâm Giác biết được người ai cũng có sở trường riêng đạo lý, La Công từng là trưởng Ninh huyện úy, lại am hiểu tra yêu quỷ bản án, bởi vậy cũng không khách khí với hắn,
bất quá chúng ta những này người tu đạo cũng có bản lĩnh của mình, La Công liền đi tra án, ta liền phụ kê hỏi thần, cho La Công làm tham khảo.
Tốt.
La Tăng đáp ứng. Lập tức Lâm Giác gặp hắn nhíu mày, hình như có ý nghĩ, mấy lần muốn nói lại thôi, không khỏi nghi hoặc, La Công nhưng có lại nói, không biết nên không nên giảng,
cứ nói đừng ngại,
chỉ là suy đoán cùng sầu lo, chuyện như thế nhất định là tìm không ra chứng cứ, liền tính nói ra tới, đạo trưởng cũng xin nhớ kỹ, chỉ làm tham khảo cùng nhắc nhở. La Tăng lúc này mới lên tiếng nói, đều nói Quan Tinh Cung tự cho là đúng, nạo mạn hẹp hòi, lại biết dài từng rơi xuống mặt mũi của bọn hắn, ngoài thành trong núi yêu quái kia lại chọc bọn hắn bất mãn, đạo trưởng nhưng có nghĩ tới, việc này nếu thật cùng Quan Tinh Cung có quan hệ, đạo trưởng lại nên làm như thế nào? Lâm Giác nghe xong, liền cũng nhăn lại lông mày. Hôm qua Hoa Tiền Bối liền nói khởi qua chuyện này, lúc đó hắn ứng phó được, kỳ thật về sau cũng là nghĩ qua. La Công từng làm qua huyện úy, liền Thanh Huyền đạo trưởng cũng khen hắn phá án như thần, hắn kinh nghiệm giang hồ từ trước đến nay phong phú, trực giác cũng rất tinh chuẩn, đây cũng là hắn cùng với Lâm Giác cùng một chỗ, trừ võ nghệ bên ngoài, có thể cho Lâm Giác cung cấp trọng yếu trợ giúp chi đã La Công cũng nghĩ như vậy. Chương 289, chapter. Chương 289, chapter. Nô lệnh sử lại tới, mang theo hai cái tiểu lại. Bình thường tụ tiên phủ nuôi những cái kia kỳ nhân dị sĩ tiếp lễ bộ nhờ giúp đỡ, ra ngoài bắt cái tiểu yêu tiểu quỷ, đều nên mang lên vật chứng hoặc chứng nhân, tự mình trở lại tụ tiên phủ công tự giao nộp lĩnh thưởng, bất quá Lâm Giác từ lúc đến kinh thành sau, ngược lại đều là Ngô lệnh sử tự thân tới cửa tới tìm hắn. Lúc này Ngô lệnh sử cũng là cung cung kính kính, xem trước Hải Đường, vừa cười vừa nói, mấy ngày không thấy, chân nhân trong viện Hải Đường cũng nở đến càng phát ra kiểu diễm. Lâm Giác cùng La Công liếc nhau, thuận miệng đáp, kiểu diễm sao? Ta lại cảm thấy thanh lệ thoát tục.
Ừm.
Thực không dám dâu dếm, hạ quan cũng nghĩ như vậy, kiểu là Hải Đường tính chất, diễm là Hải Đường màu sắc, chân nhân câu này thanh lệ thoát tục, mới là Hải Đường khí khái thần vận a. Ngô lệnh sử là người bận rộn, chắc là tới hỏi chúng ta yêu quái hại người sự tình a. Ha ha, cũng có thừa này tới gặp một lần chân nhân, dính dính tiên khí ý tứ. Nô lệnh sử định mà nói, lập tức mới nói chính sự, chân nhân đây là mới từ ngoài thành trở về. Thế nhưng là đi Phong Sơn gặp được trên núi tà thần, không có bị thương chớ. Lâm Giác đúng là bị mũi tên gõ ra một điểm bị thương ngoài ra, cái kia thân đạo bảo cũng phá, cả hai cùng so sánh, hắn ngược lại càng đau lòng hơn cái này mặc không ít năm đạo bảo. Bất quá lúc này hắn đã tắm rửa đem đạo bảo thay đổi, từ mặt ngoài nhìn không ra vết thương tới. Lâm Giác không biết việc này phải chăng cùng Quan Tinh Cung có quan hệ, tự nhiên sẽ không nói mình cùng Hoa Tiền Bối đánh lên, song phương cũng đều bị thương miễn cho bị Quan Tinh Cung đạo nhân nghe thấy, mừng thầm. Dù là một chút vết thương nhỏ thực tế không đáng giá nhắc tới, mang đến mừng thầm có lẽ cũng chỉ có một chút xíu. Chúng ta xác thực mới từ ngoài thành Phong Sơn trở về, cũng gặp được trong miệng ngươi vị kia tà thần. Lâm Giác nói, bất quá chúng ta cảm thấy, việc này chưa chắc là hắn làm.
Ồ,
làm sao mà biết? Còn đợi điều tra đâu? Lâm Giác nói, lệnh sử liền đem chuyện này giao cho chúng ta đi. Chân nhân xuất thủ, nhất định có thành tựu. Bất quá hết sức nỗ lực thôi. Chân nhân quá khiêm nhường. Chúng ta cũng là vừa về kinh thành không lâu, ngươi xem, để ngươi tới đi một chuyến, chúng ta chẳng những không có tìm ra cũng diệt trừ cái kia hại người yêu quái. Liền trà cũng không có nấu lên. Lâm Giác nói một trận, bất quá nhắc tới cũng ngay thẳng vừa vặn, lần trước chúng ta vừa về kinh thành, ngày thứ hai Ngô lệnh sử liền tới nhà, lần này càng nhanh, chúng ta buổi sáng mới đến, Ngô lệnh sử buổi chiều liền tới nhà. Cái này, Ngô lệnh sử lúc này trong lòng giật mình, yếu ớt nói, hạ quan thế nhưng là quấy rầy đến chân nhân nghỉ ngơi.
Ừm.
Lệnh sử có thể hiểu lầm. Tuyệt không ý này, chúng ta những này phương ngoại chi nhân, lấy ở đâu người kinh thành nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Nếu là cảm thấy Ngô lệnh sử tới cửa quá thường xuyên, nói thẳng chính là hạ quan suy nghĩ nhiều. Ngô lệnh sử tưởng tượng cảm thấy Lâm Giác nói đến cũng có đạo lý, giống như là vị kia Phan Công, hoặc là mấy vị khác ngay tại Tây Bắc cùng Đông Bắc phương hướng trừ yêu chân nhân cao nhân, liền cũng như vậy, không muốn nhìn thấy bản thân lúc, liền trực tiếp để cho mình không nên tùy tiện đi tìm bọn họ. Nghĩ đến vị này cũng là như thế. Chẳng qua là cảm thấy trùng hợp mà thôi. Lâm Giác cười nói, tại hạ vị này người hộ đạo lần trước còn tại cùng ta đàm tiếu, chẳng lẽ Ngô lệnh sử không phải lễ bộ quan viên, mà là khác cơ quan nha môn, ở cửa thành còn an bài người nhìn chằm chằm.
Ha ha ha.
Nào có sự. Chúng ta lễ bộ lấy ở đâu loại này quyền lực? Hạ quan cũng bất quá là phụ trách hầu hạ tụ tiên phủ kỳ nhân cao nhân một cái chức quan bé như hạt vừng thôi. Nô lệnh sử không nghi ngờ gì, chỉ cười khổ nói. La Công ngồi ngay ngắn bên cạnh, liếc mắt đánh giá hắn. Cái kia Ngô lệnh sử là thế nào biết chúng ta về kinh thành? Chẳng lẽ chỉ là duyên phận không thành? Lâm Giác lại hỏi. Nói duyên phận cũng là duyên phận. Lần trước là bởi vì yêu quái hại người sự tình, có hạ quan tụ tiên phủ thực tế mời không đến nguyện ý tiến đến tra án trừ yêu cao nhân, liền đi Quan Tinh Cung mời đạo trưởng hỏi thần linh. Quan Tinh Cung đạo trưởng cáo chi hạ quan, Lâm chân nhân trở lại rồi, mời hạ quan đến tìm Lâm chân nhân hỗ trợ. Hạ quan lúc này mới đến. Nô lệnh sử nói lúc, bỗng nhiên nhướng mày, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là tiếp tục nói. Hôm nay thì là có hạ quan trên đường lúc đi lại, vừa vặn gặp được Quan Tinh Cung một vị nhận biết đạo trưởng, vị đạo trưởng kia nói nhìn thấy chân nhân cùng người hộ đạo trở về, đại khái là bởi vì Quan Tinh Cung cùng chân nhân dinh thự ở giữa cũng chỉ cách một cái tụ tiên phủ công thự. Nếu không hạ quan làm sao biết chân nhân trở lại rồi?
Thì ra là thế.
Lâm Dật nói, cũng coi như hữu duyên.
Hữu duyên hữu duyên.
Đúng rồi, để Nô lệnh sử tìm nha sai, có thể tìm được rồi.
Tìm tới mấy cái.
Nô lệnh sử nhìn về phía hắn, lại nhìn hắn bên người là công. Có thể là đem bọn hắn kêu đến.
Buổi chiều liền kêu tới.
La Công nói:
"Tốt,
Nô lệnh sử không có chuyện gì khác vậy, liền mời về đi." Lâm Dật nói: "Nếu là đã điều tra xong, chúng ta tự nhiên đi tìm Nô lệnh sử."
"Vậy hạ quan liền cáo tử."
Nô lệnh sử thi lễ một cái, hướng sau lưng phất phất tay, một cái tiểu lại bưng lên thay đến, vất vả chân nhân đi Phong Sơn đi một chuyến, đây là lễ bộ cho chân nhân thêm nước trà phí.
"Ừm." chưa diệt trừ yêu cũng có tiền cầm. Chân nhân là bực nào thân phận? Như vậy cao nhân, tự không bình thường. Đã tiến đến đi lại, dĩ nhiên là vất vả rồi, đã vất vả rồi tự này uống chút nước trà. Ha ha, quả nhiên vẫn là kinh thành tiền dễ kiếm. Lâm Giác nghĩ như vậy, lại phất phất tay, vô công bất thụ lộc, đợi điều tra minh trần tướng, diệt trừ yêu quái lại nói. Tôn chân nhân chi ý. Nô lệnh sử trong mắt có kính ý, cũng không nhiều chối từ. Quay người rời đi tiểu viện, nhịn không được tăng tốc bước chân, thẳng đến đi ra dinh thự, hắn mới thở một hơi. Có loại không hiểu cảm giác. Quan Tinh cung cùng vị này chân nhân ở giữa, giống như có thứ gì sự tình. Không biết là tốt là xấu, đồng thời trên thân không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Bản thân một cái chức quan bé như hạt vừng, sẽ không phải quấy nhiều đến bực này thần tiên cao nhân trong chuyện đi. Trong viện hai người ngồi đối diện, sư muội ngồi xổm ở một bên lò lửa một bên, đối diện lấy lò lửa thổi hơi, nhóm lửa tiến trà. Người này hẳn không có vấn đề. La Tăng mở miệng nói ra, thanh âm hoàn toàn như trước đây trầm ổn, bất quá hắn rất thông minh, hẳn là nghe ra một chút đồ vật đến rồi. Ta vẫn là quá ngay thẳng sao? Không bằng càng thẳng thắn hơn. Có lý. Lâm Giác nhẹ gật đầu. Nhưng mà chuyện thế này, đúng là rất khó tìm đạt được xương tụng là chứng cứ đồ vật, cũng vô pháp bên ngoài đi tìm bọn họ biện luận tranh lý. Bất quá chuyện thế này, cũng không cần chứng cứ gì, lại không phải đi nha môn thừa kiện. Chỉ cần sự thật xác thực như thế, song phương đều lòng dạ biết rõ chính là, kéo khác không có ý gì. Mà Quan Tinh cung bực này tồn tại, thuộc về tự thân không có bản lĩnh gì, Lâm Giác 12 cái đầu binh bọn hắn đều chưa chắc có thể đối phó, nhưng bọn hắn lại là cùng phụng Thiên Ông thần hệ đạo nhân, chỉ cần Thiên Ông không ngã, hoặc là bọn hắn không có bị Thiên Ông thượng đế chỗ vứt bỏ, liền cũng rất khó có người dám đối bọn hắn như thế nào. Chớ nói đạo nhân không được, thần tiên đều chưa chắc hành. Dù sao chỉ là Thiên Ông thượng đế dưới trướng 4 vị hộ pháp chân quân, hộ thánh chân quân, bảo thánh chân quân, hữu linh chân quân cùng tế linh chân quân, cũng đã là 4 vị chân quân, mà lại dùng võ đắc đạo, thành đạo nhiều năm, tuyệt đại bộ phận tiên nhân chân nhân cũng đều là đấu không lại họ. Dạng này cũng tốt, 10 phần công bằng. Lâm Giác không tốt trực tiếp sử dụng pháp thuật đi đối phó bọn hắn cũng không khả năng không có chút nào nguyên do mời hạ thần linh tới đối phó Lâm Giác, liền đều chỉ có thể nghĩ một chút những biện pháp khác. Lâm Giác dù sao đem ghi lại, chờ đợi cơ hội lần sau. Vậy mà lúc này vẫn là tra án quan trọng. La Công rất nhanh dẫn đao đi ra ngoài. Lâm Giác thì tại trên bàn đá trải rộng ra một trang giấy, lấy ra một cây bút đến, tinh tế mài mực, để ở một bên, lại lấy ra phản bác tiền bối cho hắn kê phủ. Kê tiên mời đến. Kê tiên tiền bối mời đến. Kê tiên. Đồng dạng kêu vài câu, không có động tĩnh. Lâm Giác kiên nhẫn chờ đợi. Thế mà đợi cùng Tây vực không sai biệt lắm lâu, bên hai mới mơ hồ nghe tới một điểm thanh âm. Chuyện gì? Thanh âm ngược lại là so Tây vực rõ ràng rất nhiều. Tiền bối tại sao lâu như thế? Còn có thể có khác nguyên nhân gì? Thật sự là ngu dốt. Tự nhiên là kinh thành con đường quá nhiều, khí tức quá tạp, chứng khí mù mịt, khó tìm đường. Bên hai thanh âm đàm thoại một vang, chính là mùi vị quen thuộc. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng tiền bối có khác chuyện làm, vãn bối quấy rầy đến tiền bối. Lâm Giác lộ ra một vòng ý cười, nghe thấy cái này từ Phù Khâu Phong hạ truyền đến thanh âm, vậy mà cảm thấy có chút ấm áp, lập tức nói: "Là như thế này, chúng ta tại kinh thành gặp được một cọc quái sự, gần đây kinh thành có thật nhiều nữ tử bị rút mất toàn thân dầu mỡ cùng máu tươi mà chết. Dầu mỡ có lẽ là vì nghe nhìn lẫn lộn, mà chuyện thế này, nghe nói đã tiếp tục rất nhiều năm, tiền bối kiến thức rộng rãi, bởi vậy muốn hướng tiền bối thỉnh giáo, máu tươi của nữ tử đều có thể dùng để làm cái gì? Nhất là tại kinh thành loại địa phương này, trường kỳ di vãng, tu hành nhiều năm như vậy, tầm mắt vẫn là không có tiến bộ. Máu tươi tác dụng rất nhiều, bất quá chỉ có nữ tử máu tươi vậy, đại khái chính là hai loại, thải âm bổ dương, lấy âm bổ âm. Thải âm bổ dương, lấy âm bổ âm. Nếu là ở kinh thành bực này địa phương, tiền bối cảm thấy thế nào?" Lâm Giác sau khi hỏi xong, liền kiên nhẫn lắng nghe. Có thể bên tai nhưng vẫn không có động tĩnh. Nếu không phải trong viện một mực có thanh phong xoay quanh, hắn thậm chí sẽ cảm thấy phản bác tiền bối đã rời đi. Cũng không biết phản bác tiền bối là tại chấp vá kê thơ, vẫn là tại tìm kiếm ký ức, khổ tư giải pháp, tóm lại qua hồi lâu, trên bàn chiếc bút kia mới dựng đứng lên, lung la lung lay, bay đến giấy bên trên, tung xuống một chuỗi điểm đen. Bút hướng xuống một điểm, đặt tại giấy bên trên. Lập tức không người tự động, viết ra một hàng chữ tới. Tiểu sư muội vừa vặn nấu xong trà, đầu một chén tới, đặt ở sư huynh trong tay, tò mò nhìn giấy bên trên bút tẩu long xả, nhịn không được đọc lên thành đến. Lão tiên khai lò tại Trường An, trước lấy nước sông lại lấy núi. Mấy phần yên hà cùng xanh ngọc, nửa là nhân gian nửa là đan. Vừa mới niệm xong, bụp một tiếng, bút lạc xuống dưới. Ừm. Tiểu sư muội sửng sốt một chút, đưa tay chỉ, kỳ quái nói, đây không phải sư phụ Kê Tiên hảo hữu viết qua thơ sao? Đúng vậy a. Lâm Giác cũng cảm thấy quen thuộc. Sư Minh, ngươi Kê Tiên chép người khác thơ? Hắn còn chưa đi. Đang đang đang. Tiểu sư muội kinh hãi, liền lùi lại mấy bước. Lời nói này không đúng. Ngươi người sư muội này, chẳng lẽ không biết trích dẫn, tham khảo đạo lý? Ta dùng lão giả kia nguyên thơ, là phúc khí của hắn, cũng tự nhiên có ta chân ý. Các ngươi tự hành phẩm hiểu, có thể phẩm hiểu đến chính là phúc khí của các ngươi, phẩm hiểu không đến thì thôi. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua hải đường, đan châm hoa đóa đều là lắc. Phản bác tiền bối đã rời đi. Tiểu sư muội một mặt nghiêm túc, giống như lời nói mới rồi không phải nàng nói, chờ một lát, nàng mới hỏi, đi rồi sao sư huynh? Đi? Hắn nói cái gì? Mắng ta không có. Hắn nói ngươi không học thức. Cái gì là không học thức? Đây chính là không học thức. Lâm Giác cười nói, bất quá ngươi đảo giúp cho ta vội vàng, lừa hắn nhiều một câu chỉ điểm. Nha. Lập tức Lâm Giác cầm lấy tờ giấy này, nghiêm túc suy tư. Cùng lúc đó, mang theo mũ rộng vành võ nhân dẫn đao đi ở trên đường, đi theo phía sau mấy tên không biết nguyên do nha sai, đồng dạng bội đao. Võ nhân bước chân rất nhanh, hùng hùng hổ hổ lại có trật tự. Có khi hắn đi thăm dò nghiệm những cô gái kia thi thể, cùng ngộ tác tra hỏi, có khi đi tìm những cô gái kia thân bằng hảo hữu, tới trò chuyện với nhau,
có khi dừng ở trên đường, lộ ra vẻ suy tư, có khi hắn lui nha sai, một thân một mình đi vào trường kinh không muốn người biết kết cục chỗ, tại trà rượu thuốc lá khí bên trong, mũ rộng vành một bóc, bên trong hỗn độn giang hồ hào hán lập tức sững sờ, nhao nhao hành lễ. Hai người ai cũng có sở trường riêng, riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Chương 290, người nghĩ hay nhỉ? Chương 290, người nghĩ hay nhỉ? Cuối mùa xuân có hạ ý, hoàng hôn nặng nề, võ nhân dẫn đao trở về. Lúc này hải đường khắp cây hoa lá, ngược lại không phương tiện hắn dở mổ ọc nón lá cùng bảo đao, liền đem đặt tại trên bàn, tọa hạ bưng lên nước liền uống. La công tra được như thế nào? Cái này hại người sự tình, hẳn là xác thực cùng Phong Sơn bên trên vị kia không quan hệ. La Tăng buông xuống chén nước, thở dài. Ừm. Những cô gái kia xác thực thành thây khô, bất quá như Ngộ Tác nói đồng dạng, không chỉ thiếu một thân dầu mập, cũng ít máu tươi. La Tăng thần sắc trầm ổn, mở miệng nói ra. Các nàng đều không ngoại lệ, biểu hiện trên mặt đều giống như cười mà không phải cười, toàn thân cao thấp chỉ có trên cổ một cái điểm đỏ, không biết là cái gì làm, dù sao không giống như là Phong Sơn bên trên vị kia thủ pháp. Ta hỏi thăm người nhà của các nàng đều nói các nàng là tại đi Phong Sơn sau liền không trở lại. Nhưng ta để hai cái nha sai đi tìm kiếm mấy năm gần đây hồ sơ vụ án, cái kia hai cái nha sai còn nhớ rõ cùng loại vụ án, tìm ra hồ sơ vụ án sau, quả nhiên phát hiện mấy năm gần đây bên trong, trừ gần nhất bên ngoài xác thực mỗi năm đều có tầm 10 khởi nữ tử bị hại hoặc mất tích án lệ, nếu tìm được thi thể, cơ bản đều là như thế. Nha môn phần lớn là một đám lưu manh bao cỏ, hoặc là nói là yêu quái làm, hoặc là hướng Phong Sơn vị kia trên thân đẩy, nói các nàng là chết gầy, tìm không thấy thi thể, liền nói các nàng là biến gầy khôi phục mỹ mạo, thế là đi theo tình lang bỏ trốn. Nếu là rõ ràng có quái, nữ tử thân thuộc không thuận theo, sẽ để cho lễ bộ mời tụ tiên phủ người xuất thủ, tụ tiên phủ thường thường sẽ mời ra một hai cái kỳ nhân dị sĩ đi xem một cái, có lương thiện nói bất lực, có láo cá lừa gạt một cái, liền nói đem quỷ trừ, lần sau lại có, chính là mặt khác yêu quỷ gây nên. Mà ta tìm tới những cô gái này người nhà, hỏi thăm qua sau, phát hiện các nàng đều là tại từ Phong Sơn sau khi trở về, chỉ ít qua mấy ngày mới bị hại, thậm chí có hoàn toàn chưa đi qua Phong Sơn. Lâm Giác cùng tiểu sư muội đều nghiêm túc nghe, cố gắng suy tư. Chỉ có Hồ Ly ở bên cạnh lười biếng nằm sấp. Lâm Giác nghĩ cũng không nghe ra hoặc suy tư ra cái gì, chỉ nghe ra nên thật cùng vị kia hoa tiền bối không quan hệ. Tuy nói hắn đã sớm cho rằng như vậy, nhưng hắn không thể không cân nhắc vị này hoa tiền bối cùng phụ khâu quan sư thúc tổ, cùng Hồng Diệp quan hệ, còn có cùng nhị sư thúc quan hệ, bản thân hai người còn nhận hắn lừa giấy, thế là thiên nhiên sẽ thiên hướng về vị này hoa tiền bối, cho nên hắn một mực đem trong lòng cái này ý nghĩ đè xuống đến La Công mà miệng, mới tính thở phào. La Công nửa ngày ở giữa, có thể chạy nhiều địa phương như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, cũng là không dễ dàng. Lâm Giác từ đáy lòng bội phục. La Tăng liếc hắn một chút, cũng không làm khó hắn. Gần đoạn thời gian cũng không biết là nguyên nhân gì để bọn hắn gấp gáp đứng lên, hẳn là đi Phong Sơn trên đường tìm mục tiêu, mà trước những cô gái kia, tất nhiên có điểm giống nhau. Chỉ là quá khứ quá lâu. Ta để mấy cái nha sai đi kiên nhẫn hỏi thăm bọn họ người nhà, các nàng khi còn sống đều thấy người nào, đi nơi nào, nói cái gì, đã làm gì sự, có thể muốn qua mấy ngày mới có kết quả. Ngược lại là có cái người giang hồ cho ta suy nghĩ cái biện pháp, ta cảm thấy có tính khả thi. Ai? Biện pháp gì? Một cái không cầm giới lao hòa thượng, hắn nhắc nhở ta nói, rất nhiều gây án người đều sẽ trở lại bản thân gây án địa phương đi thăm dò nhìn, nhất là nhìn bản thân lưu lại những cái kia sơ hở. Ta cũng nghe qua thuyết pháp này. Nguyên bản đây là một cái quen tay, lại qua thật lâu, việc này có thể thực hiện độ cũng không quá cao, bất quá có ngươi vị kia hoa tiền bối tặng lá bùa, mượn nữa một mượn ngươi thanh danh, phản thiên sư thanh danh càng tốt hơn cũng có thể dụ ra người kia. La Tăng nói, tóm lại hai chuyện cũng lấy làm, có thể hay không tìm ra, liền xem thiên ý. Làm phiền La Công. Lâm Giác nói dừng một chút. La Công ra ngoài tra án thời điểm, ta cùng nhà ta sư muội cũng tìm một vị kiến thức rộng kê tiên tiền bối tới hỏi một cái. Kê tiên tiền bối cho chúng ta lưu lại một bài thơ, chưa chắc chuẩn, nhưng là cũng có thể cho La Công làm một lần tham khảo. Tiểu sư muội nguyên bản chống cái cằm, nhàm chán dùng cằm vào mặt, nghe thấy tên của mình, lúc này mới quăng tới ánh mắt, lập tức đứng dậy, cầm lên tờ giấy kia. La Tăng tiếp nhận, nghiêm túc nhìn xem. Lao tiên khai lò tại Trường An, trước lấy nước sông lại lấy núi. Mấy phần yên hà cùng xanh ngọc, nửa là nhân gian nửa là đan. La Tăng dừng một chút, lập tức bắt được trọng điểm, nửa là nhân gian nửa là đan. Cái này thủ kê thơ còn có khác thâm ý bởi vì bài thơ này chúng ta trước kia liền nghe qua. Là năm đó Huy Châu thi hổ vương âm thầm vơ vét của cải thời điểm, nhà ta sư phụ kết giao kê tiên tiền bối viết xuống. Lâm Giác vì hắn giải thích nói, kê tiên tiền bối dùng giống nhau thơ, tất có thâm ý, nhưng ta suy nghĩ thật lâu cũng không xác định ở trong đó đến tuột cùng có liên quan gì. Huy Châu thi hổ vương là bị các ngươi diệt trừ. La Tăng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả trong viện Tây Hải Đường cũng như run một cái. Vị kia thi hổ vương cũng không phải Điện Long vương cái này mà hàng. Kia là thành chân đắc đạo chân chính yêu vương. Người như thành chân đắc đạo, chính là chân nhân tương đương với nhân gian tiên, nếu là thượng tiên cũng sẽ không là một vị tiểu thần tiểu tiên, nếu là lấy võ thành đạo có thể vì đế quân hộ pháp vậy, liền có thể bị phong làm chân quân. Mà vị này thi hổ vương còn có khác biệt. Chân nhân cũng tốt, tiên nhân cũng được, cũng không phải là mỗi một vị đều am hiểu đấu pháp, thậm chí có thể nói không am hiểu đấu pháp chiếm đa số, mà lại càng cổ lao thần tiên càng không am hiểu đấu pháp, nếu là ngược dòng tìm hiểu đến liền quốc gia chiến tranh cũng phải ước pháp tam trương thời kỳ thượng cổ, thậm chí có chút tiên nhân liền hộ đạo thần thông pháp thuật cũng không có, cũng không đủ là lạ. Mà mãnh hổ trời sinh liền am hiểu tranh đấu chém giết. La Tăng cùng Lâm Giác hai người đợi lâu như vậy, hiển nhiên đối với mấy cái này sự tình hiểu rõ tăng lên rất nhiều. Chỉ có thể nói cùng chúng ta có quan hệ, là chúng ta phát hiện, sau đó chúng ta báo cáo Tề Vân Sơn Huyền Thiên Quan, nửa năm sau, Phương Nam Tam Thánh cùng xuống trận, ba ngày liền diện trừ thi hổ vương. Lâm Giác giải thích nói, là sư huynh phát hiện. Tiểu sư muội nói như vậy. La Tăng bỗng nhiên cười một tiếng, lại nghĩ tới nơi khác, vị kia nam công cũng là giả. Có lẽ,
Khó trách ngày đó nghe nói vị này Phan công, nghe nói vị này Phản tiên sư, các ngươi biểu lộ kỳ quái, mà nghe nói vị này Nam công, các ngươi vẻ mặt vẫn như vậy kỳ quái. La Tăng nở nụ cười. Chí nhớ tốt. La Tăng lắc đầu, không nói thêm lời, mà là tiếp tục bưng lấy tờ giấy này xem ra. Giang Sơn, Luyện Đan. La Tăng một bên tự lẩm bẩm, một bên lại ngắm lấy cây hải đường. Nghe nói cái này ở tại trong thành hồ thường thường giỏi về xem bói, La Tăng biết được, giỏi về xem bói hồ kỳ thật chỉ là cực tiểu số, phần lớn hồ là dựa vào cùng người hỗn hợp cùng một chỗ, nghe lén người nói chuyện, sau đó lẫn nhau ở giữa cũng có giao tế vắng lai, truyền lại tin tức, bởi vậy một chỉ hồ thường thường biết đồ vật rất nhiều, có thể biết nhìn như không nên biết sự. Tỷ như ở tại thành Nam Hồ, lại biết thành Đông nào đó gia đình sự, ở tại nhà bách tính tầm thường hồ, lại biết vương công quý tộc việc nhà thậm chí triều đình đại sự, bởi vậy liền bị người cho rằng là sẽ bói toán. Cũng không xác định cái này hai chỉ có phải như vậy hay không. Bất quá vừa đến loại chuyện này thường thường là tương hỗ, Lâm Giác từng cáo chi qua hai vị này, để các nàng không nên đem ở trong viện nghe được sự ngoại chuyện, tự nhiên cũng sẽ không từ các nàng nơi này nhìn trộm người khác tư ẩn. Thứ hai những này hồ cũng có bản thân sinh tồn chi đạo, loại đại sự này, bọn chúng phải không dám nói vậy, liền sẽ bị trời phạt kỳ thật rất có thể là bị người tài ba thu thập đang nghĩ ngợi lúc, trong tính thất chợt chuyển ra một điểm động tĩnh. Ba người một hồ đồng thời quay đầu, nhìn về phía tính thất. Không đầy một lát, Lâm Giác đã đi đến tính thất, nhìn xem dần dần thức tỉnh Vạn Đạo Hữu, nói: "Vạn Đạo Hữu tỉnh, cảm giác như thế nào?" Lâm chân nhân. Vạn Tân Vinh có chút mơ hồ, ta như thế nào ở đây? Ngươi đi Phong Sơn tìm vị kia tà thần, bị đánh thành trọng thương, sau đó ta trở lại kinh thành, vừa vặn Ngô lệnh sử tới tìm ta, chúng ta liền đi một chuyến Phong Sơn, đem ngươi tìm trở về." "Phong Sơn, tà thần?" Vạn Tân Vinh trong miệng tự lẩm bẩm, con mắt trợn tròn, hàm răng cũng cắn, chân nhân nhưng trừ cái kia tà thần. Lâm Giác lắc đầu, ngươi lẻ loi một mình, đi địa bàn của người ta, còn có thể sống đến bây giờ, còn không biết nguyên nhân sao? "Không biết. Nghe nói ngươi đem nhân ra mắng rất thảm, yêu quái kia hại ta vợ cả, ta mắng nó lại như thế nào? Ta hận không thể lột da của hắn, rút gân của hắn, uống máu của nó, ăn thịt của nó." Vạn Tân Minh nghiến răng nghiến lợi, lại nhịn không được khóc lóc kể lể đứng lên, "Chân nhân, đây chính là từ ta nghèo túng lúc vẫn làm bạn tại vợ chưa cưới của ta a, đều tại ta, trách ta vắng vẻ nàng." Hắn lúc này nhìn xem, thật có mấy phần van xin hộ nghị. Có thể dưới cơn nóng giận, lẻ loi một mình đi Phong Sơn tìm yêu quái kia phiền phức, nghĩ đến cũng không phải làm giả, khó trách lúc trước Phản Thiên Sư đang nói hắn vô lại thời điểm, còn thêm một cái ngược lại hảo thơ. "Vạn Đạo Hữu à, ngươi xem một chút ngươi, hận ý nặng như vậy, như hắn thật sự là giết ngươi thê tử tiểu nhân, sao lại lưu ngươi một đầu mạng sống đâu? Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn nhìn không ra ngươi tu chính là ngũ hành linh pháp, có một hành linh vận mang đến sinh cơ hộ thể?" "Cái này..." Vạn Tân Minh đột nhiên sững sờ, "Chân nhân ý là, ta cùng La Công mấy ngày nay đều ở đây tra chuyện này, có lẽ không có đơn giản như vậy." Lâm Giác nói, "Ngươi thương quá nặng, nghỉ ngơi thật tốt đi, việc này chúng ta sẽ tra cái rõ ràng." Vạn Tân Minh vậy mà xoay người mà lên. Không hổ là tu ngũ hành linh pháp, rõ ràng toàn thân hắn xương cốt đều đoạn đến không còn mấy căn, La Công mấy giọt linh dịch, Lâm Giác một hạt linh đan, vậy mà thời gian ngắn như vậy liền khôi phục. Xem ra vị này bản lĩnh bình thường, đạo hạnh ắt hẳn không cạn. Xoay người lên về sau, vậy mà quỳ xuống nằm sấp dưới đất, cưỡng để khởi khí lực, cố nén thống khổ, nước mắt chảy ngang đối với Lâm Giác mấy người dập đầu. Như Lâm chân nhân thật có thể thay Vạn Mộ báo giết vợ mối thù, từ nay về sau, Vạn Mộ cái mạng này chính là chân nhân hướng nơi nào chỉ, ta liền đi hướng nào. Lâm Giác tất nhiên là lập tức đi đỡ hắn. La Công thì là bất vi sở động, ôm ngực đứng tại cổng, nhìn hắn dập đầu, nghe hắn nói chuyện như vậy, cũng chỉ là nở nụ cười một tiếng. Ngươi ngược lại biết nghĩ chuyện tốt. Vạn Tân Minh chỉ lo khóc thét, cuốn quýt dập đầu. Lâm Giác đem hắn kéo lên, vì nói sang chuyện khác, liền lấy ra hai bản sách. Vừa vặn, trước đây đáp ứng Vạn Đạo Hữu ba môn pháp thuật còn dư lại hai môn, nhà ta sư muội đã nắm chắc sao chép được rồi, Vạn Đạo Hữu cầm đi tu tập đi, chuyện khác liền tạm thời chớ nghĩ. Lâm Giác nói ngày mai ta cho ngươi tìm nắn lại xương đại phu, miễn cho xương cốt sinh trưởng lệch. Bóng đêm đã sớm giáng lâm. La Công lại đi ra ngoài, một cái mũ rộng vành, một thanh trường đao, võ nhân trên đường vội vã hành động. Trường Kinh Bí ẩn đầu đường, là người giang hồ nơi tụ tập, đèn đuốc trắng đêm cũng không minh, mùi rượu hung người, có khi La Công nói chuyện với người khác, có khi khác người giang hồ châu đầu ghé thai. Trong tiểu viện, Hồ Ly nhảy lên bàn đọc sách, đối cây đèn thổi ngụ khí, nhìn thấy thủ dạ đang giấy lên to như hạt đậu lại kim hoàng ánh lửa, nó mới nhảy đi xuống. Lâm Giác thì tại trong phòng đi lại, nhặt lên món kia vỡ vụn đã bảo, lộ ra vẻ đau lòng. Quần áo nát. Bên cạnh chuyển ra Hồ Ly thanh âm, "Đúng vậy a, mua cái mới. Cái này nhưng không có dễ dàng như vậy." "Dễ dàng? Trên đường mua, không phải đạo lý này." "Đạo lý? Trên đường mua vải lại không phải tiên nữ dùng vân lệnh, nào có mềm như vậy cùng." Vừa làm tốt đạo bào cũng có chút đầu sợi, lạc người địa phương, không thích hợp địa phương, cái này thân đạo bào ta mặc nhiều năm, lúc này mới chậm rãi đem nó xuyên thành phù hợp ta bộ dáng, ngươi không mặc quần áo ngươi không biết, loại này y phục mặc lấy thoải mái nhất." Lâm Giác chậm rãi nói với nó, "Mà lại a, người là sẽ có tình cảm." Hồ Ly nghiêng đầu nhìn xem hắn, nghe không hiểu nhiều, chỉ nghe được một câu. "Tiên nữ dùng mây dệt vải." "Đây là một cái cố sự." "Cố sự?" Lâm Giác bất đắc dĩ, đành phải đem cái này đạo bào vứt bỏ. "Sau lại cho ngươi nói." Thế là lấy ra cổ thư, nghĩ nghĩ, lại lấy ra một điều, gọi ra thực ngân quỷ, chuẩn bị hỏi một chút nó. Chương 291, khuyên quân thoải mái. Chương 291, khuyên quân thoải mái. Túc hạ có đó không? Nhỏ tại. Một điều bên trên toát ra khói trắng, hóa thành một chỉ đại đầu quỷ. Thực ngân quỷ mong đợi nhìn về phía Lâm Giác, sờ sờ cái bụng, bụng đói kêu vang, có thể nó nhìn chung quanh một chút, lại không khỏi có chút mờ mịt. "Hôm nay không phải đến xin Túc hạ ăn cơm. Đoạn thời gian trước ta một mực tại trên núi chế tạo binh khí,
chưa có trở về kinh thành kiếm tiền, trước ngươi ăn 10 lượng kia, cũng đã là của ta cuối cùng 10 lượng. Lâm Giác đối Thực Ngân Quỷ nói, bất quá hôm nay mời ngươi ra tới, cũng là nghị xin ngươi giúp một tay, tốt kiếm tiền bữa cơm này.
Ta
hỗ trợ, ta khả năng giúp đỡ gấp cái gì? Có việc muốn thỉnh giáo Túc Hạ. Chân nhân xin hỏi, máu tươi của nữ tử, dùng tại luyện đan bên trong có thể làm cái gì? Lâm Giác trực tiếp hỏi. Thực Ngân Quỷ cũng là trực tiếp đáp, nếu là người máu tươi, tác dụng thật nhiều, nếu chỉ riêng chỉ là máu tươi của nữ tử, tác dụng cũng không nhiều. Đơn giản lấy âm bổ dương, hoặc lấy âm bổ âm. Ngược lại là cùng phản bác tiền bối nói không sai biệt lắm. Như tại kinh thành đâu?
Kinh thành.
Bên cạnh hồ ly lại duỗi thân móng vuốt gầy nó, Thực Ngân Quỷ rụt cổ lại, một bên tránh né một bên trả lời, vô luận lấy âm bổ dương, vẫn là lấy âm bổ âm, tại kinh thành loại này náo nhiệt chỗ, không đều đúng lúc là nó tác dụng lớn nhất địa phương sao? Nếu là lấy âm bổ dương, ít nhất cũng có thể sử nam tử thân thể cường tráng, kim thương không ngã, nếu là lấy âm bổ âm, thì có thể dùng bản thân mỹ mạo, thanh xuân bền bỉ. Lâm Giác nghe thấy lời này, bỗng nhiên nhíu nhíu mày, tựa như mơ hồ bắt được một điểm gì đó. Lâm Giác suy tư xuống, tiếp tục hỏi, nhưng nếu là cùng Túc Hạ có quan hệ đâu?
A, cùng nhỏ có quan hệ.
Thực Ngân Quỷ kinh hãi. Ta từng như vậy sự hỏi qua Kê Tiên, Kê Tiên cho ra một bài kê thơ, trừ đề cập kinh thành, Giang Sơn cùng luyện đan một chuyện, bài thơ này vẫn là đã từng chúng ta tại trên phủ Khâu Phong hỏi thi Hổ Vương tụ tập Bạch Ngân sự tình lúc một vị khác Kê Tiên cho ra nguyên thơ. Lâm Giác nói, trong đó tất có thâm ý. Chân nhân chẳng lẽ nói đùa a? Nhỏ có thể một mực lưu lại cái này một điều bên trong, làm sao có thể cùng nhỏ có quan hệ? Không phải ý tứ này, là có thể dính líu quan hệ. Cái kia cũng rất không có khả năng a. Chân nhân có chỗ không biết, cho dù là lợi hại hơn nữa Kê Tiên, nói chuyện cũng không có toàn bộ chính xác, bọn hắn viết kê thơ nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì chính mình nói đến không chuẩn, đến lúc đó người khác nghi vấn bọn hắn là tốt rồi đem nguyên nhân nói thành là hỏi kê người lý giải có sai. Thực Ngân Quỷ nhẹ nhàng thở ra, thậm chí bật cười, nhỏ lại không phải thôn kim quỷ, sao có thể cùng cái gì nữ tử, máu tươi của nữ tử dính líu quan hệ, ha 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 ha.
Ha ha.
A. A. Lâm Giác đống nhiên thẳng tắp nhìn xem hắn, như có điều suy nghĩ. Thực Ngân Quỷ tiếu dung dần dần cứng nhắc, tiếng cười cũng dần dần ngừng chậm, cũng triệt để ngừng lại. Chỉ thấy nó mở to hai mắt như mặt, tránh đi hồ ly móng vuốt sau, đứng tại trên bàn đối Lâm Giác trịnh trọng thi lễ. Tiểu nhân biết chính là thôn kim quỷ, mỗi ngày thôn kim 10 lượng, mà nôn linh đan, thế nhân thường xưng là chú nhan đan, nhưng linh đan này kỳ thật không chỉ có chú nhan tác dụng. Nếu là nữ tử ăn, như nữ tử này là xử nữ, liền thanh xuân thường chú, dung mạo không giảm, bất quá muốn một mực ăn. Nếu không phải xử nữ, liền muốn phối hợp đan dược khác cùng nhau phục dụng, mới có thể chú nhan, nếu không hiệu quả chính là có thể giúp sinh hạ bé trai. Nếu là nam tử ăn, như này nam tử là xử nam, ăn liền có thể lực lớn vô cùng, kim cương bất hoại, nếu không phải liền kim thương không ngã, cũng sinh bé trai. Cũng đều muốn một mực ăn. Thực Ngân Quỷ sau khi nói xong, liền nhìn xem hắn. Thì ra là thế. Lâm Giác trong miệng tự lẩm bẩm. Vừa rồi Thực Ngân Quỷ nói lên lấy âm bổ âm, khiến người mỹ mạo, thanh xuân bền bỉ thời điểm hắn liền nghĩ đến trong truyền thuyết thôn kim quỷ. Nếu là như vậy, phản bác tiền bối dùng cái này trận đầu thơ dụ ý, chính là nhắc nhở bọn hắn, lúc này kinh thành nhiễu loạn đầu mượn, cùng lúc trước Thực Ngân Quỷ đồng dạng, chính là cùng là đan đạo tam quỷ một trong. Như thế nói đến, sự tình xuất hiện ở cái kia phối hợp chú nhan đan cùng ăn đan dược bên trên. Cũng không phải. Thực Ngân Quỷ nói, ta từng cáo chi qua chân nhân chú nhan đan phối phương. Giống như linh nguyên đan đồng dạng, trừ từ chúng ta phương ra, chú nhan đan cũng có bản thân phối phương, có thể luyện chế ra tới. Mà bên trong có một dạng trọng yếu dược liệu, vì nhân gian âm hoa, cần phải tại hàng năm âm nguyệt ngày âm giờ âm, ở nhân gian nơi phồn hoa hái, lại phải có cao thâm hái bản lĩnh, nếu là không có, tranh luận được đến. Bất quá nó có thể từ máu tươi của nữ tử bên trong rút ra ra. Ý là kinh thành không có thôn kim quỷ rồi. Không biết ta. Nói lên câu nói này lúc, cái này từ trước đến nay nhát gan tiểu quỷ cũng lộ ra mấy phần đối tuế nguyệt cùng thế sự cảm khái. Đa tạ ngươi. Chân nhân khách khí. Thực Ngân Quỷ trở lại một điều bên trong. Lâm Giác thì ngồi ở chỗ này, mặt lộ vẻ suy tư. Trước kia nhị sư huynh nói Thực Ngân Quỷ thời điểm, liền nói qua thôn kim quỷ, nói qua như thế một cọc tin đồn thú vị. 20 năm trước, tiên đế sủng hạnh quý phi, trầm mê nữ sắc, không sao thoát khỏi, lúc đó hắn liền từng phái ra tụ tiên phủ kỳ nhân dị sĩ, tiến về tứ hải, đi tìm qua thôn kim quỷ. Về sau hiện nay hoàng đế kế vị sau, đồng dạng trầm mê nữ sắc, lúc đó vị kia quý phi niên kỷ đã không nhỏ, nhưng hắn lại chiếm đoạt vị kia quý phi, cái này thành bản triều một cọc bê bối, vì văn võ chỗ khinh thường. Thậm chí đến bây giờ, thiên hạ có loạn, phương bắc rất nhiều khởi nghĩa tạo phản người. Cũng dùng cái này sự đến công kích hiện nay hoàng đế, vì chính mình tạo phản tìm kiếm chính nghĩa tính. Lúc đó bọn họ ở đây phủ Khâu Phong, cách kinh thành rất xa, tự nhiên không biết rõ chuyện này thật giả, nhưng hôm nay Lâm Giác ngay tại kinh thành, muốn biết đây là thật hay giả còn không dễ dàng sao? Nếu là thật sự, liền có thể là lúc đó bọn hắn vẫn chưa tìm tới thôn kim quỷ, nhưng lại tìm tới chú nhan đan phối phương. Lâm Giác nghĩ một hồi, lúc này mới coi như thôi, lập tức lại lấy ra cổ thư, lật ra xem xét. Hoa, khuyên quân thoải mái, Bắc thần tứ pháp một trong. Cái gọi là Bắc thần tứ pháp, khuyên quân nhíu mày, khuyên quân thoải mái hầu ngôn loạn ngữ, lại ngâm thơ hát phú, đau bụng tiêu chảy là đây. Chính là Bắc thần chân nhân nhàn hạ sáng tạo, bản dùng để trêu đùa đệ tử, vốn không để ý, nhưng không ngờ lan truyền ra ngoài sau, lại từng vang bóng một thời, thường bị đạo nhân dùng để trêu đùa bách tính, biểu hiện tự thân pháp lực. Trước ba giả đều có ngăn cản niệm chú tác dụng, đây là khuyên quân thoải mái. Khuyên quân nhíu mày, khuyên quân thoải mái, còn có một cái đã gọi hầu ngôn loạn ngữ lại gọi ngâm thơ hát phú, cùng đau bụng tiêu chảy. Môn điêu hầu ngôn loạn ngữ cũng không biết vì sao lại sẽ gọi là ngâm thơ hát phú đến tuột cùng là đầu năm nay nhân trung thuật, hầu ngôn loạn ngữ lúc liền sẽ ngâm thơ, vẫn là Bắc thần chân nhân xem thường những này văn nhân, cảm thấy bọn hắn ngâm thơ hát phú cho hầu ngôn loạn ngữ không khác. Bắc thần tứ pháp,
ta vậy mà được hai môn, xem ra ta cùng với Bắc Thần chân nhân hữu duyên a. Lâm Giác đống nhiên cười một tiếng, thầm nghĩ, bất quá bản thân đến tựa như là nhất ôn hòa hai môn. Lập tức nắm được trang giấy, nghiêm túc nghe. Cái này hai môn pháp thuật ngược lại là cơ bản giống nhau, pháp thuật huyền diệu phần lớn tương tự, khác biệt chỉ là một màn kia tâm tình. Cái này bôi tâm tình cũng là trọng yếu nhất. Nói đến Lâm Giác kỳ thật còn rất thích môn này khuyên quân cao mày, thời khắc mấu chốt có không tưởng tượng nổi hiệu quả, mà lại bình thường cũng có thể dùng để khôi hài. Không biết là nhận thất sư huynh ảnh hưởng vẫn là nhận hoa nở khoảnh khắc ảnh hưởng, Lâm Giác đối với cái này đã có thể dùng vu biểu diễn, thoải mái duyệt mình, lại có thể dùng cho đấu pháp pháp thuật là càng ngày càng thích. Nhưng mà nếu muốn đấu pháp, học một môn cũng liền đủ rồi. Chỉ là học cái này pháp thuật, kỳ thật cũng là cảm ngộ một loại tâm tình, bắt một màn kia huyền cơ, chưa chắc đối đạo hạnh, đối tu vi có bao nhiêu trợ giúp, dù sao hoặc nhiều hoặc ít cũng có thu hoạch. Mà lại học pháp thuật này sau, nếu là sau này gặp được người khác khuyên hắn thoải mái, liền tự nhiên có thể chống cự đương nhiên, cũng có thể giả vờ như nghe khuyên. Bất chi bất giác, đêm đã quá nửa. Chờ đợi Lâm Giác buông ra trang giấy, mở mắt ra lúc, tinh tế cảm nộ dưới, phát giác vậy mà đều muốn tới hừng đông nửa đêm. Bản thân thư thư phục phục ngồi dựa vào đầu giường, phía sau đệm hai cái gối đầu, trên thân thì che kín da gấu thảm, mà nhà mình hồ ly cũng ghé vào da gấu trên đệm, co lại thành một cái vòng tròn, lại cũng không có ngủ, mà là mở to một đôi mắt trực câu câu đem hắn nhìn chằm chằm. Làm sao còn chưa ngủ? Lâm Giác vấn đạo, không phải điểm rồi thủ dạ đang sao? Cố sự. Hồ ly thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Liên vì nghe cái cố sự, các ngươi cả đêm. Cố sự. Tốt ta, ta liền kể cho ngươi giảng. Lâm Giác đúng lúc một mực tại suy tư, cảm giác hiện tại đầu óc thanh tỉnh phải xuất kỳ, một điểm bối rối không có, liền tựa ở đầu giường, đối với nó ung dung nói. Truyền thuyết trên trời có một loại thần tiên, gọi là chức nữ, cũng gọi là chi cơ nữ. Nhân gian người muốn mặc y phục, thần tiên trên trời cũng phải mặc xiêm áo. Thần tiên trên trời xuyên y phục gọi là một cái dễ chịu à, khả năng so chính ngươi trên thân dáng dấp cái này thân lông còn muốn dễ chịu, đó là dùng đám mây dệt thành. Nhân gian hồ ly không mặc quần áo váy, bởi vì hồ ly có lông nha. Lâm Giác kiên nhẫn nói, cái này thân lông liền đã rất thư thái, không cần lại mặc y phục. Mèo cũng không xuyên, mèo cũng có lông. Hồ ly cho ngươi đám mây, mày xiêm y đi. Vậy ngươi còn thiếu chút đạo hạnh. Hồ ly, lông sẽ rơi. Ngươi mày xiêm y đi. Này cũng không cần. Lông mèo cũng không cần. Hồ ly nghĩ nghĩ, cố sự. Vậy ngươi cũng đừng đánh gãy ta. Lâm Giác nói, loại này dùng mây dệt thành vải, liền tiêu vải gấm mây, làm quần áo, liền tiêu vân cẩm thiên y. Bất chi bất giác hừng đông. Mấy ngày sau, bên đường có nhỏ, một bàn bánh anh đào, mấy cái thịt dê màn thầu, mấy bàn theo mùa quả vật điểm tâm ngọt, dùng ống trúc trang sữa bò ngọt diệu đế, sư minh ngồi hai người cùng phản thiên sư ngồi chung nơi nhỏ lánh. Bốn phía có người đang đàm luận gần nhất kinh thành phụ nhân nữ tử ngộ hại sự tình, việc này đã huyên náo lòng người bàng hoàng. Mặc dù mọi người đều nói những này phụ nhân nữ tử phải đi ngoài thành trên núi đa bái tà thần mới bị hại, nhưng vẫn là dọa đến rất nhiều nhát gan nữ tử ban đêm không dám một mình đi tiểu đêm. Nghe nói trước đây từng trên đường nhẹ nhõm chế phục hai thất ngựa đá lâm chân nhân cùng đại danh đỉnh đỉnh phản thiên sư cũng bị việc này cho kinh động. Vì trả kinh thành một cái thái bình, vì để cho bách tính an tâm, lâm chân nhân cùng phản thiên sư quyết định ngày mai đi thăm dò nhìn những cô gái kia thi thể, nói là có thể thông qua nữ tử thi thể tìm ra hại chết các nàng yêu quái. Về phần đến tột cùng làm sao tìm, tất nhiên là thần tiên bản lĩnh. Lâm chân nhân định không phải phàm nhân, phản thiên sư cũng là thần tiên tự nhiên có thần tiên bản lĩnh. Thế gian này nào có thần tiên làm không được sự đâu. Kinh thành bách tính nơm nớp lo sợ hồi lâu, bây giờ cuối cùng là có thể an tâm, việc này tự nhiên truyền đi cực nhanh lại cực lớn. Mà trong truyền thuyết Lâm Chân Nhân cùng Phàn Thiên Sư lúc này đang ngồi ở cùng một chỗ, một người bưng sữa bò ngọt rượu để uống, một người khẽ cắn bánh anh đào, chỉ có tiểu sư muội trong miệng nhét lấy điểm tâm ngọt, tay trái nắm màn đầu, tay phải còn bưng một chén sữa bò ngọt rượu đế, ăn uống thả cửa. Là thật. Phàn Thiên Sư bất đắc dĩ nói, vị kia quý phi họ Ôn, bây giờ đã có hơn 50 tuổi, có thuật chú nhan, vẫn giữ tại đẹp nhất niên kỷ, thậm chí so với tuổi trẻ lúc còn có phong vận. Thanh âm của hắn không có tận lực đè thấp nhưng là không lớn tiếng, bảo trì tại một cái phù hợp tâm lượng, sẽ không để cho nhiều người hơn nghe thấy, cũng sẽ không để người khác cảm thấy đường đường Phàn Thiên Sư lại còn giảng thì thầm. Bệ hạ trước đây ít năm một mực đem tâm tư đặt ở Ôn quý phi trên thân, thậm chí cả cùng tiên đế đồng dạng, liền hướng đều rất ít bên trên. Phàn Thiên Sư nói, bất quá người nha, huyết nục chi khu, lại ăn ngũ cốc hoa màu, lại thế nào có thuật chú nhan, lại có thể nào địch nổi gió sương tháng năm. Không biết Ôn quý phi gần đây như thế nào, tóm lại bệ hạ năm ngoái lại tổng tuyển cử tú, tuyển không ít mỹ nữ tiến cung, lại che mấy vị quý phi. Bệ hạ bây giờ tuổi tác bao lớn rồi? Qua tuổi cổ hy, thân thể chịu nổi sao? Đây sợ là chỉ có gác đêm thái giám biết. Phàn Thiên Sư nhìn về phía hắn, nếu là đạo hữu nghĩ giải người hiếu kỳ, bần đạo cũng có thể tìm người hỏi một chút. Phàn đạo hữu phương pháp thật rộng a. Lâm Giác từ đáy lòng thở dài. Đạo hữu rêu cơ ta, loại sự tình này sợ cũng muốn ghi vào trong sử sách đi. Kia là khẳng định. Phàn Thiên Sư lắc đầu nói, chính là không biết hậu nhân là làm kinh dị cố sự nhìn, vẫn là làm chính sử đến xem, cũng có thể là làm thần quái cố sự nhìn. Thần quái cố sự. Phàn Thiên Sư trước sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu, vậy cũng đúng, hơn 50 tuổi vẫn cùng cô gái trẻ tuổi đồng dạng, sắc thực bất phàm, bệ hạ nuôi nhiều như vậy luyện đan sĩ, hơn phân nửa hậu nhân thực sẽ cảm thấy là đan dược công hiệu. Ôn quý phi nhưng có hậu, cùng tiên đế không có, cùng đương kim bệ hạ cũng có hai cái công chúa, một mực không có hoàng tử. Công chúa cũng rất tốt. Lâm Giác đưa màn thầu đi hồ ly, khuôn mặt lạnh nhạt, trong mắt như có điều suy nghĩ. Cùng nhau đi tới cũng đi được rất xa, lại là thẳng đến đi tới kinh thành, cho đến giờ phút này, tự mình tiếp xúc đến những này có lẽ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến vương triều thay đổi đế vương sự tình, nghe tới tựa như hiếm lạ, lại tựa như nghe qua không ít tương tự, tựa như không nên không đúng, lại tựa như xưa nay không đủ là lạ. Tinh tế tưởng tượng,
loại kia bản thân đi vào trong lịch sử cảm giác mới đập vào mặt.
Chương 292, ôm cây lợi thỏ. Chương 292, ôm cây lợi thỏ. Kinh thành một góc nào đó, một gian phòng bỏ bên trong, một cao gầy trung niên đạo nhân đang tới về dạo bước, lo lắng không thôi. Ta liền nói không nên vội vã như vậy đi. Náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, sớm muộn sẽ khiến sự chú ý của người khác. Lần này làm sao? Cao gầy đạo nhân tự lẩm bẩm, nhưng rất nhỏ giọng. Hai vách mạch rừng đạo lý ai cũng minh bạch, như hắn như vậy người, lại là người tu đạo, càng phải cẩn thận một chút. Dù là biết mình trước gian phòng sau trái phải đều là phòng trống, không người ở lại, nhưng là kinh thành từ trước đến nay có nhiều yêu tinh quỷ quái, thường có hồ cùng người cùng tồn tại, bốn phía lưu thoán, tại trong nhà của người khác tới lui, tựa như người kết bạn chơi xuân vui đùa đồng dạng, cho nên không chỉ phải đề phòng người, còn muốn đề phòng những này hồ. Vậy mà lúc này vẫn là lo lắng chiếm thượng phong. Phan tiên sư, Lâm chân nhân. Cao gầy đạo nhân không biết vị kia Lâm chân nhân đều có chút bản lĩnh gì, chỉ biết hắn từng diệt trừ Ngụy Thủy Hà bên cạnh Điện Long Vương, lại tại trên đường cái dễ dàng chế phục hai thất lực lớn vô cùng ngựa đá, đây chính là Tần Châu Tam Đại Yêu Vương một trong. Mà vị kia Phản Thiên Sư càng không tầm thường. Cụ thể thế nào không được, nếu là nói tỉ mỉ, ai cũng nói không nên lời, ngay cả một câu cũng nói không nên lời, nhưng nếu là thô nói, ngược lại không phải là hai câu ba lời nói rõ được. Có lẽ là chênh lệch quá lớn nguyên nhân. Kia là một tòa núi cao, phàm nhân chú định chỉ có thể đứng xa nhìn, nhìn gần thì chỉ có cỏ cây đất đá thôi. Trước kia Phản Thiên Sư thế nhưng là xưa nay không quản những chuyện này. Phản Thiên Sư bản sự quá lớn, từ trước đến nay chỉ có lớn yêu quái làm loạn, mới có thể gây nên Phản Thiên Sư chú ý, giống như năm ngoái Điện Long Vương. Coi như lễ bộ quan lại cầu tới cửa, hắn cũng tuyệt không xuất thủ, chỉ viết một phong thư để lễ bộ quan viên đi tìm khắc tinh quái quỷ thần, đem công lao này cũng làm cho những này tinh quái quỷ thần. Cao gầy đạo nhân sở dĩ dám ở kinh thành làm như vậy sự, chính là chắc chắn cái này việc nhỏ nhập không được đại thần mắt, mà kinh thành to to nhỏ nhỏ hại người sự tình lại đâu chỉ bản thân món này. Bây giờ nhất định là đoạn thời gian trước quá mức gấp gáp, vậy mà kinh động vị kia Lâm chân nhân cùng Phản Thiên Sư. Hai cái vị này nói muốn đem bản thân tìm ra. Cao gầy đạo nhân mặc dù không biết bọn hắn muốn dùng biện pháp gì, nhưng trong lòng cũng rất bối rối. Có thể là thứ gì biện pháp? Những cái kia phụ nhân nữ tử cũng chưa thành quỷ. Chẳng lẽ là hồn phách còn không có tán sạch sẽ? Lâm chân nhân cùng Phàn Thiên Sư còn có thể đưa các nàng hồn phách một lần nữa gọi ra đến. Chẳng lẽ là trên người các nàng vết thương? Lâm chân nhân cùng Phàn Thiên Sư có bản sự dựa vào cái này tìm tới bản thân. Hoặc là nói, bản thân nhưng có nơi nào không cẩn thận, rơi xuống một điểm da sừng mảnh vụn, hoặc là một sợi tóc, dính vào những cô gái kia trên thân, mà bọn hắn có pháp thuật thông qua những vật này tìm tới bản thân. Hoặc là bản thân vô ý rơi xuống thứ gì ở đâu? Cao gầy đạo nhân đi qua đi lại, tâm thần cực độ không yên. Thế gian pháp thuật nhiều lắm, thiên biến văn hóa, huyền diệu vô tận. Chớ nói bây giờ pháp thuật đã sụt dốc, liền xem như tại linh pháp phái cường thịnh thời điểm, sợ cũng không có người nào dám nói bản thân thông hiểu thiên hạ pháp thuật. Vị kia Lâm Trung Tiên còn thẳng đến ngũ suy trước đều ở đây thu thập pháp thuật đâu, huống chi người khác. Cao gầy đạo nhân đành phải thông qua các loại dân gian nghe đồn, trí quái cố sự suy nghĩ, dù là những tin đồn này cố sự từ trước đến nay bịa đặt so thực ký nhiều, thế nhưng cố không được rồi. Nếu như ta lúc này bỏ xuống gia tài, chạy ra kinh thành, khả năng chạy thoát được vị kia Lâm chân nhân cùng Phản Thiên Sư lòng bàn tay. Không được không được, coi như chạy thoát được kinh thành, Phản Thiên Sư thế nhưng là có hiệu lệnh thần linh bản lĩnh. Chỉ cần biết là bản thân chạy trốn tới chân trời góc biển cũng vô dụng, còn không bằng trốn đến quý nhân nơi đó đi. Có thể trốn đến quý nhân nơi đó đi, hắn cũng sợ hãi, sợ chính là quý nhân cũng sợ Phản Thiên Sư chi danh, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem bản thân giết sạch chi. Vậy còn không bằng chạy ra kinh thành đâu. Cao gầy đạo nhân đã nghĩ thừa dịp vị kia Lâm chân nhân cùng Phản Thiên Sư còn chưa có đi nha môn xem xét thi thể trước đi đốt cái kia phòng chứa thi thể, hoặc là lặng lẽ đi xem một chút bản thân có cái gì sơ hở, lại sợ đến lúc đó nơi đó trông coi một đoàn nha sai, hoặc là những cái kia nha sai liền đang chờ lấy chính mình. Nhưng khi thiên lại đi xem xét, lại sợ mình bị tại chỗ bắt lấy. Nhất thời trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, càng nghĩ càng loạn, thậm chí dưới tình huống tâm phiền ý loạn, có loại làm sao đều là chết cảm giác. Không đúng, bọn hắn còn không thấy đến có thể tìm ra bản thân. Cao gầy đạo nhân suy tư hồi lâu, cuối cùng không yên lòng. Cuối cùng hắn quyết tâm làm nhiều mấy tay chuẩn bị. Thông báo trước quý nhân, để quý nhân phái người đi nha môn phòng chứa thi thể, xử lý những cô gái kia thi thể, loại sự tình này quý nhân làm đến thuận tiện nhất. Lập tức vẫn ra khỏi thành tránh đầu gió. Nếu là quý nhân không thể xử lý những cô gái kia thi thể, hoặc là quý nhân cũng cảm thấy mạo hiểm, không muốn đi làm, vị kia Lâm chân nhân cùng Phản Thiên Sư xem xét thi thể thời gian ngay tại ngày mai. Tuy nói hắn rất nghĩ đến hiện trường nhìn, tốt nắm giữ tình huống, nhưng lý trí cũng làm cho hắn ngạnh sinh sinh nhẫn nhịn lại nội tâm ý nghĩ, chỉ làm cho đồ đệ nhìn, tốt đem tình huống báo cùng mình nghe. Nhược phong đầu quá khứ, bản thân trở lại. Nếu là không qua được, cuối cùng cũng có một chút hy vọng sống. Vạn đạo hưu thân thể khôi phục được như thế nào? Nhờ có chân nhân, đã khôi phục được rồi. La công đã thiết hạ cục, liền chờ hắn nhập lưới, vạn đạo hưu khôi phục tốt lắm lời nói có thể theo chúng ta đi tìm hắn báo thù. Lâm Giác nói với hắn, người này bối cảnh định không tầm thường. Cũng giấu rất sâu, nếu là lần này hắn không vào lưới đến, cái kia cũng bắt không được hắn. Thật chứ? Vạn Tân Minh lúc này kích động lên, Vạn Mỗ tự nhiên nguyện ý. Kia liền nghe là công an bài. Ánh mắt mọi người đều nhìn về La Tăng. Ta đã có mấy cái đối tượng hoài nghi, một cái trong đó hiểm nghi lớn nhất, ta mời mấy vị người giang hồ giám thị hắn, an bài tốt các ngươi sau, ta liền trở về trông coi hắn, khác cũng đều có giang hồ hảo hán nhìn xem. La Tăng ngồi ở trên một cái ghế, với lùi ra sau, mắt trái của hắn bên trên dán một chữ phủ. Nha môn phòng chứa thi thể cần phải có người nhìn xem, nhưng không thể quá thu hút sự chú ý của người khác. Ta đã đem mắt phù bên trong tử phù giấu ở chỗ nào, như đi thủ nha môn phòng chứa thi thể, không cần tại phòng chứa thi thể bên trong, chỉ cần tại phụ cận trong khách sạn là được rồi. Cái này liền giao cho Vạn Đạo Hữu đi. Lâm Giác nói trong thành không có lớn kịch đấu,
vạn đạo hữu nhạy cảm một chút chính là
không có vấn đề.
Vạn Tân Minh liền Phong Sơn cũng dám đi, dù là cái này, tất nhiên là không chút do dự đáp ứng. Nếu là thủ không đến người, ngày mai như thường xem xét thi thể, Phản Thiên Sư ra mặt là được, ta bồi Phản Thiên Sư cùng một chỗ là được rồi. La Tăng nói, nếu có trột dạng người, dám đến hiện trường đến xem, trừ phi cái này nhân tâm nghị cực sâu, nếu không nhưng có một chút kinh hoàng, ta một chút liền có thể nhìn ra. Chúng ta đây, Lâm Giác hỏi, ngoài thành còn có hai cái địa phương, có hai nữ tử đã không ở phòng chứa thi thể, chôn giấu ở nơi đó, ta cảm thấy đại khái có thể đi thủ một thủ. La Tăng nói, có lẽ hắn sẽ trước đi nơi này xem xét. Vậy thì do ta, Phù Diêu cùng sư muội riêng phần mình đi giữ. Lâm Giác nói, nhìn về phía tiểu sư muội cùng Phù Diêu.
Tốt.
Tiểu sư muội đáp ứng.
Anh.
Hồ Ly dùng sau chân vào đầu, cũng ứng xuống. La Tăng thế là gỡ xuống mắt phủ, đưa cho Vạn Tân Vinh. Lại từ trong ngực lấy ra hai tấm thái phủ, đưa cho tiểu sư muội. Chiết thành hình tứ phương chính là mẫu phủ, chiết thành hình tam giác chính là tử phủ. Đem tử phủ cẩn thận giấu kỹ, mẫu phủ dán tại bên hai, tử phủ nghe thấy cái gì, mẫu phủ liền cũng có thể nghe thấy, mắt phủ cũng là như thế. Vạn Tân Vinh trịnh trọng đón lấy. Tiểu sư muội thì cầm thái phủ, mới lạ đem dán tại bên hai, cái gì cũng không nghe thấy. Trên đùi có chút ngứa, túi đầu xem xét, trông thấy phủ diêu ngay tại cẩn thận khuấy động bản thân, nàng liền đem dán tại phủ diêu bên hai, để nó cũng nghe xong không khí. Vạn Tân Vinh cũng học bọn hắn, đem mắt phủ dán tại mắt trái, lúc này ánh mắt hoa lên, một gian âm u phòng chứa thi thể đập vào mi mắt, không có một người. Không đầy một lát, mấy người ai đi đường đấy. Ngoài thành núi hoang bên trong, La Tăng đem Lâm Giác cùng tiểu sư muội cùng Phù Diêu đưa đến một mảnh phần mộ trước. Nho nhỏ một phương phần mộ, liền mộ bia cũng không có. La Tăng chỉ vào phương này phần mộ nói, phương này phần mộ nữ chủ nhân họ Trương, lúc đầu sắp lập gia đình, bây giờ chôn ở chỗ này, thi cốt sợ đều muốn bị cắn tẫn. Sư muội cùng Phù Diêu thủ tại chỗ này đi, sư muội có thể biến đổi tảng đá, cách xa chút, giỏi dùng hai phủ. Phù Diêu có thể chui xuống đất tần dấu. Lâm Giác nói, hai người các ngươi cùng một chỗ, cái này trong kinh thành, trừ thần tiên, ta xem cũng không có mấy người có thể đấu qua được các ngươi.
Tốt.
Anh ô. Ta đi một bên khác. Lâm Giác cùng La Công quay người đi xa. Không bao lâu, một phương khác lớn một chút phần mộ trước. La Công chỉ vào nói, đây là trong thành một quan huyện tiểu thiếp, rất được quan huyện yêu thích, vì nàng tu căn này tốt phần mộ. Lâm Giác thì là trái xem phải xem. Rất mau nhìn đến một cái cây. Gốc cây kia so to cỡ miệng chén một chút, theo lý thuyết là giấu không dưới người, bất quá Lâm Giác bây giờ một độn chi pháp tạo nghệ đã có rõ ràng tăng lên, đem bản thân giấu vào cây bên trong lúc, sớm đã không phải nhất định phải cây cối so người rộng so người dày mới có thể giấu vào đi. Lâm Giác đi đến trước cây, tiến lên một bước, liền vào cây bên trong. La Công lúc này mới rời đi. Bất chi bất giác, từ buổi sáng đợi giữa trưa, lại khi đến trưa. Màn đêm buông xuống, dã ngoại hoàn toàn yên tĩnh đợi đến đêm khuya lại đến rạng sáng ước chừng nhanh hừng đông lúc, có một cao gầy đạo nhân do dự lấy đi trên đường, trái xem phải xem. Cao gầy đạo nhân bên hông treo lấy một cái bao. Bên trong chứa hắn sở hữu bọc hành lý, lúc đầu hắn đã quyết định tốt muốn ra khỏi thành tránh một chút, thế nhưng là ra khỏi thành sau, hướng phương này đi, tuy nói cũng không hoàn toàn tiện đường, nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ đến xem thử hung thủ đúng là có cái thói quen này, căn này phân mộ, hắn trước đây sẽ tới nhìn qua. Loại thực tế này là không có gì thực chất ý nghĩa. Làm sao, trong lòng chính là ngứa. Bây giờ cũng là nghĩ đến xác định một cái, mình rốt cuộc có thể hay không lưu lại cái gì sơ hở, những vết thương kia bên trên phải chẳng có lưu pháp lực của mình, những cô gái kia có thể hay không bởi vì hoán niệm không cam lòng, dù là hồn phách tán đi. Lưu lại tàn hồn chấp niệm lại như cũ lưu tại thân thể bên cạnh. Cái kia phòng chứa thi thể tất nhiên là không thể đi, ngày mai Lâm chân nhân cùng Phản Thiên sư nghiệm thi, hắn cũng không dám đi, nhưng này trong hoang dã phân mộ, không đến nhìn một chút lại là vạn vạn không được. Thực ra là cầu cái an tâm đến rồi cũng không có gì, thế nhưng luôn muốn tới. Thế là hắn tại ven đường đợi đến đêm khuya, lại đợi đến gần lúc trời sáng, mới chậm rãi đi tới. Cao gầy đạo nhân mười phần cẩn thận, mượn yếu ớt sát trời, vây quanh nơi này vòng vài vòng, đổi lấy khác biệt góc độ quan sát, xác định nơi này không có bất kỳ người nào, hắn mới hướng nơi này đi tới. Dừng ở phân mộ trước, như cũ trái xem phải xem. Pháp lực trôi đến, đại địa vì mở. Cao gầy đạo nhân thấp giọng niệm một câu chú ngữ ầm 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 một trận vang. Tôn kia tốn tâm tư tu thành phần mộ lập tức vỡ ra một đường vết rách, miễn cưỡng có thể để cho một người dáng dấp gầy người nghiêng thân trên bảo. Cao gầy đạo nhân pháp lực có hạn, đành phải lại niệm một câu, đem lỗ hổng được chia càng mở. Chỉ là hắn nhưng không có chú ý tới, chẳng biết lúc nào, tay trái mình bên cạnh vậy mà xuất hiện một thân ảnh. Chương 293, dùng võ nhập đạo. Chương 293, dùng võ nhập đạo. Đạo hữu đang tìm cái gì? Một thanh âm đột ngột vang lên. Rõ ràng thanh âm không lớn, có thể nghe vào cao gầy đạo nhân trong tai. Lại giống như là một tiếng sét đùng đoàng. Cần phải tại hạ giúp ngươi tìm. Tiến tĩnh trong đêm tối, liên tiếp hai đạo phích lịch. Cao gầy đạo nhân đột nhiên quay đầu, mượn yếu ớt sát trời, chỉ thấy phương kia bên cây đứng một thân ảnh, tựa hồ xuyên cũng là một kiện đạo bảo. Người nọ là từ đâu xuất hiện? Rõ ràng hắn cẩn thận kiểm tra qua a. Người nào? Cao gầy đạo nhân nghiêm nghị mở miệng. Họ Lâm tên Giác. Người kia một bên chậm chậm nói, một bên mở rộng bước chân, đã hướng bản thân đi tới. Xin đợi đã lâu. Cao gầy đạo nhân thì thôi đột nhiên trợn tròn hai mắt. Lâm Giác. Lâm chân nhân. Diệt trừ điện Long Vương vị kia. Cao gầy đạo nhân trong lòng giật mình. Tuy nói hắn cũng tự nhận có chút bản lĩnh, những năm gần đây cũng mòn luyện một phen tranh đấu bản lĩnh, nếu là bình thường mười mấy nha sai, hoặc là một tiểu đội giáp sĩ, lại hoặc là một đám người giang hồ, cho dù là trong giang hồ thiện đấu thiện sát hảo thủ, hắn còn không sợ, nhưng hắn làm sao có thể cùng bực này nổi tiếng bên ngoài cao nhân đánh nhau. Vừa định lui lại, bỗng nhiên lại nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân. Cao gầy đạo nhân lại vội vàng quay đầu nhìn lại. Phương kia chính là Phương Đông, có chút nổi lên một tia bạch, sương đêm dày đặc, quang mang nửa thấu, một đạo võ nhân thân ảnh đang chậm rãi phá tan mê vụ đi tới, hắn mang theo mũ rộng vành.
khiêng trường đao, đầy người giang hồ khí. Quả nhiên là ngươi. Trong đêm tối võ nhân cơ hồ chỉ có hình bóng hình dáng, từ đó truyền ra một đạo trầm ổn thanh âm. Ngươi là ai? Cao gầy đạo nhân gần như bị sợ vỡ mật. Lâm chân nhân người hộ đạo. Võ nhân nói, ta tra án mấy ngày, mấy người bên trong, ta nhất hoài nghi chính là ngươi. Ngươi? Làm sao ngươi biết? Ngươi ở ngoài thành hóa thành lang trung, trợ lý hỏi bệnh, am hiểu trị nữ tử tật bệnh, lại am hiểu nhất điều dưỡng thân thể, bổ dưỡng khí huyết. Năm ngoái năm trước bị hại những cô gái kia, từ Phong Sơn lần trước đến sau, đều sẽ trở nên thể hư ớn lạnh, thậm chí tâm thần hoảng hốt, ngươi biết điểm này, vừa vặn bằng này tình chuẩn tìm tới các nàng. Võ nhân đã đến gần, ta cũng biết ngươi vì cái gì chọn các nàng. Phương kia tên kia Lâm chân nhân cũng đã đến gần. Hai người đem bản thân kẹp ở giữa, cách nhau không xa. Cao gầy đạo nhân trái xem phải xem, trong lòng bối rối. Hôm nay chẳng lẽ muốn nằm tại chỗ này? Lúc này lại nghe cái kia võ nhân nói, báo ra phía sau màn sai xử người, có thể chết thống khoái. Chết thống khoái không khỏi cũng quá giá rẻ đi. Để ngươi sống sót, ta không thể làm điều đó. Liên cái mạng sống cơ hội cũng không có. Vậy ta vì sao nói cho ngươi? Cao gầy đạo nhân nghiêm nghị nói, huống chi coi như ta nói cho các ngươi biết, các ngươi có đảm lượng đi tìm bọn họ sao? Lâm chân nhân, lại không phải thần thật tiên chân người, coi như thật sự là thần tiên chân nhân, thần tiên trên trời cũng nhiều đi, lại có mấy cái có thể muốn làm gì thì làm đâu. Chưa từng nghĩ võ nhân nội tâm vô cùng kiên định, nghe xong hắn những lời này, cũng không nhúc nhích chút nào. Chỉ từ phương kia truyền đến thanh âm, dám tìm, Hưng Đông liền đi tìm, không dám tìm, liền chờ Minh Triều lại tìm, nhật nguyệt thay đổi, tinh hà luân chuyển, thiên hạ sự tình gì không có chuyển biến thời điểm. Chân bổn ở giữa, tự có một loại khí phách. Cao gầy đạo nhân nghe xong, cũng ngơ ngác một chút. Người rốt cuộc là ai? Người La Tăng gia là đây. La Công. La Huyền Úy. Đã nghe qua tên của ta, hoặc là bàn giao, hoặc là đem cái cổ đưa qua đến, mặc cho ngươi lựa chọn. Ha ha. Xác định bản thân tử lộ, Cao gầy đạo nhân ngược lại chưa như vậy sợ, thay vào đó là một câu ngoan kính. Lâm chân nhân tuy là chân nhân cao nhân, bất quá chân nhân cũng chưa chắc am hiểu đấu pháp. Am hiểu đấu pháp người, cũng khó bảo đảm sẽ không lật thuyền trong mương. Còn có La Công, ngươi là bản lĩnh rất cao, có thể pháp thuật biến hóa cũng chưa chắc yếu qua ngươi cân xà chi đạo. Hiện tại liền xác định bần đạo tử kỳ quá sớm chút. Nói hắn đột nhiên giật ra bên hông túi. Rõ ràng không lớn một cái buộc khăn ăn túi, lại bị hắn kéo ra một cái rất lớn lỗ hổng, đi đầu nhắm ngay La Tăng. La Công đại danh tại kinh thành xung quanh trong giang hồ như sấm bên tai, mà ở nơi này khoảng cách phía dưới, lấy hắn kinh nghiệm giang hồ đến đoạn, võ nhân uy hiếp muốn lớn xa hơn người tu đạo. Ong ong ong. Trong túi vải lập tức truyền ra một trận tiếng ong ong. Rất nhiều phi trùng từ trong túi vải lần lượt xông ra, những này phi trùng tất cả đều có quả đấm lớn nhỏ, giống ong bắp cày lại giống rắc trùng, bay ở không trung, giống như là từng cái chim tước, hoặc như là nổi lơ lửng từng khỏa tảng đá. Cùng lúc đó, võ nhân nắm chặt chuôi đao, nháy mắt rút đao. Xuy một tiếng, trường đao ra khỏi vỏ, cũng không biết là chiếu đến sát trời, vẫn là thân đao vốn là có lấy hàn quang, cao gầy đạo nhân vậy mà chợt thấy cảm thấy trước mắt lóe lên. Vô ý thức híp một cái con mắt, chờ trước mắt lại xuất hiện đạo kia mang theo mũ rộng vành hình bóng lúc, vừa vặn gặp hắn đối với mình hướng này bổ ra một đao. Song phương cách xa hơn 2 trượng. Lấy ở đâu dài như vậy đao? Có thể trong truyền thuyết La Công sao lại làm loạn? Cao gầy đạo nhân cơ hồ không có suy tư thời gian, lập tức liền nghiêng người tránh đi. Hốt. Thanh âm này để hắn nhớ tới bản thân thời gian trước thay người làm việc nhà nông lúc, sắc bén nhất quốc, tại chuyên dùng nhân thủ bên trên, nâng quá đỉnh đầu, thuận thế hướng xuống vung lên, góc độ vừa vặn, không cần nhiều a dùng sức, quốc liền tách ra xốp thổ địa. Cao gầy đạo nhân khó khăn lắm đứng vững, quay đầu nhìn lại, trên mặt đất trừ bản thân lúc trước tách ra con đường, còn nhiều ra một đạo tế đến cơ hồ thấy không rõ vết rách đồng dạng dễ như trở bàn tay. Nếu là mình vừa mới không tránh, sợ cũng thành hai nửa. Không kịp suy tư hắn lập tức đưa tay, phân biệt chỉ hướng Lâm Giác cùng La Tăng. Đi. Những này to lớn phi trùng lập tức chia làm hai đường, mấy chục con bay về phía La Công, mấy chục con bay về phía Lâm Giác. Trong mở tối chính là bọn chúng phát huy thời điểm, nhất thời bốn phương tám hướng đều là tiếng ông ông, bốn phương tám hướng đều có điểm đèn đang nhanh chóng di động, như là chim tức đã thấy võ nhân trưởng đao chém ngang, đao khí đẩy ra. Nơi đó chính là phi trùng dày đặc nhất địa phương. Phanh phanh phanh. Như thế một cái, tối thiểu mười mấy con phi trùng trên không trung bị cắt mở, hoặc là đoạn mất cánh, hoặc là từ chính giữa bị cắt thành hai đầu, hoặc là đoạn mất cái mông, hoặc là bị cắt mở đầu lâu. Những này phi trùng nhao nhao hướng phía trước phía dưới nghiêng nghiêng phóng đi, còn chưa rơi vào trên mặt đất, trong cơ thể tương nước cùng huyết dịch liền chảy ra dùng võ nhập đạo. Cao gầy đạo nhân trợn tròn hai mắt chợt nhớ tới cái này chỉ nghe nói qua từ, trong lòng sợ hãi. Dư quang lại liếc về một bên khác, chỉ thấy đạo nhân kia đối mặt phô thiên cái địa hướng hắn bay đi côn trùng, lại tuyệt không bối rối, cũng là vung lên ống tay áo. Kia là một đạo tụ phong cương khí. Trên mặt đất cho bụi buộc vòng quanh cương khí di động, mà bị đụng bay đi ra phi trùng nhóm lại hiện ra cương khí phạm vi. Bất quá dù là chỉ từ tiếng va đập tới nghe, cũng biết những này phi trùng rất cứng rắn, bị đụng bay sau cũng không có ngay tại chỗ chết đi, mà là hoặc là cấp tốc ổn định thân hình, hoặc là rơi trên mặt đất lại lần nữa bay lên. Cao gầy đạo nhân trong lòng vẫn ôm một điểm may mắn tựa như chờ mong có một chỉ phi trùng có thể bay gần vị này Lâm chân nhân bên người, đâm xuống một châm, cắn xuống một ngụm, dù chỉ là một châm cùng một ngụm, có lẽ liền có thể ám toán thành công, bản thân hôm nay cũng liền nhặt về một cái mạng. Có thể vị kia Lâm chân nhân một thân thong dong lại tựa như tại bảo hắn biết, cái này hy vọng vô cùng xa vời. Quả nhiên, chỉ thấy đạo nhân kia há miệng ra, thở ra một hơi. Mở tối dường như một đạo khói vàng. Thật dài một hơi, cũng là thật dài khói vàng, lại theo đầu hắn chuyển động mà chuyển động, theo thanh phong vẩy hướng bốn phương tám hướng, sở hữu phi trùng đều bị sương mù tựa như khói vàng bao phủ. Hơi dính đến khói vàng, những này phi trùng liền nhao nhao rơi xuống đất. Đây là pháp thuật gì? Cao gầy đạo nhân trông thấy một màn này, không khỏi mở to hai mắt. Phải biết đây chính là hắn khổ tâm bồi dưỡng ra đến kim ngân trùng, chia làm kim trùng ngân trùng,
kim trùng kim cương bất hoại, sau đuôi có gai, đâm người một châm, lập tức bỏ mình, đâm vào cỏ cây bên trên, cỏ cây cũng phải khô héo, mà ngân trùng thì có thể để cho người tiến vào mê huyễn bên trong, từ đó hút máu tươi, vô luận kim trùng vẫn là ngân trùng, tất cả đều thủy hỏa bất xâm, từ trước đến nay là hắn đối địch lợi khí bảo vệ tính mạng. Rất nhiều đạo hạnh còn cao hơn hắn đạo nhân kỳ nhân, bất ngờ không đề phòng, đối mặt nhiều như vậy trùng, hoặc là lọt vào an toán, cũng phải ôm hận mà chết. Vì sao ở nơi này đạo nhân trước mặt, nháy mắt liền toàn rơi xuống? Chẳng lẽ hắn thật sự là thần tiên không thành? Thiên địa mờ tối, cao gầy đạo nhân thấy không rõ lắm, cũng chỉ có nhìn kỹ mới có thể biết, những này phi trùng mặt ngoài thậm chí cánh đều biến thành tảng đá, chậm nhìn giống như là những này phi trùng vốn cũng không phải là sống, vốn là từ tảng đá điêu ra tới một dạng. Cái này phi trùng cánh vốn là mỏng như cánh ve, làm sao có thể dùng tảng đá cánh đến phi hành? Cao gầy đạo nhân y nguyên không kịp nghĩ nhiều, cái kia cầm đao võ nhân đã hướng hắn lao đến, võ nhân đi theo phía sau rất nhiều phi trùng rõ ràng bay cực nhanh, lúc này lại chỉ có thể ở phía sau truy hắn. Mà trẻ tuổi đạo nhân thì là lắc đầu, thần tình lạnh nhạt, cất bước hướng phía trước, không nhìn mình cùng võ nhân, chỉ đối võ nhân sau lưng phi trùng thổ khí. Những này phi trùng lại nhao nhao rơi xuống. Cao gầy đạo nhân bối rối đến cực điểm, con ngươi co rụt lại, lập tức bấm phát ấn, trong miệng niệm chú nói: "Thổ đức chi linh, xây tường làm trướng." Chỉ nghe một tiếng vang trầm, đại địa run rẩy, dưới chân đất đá lập tức nô lên, thành một cái bất quy tắc dốc đứng đống đất, có người cao như vậy, dù không giống tưởng, nhưng cũng có thể ngăn cả người. Cao gầy đạo nhân lập tức bước nhanh lui lại. Có thể chỉ thấy sương đêm cùng ánh sáng nhạt phía dưới, một thân ảnh đằng không mà lên, lại cơ hồ liền một điểm trở ngại cũng không có, liền vượt qua thổ trướng, thậm chí trực tiếp dựa thế nhảy hướng chính mình. Trường đao trong tay lóe hàn quang, trực tiếp bổ về phía bản thân trán, kéo đến tận sát chiêu. Cao gầy đạo nhân sợ hãi không thôi, vội vàng vừa nhấc ống tay áo, cắt bay đá chạy. Không thấy tay áo phiến ra ngọn gió nào, có thể đầy đất tảng đá, nhỏ móng tay nhỏ như vậy, lớn so bàn tay còn lớn hơn, nhất thời lại tất cả đều đằng không mà lên, vọt tới không trung rơi xuống võ nhân, tốc độ cũng cực nhanh đẩy trời đều là tiếng xé gió. Không có cách nào, võ nhân đành phải biến đao, chuyển trẻ thành vạn, cổ tay run run, vung ra đao hoa đường đường đường. Tảng đá đều bị ngăn lại. Thế nhưng là những này cắt bay đá chạy tựa như cũng chỉ vì hắn tranh thủ một hơi thời gian, đợi cái kia võ nhân hai chân rơi xuống đất, lại một điểm dừng lại cũng không có, liền lại hướng bản thân vọt tới. Cùng võ nhân tranh đấu chính là như vậy, chỉ cần bị bọn hắn gần thân, nắm lấy cơ hội, chính là như mưa rông gió bão để ngươi không thở nổi thế công, thậm chí ngay cả thi thuật thời gian cùng tâm thần cũng không cho ngươi. Mà vị này La Công bản lĩnh hiển nhiên không phải trước đây thấy qua bất kỳ một cái nào võ nhân có thể so sánh. Cao gầy đạo nhân cùng võ nhân đánh qua không ít quan hệ, ma luyện ra tại trong lúc nguy cấp thi thuật bản lĩnh, lúc này một bên nhanh chóng lùi về phía sau, một bên lại vừa nhấc tay áo. Chợt chợt chợt, vô số đá vụn lại lần nữa đằng không mà lên, nghiêng đi lên, đánh về phía võ nhân đầu lâu. Có thể cái kia võ nhân căn bản không chút hoang mang, liền thần sắc cũng không có biến một điểm, chỉ là một thấp người, mượn trùng sát chi thế hướng phía trước đi vòng quanh, vừa vặn tránh được bay cao tảng đá, thân thể còn không có dừng lại, trường đao trong tay liền đã chém ngang đi qua. Cao gầy đạo nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, ở nơi này ngắn ngủi không đến hai tức thời điểm, bản thân đem hết tất cả vốn liếng trốn cùng cản, nhưng vẫn là bị cái này võ nhân đuổi theo. Cái kia đao vung lên tới, làm cho hắn cảm thấy ý lạnh âm u, chỉ một nháy mắt là hắn biết, bản thân không tránh thoát. Thế là một bên lui lại, một bên niệm chú. Sơn thần hộ thể. Người này vậy mà cũng sẽ hóa thành pháp. Trong một chớp mắt, cao gầy đạo nhân toàn thân cũng thành tảng đá. Trường đao cũng vung đến chân của hắn bên cạnh. Trong một chớp mắt, chỉ thấy võ nhân nguyên địa quay người, trường đao chuyển ra một vòng có bao nhiêu, trung tại trước mặt chém ra hai đao. Là hai tiếng nổ vang. Đệ nhất đao xẹt qua, cũng quả thực cùng chém vào người bình thường trên đùi có chút khác biệt, nhưng tại mảnh đá nương theo phía dưới, thạch điêu cũng là đoạn mất hai chân. Không đợi thạch điêu ngã xuống, đao thứ hai liền lại quay lại, thế đầu vậy mà một điểm không giảm, trực tiếp chém qua đầu của hắn. Một hòn đá tiếng trầm rơi đập trên mặt đất. Nháy mắt sau đó, không đầu không chân thạch điêu mới ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình bất quá hai ba hơi. Hừ. La Tăng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thu đao vào vỏ. Coi là biến thành tảng đá liền chặt không ra sao. Cổ có tướng quân cùng võ nhân đêm dẫn trường cùng, lầm đem tảng đá xem như con mồi, trong lúc vô tình lại bắn thủng tảng đá, vừa sáng tìm lông trắng, đã nhập thạch lăng bên trong. Kia là cử chỉ vô tâm, mà hắn bây giờ đã dùng võ nhập đạo, lại lấy nhất tiện tay bảo đao, như thế một đao chém đi, tâm niệm hợp nhất, thân đao một hiu, chớ nói một khối đá chính là thuần sắt đúc thành điều khác, hắn cũng có thể chạm đi vào một nửa. Sau một lát, tảng đá, thạch chân cùng thạch thân mới chậm rãi biến trở về huyết nhục chi khu, máu tươi cũng chảy xuôi ra, ướt một chỗ. Đồng nhưng một tiếng, bên cạnh giấy lên một điểm ánh lửa. Nhờ ánh lửa, có thể thấy được trên mặt đất bị chém xuống côn trùng lộ ra kim ngân nhị sắc, phàm là ngân trùng, trong cơ thể đều trang bị đầy đủ máu tươi, khắc thì đều đã hóa thành thạch điêu, cũng ở đây chậm rãi biến trở về tới. Ta chưa lưu hắn người sống. La Công nói, hắn có hai cái đồ đệ, sẽ không có hắn kiên cường. Ừm. Lâm Giác nhẹ gật đầu, kỳ thật cũng không bao nhiêu khác biệt. Lúc đến bây giờ, kẻ chủ mưu phía sau là ai, bọn hắn coi như đoán không tinh chuẩn, cũng có thể đoán cái đại khái. Đây là pháp thuật gì? Không biết. Lâm Giác nói, bất quá hắn đại khái chính là dựa vào loại này màu bạc côn trùng hút máu. Ừm. La Tăng dùng chân giẫm lên những này thạch trùng lật qua lật lại, cau mày, tinh tế xem xét. Lâm Giác thì là đi đến chặt đầu lại chân gãy cao gầy đạo nhân bên người, nhìn một chút hắn tử trạng, lộ ra ghét bỏ chi sắc lập tức liếc về phía hắn rơi xuống ở bên cạnh túi, thừa dịp máu tươi còn không có xâm nhiễm tới đó, chỉ là cách không đưa tay mở ra, làm cái tiếp đồ vật động tác, túi đã đến trong tay hắn. Tay mắt lanh lẹ, pháp thuật cũng nhanh. Cuối tháng, nếu như nguyện phiếu chưa địa phương đầu vậy, có thể đầu cho hoa nhải, lập tức cũng phải quá hạn. Túi đầu lộ ngực, chương 294, chữa vật túi. Chương 294, chữa vật túi. Nói đến cái này cao gầy đạo nhân cũng coi là lợi hại.
Cái này gần trăm con dị trùng, dù không biết có thứ gì bản lĩnh, thế nhưng nhìn ra được bất phàm, số lượng lại nhiều, người tu đạo cũng tốt, người tập võ cũng được, ứng phó chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nếu là dùng làm đánh lén, liền càng khó phòng bị. Huống chi hắn còn có tụ thổ thành trướng pháp thuật, có thể làm dị trùng làm phụ trợ, cũng có thể cho đối thủ thiết chứng lại. Chớ nói chi là tay kia cắt bay đá chạy, nắm đấm lớn chừng bàn tay tảng đá liên miên bay ném ra đi, thế nhân phần lớn là huyết nhục chi khu, mặc khôi giáp còn tốt như không có khôi giáp, đầu rơi máu chảy cũng là nhẹ. Mà hắn thân là đạo nhân, có thể tránh thoát La Công một đao, nghĩ đến cũng là trải qua giang hồ hiểm ác đáng tiếc, hôm nay gặp là La Công. Pháp thuật chưa chắc là vì tranh đấu chém giết mà sinh, có thể võ nghệ lại là a. Lâm Giác vừa nghĩ, một bên túi đầu xem xét túi. Sắc trời mở tối, tìm tòi một hồi lâu, mới đưa túi giật ra. Cái này túi nhìn xem vải vóc thô ráp, sờ lấy tính chất cũng rất tế nhuyễn, trước kia nhìn xem không lớn, cũng liền có thể chứa một cái dưa hấu, hoặc là ra đường mua cái người một nhà có thể ăn mấy ngày gạo, có thể đem miệng túi kéo một cái, lại có thể đem lỗ hổng kéo tới hai thước rộng bao nhiêu. Trước kia từ bên ngoài sờ lấy bên trong tựa hồ không có gì đồ vật, giống như là trống không, hoặc như là chứa một điểm đông, nhẹ như không có vật gì mà mềm mại và phần, thế nhưng là đem đảo lại đổ ra. Rầm rầm. Hoàng kim bạch ngân mấy trăm lượng, chân châu ngọc khí hai ba thằng, đạo bào trưởng sam, ấm trà túi nước, đoạn đao vôi, thậm chí còn có đường cùng bánh bột nô, tán toái đồng tiền lăn xuống một chỗ. Ừm. Dù là Lâm Giác sớm có chỗ xem xét, cũng không nhịn được ngơ ngác một chút. Cái này túi quả nhiên là cái pháp khí đem bàn tay đi vào sở, bên trong đã trống không. Loại bảo bối này ngược lại là hiếm lạ. La Công cũng đem ánh mắt đầu tới. Sắt thực hiếm lạ. Chúng ta tại Y Địa Sơn lúc cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không có gặp qua. Ngược lại là sắt vách tiên nguyên quan có cái tương tự. Lâm Giác trong mắt lấp lóe suy tư, như bảo vật này không phải cây gậy trúc này đạo nhân trời xui đất khiến từ địa phương khác nhặt được, chính là người sau lưng cho. Hắn tại y quán ngồi xem bệnh, nên biết được luyện đan chi đạo, bất quá cũng không thể xác định cái kia chú nhan đan là hắn luyện. Đúng rồi. Nhìn xem cái túi này lớn bao nhiêu. Tốt. Hai người một phen tìm tòi, rất nhanh xác định, cái này túi thực chất lớn nhỏ cùng bình thường lớn hơn một chút bao tải không chênh lệch nhiều, chính là trên bến tàu dùng để chở một chút mật độ chẳng phải cao hàng hóa cái chủng loại kia bao tải, trừ loại kia lớn lên cực độ cao lớn hoặc mập mà người, nếu không một cái trưởng thành co do, đều vừa vặn có thể chứa vào bên trong. Lại đem miệng túi kéo tới lớn nhất, cũng có thể đem một người cho chụp đi vào. Mà cho dù là La Công vào túi, túi cũng mới phồng lên, dẫn theo nhiều nhất là 4, 5 cân. Đúng là cái bảo bối tốt, lần này đạo trưởng những cái kia thiên tài địa bảo, pháp thư đan lô liền có thể tùy thân mang ở trên người, cũng không cần lo lắng bị trộm. La Công nói, đạo nhân này chính là La Công giết chết. Đạo trưởng chẳng lẽ không giết được hắn sao? Làm gì nhiều lời? Bây giờ ở nơi này kinh thành, ta chỉ là người hộ đạo. La Công nói, huống chi La Mô từ trước đến nay thoải mái, trừ trên thân đao thương cung tiễn, cũng chỉ có hai kiện thay giặt quần áo cùng một chút vàng bạc tế nhuyễn, trường thương thả không đi vào, khác cũng không cần thiết thả. Sau khi nói xong, xoay người nhặt lên trên mặt đất vàng bạc. Những này về ta. Lâm Giác đành phải đối với hắn hành lễ cảm ơn. La Công lục tìm vàng bạc ngọc khí, Lâm Giác thì nhặt lên trên mặt đất bị giết chết vàng bạc dị trùng, cũng đem những cái kia đang từ tảng đá biến trở về đến dị trùng nhặt lên, nhét vào trong túi vải. Chân trời càng ngày càng sáng, sương sớm ngược lại là y nguyên mông lung, đỉnh đầu không mây, lộ ra một vòng xanh đậm, biểu thị hôm nay sẽ là cái thời tiết tốt. Hai người từ đêm lạnh bên trong đến, đi vào sương sớm bên trong đi. Rất nhanh đi đến tiểu sư muội cùng phủ Diêu vị trí. Lúc này chiều dương đã thăng lên, tung xuống hào quang màu vàng nóng, mặt đất thật lưa thưa trong rừng đồng ruộng, xúc tích lấy một tầng sương sớm. Lúc này tất cả đều thành thịnh phong ánh nắng mông lung, đây là thiên địa hai pháp. Bành! Một chỉ tiểu bạch hồ từ dưới đất chui ra, lắc đầu, ngửa đầu nhìn chằm chằm Lâm Giác, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh một khối bình thường không có gì lạ tảng đá ánh sáng mặt trời đem rừng cây lôi ra cái bóng, tảng đá cũng là như thế, cái bóng vừa vặn bị kéo đến Lâm Giác dưới chân. Lâm Giác liền giơ lên mũi chân, điểm nhẹ thạch ảnh. Ừm. Tảng đá phát ra một đạo giọng nghi ngờ. Nháy mắt sau đó tảng đá đã không thấy, biến thành một cái nằm sấp thạch điêu không đạo, có thể không đạo vừa đứng lên đến, lại trở nên cùng người bình thường vậy. Sư Minh. A. Hưng đông rồi. Các ngươi gặp được người kia sao? Gặp, hắn đi chúng ta bên kia. La Công một đao đem hắn chém. Lâm Giác nói, ngược lại là từ chỗ của hắn được một cái tốt. Thứ gì? Tiểu sư muội tò mò nhìn về phía Lâm Giác. Lâm Giác liền nâng tay lên bên trong túi cho nàng nhìn, cái này túi nhìn xem nhỏ, lại có thể đem ngươi cũng đặt vào, bất quá lúc này bên trong chứa rất nhiều dị trùng, có chút hung mãnh, sợ đã sống lại, chờ chút chạy ra tới còn không tốt bắt, ta liền bất tiện mở ra cho ngươi xem. Nha. Đi thôi. Ba người một hồ liền hướng trong thành đi đến cửa thành thời điểm, cũng mới vừa mở cửa thành không lâu, chính là người đến người đi náo nhiệt nhất lúc. La Công đang muốn vào cửa, dư quang quét qua, đột nhiên trông thấy hai cái thân mang áo vải tiểu học đồ từ trong thành đi ra, trên người bọn họ đều vác lấy bao khỏa, một đôi mắt trái xem phải xem, hiển nhiên tâm không yên tĩnh. Ừm. La Tăng nhướng mày, lập tức nở nụ cười. Lập tức không chút do dự, hướng phía trước hai bước, trong tay vỏ đao nhẹ nhàng hất lên, liền đánh vào một cái trong đó tiểu học đồ cái hốc, lực đạo vừa vặn, đem đánh mất xịu quá khứ đồng thời như thiểm điện vươn tay, như cái tên bóp lấy một cái khác tiểu học đồ cái cổ. Như vậy võ nhân, bất ngờ không đề phòng, hay là từ sau lưng ra tay với ngươi, thật sự là không ai ngăn nổi. Trong một chớp mắt, hai cái học đồ ngã xuống đất một cái khác kịp phản ứng thời điểm, trước mắt chỉ thấy được một cái tới gần mũ rộng vành miếng vải đen phía dưới có thể thấy được một trường sinh đầy râu ria trải rộng tang thương mặt. Hai cái nhãi con, các ngươi đi hướng nào? Ngươi là ai? Cứu mạng! Cứu mạng a! Tiểu học đồ bị hắn bóp đến túi người, gian nan từ trong cổ họng truyền ra tiếng kêu cứu. Ai? Ai dám ở cửa thành đọ võ? Thủ thành binh sĩ nhao nhao nhìn lại, trên mặt đều rất bối rối, có thể vừa thấy được Lâm Giác,
thần sắc lập tức liền định ra, đồng thời cũng lập tức khom mình hành lễ, miệng hô Lâm chân nhân không ngờ lui trở về. Chúng ta ngay tại Bắc Yêu, hai người này là kẻ xấu. Lâm Giác dù không nhận ra hai cái này học đồ, nhưng cũng đối thủ thành binh sĩ nói. Chân nhân nói bọn hắn lúc kẻ xấu. Tất nhiên là kẻ xấu. Đa tạ. Cùng lúc đó, hai cái người giang hồ từ phía sau đi ra, liếc mắt nhìn nhau, đối La Công chắp tay. Hai chúng ta một mực nhìn lấy bọn hắn, hai người này sáng nay muốn ra khỏi thành, chúng ta không có là tin, liền đi theo bọn hắn. Đa tạ hai vị hảo hán, nào đó đã xác nhận, hai người này chính là hung thủ. La Công nói, đưa tay từ trong ngực sở, lấy ra hai khối vàng, như vậy tương trợ chi tình, không thể báo đáp, đành phải trước hết mời hai vị hảo hán ở trong thành hưởng dụng nhất đốn hảo tiểu tốt cơm. Khách khí. Không cần. Có thể La Công đưa tay ném một cái, bọn hắn đều bản năng tiếp nhận. Trên tay truyền đến chịu nặng xúc cảm túi đầu xem xét, thấy là hoàng kim, liền đều kinh ngạc vô cùng. Lúc này cửa thành rất nhiều bách tính đều nhìn lại, có mặt lộ vẻ nghi hoặc, có cảm thấy mới lạ, có thì nghe thấy được Lâm chân nhân hai chữ, thấp giọng cùng bên cạnh người thảo luận. Tiểu sư muội đứng bất động, lặng lẽ nhìn xem một màn này, lại nhìn về phía Lâm Giác. Sư huynh giống như nổi danh. Trước mắt bao người, Lâm Giác lấy ra trang giấy, niệm câu chú ngữ, trang giấy liền thành lửa xám, lập tức trở đi một cái tiểu học đồ, vào thành mà đi. Một cái khác tiểu học đồ thì vẻ mặt cầu xin, không tình nguyện hướng trong thành đi, La Công ôm đao đi theo phía sau hắn. Ta đi qua cái kia yêu đạo y quán, gặp qua hắn hai người đồ đệ này, bình thường hẳn là giả vờ như hắn học đồ, hai người này niên thiếu khí thịnh, sợ cũng học pháp thuật, tự kiềm chế có bản sự, ngày bình thường lời nói cử chỉ cùng thần sắc khí độ tự nhiên không có bọn hắn sư phụ giấu sâu, đây cũng là ta phát giác không đúng nguyên nhân một trong. La Công nói, lại hỏi phía trước cái kia tiểu học đồ, hai người các ngươi đây là đi đâu? Đại hiệp hiểu lầm. Hiểu lầm a? Chúng ta cũng chỉ là nhà ta sư phụ học đồ, tại y quán bên trong tân tân khổ khổ học một chút tay nghề, hôm qua nhà ta sư phụ ra khỏi thành hái thuốc đi, hai chúng ta nghĩ đến, vừa vận nhân cơ hội này cùng y quán chủ nhân xin phép, đi về nhà tìm kiếm thân, nhưng không ngờ bị đại hiệp cản lại. Tiểu học đồ một bên khóc lóc kể lể, một bên quay đầu nhìn. La Tăng nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, liền cho hắn một cái tắt tâm tư cũng không có. Ngược lại là bên cạnh Lâm Giác mỉm cười, tay vừa nhấc lên một cái thổ hoàng sắc cái túi nhỏ. Ngươi xem đây là cái gì? Tiểu học đồ sững sờ, lúc này trợn tròn hai mắt. Lập tức nháy mắt một cái, một nhóm nhiệt lệ liền bừng lên, lại không phải khóc lóc kể lể sư phụ, mà là không còn hy vọng, trong lòng biết bản thân triệt để không có hy vọng sống sót, kêu khóc cầu xin tha thứ. Mấy người một cái chuyển biến, liền mặc vào một đầu thanh tịnh hẻm nhỏ. La Công một bên hành động, một bên hỏi hắn. Nguyên lai là cái kia cao gầy đạo nhân chạy ra kinh thành trước, căn dặn hai người bọn họ, để bọn hắn hai cái hôm nay đi nha môn nhìn Lâm chân nhân cùng Phản Thiên sư kiểm tra thực hư thi thể, ghi lại lúc đó tình huống, đến lúc đó tốt bẩm báo với hắn. Nhưng mà Trung Nghĩa thường thường cùng nhau lui tới, bực này làm chuyện ác kẻ xấu, nào có mấy cái trung thành. Hai người này lại không phải chưa nghe nói qua Lâm chân nhân cùng Phản Thiên sư, tự nhiên biết sư phụ vì sao bỏ chạy, cũng biết hắn là muốn cho bản thân hai người đi mạo hiểm, bọn hắn cũng không dám nhìn. Trong lòng sợ hãi phía dưới, lẫn nhau tính tới tính lui, dứt khoát chạy ra thành đi được rồi. Nếu là ra khỏi thành đi, dựa vào bản thân học chút bản lĩnh này, đến đó cũng đều có thể trôi qua không tệ. Bản thân lại không phải chủ mưu, coi như Phản Thiên sư mời đến thần tiên trên trời truy nã bọn hắn, trên trời xét đánh lúc, nói không chừng cũng chỉ sẽ đem sư phụ cho đánh chết, bản thân hai người sẽ hốt qua. Không ngờ rằng mới ra thành liền bị La Công bắt được. Vậy các ngươi lấy máu tươi của nữ tử dùng làm chuyện gì? Hoặc là những này máu tươi đều giao cho ai? Cái này, chưa từng nghĩ hỏi nơi này lúc, nguyên bản hỏi cái gì đáp gì gì đó tiểu học đồ thanh âm lập tức một nghẹn, lại cũng ngậm miệng lại. Không nói. La Công cười nhìn hắn, cũng không gấp gáp. Cái này tội ác tại trời người, tại hắn nơi này, từ trước đến nay tính không được người, bọn hắn rất nhanh liền sẽ nói. Chương 295, người trong giang hồ không bị trói buộc. Chương 295, người trong giang hồ không bị trói buộc. Đạo trưởng là người tu đạo, nghe nói người tu đạo muốn tu tâm, lại có người quân tử có lòng nhân từ nên tránh xa nhà bếp tuyết pháp. La Tăng một tay nhấc lấy một tiểu học đồ, nói với hắn, ta thẩm vấn bọn hắn, khó đảm bảo không có chút để người nhìn không đành lòng sự tình, không nói ảnh hưởng đạo trưởng tâm cảnh, chính là nhìn ăn không ngon, cũng không phải việc tốt, cho nên vẫn là cách xa một chút đi. Sắp thực có dạng này thuyết pháp. Bất quá cầu đạo con đường ngàn ngàn vạn, đây là trong đó một đầu, lại không phải chúng ta đi đầu kia. Lâm Giác đối La Công nói. Loại chuyện này, hắn tự nhiên không sợ nhìn, bất quá loại chuyện này, cũng là nhưng nhìn phải xem. Đã La Công nói như vậy, vừa vặn, chúng ta cũng có chuyện khác làm. Lâm Giác nói, cái kia yêu đạo dùng cái này túi chảo nữ tử lấy máu tươi, lại vứt xác hoang dã, có chút phương tiện, bởi vậy La Công liền ở đây thẩm vấn hai người này đi, chúng ta đi chỗ ở của hắn nhìn xem còn có hay không khác nữ tử bị hắn bắt đến giam giữ. Cũng tốt. La Công nhẹ gật đầu, vị kia Phản Tiên sư đâu? Phản đạo hữu tinh thông đạo này, không cần lo lắng. Lâm Giác nói, đã người đã chụp được, chúng ta ai làm việc nấy chính là. Ừm. La Công liền báo cho bọn hắn địa điểm, lập tức một mặt bình tĩnh nhìn chăm chú bọn hắn rời đi, đợi đến bọn hắn rời đi, lúc này mới nhìn về phía góc phòng hai người. Lúc này đã là lúc buổi sáng. Nha môn bên ngoài đã đứng không ít dân chúng vây xem. Phản Thiên sư tại lão bộ đi theo, xuyên qua đám người, đi đến cửa nha môn, không khỏi quay đầu, liếc mắt nhìn hai phía. Dựa theo nguyên bản an bài, vốn nên là hắn cùng Lâm đạo hữu, La Công cùng nhau đến đây xem xét nữ tử thi thể, về sau Lâm đạo hữu không tới, La Công thì là muốn cùng hắn cùng đi, kết quả chẳng biết tại sao, lúc này tới đây thế mà chỉ có một mình hắn. Hắn sẽ nhìn cái gì? Bất quá tin tức đều đã truyền ra ngoài, bản thân tự nhiên không thể không đến, như thế không chỉ có thể sẽ để cho kinh thành bách tính đoán lung tung nghi, hoảng sợ khó mà an tâm, cũng đối với mình cùng Lâm đạo hữu thanh danh có hại đồng lý, đến cũng đến rồi, không thể không nhìn. Phan Thiên sư trong lòng cũng nghi hoặc trên mặt cũng rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo cười nhạt ý cùng bốn phía bách tính đàm tiếu về tốt.
gặp qua Phàn Thiên Sư.
Không cần đa lễ.
Phàn Thiên Sư khả năng tìm ra yêu quái. Chư vị yên tâm, nhất định có thể tìm ra. Phàn Thiên Sư thần thái thong dong vẫn như cũ, liền ngựa khí cũng chưa từng tăng thêm, tựa như đối với lần này mười phần chắc chín đồng dạng, lại phảng phất chuyện này với hắn mà nói chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Thực ra là hắn biết, vào lúc này nơi đây, có lẽ vị kia hại người người hoặc yêu quái liền ẩn trong đám người, lo lắng thấp thỏm nhìn xem bản thân, mà người kia trong lòng lo lắng thấp thỏm đa trọng, có thể hay không lộ ra sơ hở, kỳ thật cùng mình lúc này biểu diễn ra tự tin là cùng một nhịp thở. Trung niên đạo nhân mỉm cười, chính là tiên phong đạo cốt, để người tin tưởng, thế gian này không có việc gì có thể làm khó được hắn. Bần đạo chỉ cần nhìn mấy vị kia nữ tử một chút, liền biết hung thủ người ở phương nào, sau này ở nơi này kinh thành, tuyệt sẽ không lại có tương tự chuyện phát sinh. Câu này thì là đối Lâm Giác cùng La Công tín nhiệm. Hôm nay vốn là ba người hí, có thể mặt khác hai cái diễn viên chính đều nhất vắng mặt, hắn không biết tình huống, cũng không có cách nào, đành phải một mình diễn tiếp. Còn tốt, đây là hắn bản lĩnh giữ nhà. Thế là tại Tốt Dịch dẫn đầu dưới, đi vào phòng chứa thi thể, mặt không đổi sắc, từng cái xem xét nữ thi, trong lúc đó khi thì gật đầu khi thì nhíu mày, lại lộ ra sáng tỏ chi sắc, lại sau mắt thả tinh quang, trong miệng thì thầm. Không ai biết vị thiên sư này tại niệm thứ gì, chỉ gương mặt kính sợ. Không có bao lâu, Phàn Thiên Sư ra phòng chứa thi thể, cùng lão bộ thông dòng rời đi. Còn lại mấy tên Tốt Dịch bị bách tính vây lại, hỏi thăm bên trong trải qua, đông đảo bách tính nghe bọn hắn giảng thuật, dù là giảng được hỗn loạn mơ hồ, cũng không có chút nào trong quán trà người kể chuyện hình dung, nhưng cũng cảm thấy tựa như chính mắt thấy thần tiên thi pháp đồng dạng, đã yên tâm, lại thỏa mãn tò mò trong lòng. Lâm Giác cùng tiểu sư muội đến cái kia cao gầy đạo nhân nơi ở, cái kia cao gầy đạo nhân ở trong thành giả dạng làm trợ lý đại phu, giả bộ rất giống, đến mức trong viện đều phơi đầy dược liệu, trong phòng cũng đầy là dược liệu mùi vị. Lâm Giác trước không để ý đến những vật này, mà là dần dần đi hướng từng cái gian phòng, nếu là cửa phòng không khóa, liền đá văng ra môn, quan sát tiến vào, nếu là khóa, liền vung tay áo đụng mở cửa, lại quan sát tiến vào. Hồ Ly đi theo ở bên cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn xem hắn, ánh mắt lộ ra suy tư, lập tức lại quay đầu bốn phía quan sát sân nhỏ. Nơi này, Hồ Ly quay thân chạy hướng có tuổi. Bành. Lâm Giác theo sát lấy nó, vung tay áo phá tan cửa gỗ. Hồ Ly ngó dao rất nhìn, đợi cho bụi tan mất, lúc này mới trực tiếp xâm nhập, đợi đến Lâm Giác tùy nó đi vào lúc, chỉ thấy nó đứng tại gian phòng trống rỗng chính giữa, ngửa đầu nhìn chằm chằm hắn, lại cúi đầu xuống. Trong động. Trong động. Hầm. Lâm Giác theo ánh mắt của nó, nhìn về phía sàn nhà. Không hổ là đào hang hổ. Tuy nói là có một độn, nhưng hắn cũng chưa tùy tiện dùng biện pháp này tiến vào, mà là tìm tòi một trận, rất mau tìm đến hầm nhập khẩu, xốc lên một tầng sàn nhà, ốc xá trung gian lập tức xuất hiện một cái cửa hang, một cái cũ kỹ mục nát cái thang hướng phía dưới kéo dài, thông hướng trong bóng tối. Một thanh trường kiếm trống rông xuất hiện trong tay hắn. Khuyên Quân nhíu mày. Theo thanh âm truyền ra, phía dưới lập tức xuất hiện một đạo rất nhỏ tiếng nức nở, nghe ra được là một nữ tử thanh âm. Lâm Giác đem trường kiếm kẹp ở dưới xương sườn, hai tay trà sát, thấp giọng niệm chú, lập tức đem hai tay nâng đến bên miệng, đối phía dưới thổi. Không biết ở đâu ra một mảnh đom đóm, so bình thường đom đóm muốn sáng hơn nhiều, lập tức từ hắn nâng lên trong hai tay bị thổi ra, hình thành vô số điểm sáng, tựa như một đầu sán lạn tinh hà, chạy về phía dưới hắc ám hầm. Đây là thất sư huynh hí thuật, hủ thảo vi mình. Vô số đom đóm chiếu rọi phía dưới, không thấy cái gì dị dạng, nếu có người hành động cũng tốt, thi pháp cũng được, tất nhiên đẩy loạn đom đóm, ánh sao lưu chuyển ở giữa, hắn liền có thể phát giác. Lâm Giác lúc này mới cầm kiếm đi vào trong đó, đã thấy bên trong không còn cơ quan, cũng không mai phục, chỉ có hai nữ tử, một cái ngã trên mặt đất, đã thành thây khô, một cái dựa vào tường ngồi, anh khóc nức nở, rất nhiều đom đóm ánh sao quay trùng quanh các nàng bay múa xoay tròn. Mà trong hầm ngầm cũng không thông gió, mùi thối khó ngửi. Lâm Giác vung ra thanh phong, xua tan mùi thối. Trong hầm ngầm chỉ có hai nữ tử này, một cái đã không có sinh cơ, một cái ngồi ở bên tường, hai mắt vô thần, thoạt đầu bởi vì đạo nhân một câu khuyên quân nhíu mày mà tiếng buồn bã thút thít, lúc này pháp lực thoáng qua một cái, lại khôi phục biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ai? Lâm Giác thở dài một hơi, đưa các nàng mang đi ra ngoài. Tiểu sư muội thì là ở lại bên ngoài, đem trong sân dược liệu tất cả đều nhìn một lần. Sư Minh, tìm tới có người. Có hai cái. Lâm Giác nói, còn có một cái còn sống. Nha. Tiểu sư muội trầm mặc một hồi, lập tức mới nói, ta xem xuống hắn phơi dược liệu, đại bộ phận đều là phổ thông dược liệu, nhưng bên trong cũng lăn lộn một chút chân quý dược liệu, thiên tài địa bảo có thể là thu thập dùng để luyện chế chú nhan đan. Khác không tìm được vật gì tốt. Được. Muốn báo quan sao? Tự nhiên. Vậy ta đi. Tiểu sư muội liền đi báo quan. Lâm Giác thì tại nơi này chờ lấy đợi đến quan sai đến rồi, hai người mới mang lên dược liệu rời đi. Trong sân từng có một mảnh kêu rên kêu thảm, nghe nói ngay cả bên ngoài trên đường đi ngang qua người đi đường đều nghe thấy, cũng đều vì đó sợ hãi. Lâm Giác về tới đây lúc, Vạn Tân Minh cùng Phản Thiên Sư cũng đã trở lại rồi. Lâm chân nhân, ta tại nha môn phòng chứa thi thể bên ngoài giữ một ngày một đêm, không có bất cứ động tĩnh gì, đã không người đến phá hư thi thể, cũng không người đến xem xét, cho đến hôm nay Phản Thiên Sư đến xem xét thi thể sau, ta mới đi theo Phản Thiên Sư cùng nhau trở về. Vạn Tân Minh nói. Vậy nói rõ bọn hắn rất thông minh. Lâm Giác nói, không sao. Cái kia hại người đạo sĩ đã bị chúng ta ở ngoài thành bắt được chém. Vạn Mô nghe La Công nói. Vạn Tân Vinh nói như vậy, đột nhiên đứng người lên, phù phù một tiếng, lại mặt hướng Lâm Giác quỳ trên mặt đất. Lâm Chân Nhân đối Vạn Mô người có đại ân, Vạn Mô không có bao nhiêu bản lãnh, sau này nhưng cũng nguyện ý nghe Lâm Chân Nhân tùy ý phân công. Ra sức châu ngựa. Nói quá lời. Mau mau xin đứng lên. Lâm Giác tất nhiên là liền vội vàng đem hắn kéo lên. Tiểu sư muội ngồi ở bên cạnh yên lặng nhìn xem, thì là trong lòng tính nhẩm, Phàn Thiên Sư một cái, Phan Công một cái, còn có vị này Vạn đạo hữu, sư huynh đến cái này kinh thành không bao lâu. Thu đạo đệ ngược lại là càng ngày càng nhiều. Một lát sau, La Công đi ra, tựa hồ hắn vừa mới tắm rửa, thay đổi y phục. La Công hỏi ra rồi. Tự nhiên.
La Tăng vẫn bộ mặt râu ria kéo cặn bã, cũng một mặt bình tĩnh, đối bọn hắn nói, khác khó mà nói, bọn hắn cũng tiếp xúc không đến, chỉ biết bọn hắn hại nữ tử, hái máu tươi, đều là đưa đến ngoài thành 50 dặm một cái tên là Cảnh Vân Quan địa phương, hẳn là ở nơi đó bị luyện thành đan. Cảnh Vân Quan. Vạn Tân Vinh đi đầu cắn răng nói, tối hôm qua không thể chính tay đâm cựu nhân, là hắn tiếc nuối lớn nhất. Cảnh Vân Quan. Phan Thiên Sư lại muốn ổn trọng rất nhiều, kia là kinh thành xung quanh lớn nhất mấy cái đạo quan một trong, gần với Quan Tinh Cung cùng Ngọc Sơn Bạch Thanh Cung, liền bệ hạ quý phi đều từng đi qua nơi đó, lễ bộ cùng tụ tiên phủ chỉ sợ sẽ không tùy tiện đi thăm dò, chớ nói chi là xuống tay với bọn họ. Những cái kia đạo nhân có thứ gì bản sự? Là câu hỏi. Cảnh Vân Quan không phải phù lục phái, cũng không phải linh pháp phái, lại hình như cả hai đều dính một điểm, bần đạo cũng không biết bọn hắn bản sự như thế nào, nên sẽ không cao lắm. Phan Thiên Sư nói, chỉ là cái kia dù sao cũng là mấy trăm năm đại đạo quan, liên lụy rất nhanh, sợi dễ nhiều lại loạn, chính nên khoái đao chém. La Tăng bình tĩnh nói, vừa ngắm mắt bọn hắn, nhất là Lâm Giác cùng tiểu sư muội. Bất quá các ngươi đều là kinh thành tụ tiên phủ người, Lâm đạo trưởng còn muốn tại kinh thành đợi một đoạn thời gian rất dài, Liêu đạo nhân cũng ở tại bên ngoài kinh thành, chỉ sợ không tiện lộ diện xuất thủ, nếu không phải như vậy, coi như các ngươi tự kiểm chế bản lĩnh không sợ thiên quân vạn mã, tại kinh thành cũng không tiếp tục chờ được nữa. Chuyện thế này, vẫn phải là ta cái này người hộ đạo tới làm. La Công tỉnh táo. Phan Thiên Sư lập tức nói, Vạn Mỗ nguyện theo La Công cùng nhau. Vạn Tân Vinh nói, La Mỗ rất bình tĩnh, chỉ là người trong giang hồ, há có thể bị triều đình cùng luật pháp buộc lại cái cổ. Nếu là như vậy, La Mỗ bây giờ còn là huyện úy, còn lăn lộn cái gì giang hồ? Có thể từ từ kế hoạch ra. Đây cũng là một con đường, cũng không phải La Mỗ đi đầu kia. Cái này, Phan Thiên Sư liền không nói. Lâm Giác thì cùng La Công bình tĩnh đối mặt. Kỳ thật trong lòng bọn họ đều rõ ràng, cho dù là cái kia Cảnh Vân Quan chỉ điểm cái kia cao gầy đạo nhân thay bọn hắn mưu hại nữ tử, thu thập máu tươi, nhưng bọn hắn được máu tươi, luyện thành đan dược, cũng vẫn là muốn cho người khác. Thậm chí La Công đều chưa chắc là thật không có từ hai người kia trong miệng hỏi ra. Chỉ là những người kia cũng quá không tầm thường. Chớ nói Lâm Giác cùng La Công, chính là Ý Ly thần quân, hoặc là Phương Bắc đích thực quân, sợ là cũng không thể tự mình xuất thủ chu sát bọn hắn. La Công sáng nay nói đúng, có một số việc còn cần chờ Minh Triều. Có thể Minh Triều tiến đến trước tiên cần phải trừ cái này luyện đan người. Chuyện như thế liền nên khoái đao chặt đầy rối. Nếu là tụ tiên phủ không muốn, cũng không hỏi tụ tiên phủ, nếu là triều đình không cho phép, cũng không hỏi triều đình, hoàng lệnh không thể trái, liền đoạt tại hoàng lệnh trước, người trong giang hồ phương ngoại chi sĩ, sao có thể bị những này quân sáo buộc lại cái cổ. Mà kỳ thật Phàn Thiên Sư nói đến cũng đúng. Lấy Phàn Thiên Sư bản lĩnh cùng địa vị, nếu là nắm giữ chứng cứ, từ từ kế hoạch, có thể thật có thể từng chút đem cái kia Cảnh Vân Quan cho vặn ngã. Có thể lại như La Công nói tới, đó cũng là một con đường, lại không phải hắn đi đầu kia. Con đường của hắn tại dưới đao, trên ngựa. Lâm Giác con đường, tại pháp thuật. Tự này hướng La Công mượn một điểm hiệp tình, để cho mình cũng cảm thụ một lần giang hồ thoải mái. Chương 296, thần tiên trừ yêu. Khách hành hương tán đi. Chương 296, thần tiên trừ yêu. Khách hành hương tán đi. Lấy Lâm Giác hiện tại đạo hạnh, kỳ thật còn xa không cách nào chống lại triều đình, càng không cách nào chống lại Cửu Thiên thần linh. Nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được không sợ triều đình. Nhưng mà hắn xác thực còn phải lưu lại kinh thành, muốn tìm kiếm Yến Loan Hương hạ lạc, muốn tìm Đại Âm Dương Pháp, thậm chí khả năng còn muốn tại kinh thành luyện chế kim đan, nếu để cho hắn như La Công đồng dạng, bị triều đình truy nã, giấu đi tính danh tại kinh thành tại thiên hạ trong chỗ tối tới lui, cũng là bất lợi cho hắn tu hành. May mà sự tình chưa như vậy hỏng bét. Thiên hạ này dù sao cũng không phải là hoàng đế độc đoán, huống chi bây giờ hoàng đế này, quyền lực cũng tốt, uy tín cũng được, đều hạ xuống cực thấp. Trên có đạo đức lễ pháp, dưới có cương thường luật pháp, thiên thượng thiên hạ, ít có không bị những ước thúc này. Nhóm người mình dù sao cũng là chiếm lý một phương, chỉ cần nhân chứng vật chứng đều tại, coi như sự tình hành tung bại lộ, đừng nói là hoàng đế cùng quý phi, coi như thần linh biết được hết thảy, lại có thể lấy chính mình bọn người có biện pháp nào? Bởi vậy loại chuyện này, hoặc là cũng không làm, muốn làm vậy, biện pháp đơn giản nhất chính là tiền trạng hậu tấu, lôi lệ phong hành. Có thể thấy ánh mắt hai người càng ngày càng kiên định, Phàn Thiên Sư tựa như thấy được cái kia Cảnh Vân Quan Đông Đạo đạo nhân tự kỳ, cũng nhìn thấy cái này trùng thiên hiệp tình, còn chứng kiến sau đó có khả năng phiền phức. Lúc này trong lòng của hắn liền biết, bản thân khuyên không được. Thế nhưng là hắn liền muốn khuyên sao? Chuyện này hắn đã nghe nói, nếu không phải hắn không có cái này bản lĩnh, chẳng lẽ hắn cũng không nghĩ làm thế này sao? Chỉ là con đường này không thuộc về hắn a. Ai? Phan Thiên Sư thở dài, mở miệng nói ra. Đã Lâm đạo hữu cùng La Công tâm ý đã quyết, bần đạo cũng không muốn nói nhiều, chỉ nhắc nhở vài câu, trước tìm xong chứng cứ, lại tán đi khách hành hương, cuối cùng, tốt nhất đừng bị người tùy tiện nhìn thấy các ngươi hình dáng, như thế liền xem như thần linh cũng không nói được cái gì, còn nếu là triều đình cùng nha môn hỏi thăm qua đến, bần đạo cũng có thể giúp các ngươi ứng phó. Như thế rất tốt. Như thế tốt lắm. Lâm Giác cùng La Công trước sau mở miệng nói ra. Việc này không nên chậm trễ, La Mộ đi mời chút hảo hán trong trốn giang hồ đến đây tương trợ. La Công nói, chúng ta cũng đi làm cuối cùng xác nhận. Lâm Giác nói với hắn, vậy chúng ta Cảnh Vân Quan bên ngoài, phương nam một dặm. Tốt. La Công làm việc thật làm lôi lệ phong hành, một tay cơ lấy ra truyền bảo đao, một tay cầm khởi mũ rộng vành, tiện tay đắp lên trên đầu, liền hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Vạn Mộ cùng chân nhân cùng đi, ta cùng với sư huynh cùng đi. Vạn Tân Vinh cùng tiểu sư muội đều nhìn về Lâm Giác. Đi thôi. Lâm Giác cũng liếc mắt nhìn bọn hắn. Tầm nửa ngày sau, trong núi sương chiều nặng nề, đều là bởi vì nở rộ trời chiều, biến thành màu vàng kim óng ánh lưu động biển mây mù, chỉ có phía trước một tòa đạo quan dâng lên một đạo làn khói xanh đơn độc thẳng đứng. Ba người một hồ rừng ở rừng cây biên giới, hướng phía trước nhìn ra xa đạo quan xây ở trên núi nhỏ, bốn phía đều rất bằng phẳng, không có cao hơn nó núi, như thế nhìn lại, cũng có mấy gian cung điện, mấy mảnh sân nhỏ, ninh phòng khách đường sợ có 20-30 gian.
Tiểu sư muội một tay cầm một cái tiểu linh đan, một tay nhấc lấy một thanh trường kiếm, sắc mặt bình tĩnh. Vạn Tân Vinh thân thể phát run, nghiến răng nghiến lợi. Lâm Giác thì là lấy ra hai con dị trùng, đều có quả đấm lớn nhỏ, giống như là ong bắp cày, hoặc như là loại nào đó giáp trùng. Một chỉ dị trùng toàn thân kim hoàng có đầu vằn, mọc ra sắc bén to lớn khẩu hàm một chỉ màu bạc, trên thân cũng có đường vân, thì mọc ra dài mà nhọn rựa rất hút, cả hai sau đuôi cũng đều có một cây kim nhọn. Trong đó con kia màu bạc bị đánh thành hai nửa, trong thân thể còn lưu lại không có hoàn toàn khô khốc máu tươi. Lâm Giác xoay người đem đưa tới hồ ly trước mặt. Đi tìm một chút có hay không cái này. Lâm Giác nói, nếu là tìm không thấy, tìm mùi máu tươi. Hồ ly sửng sốt một chút, nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái, nhưng nó dù sao nhu thuận, cũng xích lại gần đi, cẩn thận hít hà. Lập tức thấy nó lắc đầu, tựa hồ đã đem hương vị ghi nhớ, nhẹ nhàng đi lên nhảy một cái, lại tại không trung điều chuyển thân hình, liền đâm xuống dưới một cái. Phúc. Bạch hồ nháy mắt đâm vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng chuyển đến lập tức tiếng chân. Lâm Giác quay đầu nhìn lại, La Công một đao một ngựa, chậm rãi đi tới. La Công không phải đi mời giang hồ hảo hán tương trợ sao? Làm sao lại một người đến? Lâm Giác hỏi. Không đổi. Lập tức võ nhân thần thái thong dong, nói cho hết lời không bao lâu, liền lại nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía sau trong rừng cây đường đất bên trên truyền đến. Lâm Giác nhìn lại, 7-8 cái người giang hồ đánh ngựa mà đến. Quay đầu hướng bên phải xem xét, trong núi trên đường nhỏ cũng có mấy người cưỡi ngựa đi tới, thậm chí bên trái đồng ruộng trên đường nhỏ cũng có người tại hành tẩu. Xa xa thấy không rõ lắm, nhưng từ trên tay bọn họ dẫn lưỡi đao cũng có thể nhìn ra, cái kia tuyệt không phải ở nông thôn nông dân. Không cần hai khắc đồng hồ, nơi này liền tụ hơn 20 cái người giang hồ. Thậm chí Lâm Giác còn ở trong đó nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, là trước đây từng tại Ngụy Thủy Hà vừa giúp bận bịu đối phó qua Đà Long Vương, bây giờ vậy mà cũng tới kinh thành. Đa tạ chư vị huynh đệ đến đây tương trợ. La Công đứng ở lập tức, đối bọn hắn ôm quyền hành lễ. Ha ha, La Công cho mời, làm sao có thể không đến đạo lý. Một cương tráng hán tử nói, bàn tay hắn dẫn theo một thanh cán dài kim qua truy, bên hông cài lấy cây vụt. Còn tốt hôm nay mỗi thân ở quán trà, nếu không sợ không phải nếu bỏ lỡ La Công tình hội. Một khiêng pháp đao trung niên hán tử cười to nói, còn có mấy cái mua không nổi ngựa, đi thuê ngựa đi, có thể muốn chờ một lúc mới có thể đến. Một cái dẫn theo cửu hoàn đại đao béo tốt nam tử ồm ồm nói, những thứ cầu này chuyên hại chúng ta nữ tử, nếu không phải không biết bọn hắn hành tung, lão nương đã sớm nghĩ đến tìm bọn hắn. Một ông trường kiếm trung niên phụ nhân nói, hôm nay có sao nói vậy, không tính La Công nhận nô gia một cái tỉnh, tính nô gia nhận La Công một cái tỉnh, ngày khác chọn cái trong sáng ban đêm, thật tốt báo ân. Nữ tử kia sắc mặt vàng sẫm, tuy là nữ tử, eo vai so với ở đây rất nhiều nam tử đều thô, sau khi nói xong lời này, cũng như nam tử đồng dạng, cùng bên người đông đảo hán tử liếc nhau, tất cả đều cười ha ha một tiếng. La Công mí mắt buông xuống, cũng không đáp nàng. Lại có một người đi lên phía trước hướng Lâm Giác cùng tiểu sư muội làm lễ vân an, là trước đây Ngụy Thủy Hà bên cạnh vị kia đám người người giang hồ nhìn xem một màn này, liền cũng kém không nhiều biết được, vị này chính là trước đây từng tại Ngụy Thủy Hà bên cạnh Trừ Yêu Vương, gần nhất lại tại kinh thành có chút nổi danh Lâm chân nhân. Không biết vị này Lâm chân nhân thanh danh mấy phần thật mấy phần giả, chỉ từ La Công cũng nguyện ý vì hắn hộ đạo, đối phương hôm nay cũng tới nơi đây diệt Trừ Yêu nhân một chuyện nhìn, đã làm cho bọn hắn kính nể. Tăng thêm những người giang hồ này cũng không tại đạo nhân trước mặt cười đùa tí tưởng, liền đều nghiêm mặt, chắp tay hành lễ chuyển biến tốt. Lâm Giác từng cái đáp lễ đúng lúc này, dưới mặt đất hơi có động tĩnh. Tuy nói động tĩnh cực nhẹ, nhưng cũng bị một chút bén nhạy người giang hồ bắt được, lập tức túi đầu nhìn lại. "Đừng nội." La Công nói một tiếng. Nháy mắt sau đó, liền thấy một chỉ như mèo con một dạng lớn nhỏ bạch hồ đột nhiên từ dưới đất chui ra. "A." Đông đảo người giang hồ tất cả đều cảm thấy mới lạ. Lại gặp hồ ly trong miệng ngậm thứ gì, chờ ra mặt đất sau, nó quay đầu nhìn lại, trông thấy nhiều người như vậy, cũng rõ ràng thật bất ngờ, nhưng nhìn thấy Lâm Giác mấy người, liền nện bước bước loạn choạng đi tới. Túi đầu há miệng, rơi xuống hai dạng đồ vật đông đảo người giang hồ tất cả đều nhìn lại. Thấy là hai chỉ côn trùng, lại như hai viên tảng đá, ngày thường có chút kỳ quái, một cái mọc ra đại hàm, một cái mọc ra kim nhọn, rơi xuống mặt đất, đụng vào nhau, còn phát ra tảng đá tựa như tiếng vang. Lại gặp hồ ly nâng lên vuốt trước bên trái, biểu hiện ra cho bọn hắn nhìn. Nó vuốt trước bên trái lúc đầu tuyết trắng, bây giờ lại nhiều một điểm đỏ sậm, như là vết máu. Quả thật là bọn hắn. La Công thanh âm giết lạnh, lập tức đội nó lên. Bên người người trong giang hồ đang muốn trêu chọc, thấy vậy một màn, cũng đều nhao nhao nghiêm mặt lấy ra miếng vải đen đến che khuất khuôn mặt, động tác đã lộn xộn lại chỉnh tề. Cùng lúc đó, Lâm Giác nâng lên tay trái, che tại bên miệng, đối lòng bàn tay nói chuyện đông đảo người giang hồ chỉ thấy hắn động tác, nghe không được thanh âm đạo nhân sau khi nói xong, đưa tay nắm bắt, lại lấy tới trước mặt, đối phía trước sườn núi nhỏ bên trên đạo quan, bỗng nhiên đưa tay mở ra, dùng sức thổi, liền như cầm trong tay lời nói thổi ra ngoài. Chúng ta trước khuyên rời trong quan khách hành hương, trời dần tối không hắc lúc độc thủ. La Công nói, đảo mắt một vòng, lần này mời chư vị tới không phải tiến đạo quan giết người, mà là muốn mời chư vị tán ở bên ngoài, đem ngọn núi nhỏ này sườn dốc bốn phương tám hướng đều vây quanh. Đánh lên trước, tùy ý khách hành hương rời đi, đánh lên sau, liền chớ thả bất luận cái gì người đi, nếu có khách hành hương, cũng mời đánh ngất xỉu lại nói. Vì sao không để cho chúng ta đi vào? Trung niên phụ nhân nhíu mày hỏi. Người tu đạo bản lĩnh khó lường, chư vị dù là khả năng so với bọn hắn càng thiện tranh đấu chém giết, nhưng nếu sớm không biết, cũng có phong hiểm, bởi vậy cùng bọn hắn đấu pháp một chuyện liền giao cho La Mỗ cùng ba vị đạo trưởng. La Công chẳng lẽ không biết, ở nơi này trong kinh thành, có bao nhiêu người giang hồ đều lấy có thể đem thân ra tính mệnh phó thác cùng La Công vì hay sao? Cường tráng hán tử cao giọng nói. Chư vị huynh đệ cần biết, vây xem cũng là đại sự. La Công chắp tay, mời trước giấu kỹ một chút. Đám người nghe xong, lúc này mới đi tứ tán. Sương chiều càng phát ra dày đặc, gần 30 kỵ người giang hồ, trước phân tả hữu mà đi, hành tẩu ở đất hoang cùng bờ ruộng ở giữa, tới gần ngọn núi nhỏ kia sau, lại vòng quanh núi nhỏ, đem vây lại.
Lâm Giác nhìn thấy là phô thiên cái địa giang hồ khí. Cảnh vân quan bên trong vốn là một mảnh hài hòa. Kim hoàng mặt trời lặn, xanh nhạt thuốc lá, bay qua một nhóm cỏ trắng, trong đại điện tấu lên ngạo vui, thiền điện bên trong truyền đến trải qua âm thanh, còn có không biết từ đâu tới đan hương, say lòng người a một chút khách hành hương vừa ăn cơm chay, ở trong viện hành tẩu, hoặc là riêng phần mình trò chuyện, hoặc là đem trong lòng ưu phiền sự tình giảng thuật cho quen biết đạo nhân, lại hoặc là trong vòng tâm hoang mang thỉnh giáo trong quan nổi danh cao nhân. Cũng có khách hành hương đã có chút buồn ngủ, vào phòng nghỉ ngơi. Trong đó có thương nhân người giàu có, cũng có đạt quan hiền quý, thậm chí bởi vì nơi này chính là kinh thành, còn có vương hầu tướng lĩnh, hoàng thất dòng họ. Nhưng mà đúng vào lúc này, đám người bên thai bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Trong đạo quan có yêu quái, thần tiên sắp ở đây trừ yêu, sở hữu khách hành hương nhanh chóng rời đi. Thanh âm này như là ngay tại bên thai vang lên, lại như cùng là từ trên trời truyền đến. Ai? Có người bốn phía nhìn quanh, không thấy người khác. Có người ngẩng đầu nhìn lại, lại cũng chỉ thấy ung dung trời xanh. Trong đạo quan có yêu quái. Nhưng này thanh âm lại liên tiếp truyền hai tiếng, cộng lại tổng cộng ba tiếng, tăng thêm bốn phía người đều cũng giống như mình, mặc kệ trước đây đang làm cái gì, lúc này đều ngừng lại, ngoài ý muốn nhìn về phía quanh người cùng đỉnh đầu, cái này nghiễm nhiên là tại nói cho bọn hắn, đây cũng không phải nghe nhầm. Đây chính là cảnh vân quan. Chẳng lẽ là thần linh nhắc nhở? Có người nhìn về phía trong đại điện tượng thần, có người hỏi thăm trong quan đạo nhân, cũng có người trợn to hai mắt, không biết làm sao. Có thể cho dù là những này đạo nhân, trong lòng cũng đồng dạng không hiểu, đành phải giả vờ như tùy ý, cũng đi hỏi thăm thần linh, hoặc là so với mình đạo hạnh cao hơn sư trưởng. Dần dần có người rời đi đạo quan. Đột nhiên ở giữa, bên người lại truyền ra thanh âm. Nếu là không muốn rời đi, mời vào trong phòng, đóng cửa kỹ càng, không được mở ra quan sát, nếu không dễ dàng dính vào nhân quả. Người đều hữu tâm, có thể phân biệt thị phi thiện ác, nơi đây chính là đạo quan. Thanh âm này ôn hòa, trong lời nói tất cả đều là hảo ý khuyên bảo, đại đa số người tự nhiên đều là nguyện ý nghe. Kể từ đó, liền nhiều người hơn rời đi. Coi như không có rời đi, cũng đều vào trong phòng. Chỉ còn lại trong đạo quan mấy chục trên trăm hào đạo nhân, không biết làm sao thảo luận, thậm chí có lại thật sự coi chính mình trong đạo quan đến rồi yêu quái, thanh âm này là thần linh gợi ý, thế là tại trong đạo quan tìm kiếm, hoặc là tiến đến tế bái bản thân thần linh, hỏi thăm có hay không việc này đều là bởi vì bọn hắn chưa hề cảm tưởng, ở nơi này kinh thành một chỗ, cũng dám có người xông tới cửa, phải tìm phiền phức của mình đến mức đều quên, bản thân cũng là yêu quái. Thẳng đến một tiếng ầm ầm nổ vang, một tôn so tường viện cao hơn nữa thạch cự nhân trực tiếp va sụp tường viện cùng một ở giữa linh phòng, tiến đụng vào đạo quan bên trong. Trong nháy mắt đó, đúng như địa chấn. 3. Một con chưa rời đi khách hành hương nháy mắt đóng lại cửa sổ. Chương 297, hộ pháp võ thần. Chương 297, hộ pháp võ thần. Đạo tiếng nhạc sớm đã dừng lại, tiếng tụng kinh cũng đã đứt, khách hành hương đi được còn lại không nhiều, còn dư lại khách hành hương cùng các đạo trưởng cũng đều không có chuyện phiếm hào hứng, cho nên lúc này đạo quan muốn so lúc trước yên tĩnh rất nhiều. Yên tĩnh phía dưới, cái này tiếng nổ càng lộ vẻ đột ngột rung động. Nhất thời tường viện vỡ vụn, linh phòng sụp đổ, gạch đá vẩy ra mà bụi nổi lên bốn phía, mảnh ngói đinh đinh đang đang rơi xuống một chỗ. Hai tôn thân cao một trượng thạch cự nhân, một trước một sau, nện bước nặng nề vừa vội gấp rút bước chân, từ trong cho bụi đi vào trong tự viện, đồng dạng làm cho người ta cảm thấy rung động thật lớn. Không biết, sợ còn tưởng rằng sơn thần đích thân đến đông đảo đạo nhân chính mẩn người lúc, gió đêm lại từ cao không thổi tới, trung gian xen lẫn một chút điểm đen. Vừa tới chùa chiền trên không, điểm đen đón gió liền dài, vậy mà hóa thành 12 vị người khoác khôi giáp, diện bôi sơn đỏ giáp sĩ, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cũng là ầm ầm một mảnh, tựa như thiên binh hạ giới. Thẳng đến lúc này, cảnh vân quan bên trong một chút đạo nhân mới phản ứng được, đây không phải bản thân cung phụng thần linh, ngược lại giống như là thật thiên binh. Có thể nếu là thật thiên binh, vậy mình sở tác sở vi không được, chạy nhanh đi hô quan chủ. Một trắng trắng mập mập đạo sĩ trợn tròn trong mắt, bước xuống trong tay khay, xoay người chạy. Thế nhưng là những cái kia vừa xuống đất giáp sĩ căn bản cũng không có bất luận cái gì chần chờ, vừa đứng vững liền rút đao nâng mâu cũng có kéo cung cài tên, đang có một vị giáp sĩ đem mũi tên nhắm ngay hắn. Mập trắng đạo sĩ mới chạy ra hai ba bước, thân thể liền đột nhiên lắc một cái. Bên người khác đạo sĩ còn không biết vì sao, quay đầu nhìn hắn mới biết được, nguyên là một chi mang máu mũi tên đã xuyên tim mà qua. Mập trắng đạo sĩ nhào tới trước một cái, nặng nề ngã xuống đất. Mà tại lúc này, căn này trong viện đạo sĩ cũng đã hoảng sợ không thôi, loạn thành một bầy. Lại có hai nam một nữ hai tên đạo nhân, một hung thần ác sát dẫn đao võ nhân từ tường viện chỗ lô hổng đi tới, hoàng hôn nhìn xuống không rõ, khó phân biệt là người hay là thần, đợi đến cho bụi tản một chút lúc, lại còn có một đầu to lớn tứ vĩ bạch hồ đứng tại nóc cung điện bên trên, nhìn xuống bọn hắn. Các đạo sĩ lập tức càng hoảng sợ, có hốt hoảng hướng phương hướng ngược chạy, có đi lấy vũ khí binh khí, có đi hô trong viện bối phận cao hơn đạo sĩ, có thể kỳ thật cũng không cần bọn hắn đi hô, toàn bộ đạo quan đều đã bị kinh động, mà đám kia giáp sĩ đã hướng bọn họ lao đến. Nhất thời đạo quan so lúc trước còn càng âm ý không đi, khách hành hương nhóm tất cả đều một mặt hoảng sợ, trốn ở trong phòng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng không dám mở cửa sổ nhìn. Chỉ nghe thấy liên tục tiếng ầm ầm, tựa hồ tường viện cùng nóc phòng đều ở đây bị nện nát phá hỏng, không thấy tiếng chém giết, lại có khóc thét tiếng cầu xin tha thứ. Mặt đất cũng ở đây run không ngừng, chính tưởng rằng ảo giác, có thể vừa nghiêng đầu liền có thể trông thấy trong phòng trong chén nước tại đẩy ra từng vòng sóng gợn. Tựa hồ bên ngoài đánh nhau 10 phần kịch liệt, lực lượng đã vượt qua phàm nhân phạm chủ. Nghe giống như là vị kia trừ yêu thần tiên đã giáng lâm, nhưng có khách hành hương lại từ khóc thét trong nghe ra bản thân quen thuộc đạo trưởng thanh âm, nhất thời không phân biệt được, mới vừa tới chính là thần tiên vẫn là yêu quái. Không có bao lâu, chỉ nghe một tiếng gầm thét. Các ngươi là ai? Vì sao đến ta cảnh vân quan hành hung? Chúng ta như thế nào trêu chọc các ngươi? Có thể ngủ lại nơi này khách hành hương tự nhiên đều là thân phận bất phàm, ngày bình thường đều sẽ được đến đạo quan nhiệt tình tiếp đãi, bởi vậy tự nhiên nghe ra được, thanh âm này chính là cảnh vân quan chủ, thanh tử. Nhưng lại nghe một đạo khác thanh âm đáp,
chúng ta tới đây trừ yêu. Đạo thanh âm này nghe trẻ tuổi, thế nhưng quen thuộc, tỉ mỉ nghĩ lại mới biết, chính là vừa rồi nhóm người mình trống rỗng nghe thấy đạo kia thần tiên thanh âm. Trong lúc nhất thời đông đảo khách hành hương đã nghi hoặc lại mở mịt. Thần tiên tới đây trừ yêu, vì sao trừ chính là đạo quan các đạo trưởng? Chẳng lẽ đây không phải thần tiên, là yêu quái? Có thể yêu quái lại tại sao lại khuyên nhóm người mình rời đi? Phía ngoài đối thoại vẫn còn tiếp tục. Nói bậy nói bạn, nơi này chính là Cảnh Vân Quan, Tần Châu Tam Đại đạo quan một trong, liền bệ hạ cùng quý phi nương nương hàng năm đều sẽ tới này dâng hương. Từ đâu tới yêu quái? Đạo nhân nuôi dưỡng độc trùng hại người hút máu, dùng cái này luyện đan, cùng yêu quái cũng không gì. Ngươi, chớ có nói bậy. Còn lưu tại trong quan khách hành hương đều trợn tròn hai mắt. Mà ở bên ngoài, rất nhiều đạo sĩ đã trở về phòng cầm lên kiếm, cùng rất nhiều giáp sĩ cùng thạch cự nhân đấu cùng một chỗ. Chỉ thấy thạch cự nhân hướng phía một đám đạo sĩ chạy như điên, nhìn xem bước nhanh không nhanh, có chút vụ về, có thể bởi vì nó hình thể cực lớn, mỗi một bước cũng đều rất lớn, cho nên kỳ thật cũng không chậm. Cảnh Vân Quan bên trong đông đảo đạo sĩ đều là luyện võ qua, cũng quyết hướng hai bên tản ra, khó khăn lắm né qua. Một tiếng ầm vang, thạch cự nhân đâm vào trên tường mới dừng lại, có thể bước chân dừng lại, động tác của hắn cũng không dừng lại dưới, mà là kéo lấy thật dài cánh tay đá, quay người chính là quét qua. Lúc này có cái trẻ tuổi đạo sĩ không tránh kịp, bị quét bay ra ngoài, lại bị trực tiếp đánh bay cả 4, 5 trượng, xa 7, 8 trượng, đập phá nóc nhà, rơi vào một gian linh phòng bên trong, không biết sinh tử. Một đám đạo sĩ lập tức vây lại, giơ kiếm liền chặt đinh đinh đang đang một mảnh vàng, lại chỉ chém rất rất nhiều mảnh đá. Chợt, lại có một chi mũi tên xuyên qua sân nhỏ, tinh chuẩn bắn vào một giơ kiếm chém vào đạo nhân cái cổ, đạo nhân kia lúc này che lấy yết hầu, phát ra cục ôi ôi tiếng vang, ngã xuống. Liên tại bọn hắn bên cạnh, mấy cái trẻ tuổi đạo sĩ ngay tại vây công một giáp sĩ, cũng đều là một mặt hoảng sợ, hợp lực huy kiếm, chém vào giáp sĩ trên thân. Tên này giáp sĩ tại trên phong sơn lưu lại vết thương cùng tổn hại khôi giáp còn chưa kịp chữa trị, gần như thế nhìn, có thể nhìn thấy tàn phá khôi giáp, nhưng lại không có người lại bởi vậy cảm thấy đây là bọn họ nhược điểm, ngược lại cho bọn hắn thêm vào một loại lệnh người sinh ra sợ hãi thân kinh bách chiến cảm giác, chớ nói chi là khôi giáp phía dưới nhánh cây thân thể mất mô, vết đao giao thoa. Đây không phải người sống, cũng không phải thiên binh, chính là chỉ biết sát lục các binh ma đầu. Đông đảo trẻ tuổi đạo sĩ trong lòng nghĩ như vậy, trong lòng sớm đã vô cùng sợ hãi, nhưng này chút giáp sĩ căn bản không ngừng, cũng không nói một lời căn bản không có chút nào chỗ thương lượng, khiến cho bọn hắn không thể không ứng chiến. Thế nhưng là trường kiếm trong tay chặt lên đi. 3. Khôi giáp chỉ là một trận rung động, nhiều một đạo cắt vết, căn bản không có khác tổn thương. Chỉ có một đạo sĩ vận khí tốt, chém chúng khôi giáp không có bao trùm địa phương, lại cũng chỉ là chém vào đi gần phân nửa lưỡi kiếm, mà cái kia giáp sĩ lại uy nguyên không rên một tiếng, chỉ là trầm mặc vung đao một chạm. Thân đao chiếu đến ảm đạm sắc trời chợt lóe lên. Cũng không biết một đao này lớn bao nhiêu khí lực, lại ngay cả lấy từ mấy tên đạo sĩ trước ngực xẹt qua, tuy nói không có cái nào bị chém thành hai đoạn, có thể mấy tên đạo sĩ trước ngực cũng là máu tươi bắn tung tóe, nhao nhao kêu thảm thối lui. Thẳng đến mấy tên võ nghệ cao cường trung niên đạo nhân rút kiếm chạy đến, gia nhập chiến trường, bọn hắn mới miễn cưỡng có thể cùng bọn này giáp sĩ chống đỡ. Nhưng là chỉ có thể nói là miễn cưỡng mà thôi. Thiệt vui trong tàn. Sắc trời vừa ám mấy phần, liền bị một đầu liệt diễm trường long chỗ chiếu sáng, trong viện tất cả mọi người cái bóng đều bị đánh vào bốn phía tường viện bên trên, cũng chiếu vào khách đường trên cửa sổ. Tiểu sư muội thu hồi tay phải, rút ra trường kiếm, chỉ là bước ra một bước, toàn bộ thân thể liền hướng phía trước xuyên qua mà đi. Kiếm trong tay là đoạt mệnh kiếm. La Công cũng là nháy mắt rút đao, xông vào trong đám người. Lấy hắn cái này thân võ nghệ, ở nơi này trẻ tuổi đạo sĩ bên trong xuyên qua lúc, càng là như là cuồng phong quét lá rụng, chém dưa thái rau. Lại có càng ngày càng nhiều trung niên đạo nhân từ khắp trong viện chạy đến, cầm kiếm tới đấu thành một đoàn. Mà con kia to lớn tứ vĩ bạch hồ y nguyên đứng tại nóc phòng, há mồm phun một cái, chính là một miệng lớn kim sắc liệt diễm, đánh vào trong viện đạo sĩ chỗ tụ tập, dọc theo mặt đất trải rộng ra. Còn không mau mau dừng tay. Lão đạo sĩ kia thấy trợn mắt tròn xoe, vội vàng hô. Lâm Giác chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, mở ra tay trái, trong tay đặt vào một thanh hạt đậu, mở miệng nói ra, hôm nay chúng ta cũng không phải đến cùng các ngươi tranh luận. Cùng lúc đó, cầm trong tay hạt đậu ném lên trời. Hà quang phía dưới, 12 lưỡi phi kiếm hiện ra, cũng không rơi xuống đất, mà là tung bay ở không trung. Lâm Giác một bên hướng phía trước cất bước, đi hướng tên kia lão đạo sĩ, một bên quét mắt chúng quanh đạo sĩ, không trung phi kiếm lập tức bắt đầu chuyển động, trong chiến trường tật tốc xuyên qua. Có võ nghệ cao cường trung niên đạo nhân cùng giáp sĩ chém giết, lúc đầu khó phân cao thấp, cũng hết sức chăm chú, đống nhiên lóe lên ánh bạc, một thanh phi kiếm đã từ phía sau lưng đâm vào bộ ngực của hắn. Lại có đạo nhân dùng sức huy kiếm, đem trước mặt xoay tròn lấy bay tới phi kiếm đón đỡ ra ngoài, nhưng không ngờ phi kiếm này lại ngoài ý muốn nặng nề mà sắc bén, lực lượng cũng cực lớn, liền cái này va chạm một cái, hắn liền đã cảm thấy mình bàn tay cánh tay tê dại một hồi, thậm chí hổ khẩu chỗ đều nứt vỡ khe hở, bảo kiếm trong tay cũng bị đập ra một cái khe. Nhưng hắn ngay cả dùng dư quang xem xét trên tay thương thế cùng trường kiếm tổn thương cũng không kịp, một giáp sĩ tấm thuẫn liền đánh tới, lực lượng khổng lồ một cái đem hắn đâm đến bay rất ra ngoài, đâm vào trên tường. Còn chưa rơi xuống đất, một chi trường mâu liền đâm tới. Lại có đạo nhân liên tục né tránh, tránh đi một ngụm phi kiếm, lại tránh đi một mũi tên, cho thấy cực tốt thân pháp, có thể quan tâm được trước mặt, lại không lo được sau lưng, một cái sơ sẩy, thân thể liền đột nhiên cứng đờ, chính là một ngụm phi kiếm đâm vào hắn sau gáy cổ. Như từ trên cao nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy Lâm Giác như là nhàn nhã tản bộ một dạng đi qua, mà bên người chính kích chiến các đạo sĩ cái này tiếp theo cái kia đổ xuống. Từng đóa huyết hoa lần lượt nở rộ. Ngươi, các ngươi là người nào? Các ngươi muốn cái gì? Lão đạo nhân quá quen cuộc sống ăn giật, vô ý thức là cảm thấy e ngại, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà trước mặt đạo nhân nhưng căn bản không phản hồi hắn, chỉ là thẳng chằm chằm lấy hắn, ánh mắt ngưng lại, mới vừa còn tại đối phó bốn phía đạo sĩ phi kiếm liền tất cả đều rời đi mục tiêu, từ khác nhau phương hướng hướng hắn phong tới.
Lão đạo nhân vừa sợ vừa giận, râu ria đều đang run rẩy, nhìn xem những này phi kiếm, muốn tránh né, nhưng hắn bộ xương già này lại đã không tránh khỏi, đành phải cấp tốc niệm chú. Mục linh, thần trượng, nhận ta tổn thương, thay mặt nhận dư hương. Đồng thời vội vàng xoay người nằm xuống. Run run run. 12 lưỡi phi kiếm phóng tới, có bị hắn xoay người tránh thoát, bắn tới cửa phía sau bên trên, có thì rắn rắn chắc chắc bắn vào trên người hắn, nhưng vô luận là bắn tại sau lưng trên cửa, vẫn là bắn tại trên người hắn, phát ra lại đều là bắn vào đầu gỗ bên trong thanh âm. Lâm Giác đưa tay cũng làm kiếm chỉ, trở về nhất câu, sở hữu phi kiếm liền run rẩy dãy rủa, từ trước kia kim địa phương rút ra, bay trở về không trung. Lão đạo nhân cũng liền vội vàng bỏ lên. Nhưng hắn trừ trên thân đạo bào hỏng, lại là cơ hồ không tổn hao. A. Lâm Giác hơi kinh ngạc ánh mắt quét qua, ngược lại ở bên cạnh trên cây cột trong đại điện nhìn thấy trống rông thêm ra mấy đạo vết thương. Vừa rồi tổng cộng có 6 thanh phi kiếm đâm vào cái này lão đạo nhân trên thân, 4 thanh ở phía trên, 2 thanh ở phía dưới, bây giờ căn này trên cây cột vết thương cũng có 6 đạo, 4 thanh ở phía trên, 2 thanh ở phía dưới, vết thương xem ra đúng là mình phi kiếm đâm ra tới dáng vẻ. Đây là pháp thuật gì? Lâm Giác cảm thấy có chút mới lạ, thu phi kiếm, trong tay lập tức thêm ra một ngụm trường kiếm, rút kiếm mà đi. Cuồng vọng. Các ngươi thật làm ta Cảnh Vân Quan không biết pháp thuật không thành. Cho là mình biết chút bản lĩnh, liền có thể tùy ý khi nhục tới cửa rồi. Cái kia lão đạo nhân bỏ lên sau, trong lòng biết hôm nay đã không cách nào lành, nhanh chóng vừa né tránh qua Lâm Giác đâm tới một kiếm, lại nhanh chóng quay đầu, đối gần nhất mấy tên trẻ tuổi đạo sĩ hô, nhanh đi gọi bản quán các sư đệ, gọi bọn hắn chớ luyện đan, ra ngoài đón địch. Mấy cái trẻ tuổi đạo sĩ gật đầu một cái, lập tức hướng mặt ngoài chạy. Nhưng mà mấy người như thế nào để bọn hắn rời đi? Đầu tiên là đến từ sớm nhất tên kia đậu binh cung thủ một chi mũi tên, bắn chết một người, tiểu sư muội cách gần đó, tiến lên một bước, xuyên liếu truy hồn, đâm chết một người, Lâm Giác vung tay lên, phi kiếm xuyên qua xoay tròn, còn lại mấy người cũng ở đây giữa tiếng kêu gào thê thảm nhau nhau ngã xuống đất. Có thể tiểu sư muội, La Công cùng Vạn Tân Vinh đều hướng hắn nhìn lại. Trong quan còn có khác đạo sĩ, thậm chí ngay tại luyện đan. Lâm Giác cũng minh bạch ý của bọn họ, liền mở miệng nói, nơi này cùng lao đạo sĩ này giao cho ta. Ừm. Ba người gật đầu một cái, cắt đi một bên. Phù Diêu đi giúp sư muội. Tốt anh. To lớn hồ ly nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên, liền cũng đã rời đi. Ngay tại Lâm Giác nói xong mấy câu nói đó, tình hồn lại công phu, lao đạo kia đã sắp nhanh niệm xong một chuỗi chú ngữ, đồng thời chỉ một ngón tay. Hộ pháp thần linh, mau tới tương hộ. Chỉ nghe một trận tiếng vang từ đạo quan cửa chính truyền đến. Lâm Giác quay đầu nhìn lại, mới biết nguyên lai là đạo quan cửa chính, nghi môn bên trong đứng hai tên hộ pháp thần pho tượng, lúc này ở lao đạo chú ngữ hạ vậy mà sống lại. Chính là hai cái lưng hùm vai gấu, người khoác kim giáp võ thần, thân cao tiếp cận một trượng, một người tay cầm trường thương, một người tay cầm một thanh kim giản, tất cả đều trợn mắt tròn xoe. Không người từ nghi môn bên trong đi tới, cùng sử dụng cặp kia tràn ngập nội ý khuôn mặt cùng ánh mắt nhìn về phía Lâm Giác, đầy đất đậu binh cùng tên kia thạch cự nhân. Thần linh hiện thân, vẫn là loại nào đó pháp thuật. Lâm Giác hít mắt, thầm nghĩ, nhưng là cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Hai cái hộ pháp võ thần dẫn theo trường thương kim giản, đã xài bước đi vào trong viện, những đạo sĩ kia thấy thế, tất cả đều nhao nhao tránh đi, nhất thời tôn lên bọn hắn khí thế vô lượng. Chương 298, tương sinh tương khắc. Chương 298, tương sinh tương khắc. Hộ pháp thần đến rồi. Nhìn đạo sĩ kia chết như thế nào? Hộ pháp võ thần vừa mới đi đến trong viện, Cảnh Vân Quan các đạo sĩ liền đều nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy là có cứu. Mà cái này hai tôn hộ pháp võ thần thân cao gần trượng, cũng quả thật dũng mãnh. Nhưng thấy một vị hộ pháp võ thần kéo lấy trường thương nhanh chân mà đến, như đậu binh một dạng không nói một lời, chỉ huy động trường thương trong tay quét qua, mũi thương chạm đất, xoát một cái, trên mặt đất vẽ ra một đạo nửa vòng tròn, ngay cả phiến đá mặt đất đều bị mũi thương vạch ra một đạo thật sâu lỗ khảm. Phanh phanh phanh. Ba cái đậu binh giáp sĩ lúc này bị đánh bay ra ngoài. Cảnh Vân Quan các đạo sĩ càng là vui mừng. Nhưng mà chỉ là nháy mắt sau đó, tôn kia cao hơn một trượng thạch cự nhân đã ngang ngược vào tới, trực tiếp đâm vào hộ pháp võ thần trên thân đang đang đang. Hộ pháp võ thần hướng bên cạnh liền lùi lại mấy bước, lúc này mới tiết ra lực đạo, một lần nữa đứng vững. Mà song phương đứng chung một chỗ, thạch cự nhân tuy nói lộ ra càng thêm thô ráp, vẫn còn muốn so cái này hộ pháp võ thần cao hơn một điểm, nếu nói vòng eo cánh tay, vậy sẽ phải thô to rất nhiều, nhất thời khí thế lại không kém gì nó. Cả hai lập tức đấu. Sân nhỏ bên trái, một vị khác hộ pháp võ thần tay cầm kim giản, hướng thẳng đến Lâm Giác đi tới, chưa bước ra hai bước, trông thấy một đậu binh giáp sĩ, liền trực tiếp giơ lên trong tay kim giản. Không biết khắc cung quán chùa miếu cổng hộ pháp võ thần, thiên vương tố tượng là dùng cái gì tố thành, nhưng cái này Cảnh Vân Quan hai tôn hộ pháp võ thần giống tuyệt đối không phải bùn cỏ tố thành, khổng lồ như vậy hộ pháp tượng thần, như thế thô một cây kim giản nện xuống đến, sợ là cứng rắn như sắt đan quả mục làm thành đậu binh, cũng phải bị nện cái nát nhừ. Không ít Cảnh Vân Quan đạo sĩ đều nhìn một màn này. Những giáp sĩ này đau thương bất nhập, không sợ người lại chết đau đớn, mà lại lực lớn thiện chiến, có bao khó đối phó, lại cho bọn hắn sớm thành bao lớn tử thương, bọn hắn vừa rồi đã lĩnh hội qua. Nếu như hộ pháp võ thần có thể trực tiếp đập nát một, không hề nghi ngờ, đã là đối lòng dạ sĩ khí tăng lên, cũng coi là giải bọn hắn mới vừa hận. Nháy mắt sau đó, kim giản liền đã nện xuống. Ở nơi này đúng lúc chỉ mảnh treo chung, lại có một đạo bọn hắn nghe không được chú ngữ truyền đến, chỉ chuyển tiến đậu binh trong thai. Một tiếng ầm vang tiếng vang, kim giản mũi nhọn đập xuống đất, trong quan phiến đá đều bị nện thành vỡ nát. Nhưng mới rồi tên kia giáp sĩ lại biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có nhìn kỹ lại, mới có thể thấy thấy trên mặt đất đặt vào một mai nho nhỏ hạt đậu, ngay tại kim giản chính phía dưới. Hô. Hộ pháp võ thần còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác liên tục mấy trận thanh phong đập vào mặt. Cái này gió tựa như gió đông, đầy cõi lòng xuân ý, lại thật ứng với cái này thời tiết tựa hồ xuân ý cũng bởi vậy càng đầy mấy phần. Vẹn vẹn một hơi công phu, trên người nó khôi giáp khe hở ở giữa đã nhiều hơn một phần lục ý, mà nó tự nhiên không biết đau đớn, cũng hoàn toàn bất giác, tiếp tục cất bước đi hướng Lâm Giác.
oanh bước ra một bước, trên thân đã mọc ra chồi non. Lại đạp một bước, chồi non đã trưởng thành một hai tấc dài. Bước thứ ba bước ra, liền tại đông đảo cảnh vân quan đạo sĩ trơ mắt nhìn chăm chú, toàn thân phàm là khôi giáp khe hở, tất cả đều khai ra nhiều loại đóa hoa. Hộ pháp võ thần dẫn theo kim giản, nâng lên chân phải, tiếp tục kiên định không thay đổi hướng đi lâm giác, nhưng mà cái này bước thứ tư còn chưa đạp xong, liền như chân bất lực, giẫm cái không, hướng phía trước cầm vang ngã nhào xuống đất. Cảnh vân quan các đạo sĩ đều kinh hãi. Đây là pháp thuật gì thần thông? Cũng chỉ là một lát, một tôn hộ pháp võ thần liền ngã xuống đất rồi. Người kia là ai? Thật chẳng lẽ là thần tiên? Lâm Giác thì là tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi liên tiếp mấy trận gió đông, đều là dồn hết sức cũng dùng hết pháp lực, lúc này đã cảm thấy phổi có chút không, cũng cảm thấy pháp lực đi không ít, cũng may hiệu quả cũng không tệ lắm. Lại quay đầu nhìn về phía một bên khác. Vị kia dẫn theo trường thương hộ pháp võ thần người khoác tinh xảo khôi giáp, xử lấy trường thương, mà cái kia thạch cự nhân thì toàn thân thô giáp, lung tung vung tay vung mạnh quyền cùng va chạm, song phương tựa như hai thái cực, có thể đấu cùng một chỗ, xem ra lại dị thường kịch liệt cũng khó giải nạp phân. Lâm Giác lại lần nữa hít vào một hơi. Hô. Lần này chỉ phun hai khẩu, liền hoàn toàn mặc kệ cái này hộ pháp võ thần, mà là trực tiếp nhìn về phía lao đạo kia. Lâm Giác hít vào một hơi, trong miệng phi kiếm cũng theo đó mà động, có nhớ khẽ động, cuối cùng nhưng lại từ bỏ, ngược lại dẫn theo trường kiếm hướng phía trước. Hộ ta, hộ ta. Lao đạo trợn tròn mắt, vội vàng hô. Người này pháp thuật cao cường, nhưng chưa chắc có thể ngăn đao binh, hắn biết được chúng ta sự tình, định sẽ không đối với chúng ta lưu thủ, các ngươi mau mau cùng tiến lên, đem hắn chém chết. Đông đảo trẻ tuổi đạo sĩ trung niên đạo sĩ nghe xong, không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhưng là trong lòng biết hôm nay tình thế, cũng đều rút kiếm hướng hắn lao đến. Chư vị hảo hán. Lâm Giác cũng kêu một câu, vì ta ngăn địch. Theo thanh âm của hắn, đông đảo đậu binh đồng loạt nghiêng đầu lại, cận chiến lập tức hướng phương này chạy tới, ngăn cản những đạo sĩ này, cung thủ thì lập tức đem mũi tên nhắm ngay tới, ngay cả vừa rồi tên kia kim giản võ thần đập nát trên sàn nhà, hạt đậu cũng một lần nữa lớn lên, biến thành một tay cầm trường đao giáp sĩ, hoành đao quét ra trăng tròn, quét về phía mấy tên đạo sĩ. Lâm Giác trên đùi phát lực, dù không bằng tiểu sư muội như vậy nhẹ nhàng, lại cũng cực nhanh, rút kiếm phóng tới tên kia lão đạo. Một kiếm chém ngang ra. Lão đạo ô hô gào thét, xoay người tránh thoát, trường kiếm liền thật sâu khảm vào phía sau hắn cây cột. Còn tránh. Nếu qua cự linh đan Lâm Giác lực lượng cực lớn, trên tay hơi chút dùng sức, liền đem trường kiếm rút ra tới, lập tức cổ tay rung lên, kiếm thế biến đổi, hướng phía dưới chặt nghiêng ra ngoài. Lão đạo lộn nào, hay là bị cắt ra một vết thương. Lâm Giác lại theo đuổi không bỏ. Mới chế tạo trường kiếm, thêm kim tinh, cầm ở trong tay muốn so trước kia nặng nghề một điểm, tăng thêm có một đoạn thời gian ngắn không dùng kiếm thuật đến đúng địch, đầu tiên là cảm thấy có chút lạnh nhạt, có thể lạnh nhạt phía dưới, tựa như lại lắng động ra càng nhiều một chút càng nộ. Lâm Giác tinh tế càng nộ, cũng kiên nhẫn chờ đợi. Quả nhiên, có thể thấy trường kiếm càng phát ra lăng lệ, kiếm quang chiếu đến sát trời, mà trên người mình đã có một vết thương, lao đạo đành phải một bên leo một bên nhập chú. Mục linh, thần trượng, nhận ta tổn thương, thay mặt nhận dư hương. Xoát, một kiếm chém về phía sau lưng của hắn, lại nghe thấy xùy một tiếng, như là tự mình làm điều khắc lúc, lợi khí xẹt qua vật liệu gỗ. Không cần nhìn cũng biết, không phải trước kia cây cột, chính là lân cận cây cột trên ván cửa, định nhiều hơn một đạo vết kiếm. Lâm Giác lập tức thu kiếm, một trường toàn lực đánh ra. Bành, mình tay như là đánh vào trên ván gỗ, toàn thân lực lượng cũng không biết bị chuyển qua đi đâu. Cùng lúc đó, trong lòng có loại sợ cảm giác. Đa tạ. Lâm Giác thầm nghĩ một tiếng, cầm trường kiếm tay đột nhiên chặt hơn mấy phần. Mục linh, khuyên quân nhíu mày. Pháp thuật một đạo, huyền chi lại huyền, tương sinh tương khắc, chỉ là bần đạo sẽ đến rất nhiều. Phía đông một gian trong sân, tiểu sư muội một tay nhấc lấy phất trần, một tay cầm trường kiếm, đuổi theo một lao đạo nhân cùng mấy cái trung niên đạo nhân bước vào trong viện, sau lưng một đầu to lớn tứ vĩ bạch hổ theo tới. Phía trước chỉ có một gian chật hẹp gian nhà, như là kho củi hoặc gian tạp vật, lại ngay cả cửa sổ cũng không có, những này đạo nhân chạy tới tuyệt địa bên trong. Tiểu sư muội không chút do dự, cầm kiếm phi thân mà đi. Côn trùng. Hồ ly kêu một tiếng. Thanh âm chắc chúa, chỉ là so trở nên cùng mèo con lớn bằng thời điểm lớn tiếng một chút. Tiểu sư muội liền đột nhiên thu kiếm, hướng phía trước hất lên ống tay áo, cương khí xung ra, khiến cho nàng lập tức dừng ở nguyên địa định thần nhìn lại quả nhiên. Tên kia lão đạo nhân liền đứng tại cổng tựa hồ đang chờ nàng, mà mấy tên trung niên đạo nhân toàn thân mang thương, thì là vội vội vàng vàng kéo ra cái kia quả gỗ. Tiểu sư muội hai chân lại vừa dùng lực, giống như trước đây phi thân hướng về phía trước đồng dạng, lúc này lại phi thân lui lại, lui về hồ ly bên người. Thanh lệ đạo nhân, to lớn bạch hồ, đứng chung một chỗ, tựa như thần tiên. Đương nhiên, vô luận là tiểu sư muội vẫn là hồ ly, đều nghe thấy một trận ông ông tiếng vang. Tiếng ông ông mới đầu còn không rõ ràng, đương nhiên một cái trở nên rất lớn. Sơn thần hộ thể. Mấy cái trung niên đạo nhân hô hào, tất cả đều biến thành thạch điêu. Cái kia lão đạo nhân thì là chỉ về phía nàng nhóm. Đi. Nháy mắt sau đó, chợt có mấy trăm con kim ngân dị trùng từ cái kia trong phòng nhỏ xung ra, giống như một đạo dòng lũ, hướng phía tiểu sư muội bay tới. Con mắt hổ ly ngưng lại, há mồm phun một cái. Oeng. Kim sát thái dương linh hỏa mãnh liệt ra, đồng dạng là một dòng lũ lớn, cùng bọn này dị trùng đụng vào nhau. Nhưng này bầy dị trùng lại tựa như không quá sợ lửa, cho dù là hổ ly phun ra linh hỏa, cũng chỉ là thiêu chết gần một nửa, vẫn có một chút vỏ ra, cũng có một chút từ bên cạnh vòng tới. Dị trùng có mấy trăm con, hỏa diễm cũng chỉ có một đạo. Dị trùng có thể từ bốn phương tám hướng bay tới, hỏa diễm nhưng thủy trùng chỉ có thể hướng một cái phương hướng nôn, khó tránh khỏi không bằng bọn chúng linh hoạt. Đúng lúc này, tiểu sư muội từ trong ngực lấy ra một cái lục lạc, dẫn trên tay. Phù diêu, che lỗ tai. Ô, hồ ly sửng sốt một chút, nó làm sao che? Nhưng mà lục lạc đã kinh hoàng động. Một trận thanh thúy tiếng vang truyền ra, như có vô hình sóng âm đẩy ra, dị trùng nhao nhao rơi xuống đất. Như thế nào nhìn cái này sóng âm? Liên nhìn dị trùng ngã xuống là được.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, những này dị trùng mặc dù hung mãnh, không sợ thủy hỏa, nhưng nếu luận tinh thần thì liền người bình thường cũng không bằng, lục lạc như thế lay động, tự nhiên toàn bộ rơi xuống. Ngay cả ngọn lửa màu vàng cũng đình chỉ. Trong một chớp mắt, không trung liền yên tĩnh trở lại. Phú Diêu, ngươi đi giúp Vạn đạo hữu, ta đi lấy cái kia luyện đan lão đạo sĩ tính mệnh. Hồ Ly né đầu, cảm thấy có chút choáng. Cũng may cũng nghe thanh nàng vậy, quay người rời đi tiểu sư muội thì là không chút do dự, lại lần nữa phi thân hướng về phía trước. Lão đạo cuống quýt ở giữa, kêu một câu. Sơn thần hộ thể. Bốn cái trung niên đạo nhân, một cái lão đạo, trước cửa năm cái thạch điêu. Tiểu sư muội thu hồi trường kiếm. Trong hậu viện, võ nhân ngay tại đại khai sát giới. Những này đạo nhân, kiếm thuật cũng tốt, pháp thuật cũng được, tại hắn cái này thân xuất thần nhập hóa cân sa chi đạo trước mặt, đều chỉ có thể hóa thành dưới đao vong hồn. Quả thực như vào chỗ không người. Chứ những cái kia nhìn xem chỉ có mười mấy tuổi, cũng không cầm kiếm, trên mặt chỉ có hoảng sợ, chỉ biết tránh mà không lên đến đây cùng hắn đối chiến, khác hắn đều không lưu tình chút nào, ít có người có thể cùng hắn đi đến hai ba cái hiệp. Càng nhiều chỉ là một đao một cái. Một đao một cái đều tính nhiều, có khi đao khí tung hành, một đao mấy cái. Như ngăn không được, trường đao chém qua, tựa như chém qua đậu hũ, nếu dùng kiếm ngăn trở, thì tính cả kiếm cùng nhau cho chặt đứt. Mà hắn tuyệt không phải dũng mãnh phi thường lực lớn đơn giản như vậy, thân pháp đồng dạng xuất thần nhập hóa, dù là những này trung niên đạo sĩ võ nghệ trên giang hồ cũng miễn cưỡng có thể được xưng tụng một tay hảo thủ, cũng căn bản không đả thương được hắn mảy may. Chém vào thanh dần dần dừng lại, trung niên đạo nhân tử thương hầu như không còn. Chỉ còn một lão đạo, một tay trường kiếm, một tay phất trần, gian nan cùng hắn đối chiến đinh đinh đang đang vài tiếng, mấy lần chém vào, mỗi chặt một lần, lão đạo trường kiếm trong tay liền đoạn một đoạn, hai tay cũng run rẩy càng phát ra lợi hại, con mắt mở càng lúc càng lớn. Chờ hắn giơ trường kiếm xem xét, kiếm trong tay vậy mà đã chỉ còn lại gần nửa đoạn. Mà chiếc kia bảo đao mang theo xâm nhiên hàn ý cùng vô biên sát khí, đã lại hướng phía hắn vào đầu bổ xuống. Kim quang nhanh hiện, phúc hộ thân ta. Trong mờ tối, trong viện sáng lên một vệt kim quang. Võ nhân thấy thế vẫn chưa thu tay lại, ngược lại sắc mặt cứng lại, đem lực khí toàn thân cùng tinh thần đều tập trung vào một đao này dưới, tốt giao phó nó vô biên lực lượng. Tường trắng đột nhiên bị chiếu lên kim hoàng, phía trên hiện ra tuyệt thế võ nhân nâng đao chém vào cái bóng. Xoát. Trường đao chém xuống một cái. Trên tường có máu tươi phun ra cái bóng, một đạo đầu lâu rơi xuống đất thanh âm, võ nhân thu đao, kim quang nhanh chóng ảm đạm xuống. Trong viện khôi phục hắc ám,